Tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ phát hiện như vậy biến cố, cuộc tỷ thí này quả thật mạo hiểm và phần, cuối cùng lại vẫn là Lăng Trần thủ thắng. Lúc này, trong đình viện tất cả mọi người không thể bình tĩnh, trong nội tâm như trước hết sức kích động, đặc biệt là Lăng Trần cuối cùng một cái kia, thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, quả thật quá kinh diễm. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 244, kết hợp kiếm pháp. Không nghĩ tới liền huyết kinh phong đều thất bại, lần này luận kiếm võ khôi, trừ Vô Trần ra không còn có thể là ai khác. Lâm Mặc lắc đầu, kết quả này để cho hắn cũng là hết sức kinh ngạc. Không biết người này là từ nơi nào xuất hiện, vậy mà có được bực này bổn sự, chúng ta những Trạch Chi quốc này thiên tài, vậy mà toàn bộ đều bại bởi hắn. Lạc Hề Bạch cũng là lắc đầu, có chút hổ thẹn. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, hắn chiến đấu dĩ nhiên đã chấm dứt, hiện tại trận này luận kiếm cũng nên rơi xuống màn che. Vô Trần công tử, dựa theo quyết định, đợi tí nữa đợi luận kiếm sau khi kết thúc, ngươi có thể cùng chúng ta từ sư tỷ ngắm hoa luận đạo. Lăng Trần đang muốn trở lại chỗ ngồi, đột nhiên bên cạnh lại truyền đến một đạo thanh âm cô gái. Lăng Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt rõ ràng là một người Thiên Hư cung nữ đệ tử. Mục quang rơi ở trên người Từ Nhược Yên, Lăng Trần dừng lại một lát, chợt gật gật đầu, hảo. Hắn như tại trước mặt mọi người lướt mặt mũi của Từ Nhược Yên, không quá phù hợp, về sau người tính nết, nếu như mình không nể mặt nàng, đối phương nhất định sẽ quá lôi đình, thậm chí cố tình gây sự, điểm này hắn đã sớm linh giáo qua. Ngay tại Lăng Trần vừa mới đáp ứng sau một khắc, kia nhị hoàng tử đột nhiên nhìn về phía Từ Nhược Yên, cười nói, Từ sư muội, ngươi thế nhưng là cùng kia thần ý môn Lăng Trần có hôn ước người, hiện giờ lại cùng Vô Trần này ngắm hoa luận đạo, là chuyến đi, chỉ sợ sẽ có tổn hại ngươi danh dự. Ta chỉ là cùng Vô Trần công tử ngắm hoa luận đạo mà thôi, làm sao lại có tổn hại danh dự sao? Từ Nhược Yên có chút tự tiếu phi tiếu nhìn nhị hoàng tử, huống hồ liền Lăng Trần bản thân đều không nói gì, nhị hoàng tử làm sao biết hắn sẽ để ý? Là một nam nhân đều sẽ để ý, trừ phi hắn Lăng Trần không phải là người đàn ông. Nhị hoàng tử lắc đầu, hiện lộ mười phần địa chính nghĩa ngôn tử, này ngắm hoa luận đạo, ta xem hay là được rồi. Vô Trần huynh liên tục chiến đấu mấy trận, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, ta đã vì ngươi an bài phòng trọ. Vô Trần huynh, ngươi bây giờ có thể đi nghỉ ngơi. Nhị hoàng tử. Từ Nhược Yên trong mắt hiện ra một vòng ánh sáng lạnh, chuyện của ta, lúc nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Hiện tại luận kiếm đại hội đã chấm dứt, người không có phận sự cũng có thể rời đi. Bị Từ Nhược Yên lớn như vậy đỉnh đám đông địa quát lớn, sắc mặt nhị hoàng tử cũng là lúc trắng lúc xanh, hắn tự nhiên sẽ không đem lửa giận phát tiết đến trên người Từ Nhược Yên, mà là đem tất cả oán hận đều chuyển lên tại trên người Lăng Trần. Chúng ta đi. Nhị hoàng tử phẫn nộ rời tiệp, trước khi đi, hắn thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, tựa hồ ẩn chứa một tia khiêu khích chí vị. Như thế nào, ngại lúc trước giáo huấn còn chưa đủ. Lăng Trần khẽ miệng nổi lên một vòng trào phúng độ cong. Ngươi. Nhị hoàng tử sắc mặt trầm xuống, giận tím mặt, rồi lại tìm không được nói cái gì tới phản bác Lăng Trần, bởi vì vừa rồi, hắn quả thật địa đã thua bởi Lăng Trần, bị người sau bắn trò xuống lôi đài. Ngươi chờ. Tiến đến Lăng Trần bên thai lưu lại một câu ngoan thoại, nhị hoàng tử cùng Công Tôn Chỉ đám người, cũng là trực tiếp rời đi đình viện. Đối với đối phương ngoan thoại, Lăng Trần trực tiếp không nhìn mất, loại này ngoan thoại, hắn nghe được nhiều, nhị hoàng tử này khí lượng nhỏ hẹp, rồi lại mù quáng tự đại, hắn nếu thật tìm đến mình phiền toái, Lăng Trần tự tin còn ứng phó được. Hắn và ngươi nói cái gì? Từ Nhược Yên nhìn Lăng Trần, hỏi. Không có gì. Hắn nói cầu chúc chúng ta một chỗ vượt qua một cái vui sướng buổi tối. Lăng Trần cười nhạt nói. Nghe được Lăng Trần lời này, nhị hoàng tử lại là thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã một cái bổ nào. Cái này háo sắc vô sỉ tiểu nhân hèn hạ, từ sư muội thật sự là bị dầu mỡ heo mơ hồ tâm, làm sao có thể vừa ý tên gia hỏa như vậy? Nhị hoàng tử thở dài một hơi, trong nội tâm thay Từ Nhược Yên cảm thấy không đáng. Đúng vậy à, nhị hoàng tử hạng gì địa tư thế oai hùng bừng bừng, nhân phẩm đoan chính, từ thiếu cung chủ đúng là đều xem không thấy, xem ra thực lực mới là quyết định hết thảy mấu chốt nhân tố, nhân phẩm gì gì đó cũng có thể bị thực lực che giấu. Công Tôn Chỉ cũng là hơi có cảm khái mà nói, ta nhất định phải nỗ lực để thăng tu vi, tìm cơ hội đánh bại Lăng Trần này, để cho Từ sư muội biết lựa chọn của nàng là sai. Nhị hoàng tử tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, sắc mặt nghiêm nghị nói. Sau đó hai người rồi mới rời đi này không trung hoa viên. Nay của hắn chút Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên lại nghe không tới. Ngươi người này rất đứng đắn. Từ Nhược Yên nghe được Lăng Trần lời này cũng là không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên, thấy bên cạnh Thiên Hư cung nữ đệ tử đều là ngẩn người thần, nàng chưa từng thấy qua Từ Nhược Yên tại một người nam nhân trước biểu hiện ra như vậy tiểu nữ nhi thái, coi như là xưa nay quan hệ hảo phong phiêu linh sư minh đều là chưa bao giờ có. Cùng Vô Trần này bất quá lần đầu tiên gặp mặt, làm sao lại cùng thay đổi cá nhân tựa như. Lúc này, không trung trong hoa viên, thanh niên tài tuấn nhóm đã bắt đầu liên tiếp rời đi, hôm nay luận kiếm kết quả, không thể nghi ngờ sẽ rất nhanh địa chuyển khắp toàn bộ vương thành, toàn bộ Trạch Chi quốc, cuối cùng chuyển khắp toàn bộ võ lâm. Vô Trần danh tiếng, chỉ sợ cũng muốn dương danh thiên hạ. Bất quá lấy vạn tượng môn cùng hấp thị tin tức năng lực, e rằng không bao lâu nữa, liền có thể tra được Vô Trần chính là mình, đem Vô Trần cùng Lăng Trần hai cái danh tự đối ứng, đến lúc sau, thân phận chân thật của hắn cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng những chuyện này, đoán chừng còn phải là có một đoạn thời gian mới có thể phát sinh. Thân ảnh dần dần thưa thớt, xung quanh chỗ lịch sự cũng là nhao nhao triệt hồi, cả tòa trong đình viện, cuối cùng chỉ còn lại Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên hai người, bọn họ tất cả ngồi một bàn, ngồi đối diện nhau. Cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta, Từ cô nương có lời gì muốn đối với tại hạ nói, có thể cứ việc nói thẳng. Lăng Trần tại chỗ ngồi hạ xuống, không biết vì cái gì, hắn có một loại dự cảm, Từ Nhược Yên tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ đoạt được lần này luận kiếm thủ lĩnh, lúc này mới trước mặt nhiều người như vậy, nói muốn cùng luận kiếm võ khôi ngắm hoa luận đạo. Đương nhiên, này chỉ là Lăng Trần cảm giác mà thôi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn tại kiếm pháp có vấn đề muốn hướng ngươi lãnh giáo mà thôi. Từ Nhược Yên thản nhiên nói, lập tức nàng phủi tay, một người Thiên Hư cùng nữ đệ tử liền đi phụ cận, hai tay đem một bộ quyển tranh hiến tặng cho Lăng Trần. Đây là? Lăng Trần thần sắc có chút kinh ngạc, mở ra nhìn xem sẽ biết. Từ Nhược Kiên nói. Không có nhăn nhăn nhó nhó, Lăng Trần đem bức họa cuộn tròn tiếp nhận, sau đó tại trước mặt quán ra. Đập vào mi mắt là một bức khí thế hùng vĩ võ học chân ý đồ. Lăng Trần lúc trước tại Linh Vũ Điện bên trong liền xem qua võ học chân ý đồ, cho nên khi hắn nhìn thấy này bức đồ thời điểm, cũng là trong chớp mắt biết, đây là một bức võ học chân ý đồ. Hơn nữa còn là một bức không đơn giản võ học chân ý đồ, điểm này, từ bức họa cuộn tròn bên trong truyền ra ngoài khí tức là được biết được. Đây là một môn cấp bậc gì võ học? Lăng Trần nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là một môn vương cấp kiếm pháp, cấp bậc của nó, có thể vương cấp hạ phẩm, cũng có thể nói vương cấp cực hạn, thậm chí vượt qua vương phẩm, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Từ Nhược Kiến nói, không phải là cố định. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ võ học đẳng cấp còn có thể di động hay sao? Ngươi đoán đúng rồi, Từ Nhược Yên tựa hồ biết Lăng Trần suy nghĩ cái gì, cái này kiếm pháp, mười phần đặc biệt, nó cũng không phải một người tu luyện kiếm pháp, mà là cần một nam một nữ hai cái hợp lực tu luyện, cái này kiếm pháp đẳng cấp, liền quyết định ở hai người tu luyện giả này ở giữa tâm linh phù hợp trình độ, như bọn họ phù hợp độ cao, cái này kiếm pháp uy lực dĩ nhiên là liền mạnh mẽ, trái lại, sẽ càng yếu. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, chợt liền có điều có lực chú ý tập trung lại, rất nhanh, trong đầu của hắn liền xuất hiện tứ hạnh đại tự, sặc sỡ lóa mắt. Trước kia Thương Hải làm có nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải là Vân. Lấy lần đùi hoa lời xem, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 245, song kiếm hợp bích. Đây bất quá là một đầu tình thơ mà thôi, nhìn không ra cùng kiếm pháp có quan hệ gì. Lăng Trần đem thơ đọc một lần, chợt lắc đầu, quang là này bốn câu, nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Chỉ là như vậy phải không? Ngươi lại dùng kiếm ý thử một lần. Từ Nhược Yên lắc đầu, nói tiếp. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là đem Sơn Thủy kiếm ý thúc dục ra, đem một vòng có chứa kiếm ý chi rót vào này võ học chân ý đồ, một lát nữa nhi, quả nhiên có phát hiện mới. Huyết dài rằng giặc kiếm lục ngàn hùng, ta lấy kiếm tâm ngự linh phong. Âm dương chia cắt không dễ vị, nhất ngộ phong vân liền thành long. Lăng Trần trong đầu hiện ra từng câu huyền ảo vô cùng, khí thế hùng vĩ lời nói. Này bốn câu như bốn chuôi bảo kiếm, hung hăng địa cắm vào Lăng Trần trong đầu. Thế nào, hãy nhìn đến trong đó kiếm pháp khẩu quyết. Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang sáng ngời, nhìn Lăng Trần dị thường, nàng đã có thể đoán được kết quả, bất quá ngoài miệng hay là hỏi đến xác nhận một đạo. Thấy được. Lăng Trần sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, này võ học chân ý đồ chủ nhân, chỉ sợ không phải cái gì hạng người bình thường, mấy câu nói đó ẩn chứa một cỗ cực kỳ lăng lệ khí thế, nếu không phải hắn thân phụ kiếm ý, e rằng đã bị cổ khí thế này gây thương tích. Đây là cái gì kiếm pháp? Lăng Trần có chút kinh ngạc hỏi. Cái này kiếm pháp tên là Âm Dương Kiếm Ca, ngươi thấy được, là trong đó về dương bộ phận, cũng chính là nam nhân tu luyện bộ phận, mà ta lúc trước thấy là về âm bộ phận, cũng chính là nữ tử tu luyện bộ phận. Hai bộ phận hợp lại mới là hoàn chỉnh Âm Dương Kiếm Ca. Từ Nhược Yên chăm chú giải thích nói. Hai bộ phận này kiếm pháp tách ra, uy lực sẽ yếu bất rất nhiều, thế nhưng nếu như nam nữ đồng tu, song kiếm hợp bích, cái này kiếm pháp chỉ sợ là thiên hạ vô song. Từ Nhược Yên trong mắt cũng là nổi lên một vòng hào quang. Lăng Trần nghe xong, trong mắt cũng là hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nam nữ kết hợp mới có thể phát huy xuất kiếm pháp này chân chính uy lực, chân quý như thế kiếm pháp, từ cô nương vì sao không tìm cùng mình quan hệ thân mật người một chỗ tu luyện, mà là tìm tới tại hạ. Cái này kiếm pháp tu luyện yêu cầu cực cao, nhất định phải hai cái tu luyện nhân tâm có thông minh sắc sảo, đạt tới tâm ý tương thông cảnh giới mới được. Từ Nhược Yên lườm Lăng Trần liếc một cái, ta càng nghĩ, có thể thỏa mãn điều kiện người, tựa hồ chỉ có ngươi một cái, chỉ có ngươi tài năng giúp ta tu luyện bộ kiếm pháp kia. Đương nhiên, tu không tu luyện cái này kiếm pháp, tất cả ngươi, nếu ngươi không luyện, ta tự nhiên còn có thể sẽ tìm người khác. Lăng Trần nghe vậy, cũng là ngầm cười khổ một tiếng, xem ra Từ Nhược Yên đã sớm biết thân phận chân thật của hắn, chỉ là một mực giả vờ không biết mà thôi, cũng liền chỉ có hắn mới cho rằng chính mình có thể đủ giấu giếm được Từ Nhược Yên, để cho người sau vô pháp biết được thân phận của hắn. Lăng Trần trầm ngâm một chút, mà gật gật đầu, luyện, bất quá chỉ là hợp lực tu luyện bộ kiếm pháp kia mà thôi, không có nghĩa là chúng ta còn có cái khác cái gì lôi kéo. Vậy là đương nhiên. Nghe xong Lăng Trần này phủi sạch quan hệ, Từ Nhược Yên khuôn mặt cũng là trở nên lạnh không ít, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi có cái gì lôi kéo, ngươi chỉ là ta tu luyện cái này Âm Dương Kiếm Ca công cụ mà thôi, đợi kiếm pháp luyện thành, ta tự nhiên sẽ không lại cần ngươi. Ngươi chỉ cần coi ta là công cụ thuận tiện. Lăng Trần thản nhiên nói. Hắn không muốn cùng Từ Nhược Yên lôi kéo quá sâu, mặc dù hắn đối với Từ Nhược Yên đích xác có một ít ý nghĩ, nhưng hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ ức chế. Tại điều tra rõ thần ý môn chi biến thành chân tướng, báo huyết hải thâm cửu lúc trước, Lăng Trần căn bản sẽ không đi hy vọng nữ tư tình, bởi vì loại đồ vật này sẽ hủy hóa một người nhuệ khí cùng chiến ý. Cho nên cho dù Lăng Trần thích Từ Nhược Yên, hắn cũng chỉ có thể đem nàng bỏ qua một bên, bởi vậy, coi như là đối với đối phương một loại bảo hộ, bởi vì hắn hiện tại e rằng ngay cả mình đều không bảo vệ được, thì như thế nào có thể bảo hộ được những người khác. Vậy không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Từ Nhược Yên tựa hồ đã bị tức giận đến có chút chết lặng, nàng khuôn mặt đã hoàn toàn khôi phục thường ngày lạnh lùng như băng, trong mắt đẹp phảng phất không mang theo bất kỳ cảm tình. Không có nói thêm nữa, Lăng Trần dựa theo võ học chân ý đồ bên trong tâm pháp khẩu quyết, bắt đầu vận công. Tại hắn đối diện, Từ Nhược Yên cũng là đã ngồi xếp bằng hạ xuống, đồng dạng là tại vận công. Dựa theo công pháp ghi lại, Lăng Trần trong đan điền rất nhanh liền có một ngọn gió lực tán loạn, nhanh chóng khuyết tán đến kỳ kinh bát mạch, ý niệm khẽ động, một bộ vận công lộ tuyến đồ rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bá. Lăng Trần thân thể một lướt, rơi vào trước mặt trên đất trống, nhanh chóng xoay tròn chất động, thể ngộ lấy kiếm pháp này bên trong nào diệu. Bên kia, Từ Nhược Yên cũng là huy vũ bắt tay vào làm bên trong Vân Thủy kiếm, bước tiến của nàng hiện lộ chậm một chút, thế nhưng thức tha mềm mại, dẫm lên kiếm bước, nhìn qua như vũ đạo. Đột nhiên, Lăng Trần kêu nhỏ một tiếng, thân thể đột nhiên bắt đầu mơ hồ, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh tại sau lưng, tại vài thước trong phạm vi cao tốc vận động. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, cho nên nhìn qua hắn toàn bộ bóng dáng đều mơ hồ không rõ. Lúc này, Từ Nhược Yên cũng phát giác Lăng Trần kỳ dị chỗ, nội tâm đối với hắn hành vi cảm thấy kinh dị cực kỳ. Ngay tại nàng kinh dị trong chớp mắt, trong lúc bất chợt, Lăng Trần lại bắt lấy ngọc thủ của nàng. Từ Nhược Yên không kịp hỏi rất nhiều, thân thể liền bị Lăng Trần lôi kéo lấy một chỗ, rất nhanh di động lên. Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một tia chấn kinh, nàng phát giác Lăng Trần này di động quy tích, càng ngày càng cùng Âm Dương Kiếm Ca này bên trong khẩu quyết đối với ăn khớp, phù hợp kiếm pháp này khẩu quyết ý cảnh. Nhìn kia càng lúc càng nhanh thân ảnh, Từ Nhược Yên đột nhiên minh bạch, Lăng Trần e rằng cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hắn có thể tại ngắn ngủn một năm trong thời gian, chưa từng đã có tu luyện tới tình trạng như thế, chỉ sợ cũng có thật nhiều, không ai biết bí mật ở bên trong. Dưới ánh trăng, tại kia trong đình viện, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng di động tới. Xa xa nhìn lại, trong tay bọn họ kiếm chiêu đều kỳ diệu vô cùng, hơn nữa từng chiêu từng thức đều giúp nhau phù hợp, tâm hữu linh tê. Đột nhiên, hai cỗ kiếm khí phóng lên trời, tại kia chỉ trên mặt Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên thân hình bạo lướt lên, rầm ào ào một tiếng, hai đạo cột nước đang từ từ hình thành một con rồng một con phượng, vút lượn mà lên, bay thẳng đến chân trời. Phong dao động bắt đầu trôi dục vào gãy, mưa tràn thiên hà sóng đang sinh. Lăng Trần thanh âm ở giữa không trung vang dội, kiếm của hắn thế biến đổi, phía sau hắn cự long cũng là mang theo khổng lồ khí thế thăng lên giữa không trung, thôn vân thổ vụ. Bệnh kinh phong loạn triển phụ dung nước, mật vũ tà sâm phong tự hàn. Thân thể của Từ Nhược Yên cũng là lướt đến giữa không trung, phía sau của nàng, phượng hoàng nhẹ đều, rõ ràng địa trong sân truyền ra. Hai người kiếm giúp nhau đang chéo cùng một chỗ. Lẫn nhau đều là nhìn chăm chú vào đối phương, mục quang vẫn không lúc nhích. Long phượng đều là tản đi, cả tòa đình viện, lúc này đều là dưới nổi lên tích tí tách tiểu vũ. Quán rượu phụ cận người đi đường, cũng là cảm giác được trên đầu có hạt mưa rơi xuống, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời mưa, mới vừa rồi còn hào hào, như thế nào đột nhiên đã đi xuống lên mưa tới? Hơn nữa chỉ có chúng ta nơi này có mưa, ngươi xem bên kia hay là hào hào. Đi ngang qua người đi đường nhao nhao kinh ngạc không hiểu, không biết làm sao. Không trung trong đình viện, hai người lần lượt từ giữa không trung rơi xuống, nhẹ giọng rơi xuống đất. Cái này kiếm pháp quả nhiên bất phàm, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta liền đem nó đã luyện thành. Lăng Trần có chút cảm khái, lập tức hắn nhìn hướng Từ Nhược Yên, trong mưa đêm nàng bị mưa làm ướt y phục, từ trên người Từ Nhược Yên tản mát ra một cỗ hấp dẫn người khí chất cao quý, chiếu vào những cái kia tung tích giọt mưa, hiển lộ tức mỹ lệ vừa thần bí, giống như là trong bóng đêm u linh. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 246, rời đi. Kiếm pháp này chỉ có tâm ý tương thông tài năng luyện thành, này đơn giản chứng minh, có ít người khẩu thị tâm phi mà thôi. Từ Nhược Yên thần sắc lạnh lùng, giống như đóa nụ hoa chấm nở hoa thủy tiên, xinh đẹp không gì sánh được. Cũng không phải là khẩu thị tâm phi, chỉ là có miệng khó trả lời mà thôi. Lăng Trần âm thầm lắc đầu, ý nghĩ của hắn, đối phương làm sao có thể minh bạch. Âm Dương Kiếm Ca, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần thiếu một, uy lực liền đem giảm bớt đi nhiều, xem ra ngày sau muốn phát huy cái này kiếm pháp chân chính uy lực, còn phải tìm đến ngươi song kiếm hợp bích mới được. Lăng Trần không muốn tại cái này chủ đề trên dừng lại quá lâu, chuyển hướng đề tài nói. Hiện giờ kiếm pháp đã thành, cho dù ngày sau vô pháp kết hợp, kiếm pháp này cũng có thể lưu làm kỷ niệm, này dù sao cũng là giữa chúng ta tốt đẹp ký ức, không phải sao? Từ Nhược Yên nhìn Lăng Trần, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Trên người nàng quần áo đã rối, da thịt tuyết trắng dán y phục, hiện lộ ra nhanh nhẹn hấp dẫn dáng người. Bất quá gió đêm mát lạnh, theo gió đêm càng lúc càng lớn, sắc mặt của Từ Nhược Yên cũng là hiện lộ có chút tái nhợt, hiển nhiên là chịu chút phong hàn. Hôm nay ban đêm, e rằng ta suốt đời cũng sẽ không quên. Lăng Trần thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải sớm đã quyết định vứt bỏ nhi nữ tình trường, hắn sớm đã tiến lên đem trước mặt người này không ăn nhân gian khói lửa nữ tử ôm vào lòng, vì gây nàng phụ thêm y phục của mình, vì nàng chống cự này rét lạnh gió đêm. Thế nhưng là hắn biết, mình không thể làm như vậy, một khi nội tâm của hắn nếu có điều bừng lòng, kết quả cuối cùng chỉ sợ là một phát không thể thu thập, hắn e rằng khống chế không nổi tình cảm của mình, ham vào lốc xoáy này bên trong. Đêm đã khuya, tại hạ cũng nên cáo tử. Lăng Trần đè nén xuống trong nội tâm xúc động, hướng về Từ Nhược Yên chắp tay, chuẩn bị rời đi. Ừ, kia Vô Trần công tử sớm đi nghỉ ngơi đi. Từ Nhược Yên đạt đến đầu, bất quá nhưng trong lòng có một tia thất lạc, đến cuối cùng, Lăng Trần còn không có tại trước mặt nàng quang minh thân phận của mình, cùng nàng giữ vững cự ly. Tại cùng Lăng Trần sau khi cáo tử, Từ Nhược Yên liền thi triển khinh công, động lòng người dáng người phiêu nhiên như khởi, cách xa Lăng Trần tầm mắt. Nhìn qua kia một đạo hơi có vẻ điều hữu nhu nhược bóng hình xinh đẹp, Lăng Trần trong lòng cũng là không khỏi một hồi xúc động, một hồi tâm phiền ý loạn quay về. Hắn rút ra trong tay Vân ẩn kiếm, tại kia thủy trì phía trên, điên cuồng mà vũ động, liên tiếp 13 kiếm, một kiếm so với một kiếm lăng lệ, quay đến kia chỉ thủy thiên sôi đất tre, một mảnh hỗn độn. Đêm tối, trong thiên địa, luyện võ mấy phần vì người tiên. Thiếu niên tâm, tham tình duyên, cuồng kiếm tung hoành vì hồng nhan. Cờ giác. Lăng Trần một trước mặt kiếm tướng thủy lưu chém thành hai khúc, thủy lưu bắn tung tóe ra, sóng nước hướng về hai bên cuốn ra. Bá một tiếng, Lăng Trần hạ xuống ngay tại chỗ. Một kiếm này đại biểu hắn đã chặt đứt phiền não, chặt đứt đối với Từ Nhược Yên tình ý. Cùng với tiếng mưa gió, kia phóng đãng bên trong mang theo mấy phần đau thương kiếm ý, dần dần bay xa. Võ Lâm đại hội đã không xa, ta nhất định phải tại đại hội trước khi bắt đầu, có đầy đủ thực lực mới được, cái khác hết thảy cũng không có cần suy nghĩ nhiều. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng lăng lệ vẻ, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là để cho bản thân trở nên đầy đủ cường đại, chỉ có như vậy, thân phụ huyết hải thâm cửu hắn mới có thể có năng lực điều tra rõ hết thảy, báo thù rửa hận. Hắn có dự cảm, cựu nhân của hắn e rằng thực lực vô cùng cường đại, chỉ là bây giờ căn bản còn không để hắn vào trong mắt mà thôi. Nếu là đúng phương thực đối với hắn động sát tâm, chỉ sợ lúc đó chính là mình tự kỷ. Bình phục tuân động tâm trạng, Lăng Trần cũng là rời đi nơi đây. Luận kiếm đại hội tin tức, chỉ là trong vòng một đêm, liền truyền khắp toàn bộ Trạch Chi quốc vương thành, vô luận là vương công quý tộc hay là phố lớn ngõ nhỏ võ giả, cũng biết luận kiếm đại hội kết quả, đi đầy đường địa nghị luận. Cho dù ai cũng không có ngờ tới, lần này luận kiếm đại hội Võ Khôi lại bị một cái gọi Vô Trần hạng người vô danh cho chiếm đi, liền Trường Sinh Đao Khách Lâm Mặc, Khinh Cuồng Thư Sinh Lạc Hề Bạch, Quỷ Sát Kiếm Huyết Kinh Phong đợi từng vị trạch chi quốc cực hạn thiên tài, đều là nhất nhất thua ở Vô Trần này trên tay. Vô Trần này, thậm chí còn lấy được từ Nhược Yên ưu ái, thưởng thụ lấy rất nhiều thiên tài cũng không thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Mặc dù Vô Trần cái tên này trước kia yên lặng vô danh, hiện tại cũng đã biến thành một cái mọi người đều biết, mọi người đều biết danh tự. Ai cũng biết, cái tên này không chỉ đem danh chấn trạch chi quốc, càng đem truyền khắp toàn bộ võ lâm. Nhưng mà giờ này khắc này, Lăng Trần bản thân cũng đã rời đi trạch chi quốc vương đô, sớm đã ra vương thành ngoài trăm dặm, tại một tòa có chút hiểm trở trên đỉnh núi tạm thời đặt chân. Đối với Lăng Trần mà nói, những ngày tiếp theo vẫn là một người một kiếm, lưu lạc chân trời xa xăm. Lăng Trần mục đích của chuyến này hơn là Lôi Chi Đô, cũng chính là Lôi Chi Quốc vương thành, lần này võ lâm đại hội tổ chức địa điểm, bất quá này đi Lôi Chi Đô trên đường đi, còn có vạn dặm xa, chính giữa lại càng là cách vô số núi non trùng điệp, hung ác hiểm địa, không phải là một sớm một chiều liền có thể đến. Huống chi, cự ly võ lâm đại hội còn có hơn 5 tháng đi, thời gian còn 10 phần đầy đủ. Lăng Trần đem săn được một đầu dã trư lột ra, xử lý sạch sẽ, chính là dựng lên đống lửa. Thời gian dài như vậy xông xáo bên ngoài, Lăng Trần nướng dã thu thịt buồn sự cũng là tiến triển rất nhiều, không bao lâu, trên tay dã trư chân liền bị sấy nướng trở thành vàng nóng ánh vẻ, tản mát ra từng đợt mê người mùi thơm. Phóng tới cái mũi biên nghe thấy một ngụm, Lăng Trần trên mặt cũng là lộ ra một vòng hài lòng thân sắc. Bất quá ngay tại Lăng Trần chuẩn bị muốn dưới miệng thời điểm, đột nhiên, lỗ tai của hắn hơi động một chút, lại là đã nghe được ngoài trăm thước động tĩnh. Có hơn 10 danh cao thủ, đang nện bước 10 phần dồn dập bước chân, hướng về hắn nhanh chóng tới gần mà đến, mười mấy người này, bộ pháp kiệt trắng, hơn nữa cực kỳ tiết tấu cảm giác, rõ ràng phối hợp chặt chẽ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Bởi vậy phán đoán, tới hơn phân nửa là trong quân đội cao thủ. Nay phụ cận căn bản không có những người khác, đối phương khí thế hùng hùng, Lăng Trần cho dù không cần nghĩ cũng có thể biết, đối phương là hướng về phía hắn. Không biết là người nào, vậy mà điều động trong quân cao thủ đến đây đối phó ta. Lăng Trần chỉ là thoáng hơi nghĩ, liền cũng có thể được biết đáp án, có thể có năng lực điều động trạch chi quốc trong quân cao thủ, nếu như này muốn đẩy hắn vào chỗ chết, e rằng chỉ có vị nhị hoàng tử kia. Xa xa xa, hơn 10 danh trong quân cao thủ nhanh chóng ních tới gần Lăng Trần xung quanh, lén lút đem Lăng Trần bao vây, đem tất cả đường lui tất cả đều phong kín. Trên tay của bọn hắn đều là cầm lấy một loại miệng thổi ám khí, sớm đã đem Lăng Trần vị trí khóa chặt. Động thủ. Một người khí tức đã đạt tới đại tông sư cảnh giới cường giả phất phất tay, sau một khắc, kia sớm đã nhắm ngay Lăng Trần rất nhiều ám khí, gần như trong cùng một lúc, bắn ra từng đạo hàn mang. Kia từng đạo hàn mang, phá không, trong nháy mắt, liền đến sau lưng của Lăng Trần, đem thân thể của Lăng Trần xuyên qua trở thành tổ ong vỏ vẽ. Đắc thủ sao? Người đại tông sư kia trong mắt cường giả hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ, hắn không nghĩ tới, sự tình đã vậy còn quá thuận lợi phải khoe. Thế nhưng tiếp theo sát, trên mặt hắn nụ cười liền rồi đột nhiên bế tắc, bởi vì kia một đạo bị ám khí đánh thành tổ ong vỏ vẽ thân ảnh, đúng là chậm rãi tiêu tán ra, tiêu thất ngay tại chỗ. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 247, kẻ đuổi giết đến nơi. Không tốt. Người đại tông sư kia cường giả thầm kêu không ổn, thân là cấm quân tướng lãnh nhiều năm bản năng nói cho hắn biết, bọn họ gặp nguy hiểm. A. Chỉ là trong chớp mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết liền vang dội, chỉ thấy được tại khác một bên, hắn hai người thủ hạ đã ngã xuống trong vũng máu, mà người của Lăng Trần ảnh lóe lên, đã lại lần nữa tiêu thất tại trong tầm mắt. Nhanh tập hợp, kết trận. Kia cấm quân tướng lãnh vội vàng hét lớn một tiếng, hắn vạn lần không ngờ, bố trí được như thế chặt chẽ đánh lén, vậy mà sẽ dễ dàng như vậy đã bị Lăng Trần khám phá. Nhưng mà chỉ là thời gian mấy mắt, liền lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, người thân thể ngã xuống thanh âm theo truyền tới. Tiểu Súc Sinh, dừng tay cho ta. Cấm quân tướng lãnh sắc mặt tâm trầm, những cái này hắc y cao thủ đều là hắn bồi dưỡng nhiều năm trong quân tử sĩ, từng cái đều là trong trăm có một tinh anh, phục giết qua võ lâm nhân sĩ nhiều không kể xiết, liền ngay cả danh chấn giang hồ đại tông sư đều giết qua, vốn định lấy đơn giản liền có thể giải quyết xong Lăng Trần, lại không nghĩ ngược lại bị đối phương giết đi trở tay không kịp. Đối với người này quá to, Lăng Trần căn bản không có ý định phản ứng, hắn tiếp tục nhanh chóng xuyên qua tại sơn trong võ lâm, những cái kia ám khí căn bản không đả thương được hắn mảy may, từng cái một tiềm phục tại chỗ tối hắc y nhân, nhao nhao bị hắn tìm ra, nhất nhất đánh chết. Làm kia cấm quân tướng lánh đi đến trước mặt Lăng Trần thời điểm, thủ hạ của hắn trên cơ bản đã chết không sai biệt lắm. Đồ hỗn trướng, hôm nay ngươi nhất định phải chết, bổ tướng muốn cho ngươi sống không bằng chết. Cấm quân tướng quân trong nội tâm nổi giận, hắn mang đến người ngoại trừ sau lưng kia hai cái đã trên cơ bản toàn bộ chết hết, này ngắn ngủn vài phút bên trong liền kể hết bị Lăng Trần giết chết. Để ta sống không bằng chết, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lời mới ra miệng, Vân ẩn kiếm chẳng biết lúc nào ra vỏ, kiếm, đao theo Lăng Trần huy động, một kiếm chém giết hướng 10 bước ngoại cấm quân thống lĩnh, tự tìm chết, vây quanh hắn. Cấm quân thống lĩnh đối với sau lưng hai người quát lên một tiếng lớn, sau đó hắn bỗng nhiên giảm thấp xuống thân thể, trầm ổn trung bình tấn, một cỗ tương đối khổng lồ khí tức, rồi đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, liệt diễm cương khí. Cấm quân thống lĩnh sớm có phòng bị, quanh thân chân khí sôi trào, cao tốc vận chuyển ma sát, gắn vào bên ngoài cơ thể, liền xung quanh không gian nhiệt độ đều là nhanh chóng kéo lên, một tia hỏa diễm tinh tử từ phía trên bong ra, trực tiếp đem thẳng cỏ thiêu ra một đống lớn chừng quả đấm lô đen, khói xanh nổi lên một phía. Hắn tự tin chính mình chính là nhất trọng cảnh đỉnh phong đại tông sư cường giả, mặc dù phục kích thất bại, cũng có nắm chắc có thể chính diện đánh bại Lăng Trần. Hắn người này cũng không phải là đồng dạng giang hồ lùng cỏ, hắn là danh môn thế gia xuất thân, lại từng tại đại tông môn tu luyện qua, một thân chân khí hùng hậu vô cùng. Có liệt diễm cương khí hộ thân, cấm quân thống lĩnh lòng tin tăng nhiều, hắn nghe nói qua Lăng Trần kiếm rất sắc bén, vô kiên bất tồi, thế nhưng hắn hộ thân cương khí cũng không phải ngồi không, vừa vặn nhìn xem, truyền xôn sao thiên tài, có hay không đúng như trong truyền thuyết cường đại như thế. Phốc phốc. Đạm kim sắc kiếm khí trong nháy mắt chém tại hỏa cầu phía trên, đáng sợ lực cắt lượng bộc phát ra, bắn ra ngàn vạn hỏa tinh. Không đợi cấm quân tướng lãnh lấy lại tinh thần, hộ thể cương khí đã phá, trực tiếp xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, một mảnh cánh tay phải bay ra ngoài. Làm sao có thể? Một kiếm liền phá liệt diễm cương khí của ta. Thấu xương đau đớn để cho cấm quân tướng lãnh dung mạo đều bắt đầu vặn mèo. Đến nơi này, hắn mới biết được Lăng Trần cường đại đích xác không phải là hắn có thể ngăn cản, không kịp bản thân bị trọng thương, điên cuồng thúc dục chân khí, một lướt, điên cuồng chạy thủ mạng. Thế nhưng Lăng Trần làm sao có thể sẽ bỏ qua, trong chớp mắt liền đuổi tới trước mặt của hắn. "Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta là Trạch Chi Quốc Hoàng thất cấm quân thống lĩnh, giết đi ta, ngươi sẽ đắc tội rất nhiều người, đưa tới càng nhiều truy sát." Cánh tay đứt mang đến thấu xương đau đớn để cho cấm quân tướng lãnh khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo. Đến nơi này, hắn mới biết được Lăng Trần cường đại đích xác không phải là hắn có thể ngăn cản, không kịp bản thân bị trọng thương, điên cuồng thúc dục chân khí, một lướt, trong miệng ngoài mạnh trong yếu nói: "Chém." Lăng Trần thờ ơ, lại là một đạo cường đại hơn kiếm khí chém giết mà ra. Phốc phốc. Người còn tại trên đường, cấm quân tướng lãnh đầu liền bay lên, máu tươi không cần tiền phun tung tóe xuất ra, nhuộm hồng cả mảnh lớn thảm cỏ. Lăng Trần tự nhiên sẽ không để ý này cấm quân tướng lãnh uy hiếp, cho dù là kia nhị hoàng tử tự mình truy sát mà đến, hắn như cũ sẽ hạ sát thủ, làm cho đối phương có đến mà không có về, huống chi là chỉ là một cái cấm quân thống lĩnh. Bất quá kia nhị hoàng tử chỉ là phái một đôi trong quân cao thủ đến đây, hiển nhiên cũng là không dám tự mình động thủ, hắn biết một khi chính mình thất thủ, kia đã có thể chết chắc rồi. Lăng Trần vây tay đem này cấm quân thống lĩnh thi thể hút tới, chợt vận chuyển hấp công đại pháp, đem đối phương một thân công lực toàn bộ hấp nạp. Một người nhất trọng cảnh đại tông sư cường giả suốt đời chân khí đều bị Lăng Trần hút đi, biến thành tinh thuần Lăng Thiên chân khí, bổ sung cho Lăng Trần đan điền cùng kinh mạch. Lần trước hấp thu Hắc Long Bang bang chủ lưu sát công lực, để cho Lăng Trần tu vi ổn định tại võ sư thất trọng cảnh, lần này người này cấm quân thống lĩnh tuy tu vi so ra kém lưu sát, thế nhưng chân khí nhưng so với kia lưu sát tinh thuần rất nhiều, cho nên người này công lực để cho Lăng Trần chân khí hùng hậu không ít, cự ly võ sư thất trọng cảnh đỉnh phong càng gần một bước. Nếu như lại có thể hấp thu năm tên nhất trọng cảnh đại tông sư công lực, Lăng Trần tu vi tất nhiên có thể phá tan thất trọng cảnh, đạt tới võ sư bát trọng cảnh tình trạng. Đương nhiên, đại tông sư cường giả cũng không phải là đại cái trắng, sẽ không dễ dàng như vậy đâu phải. Huống chi, Lăng Trần cũng không phải gặp người liền độc thủ, nói như vậy, cùng người trong ma đạo có gì khác biệt? Đã chết một cái đại tông sư, e rằng kia nhị hoàng tử sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, rời đi trước nơi này lại nói, chỉ cần cách xa Trạch Chi Quốc nội địa, kia nhị hoàng tử lại muốn tìm đến hắn, liền mười phần khó khăn, tay của hắn lại dài, cũng rôi không được xa như vậy. Thi triển ra phong ảnh bộ, Lăng Trần tốc độ tăng lên tới cực hạn, mấy lần trong nháy mắt thời gian, người đã đến ngoài trăm thước, lại vừa nhìn, hành tung đều không có. Sau nửa canh giờ, vài người khách không mời mà đến xuất hiện nơi này. Xuất hiện tổng cộng 5 người, đều là đầu đội mũ rộng vành, thân mặc hắc y, kia một người cầm đầu, rõ ràng là một người thanh niên, hắn tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra một trương hết sức quen thuộc gương mặt. Này trương quen thuộc gương mặt chủ nhân không phải người khác, lại chính là kia Long Dương. Long Dương sư minh, ta vừa mới điều tra, những thi thể này đoạt huy chương người, đều là Trạch Chi Quốc trong cấm quân tinh anh, một người trong đó, hay là cấm quân thống lĩnh thân phận, ước chừng là đại tông sư nhất trọng cảnh đỉnh phong tu vi. Một người hắc y nhân tại bốn phía dò xét một chút, bên người Long Dương hồi báo nói: Trạch Chi Quốc cấm quân, bọn họ cũng ở truy sát Lăng Trần tiểu tử kia. Long Dương không khỏi một hồi kinh ngạc, chợt lạnh lùng cười cười, tiểu tử này thật sự là có thể gặp rắc rối, ở đâu cũng có thể đắc tội với người. Lăng Trần vừa mới cùng này cấm quân thống lĩnh đánh một trận, lại còn giết đi đối phương, nhất định là phí sức của chín châu hai hổ, tổn thất không ít chân khí, thậm chí có khả năng bản thân bị trọng thương, chúng ta bây giờ nếu như có thể tìm đến hắn, nhất định có thể đơn giản mà đem hắn đưa vào chỗ chết. Chỉ sợ không phải như vậy. Lúc trước người kia hắc y nhân lắc đầu, Long Dương sư huynh, này cấm quân thống lĩnh trên người chỉ có hai đạo kiếm thương, trong đó đệ nhất kiếm bị chém đứt cánh tay, kiếm thứ hai đã bị phế đầu, trên người không còn cái khác vết thương. Sơ bộ phán đoán, hắn hẳn là cùng đối thủ thực lực cách xa quá lớn, bị miêu sát. Cái gì? Miêu sát? Long Dương trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, này cấm quân thống lĩnh, đường đường nhất trọng cảnh đỉnh phong đại tông sư, làm sao có thể bị một cái tiểu bối đơn giản miêu sát? Tiểu tử này tốc độ phát triển quá nhanh, tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ mặc hắn phát triển hạ xuống. Long Dương tâm niệm vừa chuyển, trong mắt cũng là sát cơ song hiện, Lăng Trần lần trước tại Hắc Long Liệt Cốc thời điểm, còn chỉ có thể đánh bại vừa tấn chức đại tông sư cường giả, hiện tại lại có thể đơn giản miêu sát một người nhất trọng cảnh đỉnh phong đại tông sư. Thực lực như vậy tốc độ tiến bộ, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Hắn chỉ là trầm ngâm một cái chớp mắt, mục quang liền rơi vào bên cạnh một vị thần bí trên người hắc y nhân, nói: "Ô tiên sinh, dựa vào lực lượng của ta, e rằng đã khó có thể giết chết tiểu tử kia, hành động lần này còn phải còn nhiều dựa vào tôn giá." "Yên tâm, bất quá là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, giết hắn có thể có rất khó, nếu như thu ngươi tiền thuê, lão phu liền nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Được xưng là người của Ô tiên sinh phần lưng hơi gù, làn da khô gắt, hiển nhiên là cái lão giả. Nghe được lời này, Long Dương cũng là an tâm rất nhiều, Ô tiên sinh này, thế nhưng là hắn hao tốn đại lực khí, dùng Diệp Nam Thiên cho hắn một kiện giang hồ danh phẩm bảo vật, mới từ Hắc Thị Ám Ảnh lâu thuê đến cao thủ, là một tôn đạt đến ngũ trọng cảnh đại tông sư cường giả, do đối phương xuất thủ, đích thực là tuyệt đối không sai, tuyệt đối sẽ không thể nào thất thủ. Cái này cho dù Lăng Trần lại người tiên, cũng tuyệt đối chạy không thoát một kiếp này. Long Dương trên mặt lộ ra một vòng tàn khốc nụ cười. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 248, cường địch. Trạch Chi Quốc Đông Bắc Bộ, một tòa hoang vu trong tiểu trấn. Lăng Trần vượt qua núi non trùng điệp, tại trong tiểu trấn trong quán trà tạm thời đặt chân. Nơi này cự ly Trạch Chi Quốc Vương thành đã có lấy ngàn dặm xa, coi như là kia nhị hoàng tử phát hiện truy sát thất bại, nhất thời bán hội, chỉ sợ cũng vô pháp tìm đến vị trí của hắn. Têu một bình tốt nhất trà long tỉnh, Lăng Trần chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Từ thiên phủ giới bên trong tay lấy ra nhất trương địa đồ, Lăng Trần nghiên cứu lên. Cự ly nơi này không xa, muốn tiến nhập trọn vẹn 5000 dặm phương viên Đông Trạch đại hoang dã, chọn phương viên trong 5000 dặm, dị thú tung hành, chỉ có một tòa Đông Hoang thành, sừng sững tại hoang dã phía đông. Phân tích trên bản đồ địa hình, Lăng Trần đối với bước tiếp theo lộ tuyến cũng là có ý định. Xuyên qua này mảnh đông trạch đại hoang dã, tiến nhập Đông Hoang thành. Lúc sau Đông Hoang thành đi đông bắc phương hướng, tiến nhập Lôi Chi quốc khu vực. Tính toán hảo lộ trình cùng thời gian, Lăng Trần liền đem địa đồ thu vào. Vừa lúc đó, Lăng Trần bỗng nhiên cảm ứng được một vòng sát cơ. Này một vòng sát cơ, đến từ chính 500m ngoại. Lăng Trần lặng yên mở ra tâm lực, hướng về sát cơ chuyển đến phương hướng nhìn lại, chỗ đó, rõ ràng có bốn đạo khí tức không kém thân ảnh, đang cưỡi ngựa hướng về hắn tới gần mà đến. Một người trong đó, khí tức vô cùng cứng hãn, so với lúc trước gặp phải kia kinh sát môn hộ pháp Mạc Phong, đều xa xa không bằng, người này, e rằng ít nhất cũng là tứ trọng cảnh đại tông sư tu vi. Dĩ nhiên là hướng về phía ta tới được. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, mấy người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là kia người của nhị hoàng tử, nhưng nghĩ lại, rồi lại rất không có khả năng. Tiểu nhị, tính tiền. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Lăng Trần đem một thỏi bạc vụn đặt lên bàn, lập tức đứng dậy rời đi. 500m, vậy đối với Lăng Trần bộc lộ ra sắc cơ, chính là kia Long Dương cùng Ô Tiên Sinh bốn người. Tiểu tử này tựa hồ phát giác được chúng ta, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như là muốn chạy trốn. Ô Tiên Sinh trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, mà nói: "Làm sao có thể? Chúng ta cự ly hắn có thể khoảng chừng 500m xa, hắn là như thế nào phát giác được?" Một người khác cả kinh nói: "Có khả năng này." Ô Tiên Sinh meo lại con mắt, nếu như tiểu tử này tâm lực rất mạnh, lại ngưng tụ tâm nhãn, kia liền có thể làm được nghe thấy ngoài ngàn mét, 500m thấy vật, bởi vậy, hắn có thể phát giác được dị thường, vậy không ly kỳ. Không thể để cho hắn chạy thoát. Long Dương thần sắc mười phần lo lắng, chúng ta thật vất vả mới nắm giữ tiểu tử này hành tung, nếu như lần này bị hắn đào tẩu, vậy cũng không biết muốn tới lúc nào mới có thể tìm đến hắn. Ngươi yên tâm, vô luận hắn chạy trốn tới đâu, ta cũng có thể khóa chặt hành tung của hắn. Nếu là liền chút buồn sự ấy cũng không có, lão phu lại có cái gì tư cách bị định giá hắc thị ngân bài sát thủ? Cùng Long Dương lo lắng hình thành tươi sáng do nét so sánh, Ô Tiên Sinh lại là mười phần chấn định, phản phất không chút nào sợ Lăng Trần sẽ đi thoát. Hắc thị bên trong, dựa theo thực lực, chiến tích cùng xác suất thành công đợi tổng hợp nhân tố, sẽ đối với sát thủ bọn thích khách đánh giá một cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là thiết bài sát thủ, đồng bài sát thủ, ngân bài sát thủ cùng kim bài sát thủ. Thiết bài sát thủ chỉ là võ sư tầng thứ cường giả, từ huy chương đồng bắt đầu trở lên, vậy đều là đại tông sư cường giả, có thể trở thành ngân bài sát thủ, tại trong chợ đen cũng đã là có được rất cao địa vị, bọn họ một khi xuất thủ, thất bại như vậy xác suất liền cực thấp. Nguyên lai Ô Tiên Sinh đã sớm đã tính trước, hại tại Hạ Bạch lo lắng một hồi. Long Dương lúc này mới yên lòng lại, lập tức nói, vậy còn chờ cái gì, chúng ta mau đuổi theo đi lên, mau chóng đánh chết tiểu tử này, để tránh đêm dài lắm mộng. Ta đi trước một bước, đợi các ngươi đến, ta vừa vặn có thể đem tiểu tử kia đầu người giao cho các ngươi, giao tiếp nhiệm vụ. Kia Ô Tiên Sinh cũng không nói nhảm, thân hình hắn khẽ động, liền như một cái biên bức đồng dạng, thi triển kinh công, như gió bay điện chớp về phía lấy Lăng Trần vị trí nhích tới gần. Giá. Long Dương ba người, ở phía sau cũng là mãnh liệt quất ngựa cây roi, toàn lực đuổi kịp. Quả nhiên là hướng về phía ta. Trên lệch đến kia nhanh chóng hướng chính mình tới gần tới Ô Tiên Sinh, Lăng Trần cũng là sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới, đột nhiên sẽ gặp đến bực này cấp bậc cường giả truy sát. Thế nào? Tại loại này trong lúc nguy cấp, Lăng Trần trong đầu nhanh chóng biến chuyển ứng đối kế sách, gặp gỡ loại này cấp bậc cao thủ, nếu là lúc này quay đầu lại, tất nhiên sẽ bị đối phương giết chết, nhưng nếu không quay đầu lại, rồi lại sớm muộn sẽ bị đối phương đuổi theo, vẫn chạy không thoát vừa chết. Dưới loại tình huống này, Lăng Trần đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn nghĩ tới một vật, có lẽ có thể cứu hắn cái mạng, cũng nói bất định. Sau một khắc, thân hình hắn vừa chuyển, chính là tại một mảnh giữa đất trống ngừng lại, không có tiếp tục xa hơn trước chạy. Chỉ là đi qua không được sau thời gian uống cạn tuần trà, kia Ô Tiên Sinh liền đuổi theo. Như thế nào không chạy, tiểu gia hỏa, ngươi còn có thể chạy lại xa một chút, vì chính mình tìm kiếm một khối phù hợp một chút nghĩa địa. Ô Tiên Sinh mục quang nhìn chằm chằm Lăng Trần, trên mặt hiện ra hơi có vẻ lạnh lạnh nụ cười, phản phất trong mắt hắn, Lăng Trần đã là một người chết. Không chạy, dù sao đều là cái chết, ta cần gì phải lãng phí khí lực. Lăng Trần khóe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong, bất quá trước khi chết, ta nghĩ biết, ngươi là như thế nào tìm đến ta, ta rõ ràng đã thoát khỏi các ngươi. Ngu xuẩn. Ô Tiên Sinh lắc đầu, nụ cười trên mặt càng địa lạnh lạnh, lão phu tự nhiên có lão phu biện pháp, nghĩ bộ đồ ta mà nói, tiểu tử, ngươi còn quá non một chút. Hắn sở dĩ có thể biết hiểu Lăng Đội vị trí, là bởi vì hắn trong tay nắm giữ một loại khu trùng chi thuật, có thể thúc đẩy một ít đặc biệt dị trùng tới truy tung mục tiêu, loại này dị trùng hết sức kỳ lạ, bản thân phát ra khí tức gần như có thể xem nhẹ, thế nhưng chúng lại có thể rõ ràng địa cảm ứng được mục tiêu vị trí, cũng đem tin tức lấy đặc biệt tần suất truyền đi quay về cho Ô Tiên Sinh, trên cơ bản đối thủ không có khả năng phát giác, tuyệt đối không sai. Loại vật này, hắn tự nhiên không có khả năng nói ra. Tiểu tử, có người dùng tiền mua mạng của ngươi, hạ xuống địa ngục, cũng không nên oán hận lão phu. Ô Tiên Sinh nét miệng cười nói, ống tay áo của hắn bên trong lộ ra ngay một đoạn ruột cá đoạn kiếm. Người của Ám Ảnh Lâu. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, chợt nói, là ai muốn mua mạng của ta, ta xuất gấp 10 giá tiền, ngươi thay ta giết hắn đi, như thế nào? Ám Ảnh Lâu mua bán, đều thế nhưng là dựng lên sinh tử khế ước, không nói đến, ngươi xuất không nổi cao hắn gấp 10 giá tiền, cho dù ngươi là trở ra lên, ta cũng không thể đủ vi phạm khế ước, cho nên, ngươi hay là đi chết đi. Nói xong lời cuối cùng, kia Ô Tiên Sinh trực tiếp là thân thể bạo lướt, như ma quỷ đồng dạng, tới gần hướng Lăng Trần. Tại Ô Tiên Sinh tiếng nói hạ xuống trong chớp mắt, Lăng Trần cũng là rút lui thân nhanh lùi lại, nhưng so với đối phương chậm một bước, chỉ thấy được trước mắt hàn mang lấp lánh, kia một chôi ngư trường kiếm, vậy mà đã hướng về cổ họng của hắn đánh nút lại. Keng. Lăng Trần dùng Vân ẩn kiếm ngăn trở xuất quỷ nhập thần ngư trường kiếm, nhưng mà tại kia ngư trường kiếm, lại là ẩn chứa Ô Tiên Sinh hùng hồn chân khí, lẫn nhau một phát mũi nhọn, thân thể của Lăng Trần đã bị đánh bay ra ngoài, trong lồng ngực khí huyết tuôn động, trong cổ họng một hồi ngay ngái. Chết đi. Ô tiên sinh lạnh lạnh cười cười, trong mắt hiện ra một vòng tàn khốc vẻ, tay trái duỗi ra, hư không nhấn một cái, nhất thời, một cái rừng rực vô cùng chân khí thủ trưởng phá không, đánh hướng đỉnh đầu của Lăng Trần, kia loại hung manh khí thế, phảng phất muốn đem Lăng Trần đỉnh đầu cho sống sờ sờ anh bạo. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 249, miếu sát Ô tiên sinh. Ô tiên sinh này rốt cuộc là đại tông sư ngũ trọng cảnh cường giả, công kích của hắn, thế lớn lực chìm, vô cùng hung mãnh, không phải là bây giờ Lăng Trần có thể ngăn hàng. Ô tiên sinh cự ly Lăng Trần bất quá mấy bước xa, một trưởng này lăng không đánh giết mà đến, trực tiếp muốn lấy Lăng Trần tính mạng. Muốn mạng của ta, trước nếm thử. Nguy cấp, Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, hắn động dung từ thiên phủ giới bên trong móc ra một vật, rõ ràng là kia một cây chân khí đồng. Không nói hai lời, Lăng Trần trực tiếp lấy toàn lực chấn khai phong bế chân khí đồng cái nắp. Sau một khắc, một cú cực kỳ khủng bố chân khí đạn, rồi đột nhiên từ chân khí đồng này bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Mà thân thể của Lăng Trần thì là bị một đạo đáng sợ sức giật cho vung bay ra ngoài, kia chân khí đồng phần sau đánh vào Lăng Trần trên bụng, trực tiếp đưa hắn chấn động thổ huyết rút lui. Kia một mai từ chân khí đồng bên trong bắn ra chân khí đạn, liền như là một đạo hồng quang đồng dạng, ở giữa không trung xuyên qua mà qua. Bành! Đáng sợ âm bạo tiếng vang triệt, kia Ô tiên sinh đánh ra chân khí thủ trưởng, trực tiếp bị chân khí đạn oanh bạo ra, hơn nữa chân khí bắn ra xuất tốc độ không giảm chút nào, ngay sau đó, chính là hung hăng địa đánh vào trên người Ô tiên sinh, căn bản vô pháp trốn tránh. Phốc phốc! Chân khí đạn không hề có lo lắng địa xuyên thấu thân thể của Ô tiên sinh, từ hậu tâm của hắn lộ ra, như là laser đồng dạng, liền đối phương sau lưng mấy cây đại thụ, đều nhao nhao bị vành ra một đống đại động, không biết qua mấy trăm mét mới tiêu thất. Ta cái nào, này uy lực của chân khí đồng cư nhiên lớn như vậy. Sắc mặt Lăng Trần chấn động vô cùng, chân khí đồng này, quang là sức giật, liền trực tiếp cắt nát hắn một cây xương sườn, thiếu chút nữa để cho hắn thân chịu trọng thương. Hơn nữa, này một mai bắn ra chân khí đạn, vậy mà có thể bay ra mấy trăm mét xa, thật sự là cực kỳ đáng sợ. Như thế nào? Khả năng. Kia Ô tiên sinh thân thể cứng ngắc ở chỗ cũ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngược vị trí, chỗ đó đã huyết nhục mơ hồ, xuất hiện một cái chân không đại động, toàn bộ một mảnh lớn huyết nhục, trái tim cũng đã hoàn toàn bốc hơi đồng dạng, hắn cũng là dựa theo ngoan cường sinh mệnh lực, lúc này mới không có lập tức ngã xuống. Này chân khí đạn lực lượng cường độ, ít nhất cũng là cực hạn đại tông sư cấp bậc, thậm chí là phong ấn một vị thiên cực cảnh cường giả lực lượng ở bên trong. Bằng không, tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt liền đem hắn miêu sát. Đáng hận đây nè, hắn đường đường ngũ trọng cảnh đại tông sư, ám ảnh lâu ngân bài sát thủ, vậy mà sẽ chết ở loại địa phương này, chết ở một cái võ sư cảnh giới tiểu nhân vật trong tay. Nhưng mà hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm, đã chậm, thân thể của hắn mất đi sinh cơ, nhanh chóng mới ngã xuống. Thế nhưng tại hắn muốn ngã xuống thời điểm, Lăng Trần lại đem thân thể của hắn tiếp được, không do dự, chính là thi triển ra hấp công đại pháp. Ô tiên sinh thân là ngũ trọng cảnh đại tông sư, trên người hắn công lực dị thường khổng lồ, Lăng Trần này một vật công, giống như thủy triều chân khí ba động từ đối phương trong cơ thể tuôn động, điên cuồng rót vào tay của Lăng Trần trong nội tâm. Kia đợi chân khí khổng lồ trình độ, 10 phần khủng bố, trực tiếp là làm cho Lăng Trần kinh mạch đều là phồng lên, phảng phất muốn bị từ nơi này trên người Ô tiên sinh thu lấy tới chân khí chống đỡ bạo. Không thử một chút, thì như thế nào có thể biết cực hạn là cái gì trình độ. Lăng Trần không có dừng tay, ngược lại là gia tăng độ mạnh yếu, đem Ô tiên sinh tu luyện này một thân chân khí toàn bộ hấp nạp. Phanh! Đẩy ra Ô tiên sinh thi thể, Lăng Trần nhất thời cảm giác toàn thân tràn đầy dị chủng chân khí, Ô tiên sinh này chân khí, tuy số lượng nhiều, thế nhưng chất lượng lại cũng không cao, hơn nữa thuộc tính cùng Lăng Trần Lăng Tiên kiếm khí cũng không quá phù, tràn đầy một loại huyết tinh thô bạo tứ khí tức. Lăng Trần võ đạo cảnh giới, trong chớp mắt liền đạt đến thất trọng cảnh đỉnh phong, trực tiếp trùng kích bắt trọng cảnh quan khẩu. Nếu là Lăng Trần hiện tại ngồi xuống vận công, lập tức liền có thể đột phá. Thế nhưng Lăng Trần lại biết do không thể làm như vậy, Ô tiên sinh này chân khí pha tạp, hỗn tạp vô cùng, hơn nữa ẩn chứa trong đó khí tức lại càng là nhiều nhân thần trí, nhất định phải toàn bộ cô đọng một lần mới được. Đát đát. Cách đó không xa, dồn dập tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, kia Long Dương ba người cũng là rốt cục chạy tới. Đến lúc này, chắc hẳn Ô tiên sinh đã chấm dứt chiến đấu a. Long Dương trên mặt biểu tình hiện lộ 10 phần nhẹ nhõm. Vậy là khẳng định, lấy Ô tiên sinh thực lực, giải quyết tiểu tử kia, bất quá là một hai chiêu sự tình mà thôi. Bên cạnh Hắc Y Nhân cũng là có nói có cười. Nhưng mà rất nhanh, đợi bọn họ tại kia giữa đất trống dừng lại thời điểm, nụ cười trên mặt lại là rồi đột nhiên cứng ngắc. Bởi vì Lăng Trần rõ ràng liền sinh khí rồi rào địa đứng ở trước mặt của bọn hắn. Các ngươi là tới thay hắn nhặt xác sao? Lăng Trần khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, vân ẩn kiếm mũi kiếm chỉ trước mặt Ô tiên sinh thi thể. Cái gì? Long Dương trong mắt đều muốn rơi ra, sắc mặt kinh hãi vô cùng, Lăng Trần sống được hảo hảo, Ô tiên sinh lại đã chết. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, này phụ cận có cái khác cao thủ? Một người Hắc Y Nhân thần sắc khẩn trương địa nhìn qua xung quanh. Không có khả năng có như vậy trùng hợp sự tình. Long Dương ánh mắt một hồi âm trầm, ánh mắt của hắn rơi vào tay của Lăng Trần, chợt con mắt cũng là sáng ngời. Nguyên lai là dùng chân khí đồng. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Long Dương rốt cục minh bạch, Lăng Trần nhất định là dùng chân khí đồng này đánh chết Ô tiên sinh. Không cần sợ, hắn tuy giết đi Ô tiên sinh, thế nhưng là lá bài tẩy của hắn cũng đã dùng mất, hơn nữa các ngươi nhìn, hắn rõ ràng đã bị Ô tiên sinh đả thương, lúc này chúng ta muốn giết hắn, đó là dễ như trở bàn tay. Long Dương đối với sau lưng hai người nói. Nghe được lời này, hai người kia rồi mới an toàn tâm, cảm thấy Long Dương phân tích có đạo lý, cho dù không có Ô tiên sinh, bọn họ còn có Long Dương thiên bảng này để bắt cao thủ, coi như là đánh không lại Lăng Trần, nhưng đối phó với một cái bị thương Lăng Trần, vậy hẳn là không thành vấn đề. Một điểm nhỏ tổn thương mà thôi, muốn đối phó các ngươi, còn dư xài. Lăng Trần thản nhiên nói. Chê cười. Ngươi cho rằng liền ngươi nắm chắc bài, những người khác lại không có. Long Dương trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, hắn tâm tình bây giờ, thật sự là lại hối hận vừa tức phẫn, hối hận lúc trước không có sớm một chút động thủ diệt trừ Lăng Trần, thế cho nên người sau bây giờ lại hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc, Long Dương lấy ra một mai hắc sắc đan dược, nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, một cỗ 10 phần cuồng bạo ba động từ trên người của hắn tán phát ra. Long Dương tu vi, đúng là tại trong thời gian ngắn, đạt đến cực hạn, nhất cử đột phá đại tông sư cảnh giới. Đột phá trở thành đại tông sư, trên mặt của Long Dương cũng là tràn đầy tự tin thần sắc, vừa rồi hắn đối với Lăng Trần còn hết sức kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại hắn đem cảnh giới ngắn ngủi tăng lên tới đại tông sư tình trạng, liền cũng không có mảy may hoảng hốt. "Lăng Trần, hôm nay ngươi đừng hòng còn sống rời đi." Long Dương nhếch miệng cười cười, trong mắt hiện ra một vòng che lấp thần sắc, đã không còn chân khí đồng Lăng Trần, lấy cái gì cùng đột phá thành đại tông sư hắn chống lại. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 250, đuổi theo. "Chẳng qua là vừa mới tiến vào đại tông sư mà thôi, để cho ngươi trở nên như vậy nắm chắc khí." Lăng Trần áo bào không gió mà bay, hắn hiện tại chân khí trong cơ thể mãnh liệt sục sôi, Ô Tiên Sinh chân khí, hắn chỉ là hấp thu một bộ phận, đại bộ phận còn lưu lại tại trong kinh mạch, bốn phía tán loạn. Ô Tiên Sinh chân khí, tràn ngập âm lệ chi khí, ảnh hưởng Lăng Trần, kia trong đó pha tạp, hỗn tạp lệ khí, để cho Lăng Trần trong mắt cũng là hiện ra một vòng lệ khí, một cỗ sát khí, khí tức trên thân phát sinh biến hóa. Bây giờ Lăng Trần, khí tức rất không ổn định, phản phất có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. "Còn dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, chuẩn bị chịu chết đi." Long Dương hét lớn một tiếng, chợt cả người đem chân khí nói đến thủ trường kiếm, huy kiếm chém ra. Kiến Long tại điện. Lăng Trần mặt không đổi sắc, trực tiếp vung ra một kiếm quét ra ngoài. Hai cỗ kiếm lực đụng vào nhau, một cỗ năng lượng rung động từ Lăng Trần cùng Long Dương trong đó bạo phát đi ra. Oeng! Long Dương trực tiếp bay ngược ra ngoài, đâm vào hơn 10 mét ngoại trên một cây đại thụ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tóc hai bù xù té rớt trên mặt đất. Chỉ là hơi hơi lui về phía sau nửa bước, liền đứng vững thân thể, khóe miệng hiện ra một vòng hơi có vẻ cười tà dị dung, nhìn chằm chằm Long Dương, nói: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngang hàng ta, không biết trời cao đất rộng." "Ngươi?" Long Dương phổi đều muốn tức điên, trong mắt hắn, Lăng Trần chính là một cái nhà giàu mới nổi. Một cái trước kia hắn căn bản không để vào mắt tiểu nhân vật, mà hiện giờ cũng dám xem thường hắn. Còn dư lại kia hai người hắc y nhân đều là sắc mặt kinh dị, cảm thấy bất khả tư nghị. Long Dương sư huynh thế nhưng là thần ý môn tiên tài đệ tử, tu vi đã sớm đạt đến võ sư cựu trọng cảnh đỉnh phong, tiếu ngạo một đời tuổi trẻ, tu vi thâm bất khả chắc, hiện giờ lại phục dược đột phá đại tông sư, thực lực tăng nhiều, làm sao có thể bị Lăng Trần một trường đánh bại? Đáng giận, Lăng Trần này thật sự chỉ có võ sư thất trọng cảnh tu vi. Bọn họ không biết Lăng Trần thực lực, thế nhưng là bọn họ mười phần rõ ràng Long Dương thực lực. Long Dương tu vi đạt tới đại tông sư cảnh giới, hoàn toàn có thể cùng phổ thông tam trọng cảnh đại tông sư chống lại. Nhưng mà sự thật tình huống lại là Long Dương bị Lăng Trần một kiếm đánh bại. Này không khỏi cũng quá khoa trương một chút. Long Dương hồn hện, từ trên mặt đất trở mình lên, hét lớn một tiếng: "Lăng Trần, ngươi tiểu xuất sinh, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay không phải là ngươi chết, chính là ta vong." Đem hai chân hơi hơi tách ra, Long Dương đứng thành trung bình tấn tư thế, đầu nâng lên, hít sâu một hơi, phần bụng chân khí phồng lên lại. Một cước đem mặt đất giẫm được sụp đổ khai mở, Long Dương phảng phất nhìn người chết đồng dạng nhìn chằm chằm Lăng Trần, hai tay cầm ngược bảo kiếm, hung hăng cắm vào mặt đất, quát khẽ nói: "Nhất kiếm phá thiên!" Hả? Theo Long Dương một kiếm cắm vào mặt đất, Lăng Trần lông mày nhướng lên, cảm giác được dưới nền đất có khổng lồ hung ác kiếm khí đang nổi lên, một khi bạo phát, cỗ này uy lực đủ để uy hiếp được hắn. Không nghĩ tới Long Dương này, thật là có vài phần bổn sự. Thân hình liên tục chớp động, Lăng Trần thoáng cái phân ra ba bộ chân khí tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, đại địa rồi đột nhiên giạn nước, từng đạo eo thô kiếm khí quang trụ chui từ dưới đất lên, đơn giản xuyên qua chân khí tàn ảnh thân thể, không có quy luật chút nào truy đuổi hướng Lăng Trần chân thân. Dựa theo tâm nhãn, Lăng Trần liên tục tránh đi kiếm khí quang trụ. Làm sao có thể? Hắn làm sao biết kiếm khí bạo phát vị trí? Long Dương mở to hai mắt, một kiếm này trọn vẹn bạo phát hắn hoàn toàn khí lực, liền bản thân hắn đều tránh không khỏi, hết thảy cho rằng Lăng Trần cũng tất nhiên tránh không khỏi, lại không nghĩ liền Lăng Trần một cọng tóc gãy cũng không có làm bị thương. Đùa nghịch cũng đùa nghịch đã đủ rồi, nên kết thúc. Quát lên một tiếng lớn, Lăng Trần thân hình lăng không lướt trên, trong tay Vân ẩn kiếm rút kiếm khí bắn ra, lăng lệ khí tức ngưng tụ lên. Lăng Trần bỗng nhiên bổ ra Vân ẩn kiếm, kiếm khí đón gió gấp phát triển, hóa thành một đạo hơn 100 mét trường kiếm khí nghiền nát không khí, phá sát mà ra. Sắc mặt Long Dương kỳ biến, thân hình hắn vội vàng nhanh lùi lại, một kiếm này, hắn tuyệt đối ngăn không được. Trực tiếp là vọt đến kia hai người hắc y nhân đằng sau, Long Dương trong mắt hiện lên một vòng âm tình bất định thần sắc, mà bàn tay hắn đột nhiên chụp về phía kia hai người hắc y nhân sau lưng, đem hai người cho đẩy ra. Hắn bản thân thì là mượn lực hướng sau lưng phương hướng bạo lướt mà đi. "Long Dương, ngươi tiểu nhân hèn hạ." A! Tiếng kêu thảm thiết vang dội, bị đẩy tới trước mặt Lăng Trần hai người hắc y nhân, bị trong chớp mắt chém giết, không hề có lo lắng. Nhưng mà tại Lăng Trần đánh chết hai người kia trong chớp mắt, Long Dương đã nhảy lên tọa kỵ của hắn, hướng về cánh rừng này bên ngoài chạy như điên. Nhìn thấy kia Long Dương muốn chạy trốn, Lăng Trần cũng là lập tức đuổi theo. Hắn cũng là nhảy lên trước kia thuộc tại hắc ý nhân tọa kỵ, điên cuồng đuổi theo đi lên. Hai người một đuổi một chạy, tuy cách xa nhau chỉ có mấy trăm mét bộ dáng, nhưng lại một mực vẫn duy trì một khoảng cách, một mực chạy ra núi rừng, tiến nhập một mảnh hoang dã bên trong. Này một truy đuổi một đuổi, chạy ước chừng khoảng chừng 20 dặm đường. Đáng chết, vậy mà không bỏ rơi được người này. Long Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, còn lờ mờ có thể thấy được Lăng Trần thân ảnh, tiểu xuất sinh, lại vẫn không có buông tha cho đuổi giết hắn. Đáng giận, đợi đến con ngựa này chạy không nổi thời điểm, ta nhất định phải chết. Long Dương sắc mặt tâm tình bất định, chợt lắc đầu, không được. Ta không thể chết được ở loại địa phương này, chỉ cần ta an toàn trở lại thần ý môn, đem nơi này chuyện đã xảy ra bẩm báo sư phó lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ không ngồi nữa xem không để ý tới, nhất định sẽ tự mình xuất thủ, giải quyết xong Lăng Trần tai họa. Nhưng ta muốn là chết ở chỗ này, hết thảy liền toàn bộ đã xong. Long Dương không cho rằng chính mình có thể đủ chiến đấu đến qua Lăng Trần, theo thời gian trôi qua, hắn cũng là càng ngày càng nôn nóng, thế nhưng loại này rừng núi hoang vắng địa phương, hắn lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào phía trước một mảnh khu vực, chỗ đó, đúng là có hơn 10 đạo thân ảnh, hơn nữa nhìn đối phương quần áo và trang sức, vậy mà đều là võ lâm nhân sĩ. Thật tốt quá, là người của Kinh Sát Môn ngựa, cái này được cứu rồi. Long Dương nhìn thấy người của Kinh Sát Môn, cũng là nhất thời vui mừng quá đỗi, hắn biết Lăng Trần cùng Kinh Sát Môn có cựu oán, cựu nhân, đó chính là bằng hữu, này người của Kinh Sát Môn, nhất định có thể cứu chính mình một mạng. Tại kia người của Kinh Sát Môn trước ngựa phương, rõ ràng là một người đại tông sư cường giả, hơn nữa còn là một người tam trọng cảnh đại tông sư. Long Dương nhanh chóng vọt tới vị đại tông sư này cường giả trước mặt, đối phương quần áo và trang sức 10 phần đặc biệt, nhìn trang phục, hẳn là Kinh Sát Môn một người hộ pháp. Vị này hộ pháp đại nhân, thỉnh cứu ta một mạng, ta nhất định trùng điệp tạ ơn. Long Dương vội vàng hét lớn. Nghe được lời này, kia Kinh Sát Môn hộ pháp lại là nhíu mày, lắc đầu, hiển nhiên là không có ý định xen vào việc của người khác. Đằng sau truy đuổi người của ta là Lăng Trần. Long Dương bước lên cuống họng quát to lên, chính là cái kia giết đi các ngươi Kinh Sát Môn đệ nhất thiên tài Vương Viêm, còn nghĩ các ngươi Kinh Sát Môn huyên náo gà chó không yên Lăng Trần, chẳng lẽ các ngươi sẽ không muốn giết tiểu tử này, báo thủ rửa nhục ư? Cái gì? Lăng Trần? Kia nguyên bản còn cau mày Kinh Sát Môn hộ pháp, nhất thời sắc mặt một hồi kỳ biến, sau một khắc, ánh mắt của hắn bên trong cũng là có một vòng lạnh thấu xương sắc ý hiện lên mà ra. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 251, lấy một địch hai. Lăng Trần cũng nhìn thấy người của Kinh Sát Môn ngựa, hắn nhất thời cũng là lạnh lùng vừa quát, sát khí đầy đồng. Người nào ngăn ta chết? Thế thế, Long Dương cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn vội vàng nhìn về phía Kinh Sát Môn người kia hộ pháp, nói: "Hộ pháp đại nhân, tiểu tử này đã tẩu hỏa nhập ma, hắn hiện tại gặp người liền giết, cho dù các ngươi không giết hắn báo thủ, hắn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Trước mắt chỉ có một con đường, đó chính là liên thủ hợp tác, một chỗ đối phó tiểu tử này, chúng ta mới có sinh cơ." "Hảo." Không có nhiều gì nghĩ, người Kinh Sát Môn kia hộ pháp liền gật đầu, hiên ngang lẫm liệt mà nói: "Ta vốn không muốn động thủ, thế nhưng tiểu tử này trên người sát khí quá nặng, gặp người liền giết, nếu như không giết hắn, chỉ sợ hắn sẽ trở thành tai họa toàn bộ võ lâm tiểu ma đầu, gieo hại vô cùng." Nghe được lời này, Long Dương cũng là có không cho là đúng, giết người cần gì muốn lý do. Kinh Sát Môn này hộ pháp còn muốn biên xuất như vậy một đoạn lớn lý do, có chút buồn cười. Các ngươi quả thật muốn tìm cái chết. Lăng Trần trong mắt lệ khí càng ngày càng nặng, hắn đã không muốn nói bất kỳ nói nhảm, chỉ là nhìn chằm chằm người Kinh Sát Môn kia hộ pháp, lạnh lùng quát: "Tiểu tử này đã triệt để nhập ma, Long Dương, ta tới chính diện quân lấy hắn, ngươi kiềm chế cánh, tìm cơ hội nhất kích tất sát." Kia Kinh Sát Môn hộ pháp vận khởi chân khí, quay người quát: "Hảo." Long Dương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, một mình hắn không phải là đối thủ của Lăng Trần, thế nhưng hiện tại còn có một người khác đại tông sư cường giả giúp hắn, hai người liên thủ, còn có nhiều như vậy Kinh Sát Môn võ giả tùy thời mà động, có thể hành động phá hôi, hắn cũng không tin còn ngăn không được Lăng Trần. Đem một quả huyết hồng đan dược nhét vào trong miệng, ngay mấy lần liền nuốt xuống, cảm giác được thương thế khôi phục một chút, thân hình hắn lóe lên, trên không trung lôi ra tanh hồng sắc đường cung, vây quanh sau lưng của Lăng Trần, một kiếm chém tới. Vân ẩn kiếm hiện trong tay, Lăng Trần một kiếm phong ngăn cản, mượn kiếm khí lực xung kích, ngược lại ra tốc bắn về phía Kinh Sát Môn hộ pháp, cách không kiếm khí phảng phất từng đám cây châm rậm rạp hư không. Tới tốt lắm. Thấy Lăng Trần hướng hắn vọt tới, người Kinh Sát Môn kia hộ pháp cũng là nhãn tỉnh sáng lên, hắn và Long Dương một trước một sau, giáp công Lăng Trần, để cho Lăng Trần đầu đuôi không thể nhìn nhau. Chỉ cần Lăng Trần tới công kích hắn, Long Dương liền có thể tìm đến đánh lén cơ hội, trái lại, hắn cũng có thể tìm cơ hội đánh lén Lăng Trần. Bất kể như thế nào, Lăng Trần đều nhất định phải thua. Trong mắt hiện lên một vòng lãnh ý, Lăng Trần trong tay Vân ẩn kiếm cao tần tỷ lệ huy động, kiếm khí nhao nhao ngưng tụ, hình thành 2-30 đạo bóng kiếm, bao phủ hướng kia Kinh Sát Môn hộ pháp. Kia Kinh Sát Môn hộ pháp cũng là kiếm khách cao thủ, thấy Lăng Trần thế công bao phủ mà đến, hắn thông thả, trong tay bảo kiếm nghiêm kích, đồng dạng là vung ra hơn 10 đạo bóng kiếm, nên nó tới. Phốc 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 phốc. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, vừa chạm vào một phần trong đó, dĩ nhiên đúng rồi hơn 10 kiếm. Kinh Sát Môn hộ pháp mới đầu còn có thể ngăn trở Lăng Trần tấn công mạnh, thế nhưng tốc độ ánh sáng trong đó, Lăng Trần liền ngay cả phát mấy chục kiếm, kiếm khí dường như không cần tiền đồng dạng, căn bản ngăn không được. Quỷ môn tứ kiếm. Không kiên trì nổi dưới tình huống, Kinh Sát Môn hộ pháp chỉ có thể sử dụng ra chính mình tối cường kiếm pháp, mới miễn cưỡng ngăn trở Lăng Trần kiếm chiêu. Long Dương, ngươi tiểu tử này đang làm gì đó, ta chi chỉ không nổi. Kinh Sát Môn hộ pháp quát to. Đừng cãi, ta cái này độc thủ. Long Dương có chút đau đầu, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần giảo hoạt đa đoan, toàn thân căn bản nhìn không đến góc chết, trừ phi hắn gắt gao dán Lăng Trần, bằng không căn bản không xen tay vào được, một kiếm này cũng là xúc thời gian rất lâu mới tìm được cơ hội phát ra ngoài. Sau lưng phảng phất dài quá con mắt, thân thể của Lăng Trần chống chất, hắn từ chân khí tàn ảnh bên trong đi ra, để cho chân khí tàn ảnh thay mình chịu một kiếm, chân khí tàn ảnh phá toái, chân hắn bước đạp mạnh, lần nữa công hướng kia Kinh Sát Môn hộ pháp. Vân ẩn kiếm kiếm quang như cầu vồng, đảo mắt ám sát đến trước mặt đối phương. Keng. Kia Kinh Sát Môn hộ pháp giơ kiếm phong ngăn cản, hỏa tinh nhất thời bắn ra ra, sau một khắc, cả người hắn đã bị đánh bay ra ngoài, dưới chân liền lùi lại hơn 20 bước. "Ta hộ pháp, có cái gì át chủ bài, đừng có lại che giấu, bằng không chúng ta cũng sẽ chết tại đây tiểu tử trong tay." Long Dương đối với kia Kinh Sát Môn hộ pháp trách mắng. "Hảo, hôm nay bổn hộ pháp liền đại khai sát giới." Tào hộ pháp trong mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương hàn quang, tay hắn chỉ duỗi ra, ở trên người mình huyệt đạo cuồng, hiển nhiên, đây là một bộ kích phát thân thể tiềm lực điều khiển, tại đây một khi điểm kích tấn vào, này trên người Tào hộ pháp khí tức nghiêm nhiên nhanh chóng kéo lên một tầng thứ, tại nguyên lai trên cơ sở, lại tăng lên ít nhất 2 thành sức chiến đấu. Lực lượng đạt được đề thăng, Tào hộ pháp này lập tức liền vọt lên đến đây, một kiếm chặn ngang chém về phía Lăng Trần. Lăng Trần một đập chân, thân thể của hắn rồi đột nhiên hư hóa, hắn bản thể như thiểm điện tụt hậu một bước, lưu lại chân khí tàn ảnh bị kia tào hộ pháp chém thành hai đoạn. Phốc phốc. Đúng vào lúc này, Long Dương cũng là từ phía sau lưng đâm tới một kiếm, đâm vào sau lưng của Lăng Trần. Thế nhưng sau một khắc, thân thể của Lăng Trần lại là tán loạn ra, này vậy mà lại là một đạo chân khí tàn ảnh. Đem phong ảnh bộ thúc dục đến cực hạn, Lăng Trần đã có thể đem di hình hoán ảnh tùy ý thi triển ra, đương nhiên, mỗi chế tạo một đạo chân khí tàn ảnh, liền muốn hao phí đại lượng chân khí mà thôi. Quá khó giải quyết, tiểu tử này chân khí như thế nào cùng dùng không hết đồng dạng. Tào Hộ Pháp mười phần hối hận, sớm biết Lăng Trần như thế khó đối phó, hắn sẽ không nên tin vào lời của Long Dương, cùng người sau liên thủ đối phó Lăng Trần. Lăng Trần cùng Kinh Sát Môn có cựu oán liên quan đến hắn cái giám ấy, tự nhiên có cái khác Kinh Sát Môn cường giả động thủ đi báo thủ cho Vương Viêm, đâu đến phiên hắn. Hắn như thế tiêu xài chân khí của mình, hiện tại hắn chân khí còn dư lại khẳng định không nhiều lắm, chúng ta chỉ cần lại cùng hắn dây dưa trong chốc lát, nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Long Dương thấy được Tào Hộ Pháp sắc mặt khác thường, cũng là vội vàng quát. Thế nhưng là hắn nào biết đâu, Lăng Trần vừa mới hấp thu Ô Tiên Sinh một thân chân khí, còn không có thời gian tới kịp luyện hóa, hiện ở trong cơ thể Lăng Trần không thiếu nhất chính là chân khí, một người ngũ trọng cảnh đại tông sư chân khí, đối với Lăng Trần mà nói, thật sự là dùng đều dùng không hết. Thiên nhân chỉ lộ. Lăng Trần hai tay cầm kiếm, toàn bộ tâm thần tụ tập ở trên Vân Ẩn kiếm, thi triển ra Sơn Thủy kiếm pháp thức thứ 6, từ trên cao đi xuống một kiếm chém ra, đạm kim sắc kiếm quang hợp thành một đường. Không tốt. Tào Hộ Pháp sinh lòng không ổn, đã không kịp thi triển ngăn cản, vội vàng thúc dục chân khí, lấy ra một mặt tâm chắn đặt ở trước người, phòng ngự được gió thổi không loạn, đồng thời, tay phải chặt chẽ chế trụ trường kiếm, đâm ngược hướng Lăng Trần, muốn tại ngăn trở đối với phương nhất kiếm chốc lát, đánh trúng thân thể của Lăng Trần, giết lại đối phương. Trực tiếp không nhìn mất Tào Hộ Pháp phản kích, Lăng Trần kiếm thế không giảm, hùng mãnh đâm mà ra. Phốc phốc. Giấy bị tài khai mở thanh âm vang lên, Tào Hộ Pháp tấm chắn tại đây một kiếm dưới cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, rất nhanh bị vừa bổ hai nửa, kiếm quang tại bộ ngực của hắn kéo ra một mảnh tơ máu, kiếm khí xuất vào nội phủ, nghiêng nghiêng, gọn gàng mà linh hoạt. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, kia Tào Hộ Pháp trong mắt cũng là hiện lên xuất một vòng dữ tợn ý tứ, ôm cùng Lăng Trần đồng quy vu tận tâm tư, trường kiếm trong tay cũng là đã đâm trúng thân thể của Lăng Trần. Nhưng mà, một kiếm này chỉ là đâm vào đi nửa phần, chính là rốt cuộc không cách nào nữa xâm nhập nửa phần, mà Tào Hộ Pháp cả người thì là bay ngược lại, trong miệng máu tươi phun ra một đường. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 252, liên tục chém giết. Cơ hội tới. Hùng hồn chân khí quán chú đến bảo kiếm phía trên, Long Dương tại Lăng Trần bị thương một sát na vậy, cánh tay hóa thành một mảnh ảo ảnh, trong nháy mắt vung ra năm đạo kiếm khí. Này năm đạo kiếm khí một trước hai trên hai cái, phản phất tổ thành hùng ứng khéo mồm khéo miệng, cực nhanh lao xuống hướng Lăng Trần, ven đường va chạm vào không khí nhất thời bị thiết cắt thất linh bát lạc, tụ hợp không lên. Cút. Lăng Trần đã sớm để phòng lấy Long Dương, ở phía sau người lao ra trong chớp mắt, hắn nhìn cũng không nhìn, chính là một kiếm hướng về sau đâm ra. Rầm 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 bang bang. Lăng lệ đỏ như máu kiếm khí dễ dàng sụp đổ, Vân Ẩn kiếm kiếm mang từ bên trong xuyên qua, điểm vào trên người Long Dương. Hộ thể chân khí bùng nổ, Long Dương kêu lên một tiếng khó chịu, thân thể lên tiếng bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt, Tào Hộ Pháp cùng Long Dương hai người đều bị thua. Cái này ra hỏa hay là người sao? Hắn thật sự chẳng qua chỉ là một gã thất trọng cảnh võ sư. Quá đáng sợ, đại tông sư tam trọng cảnh Tào Hộ Pháp, cộng thêm một cái thiên bảng đệ bát, phục dược đột phá Long Dương, vậy mà đều đấu không lại ra hỏa này, người này đến tột cùng là cái gì quái thai? Những Kinh Sát Môn đó đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hai cái con chuột nhắt, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Lăng Trần quét Long Dương cùng Tào Hộ Pháp liếc một cái, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Đồ hỗn trướng, ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy địa giết được chúng ta? Trong miệng nôn mẹ xuất một ngụm máu tươi, Long Dương vừa mới rơi xuống đất, chính là lập tức nuốt vào một mai chữa thương đan, lập tức người liền cuồng phóng tới Lăng Trần, lôi ra từng đạo tàn ảnh. Tiểu xuất sinh, bổn hộ pháp cùng ngươi liều. Nếu là không có Long Dương lúc này, Tào Hộ Pháp đã sớm bỏ trốn mất dạng, hiện tại chiếm hai người chi lực, còn có cơ hội giết Lăng Trần, một khi nếu là bọn họ bên trong gãy một người, kia bọn họ liền đều chết chắc rồi. Thấy Long Dương phóng tới Lăng Trần, Tào Hộ Pháp không kịp vết thương chồng chất thân thể, trên người của hắn bộc phát ra một đoàn huyết hồng sắc chân khí, cao tốc trong không khí kéo ra tanh hồng đường cung. Hai người công kích gần như đồng thời đến, tan thành thân thể của Lăng Trần. Không đúng. Hai người đồng thời ánh mắt cả kinh, trước mắt này một đạo Lăng Trần thân ảnh, lại chỉ là một đạo chân khí hư ảnh. Tào Hộ Pháp vừa định lui về phía sau, nhưng mà trước mắt một đạo kiếm quang lại là rồi đột nhiên mãnh liệt bắn qua, không kịp tránh né. Không. Tào Hộ Pháp trong mắt kinh khủng ý tứ hăng hái phóng đại, mắt thấy Lăng Trần bản thể xuất hiện, đối với hắn vung một kiếm, kia một đạo kiếm quang chạy ra qua, sau một khắc, hắn cảm giác có chút đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững, hắn túi đầu xuống nhìn, lại chỉ thấy một cô đã đoạn đầu thân thể, kia cái cổ đứt gãy bên trong, máu tươi như trụ điền cuồn phun ra. Từ ngực, đầu người rơi trên mặt đất, Tào Hộ Pháp chỉ là co quắp vài cái, liền khí tuyệt thân vong. Tào Hộ Pháp. Nhìn thấy Tào Hộ Pháp bị Lăng Trần chém giết một màn, Long Dương cũng là cảm thấy có chút khiếp sợ, nếu là vừa rồi Lăng Trần nhắm trúng hạ thủ là hắn, e rằng lúc này đầu thần trô khác biệt, nằm trên mặt đất, chỉ sợ cũng là hắn. Chạy. Mắt thấy Tào Hộ Pháp bị Lăng Trần đánh gục, Long Dương cũng là sắc mặt trầm xuống, mà quyết định thật nhanh, quay người liền lại lần nữa chạy thủ mạng. Còn muốn đi? Lúc trước đã bị Long Dương chạy thoát một lần, Lăng Trần há có thể nhìn Long Dương chạy trốn tiếp chạy một lần, hắn thi triển phong ảnh bộ, di hình hóa ảnh, trong nháy mắt liền đuổi tới Long Dương sau lưng. Lăng Trần, ta đã biết sai rồi, nhìn tại tất cả mọi người là đồng môn một hồi phân thượng, ngươi lưu lại tính mạng của ta, ta thề với trời, sau khi trở về, nhất định khuyên bảo sư phụ ta, để cho hắn và ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, không hề cùng ngươi làm khó. Nguy cấp, Long Dương biết bị Lăng Trần đuổi theo, hắn nhất định phải chết, lúc này hắn cũng là vội vàng mở miệng xin khoan dung. ngươi cảm thấy ta hẳn là tin ngươi. Lăng Trần mặt không đổi sắc, trên mặt sát ý không giảm chút nào. Ngươi hẳn là tin tưởng ta. Bởi vì ngươi nếu như giết ta, sư phụ ta Diệp Nam Tiên nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, muốn giết ngươi bất quá nhúc nhích ngón tay sự tình, ngươi chỉ cần buông tha ta, liền có thể tránh đi một lần thai bay vạ gió, cớ sao mà không làm đâu này. Long Dương như trước không có buông tha cho khuyên bảo Lăng Trần, trong lời nói mang theo một tia uy hiếp, mềm bên trong mang cứng rắn, chỉ cần lần này có thể thoát được tính mạng, hắn sau khi trở về, nhất định sẽ đem nơi này chuyện đã xảy ra một năm một mười địa nói cho hắn biết sư phó Diệp Nam Thiên, thỉnh đối phương nhất định phải tự mình xuất thủ, giải quyết xong Lăng Trần mối họa lớn. Nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng đáng tiếc, ta cũng không tin tưởng ngươi, trong mắt của ta, hay là sẽ không mở miệng người chết an toàn nhất, cho nên, ngươi hay là làm một người chết ta. Dứt lời, Lăng Trần trong mắt cũng là bỗng nhiên hiện ra một vòng tinh quang, bàn tay hắn vung lên, kiếm quang quét ra, thế như lôi điện. Long Dương sắc mặt cả kinh, thân thể vội vàng hơi nghiêng, tuy tránh được bộ vị yếu hại, thế nhưng tay trái của hắn cũng là bị một kiếm chặt đứt, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể bay lên, máu tươi năm bước. A, Lăng Trần, ngươi xuất sinh, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trong miệng phát ra một tiếng như rết heo gào thét, Long Dương vội vàng từ chữ vật bọc hành lý bên trong móc ra mấy mai hắc sắc hỏa dược cam khí, tất cả địa ném về phía Lăng Trần. Kia trong đó rõ ràng có hai mai tật phong bạo liệt đạn. Cút trở về. Mắt thấy tật phong bạo liệt đạn phóng tới, Lăng Trần trong tay vân ẩn kiếm vượt qua ngăn cản, trực tiếp đem hai mai tật phong bạo liệt đạn bắn trở về. Bang bang. Hai mai tật phong bạo liệt đạn ở trên người Long Dương muốn nổ tung lên, trong chớp mắt liền đem sau lưng nổ huyết nhục mơ hồ, nhưng mà, tại kia tật phong bạo liệt đạn bên trong, lại vẫn xen lẫn một mai kiến độc châm. Phốc phốc. Đều lên một tiếng khó chịu, kiến độc châm xuất vào thân thể của Lăng Trần, một vòng tê dại ý tứ, bắt đầu nhanh chóng từ miệng vết thương vị trí tràn ngập. Chết. Không có đi quản kiến độc châm, Lăng Trần vẫn là một kiếm hung mãnh đâm, trực tiếp trên không trung kéo ra một đạo dao sắc hào quang. Thổi phù một tiếng, kiếm mang từ Long Dương phần gáy đâm vào, xuyên qua Long Dương cổ họng. Trong mắt lồi ra, Long Dương trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một đời thiên tiêu, kinh tài tuyệt diễm, vậy mà sẽ nửa đường chết non, chết tại đây loại rừng núi hoang vắng, chết ở chỉ là tay của Lăng Trần. Hắn hận à, hận không có sớm một chút xuống tay với Lăng Trần, bằng không uy hiếp đã sớm bị hắn diệt trừ. Phanh. Vân ẩn kiếm rút ra, Long Dương thi thể lập tức ngã xuống. Liên sát hai người, trên người Lăng Trần lệ khí cùng sát ý cũng là càng ngày càng nặng, chân khí trong cơ thể hắn đã bắt đầu không bị khống chế, phản phệ kinh mạch. Bá. Lăng Trần trong mắt, một vòng huyết hồng ý tứ càng thả càng lớn, ánh mắt của hắn rơi vào kia còn dư lại kinh sát môn đệ tử trên người, làm cho kia hơn 10 danh kinh sát môn đệ tử một hồi kinh hãi. Lăng Trần, chúng ta là vô tội, cầu ngươi buông tha chúng ta a. Thời điểm này, từ kia kinh sát môn đệ tử đi ra một người tướng mạo tú lệ nữ đệ tử, quỳ gối trước mặt Lăng Trần, đối với Lăng Trần điểm đạm đáng thương mà nói. Nghe được lời này, trên người Lăng Trần sát ý cũng là hơi giảm bớt, trong mắt của hắn tuy tràn ngập sát lục cùng cuồng bạo, nhưng lại vẫn còn giữ lại có lý trí, cũng chưa hoàn toàn mà đi hỏa nhập ma. Nguyên bản tại sử dụng hấp công đại pháp hấp thu ô tiên sinh công lực, Lăng Trần hẳn là lập tức luyện hóa, cho dù không luyện hóa, cũng không thể đủ dùng cỗ này chân khí. Thế nhưng tại tình thế cấp bách, Lăng Trần nhưng lại không thể không dùng ô tiên sinh chân khí, nếu không phải Lăng Trần tâm lực cường đại, lại có kiếm ý bảo vệ tâm thần, lúc này sợ là cũng sớm đã đánh mất lý trí, biến thành một tôn sát lục máy móc. Ngay tại Lăng Trần do dự, người kia nữ đệ tử lại len lén đưa tay đặt ở sau lưng, từ tay áo đang lúc lấy ra một mai ám khí, muốn đánh lén Lăng Trần. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 253, Sơn động tu luyện. Đi tìm chết. Nàng kia bỗng nhiên trong đó bạo khởi, từ trong tay áo vung ra một mai phi tiêu, trực tiếp bắn về phía Lăng Trần cổ họng. Nhưng mà Lăng Trần sớm có phòng bị, quay đầu đi, liền đem phi tiêu cho tránh khỏi. Lúc này đồng thời, Lăng Trần trong tay vân ẩn kiếm đâm ra ngoài, tựa như tia chớp xuyên qua người nữ kia đệ tử cái cổ. Đem người kia nữ đệ tử đánh chết, Lăng Trần cũng là hướng cái khác kinh sát môn đệ tử đi tới. "Đừng, đừng giết ta." Cờ giác. Lời còn chưa nói hết, một người kinh sát môn đệ tử đầu liền cao cao bay lên, ngã xuống vũng máu bên trong. Lăng Trần trong mắt không còn một tia thương cảm. Trong nháy mắt, hơn 10 danh kinh sát môn đệ tử bị Lăng Trần toàn bộ đánh chết, chém tận giết tuyệt. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn địa nằm thi thể, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, nội tạng ruột. Nồng nặc mùi vị huyết tinh, điên cuồng quyết tán, tràn ngập toàn bộ hoang dã. Phúc. Tại giết sạch rồi tất cả mọi người, Lăng Trần đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhạt kim một mảnh. Bị phản phệ được quá nghiêm trọng, nếu là lại kéo dài xuống, chỉ sợ cũng thật muốn tẩu hỏa nhập ma. Lăng Trần hiện tại đã trở nên thích giết chóc thành tánh, thật sự nếu không áp chế trong cơ thể ô tiên sinh chân khí, hắn không thể nghi ngờ trở nên càng thêm đáng sợ. Thi triển khinh công, Lăng Trần hướng về xa xa lao đi. Mấy ngàn dặm ngoài có một tòa bình thường sơn phong, cao hơn nghìn thước, chiếm một diện tích 7-8 dặm, bốn phía hoang vu một mảnh, hiếm thấy người ở. Sơn phong giữa sườn núi có một chỗ bí mật sơn động, bên ngoài bị cự thạch phong bế một nửa, bụi cỏ dại sinh. Ô tiên sinh này chân khí quá mức bề bộn, hiện tại đã thẩm thấu đến các nơi kinh mạch, cùng Lăng Thiên chân khí hôn tạp cùng một chỗ, rất khó lại một mình tách ra tới luyện hóa, chỉ có thể chia để trị, một bộ bộ phận khai mở luyện hóa. Không có 10 ngày nửa tháng thời gian, e rằng rất khó khôi phục. Lăng Trần xếp bằng ở khô giáo mặt đất, trong đầu có thật nhiều ý niệm trong đầu hiện lên, lần này có thể biến nguy thành an, toàn dựa vào kia một đạo chân khí đồng, nếu như không có chân khí đồng đánh chết kia ô tiên sinh, đằng sau Lăng Trần không có khả năng giết được Tào Hộ Pháp cùng Long Dương, hiện tại cũng sẽ không có mệnh tại. Cũng không biết kia chân khí đồng đến tột cùng là người phương nào chỗ thả. Lăng Trần mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm, hắn đến bây giờ cũng không biết là ai đem chân khí đồng này giấu ở kia Lăng Thiên Vũ trong mộ, đối phương hẳn là cố ý muốn đem này bảo vệ tánh mạng chi vật đưa đến trong tay của hắn. Trước mặc kệ nhiều như vậy, trước khôi phục điều dưỡng làm chủ. Chém tới tạm niệm, Lăng Trần ăn vào một mai đan được chữa thương, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. chân khí trong cơ thể như từng đạo tia nước nhỏ đồng dạng cấp tốc vận chuyển. Muốn chế trụ trong cơ thể lệ khí, đầu tiên liền được đem kia ô tiên sinh chân khí toàn bộ tinh luyện một lần. Đây là một cái rất tiêu phí thời gian quá trình. Trong núi không nhật nguyện, hơn 10 ngày thời gian trong nháy mắt mà qua, rốt cục đem ô tiên sinh chân khí toàn bộ luyện hóa. Ngay hôm đó, Lăng Trần lần nữa mở hai mắt ra, lợi hại tinh quang lóe lên rồi biến mất, tựa như kiếm khách kiếm quang kiếm khí, phong mang bước người. Tiếp cận nửa tháng điều dưỡng, thương thế của Lăng Trần triệt để khôi phục, cự ly võ sư bắt trọng cảnh vẹn vẹn một bước ngắn. Trừ đó ra, một mực không có gì động tĩnh Lăng Thiên kiếm kinh cũng là lấy được đột phá, sơ bộ đạt đến đệ tứ trọng ngưng kiếm tâm tình trạng. Lăng Thiên kiếm kinh tổng cộng có thất trọng, theo thứ tự là đoán gân cốt, dục kiếm khí, nạp bách xuyên, ngưng kiếm tâm, luyện tâm thần, kết linh hải, hợp thiên nhân. Phía trước tam trọng là đệ nhất giai đoạn, chính giữa tam trọng vì giai đoạn thứ hai, cuối cùng nhất trọng chính là tầng thứ ba đoạn. Lăng Trần tu luyện đến đệ tứ trọng ngưng kiếm tâm tình trạng, tự nhiên cũng chính là đến giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai Lăng Thiên kiếm kinh cùng giai đoạn thứ nhất tự nhiên có chất đề thăng. Nếu như nói giai đoạn thứ nhất là luyện khí, cô động chân khí, tăng cường thực lực, như vậy giai đoạn thứ hai chính là luyện tâm, cường điệu đề thăng võ học cảnh giới, ngược lại đề thăng thực lực bản thân. Hơn nữa công pháp tu luyện tới giai đoạn thứ hai, độ khó cũng ở gia tăng. Đệ tứ trọng ngưng kiếm tâm cảnh giới lại chia làm ba cái tầng thứ, theo thứ tự là kiếm khí vô cương, kiếm linh hoàn vũ cùng kiếm tâm thông minh tam đại tầng thứ. Bây giờ Lăng Trần liền ở vào kiếm khí vô cương hoàn cảnh, này một cảnh như trước chỉ là luyện khí, tu luyện kiếm khí, đem kiếm khí ma luyện địa càng sắc bén, càng vô kiên bất tồi. Đến đệ nhị trọng kiếm linh hoàn vũ, cảnh giới liền tăng lên tới luyện tâm tình trạng, trong nội tâm sản sinh một tia kiếm linh, kiếm xuất tâm theo, kiếm tùy tâm động. Mà tới được đệ tam trọng kiếm tâm thông minh, liền đạt đến một loại không rõ ràng cảnh giới, có thể đơn giản khám phá địch nhân chiêu thức được điểm, sẽ không bị bất kỳ ảo giác hoặc là sự vật mê hoặc, thậm chí có thể biết trước an nguy hòa phúc, liệu sự như thần. Lúc Lăng Trần tiếp xúc đến này tam đại cảnh giới thời điểm, trong lòng cũng là cảm thấy 10 phần chấn kinh, này Lăng Thiên kiếm kinh quả nhiên là có 102 kỳ công, càng tu luyện tới đằng sau, càng là để cho Lăng Trần cảm thấy thần diệu vô cùng, khó có thể đoán. Chỉ bất quá tu luyện Lăng Thiên kiếm kinh cùng tu luyện võ học cảnh giới bản chất bất đồng, võ học tu vi chủ yếu dựa vào là tích lũy, mà công pháp cảnh giới lại chủ yếu dựa vào là ngộ tính. Nộ không thấu tầng kia, kia sẽ kẹt tại tầng này, mặc kệ tích lũy bao lâu cũng vô dụng. Hiện tại tu vi đã đạt đến võ sư thất trọng cảnh cực hạn, không bằng ở nơi này trong sơn động đột phá đến bát trọng cảnh lại đi. Hạ quyết tâm, Lăng Trần đứng dậy từ nửa phong bế sơn động đi ra, thấu một hồi khí, lại lần nữa trở lại sơn động, gồm cửa động triệt để phong kín, từ bên ngoài nhìn, chỉ sợ cho rằng nơi này không có cái gì, chỉ có một đống loạn thạch cùng rất nhiều cỏ dại, ai cũng sẽ không chú ý tới loạn thạch phía sau có sơn động, trong sơn động có người đang bế quan tu luyện. Lăng Trần lấy ra một mai ngưng chân đan, nuốt vào trong bụng, men theo Lăng Thiên kiếm kinh chỉ có kinh mạch lộ tuyến, chậm chạp mà hữu lực vận chuyển, mỗi tuần hoàn một vòng, Lăng Trần có cảm giác luyện hóa một tia chân khí tạp chất, chân khí trở nên tinh thuần một phần. Trong vòng một ngày, vận hành chân khí 18 cái chu thiên, 36 cái chu thiên, 108 cái chu thiên. Thẳng đến kinh mạch mơ hồ làm đau, Lăng Trần rồi mới đình chỉ vận chuyển chân khí, đứng dậy diễn luyện kiếm pháp chiêu thức. Nhân thể là tự nhiên ta chữa trị công năng, võ giả chữa trị công năng còn muốn vượt xa người bình thường, kinh mạch theo tu vi để thăng, trình độ bền bỉ sẽ dần dần gia tăng, nghe nói đến thiên cực cảnh, vận chuyển chân khí thời gian gấp 10 gia tăng, kinh mạch trình độ bền bỉ như đồng thiết, coi như là bén nhọn binh khí cũng khó khăn lấy tổn thương nửa phần. Đợi kinh mạch khôi phục không sai biệt lắm, Lăng Trần tiếp tục vận chuyển Lăng Thiên chân khí, trùng kích võ sư bắt trọng cảnh. Như thế hạ xuống, 7 ngày sau đó, Lăng Trần bỗng nhiên mở mắt, giờ này khắc này, chân khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn tinh luyện một lần, ô tiên sinh lưu lại chân khí đã hoàn toàn bị luyện hóa, không có lại lưu lại một phần một chút nào. Mà Lăng Trần trong đan điền, chân khí cũng là rồi đột nhiên kịch liệt sôi trào. Chân khí hư đan, tại chân khí dung nhập dưới nhanh chóng bành trướng, mà Lăng Trần khí tức, theo tu vi tấn chức mà bay nhanh chóng đề thăng, toàn bộ trong sơn nội bộ, theo thời gian trôi qua, đều là tràn đầy chân khí năng lượng. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 254, dị thú triều. Phía ngoài cỏ dại dần dần héo rũ, nguyên lai là trạch chi quốc trời thu đến, vạn vật sinh cơ đều mười phần tàn lụi. Một đội thợ săn tại trên sơn đạo đi tới, trên người lưng mang vài đầu dã thú. Những cái này thợ săn, nữ có nam có, thân hình kiện tráng, hiển nhiên mỗi cái cũng đều không phải là người bình thường, mà đều là thân thể cường tráng võ giả. "Đội trưởng, chúng ta đuổi lâu như vậy đường, nghỉ ngơi một chút ta." Trong đội ngũ duy nhất một cô gái mở miệng nói. Kia đội ngũ thủ lĩnh là một người tráng niên nam tử, hình thể to lớn, lưng hùm vai gấu, hắn xoa xoa mồ hôi trán, mà cũng là gật gật đầu, "Được rồi, dù sao thời gian còn sớm, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi." Một đoàn người đi đến một tòa loạn thạch trồng chất bên cạnh, ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. "Chúng ta lần này lên núi, thu hoạch không nhỏ à, đủ người trong thôn vượt qua một đoạn ngày tốt lành." Một người ăn mặc da hổ nam tử cười nói. "Đúng vậy à, gần nhất trên núi mặt dị thú đều bạo động cực kỳ, chỉ sợ là có biến cố gì, lần này chúng ta xuống núi, hay là yên tĩnh một đoạn thời gian cho thỏa đáng." Một người khác thợ săn cũng là mở miệng nói. "Sợ cái gì, chúng ta đều là võ giả, đội trưởng lại càng là một người thất trọng cảnh võ giả, chỉ cần không đụng phải quá lợi hại nhất phẩm dị thú, căn bản không có tất yếu sợ hãi." "Đúng đấy, trừ phi có nhị phẩm dị thú qua lại, thế nhưng loại cấp bậc đó dị thú đều là tại hoang dã chỗ sâu trồng, bình thường dưới tình huống, căn bản sẽ không xuất hiện." Một đoàn người nói chuyện trời đất, cười cười nói nói. Trong lúc bất chợt, một người trong đó mặt có dị thường, hắn đi tới một khối to lớn tảng đá trước mặt, sau đó trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói: "Ồ, nơi này thiên địa linh khí có chút cổ quái, như thế nào dường như hướng trong độc toàn, chui vào. Dường như chân tướng như ngươi nói vậy, tảng đá kia khe hở đằng sau sẽ không phải có bảo bối a." Với tư cách là một người võ giả, bọn họ đối với thiên địa linh khí không xa lạ gì, trong nội tâm nghĩ đến một cái tính khả năng, trong này có mê hoặc, nói không chừng sinh trưởng một cây cái gì thiên tài địa bảo. Dịch chuyển khỏi nó. Vừa nghĩ tới thiên tài địa bảo, một đám thợ săn cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, thân là võ giả, ai không nghĩ tu vi rất nhanh để thăng, thế nhưng tư chất của bọn hắn có hạn, vừa không có công pháp tốt, muốn để thăng rất khó, thế nhưng chỉ cần có thiên tài địa bảo tương trợ, hết thệ cũng không lại là hỏi đề. Ầm ầm. Mọi người đem cự thạch đem đến một nửa, liền rút lui mấy bước, tảng đá trong khe, lại có chói mắt hào quang thấu xuất ra, một tia từng đạo, cỗ này đâm người khí cơ khiến cho bọn họ khắp cả người phát lạnh, lông tơ đứng đấy, so với hắn từng xa xa nhìn tới nhị phẩm dị thú còn khủng bố hơn gấp mấy lần. Ong. Không khí chấn động, có nhàn nhạt rung động khuyết tán ra, mặt đất cỏ khô xoáy lên, hướng phía bốn phương quấn, mà chỉ còn lại một nửa loạn thạch bắt đầu lay động, phát ra rầm rầm thanh âm. Một cỗ cường đại cảm giác các bách, rồi đột nhiên rơi vào một đám thợ săn trên người. Không tốt, mau lui lại. Kia thợ săn đội trưởng thực lực tối cường, hắn trước hết nhất phát giác được không ổn, lập tức hắn hét lớn một tiếng, để cho mọi người lui về phía sau. Bọn họ vừa mới rời khỏi hơn 10 mét, trước mắt cự thạch đột nhiên chia năm xẻ bảy, từ chính giữa bị hai đạo kiếm mang thiết cắt, bạo liệt ra. Oanh! Mấy chục trên trăm khối loạn thạch phảng phất đã tao ngộ đáng sợ báo lốc, thoáng cái bị thổi bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ. Vùng núi giống như đã tao ngộ địa chấn, kịch liệt lay động, đám thợ săn nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, động cũng không dám động một chút. Thật lâu, mọi người từ trên mặt đất bò lên, thấy được che kín khe nước suýt nữa sụp đổ cao điểm, không khỏi ngạc nhiên, dưới ánh mắt ý thức rơi vào ban đầu cự thạch vị trí. Cự thạch dĩ nhiên biến mất, xuất hiện ở trong tầm mắt chính là một cái nước sơn hắc sơn động, bên ngoài sơn động bộ không khí như gợn sóng nhộn nhạo. Sàn sạt, tiếng bước chân vang lên, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Rốt cục đạt tới võ sư bắt trọng cảnh, thật đúng là tốn thời gian cố sức. Thân ảnh chính là Lam Trần, hắn trong sơn động bế quan tu luyện, toàn lực trùng kích cảnh giới, đi qua hơn một tháng khổ công, cuối cùng là thuận lợi đột phá cảnh giới. Tâm tình không tệ, Lam Trần lúc này mới chú ý tới những cái kia thợ săn, mục quang cũng là rời tới. Chúng ta không phải là cố ý quấy rầy, hy vọng các hạ không muốn giết chúng ta, có thể cho chúng ta một đường sinh cơ. Lớn như vậy một tảng đá lớn bị Lăng Trần kiếm cắt đậu hũ đồng dạng cắt thoái, mấy cái thợ săn cũng đã thấy trợn mắt há hốc mồm, phần này thực lực, thật sự là làm cho người ta kinh hồn bạt vía, bọn họ biết, một ít cường giả tính nết xưa nay là vui phẫn nộ vô thường, nếu là quấy rầy bọn họ tu luyện, đối phương dưới sự tức giận, sẽ giận chó đánh mèo giết người diệt khẩu, cho nên bọn họ cũng là lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta vì sao phải giết các ngươi? Lăng Trần là người, chợt cũng là cười cười, xem ra mấy người này coi hắn là cái gì giết người ma đầu, chút việc nhỏ này, vẫn còn không đến mức lấy tánh mạng người ta. Cảm ơn. Thợ săn thủ lĩnh thở ra một hơi. Khá tốt gặp gỡ không phải là người yêu sát, bằng không bọn họ tánh mạng khó bảo toàn. Các ngươi là phụ cận thợ săn. Lăng Trần đánh giá mấy người liếc một cái, nhìn mấy người ăn mặc, liền biết bọn họ là hẳn là phụ cận người miền núi. Đúng vậy, biết Lăng Trần là một võ lâm cao thủ, kia thợ săn thủ lĩnh cũng là cung kính, chúng ta sẽ ngủ ở hơn 20 hơn dặm sơn thôn, cách nơi này không xa, bình thường vô sự, ta đều đến nơi đây đi săn, sau đó phân cho người trong thôn. Không nghĩ tới một cái tiểu sơn thôn bên trong, thậm chí có các ngươi nhiều như vậy võ giả. Mặc dù Nam Quốc bên trong võ phong hưng thịnh, thế nhưng bực này rừng núi hoang vắng địa phương, như kia thợ săn thủ lĩnh tu vi như vậy, đã xem như cao thủ. Đại nhân, chúng ta quấy rầy ngài tu luyện, để tỏ lòng ấy nấy, có thể hay không thỉnh ngươi đến bên trong làng của chúng ta mặt ngồi một chút, làm cho chúng ta biểu đạt mình một chút ấy nấy. Thợ săn thủ lĩnh rất biết nói chuyện, hắn vừa mới kiến thức Lăng Trần tu vi, tự nhiên muốn kết giao một phen. Không cần bảo ta đại nhân, các ngươi trực tiếp bảo ta Lăng Trần là tốt rồi. Lăng Trần lắc đầu, chợt cười nói, nếu như mấy vị thịnh tình muốn mời, ta đây liền từ chối thì bất kính. Hắn không phải là cái gì tự cao tự đại người, huống hồ trong sơn động đã ngồi hơn một tháng, cũng đích xác có chút buồn hẻ, nên gặp người chịu chút mới là đủ. Vậy hảo, Lăng Trần huynh đệ, chúng ta bên này đi. Nâng lên con mồi, thợ săn thủ lĩnh trong nội tâm mừng rỡ, có thể cùng một vị cường đại võ giả trò chuyện, dù cho cùng đi đi đường, đối với hắn mà nói đều là đáng quý sự tình. Nếu để cho người trong thôn biết, nhất định càng thêm sùng bái hắn. Muốn biết rõ người trong thôn gặp qua lợi hại nhất võ giả, bất quá là một người ngũ trọng cảnh võ sư, từ khí tức nhìn lên, xa xa so ra kém Lăng Trần, liền một phần mười đều so ra kém. Mà Lăng Trần nhìn qua trẻ tuổi như vậy, hắn dám cam đoan, Lăng Trần tuyệt đối là trên giang hồ nhân vật nổi danh, người như vậy, vậy mà chịu cùng bọn họ loại này thân phận đê tiện người miền núi giao tiếp, hơn nữa không có cái giá đỡ, thật sự là đáng quý. Trong lúc bất chợt, Lăng Trần hướng sau lưng phía bên phải phương hướng xa xa nhìn lại, chân mày cau lại. Các ngươi có phiền toái? Phiền toái gì? Không biết Lăng Trần vì cái gì đột nhiên nói vậy, thế nhưng bọn họ cũng nghe ra một tia không đúng. Cái kia phương hướng, chỉ vào hắn nhìn qua phương hướng, con mắt của Lăng Trần híp thành một mảnh tuyến, rất nhiều dị thú tụ tập cùng một chỗ, đang hướng phương hướng của chúng ta vào tới, ta đoán chừng phụ cận trăm dặm khu vực đều bị liên lụy. Không tốt, trong thôn đều là người bình thường, chúng ta được nhanh thông báo bọn họ. Đám thợ săn sắc mặt một hồi kỳ biến. Vậy liền nắm chặt thời gian a, ta hộ tống các ngươi, đi. Lăng Trần nhìn về phía vài người thợ săn, loại chuyện này, hắn vốn có thể không cần đi quản, thế nhưng bởi vậy, hắn và những người khác lại có cái gì phân biệt, nếu như không được hiệp trưởng nghĩa, cứu nguy đỡ vây khốn, như vậy mặc dù thân phụ nghịch tiên tu vi, tuyệt thế thực lực, lại có cái gì ý nghĩa. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 255, như thế nào hiệp nghĩa? 5000 dặm đông hoàng, dị thú tung hành, người ở thưa thớt, hoang dã chỗ sâu trong, lại càng là có thực lực cường đại dị thú tồn tại. Thú triều không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh, nhất định là xuất hiện biến cố gì mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng là hoang dã nội bộ dị thú sinh sôi nảy nở quá nhanh, phá hủy toàn bộ đông hoang sinh thái, mới có thể dẫn phát đại quy mô dị thú triều. Lúc này, Lăng Trần cùng một đội kia thợ săn đã đi tới thôn phụ cận. Chíu. U. Trong lúc bất chợt, trên không trung truyền đến một hồi bạo động thanh âm, dậm dạp chẳng chịt điểm đen nhanh chóng tới gần, rõ ràng là tất cả toàn thân màu lửa đỏ loài chim dị thú, mỗi một đầu khoảng chừng cao hơn nửa người, hình thể to lớn. Những xích vũ điểu này trời sinh tính hung tàn, hơn nữa là ăn thịt người loại, nhìn qua miệng nhỏ nhất, thế nhưng hoàn toàn mở ra, một ngụm là được nuốt vào toàn bộ người sống. Là nhất phẩm đỉnh phong dị thú, xích vũ điểu. Thợ săn thủ lĩnh lấy làm kinh hãi, đều to nói. Cái khác thợ săn cũng là sắc mặt kinh hoàng, hoảng hốt không thôi. Ầm vang. Đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ, Lăng Trần một kiếm hướng về kia không trung chim thú bảy vung ra ngoài. Trộn lẫn lấy chân khí kiếm khí vòi rồng gào thét càn quét đi qua, kiếm khí kích xạ, bất kể là thân thể bao nhiêu xích vũ điểu, nhao nhao từ thiên không rơi xuống, giống như hạ xuống một hồi đen ngòm mưa to. Một kiếm giết đi hơn 10 xích vũ điểu. Vài người thợ săn mắt mở thật to, những cái này đủ để cho bọn họ đều nghe tin đã sợ mất mật dị thú, vậy mà tại đây trong tay Lăng Trần không chịu được như thế một kích thất bại. Một kiếm liền có thể vung ra mạnh như vậy lực lượng, quả thật bất khả tư nghị, điều này chẳng lẽ chính là võ lâm cao thủ lực lượng. Bây giờ Lăng Trần, võ đạo tu vi đã đạt đến võ sư bắt trọng cảnh, hắn hiện tại trong nháy mắt liền có thể giết chết một người đại tông sư, huống chi là chỉ là xích vũ điểu. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra ương chảo to lớn bóng đen hướng mọi người lao xuống qua, tốc độ kinh người, còn muốn ở trên Lăng Trần. Lại tới, dĩ nhiên là nhị phẩm thượng cấp loài chim bay dị thú, Phong Thần Ưng. Mọi người mặt như màu đất. Phong Thần Ưng, bọn họ chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua, căn bản không có tận mắt thấy qua loại này dị thú, chỉ là căn cứ trong sách miêu tả mới có thể kết luận. Đã xong, chết chắc rồi. Loại này cấp bậc dị thú, lại có thể từ hoang dã chỗ sâu trong chạy đến. Sắc mặt không thay đổi chút nào, Lăng Trần thân hình khẽ động, khi xuất hiện lại, đã là tại giữa không trung, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm quét ngang, lôi đình nổ vang. Phốc phốc. Phong Thần Ưng tới cũng nhanh, chết cũng nhanh, đầu bị kiếm khí vừa bổ hai nửa. Lại chỉ là một kiếm. Vài người thợ săn xem đủ rồi, bọn họ đã chết lặng, Lăng Trần quá mạnh mẽ, bất kỳ dị thú đều là một kiếm miêu sát, quả thật chính là vô địch. Phong Thần Ưng bị Lăng Trần một kiếm đánh chết, trên không trung rất nhiều chim thú loại dị thú cũng là nhao nhao chạy trốn từ phía. Đã không còn dị thú đuổi theo, một đoàn người cũng là đi tới thôn bên trong. Nhưng mà lúc này trong thôn đã là loạn thành một đống, có tốc độ nhanh dị thú đã xông vào nơi này, bốn phía giết người. Mọi người nhanh tập hợp cùng một chỗ, chúng ta có Lăng Trần thiếu hiệp tương trợ, nhất định có thể an toàn rời đi. Mới vừa tiến vào thôn, kia thợ săn thủ lĩnh chính là giật ra cú họng, lên tiếng hô lớn. Những cái kia người miền núi nhóm nghe được lời này, lại là có chút bán tín bán nghi, chỉ có một số ít người nhích tới gần, những người còn lại vẫn là không có kết cấu gì địa chạy trốn từ phía. Kia thợ săn thủ lĩnh cũng là mong muốn lại lần nữa la lên, nhưng lại bị bên cạnh nữ thợ săn cho ngăn lại, người sau lắc đầu, "Được rồi, bọn họ đã bị dọa phá mật, ngươi lại hô cũng vô dụng. Không bằng chúng ta hay là trước đi thôi, nếu là đợi đến cái khác dị thú đều chạy tới, e rằng liền chúng ta cũng đi không được. Không có nhanh như vậy, có thể cứu ít nhiều là bao nhiêu, các ngươi nhanh đi đem bọn họ tập hợp, không dùng được biện pháp gì." Lăng Trần lắc đầu, nhân mạng chẳng phân biệt được giá cả thế nào, chỉ cần hắn có năng lực, tự nhiên không thể bỏ lỡ từng cái có thể cứu người. "Biết." Thợ săn thủ lĩnh nhãn tình sáng lên, đối với Lăng Trần có chút lau mắt mà nhìn, hắn không nghĩ tới, Lăng Trần loại thực lực này thân phận người, rõ ràng còn sẽ quan tâm bọn họ những cái này dân chúng thấp cổ bé họng chết sống, thật sự là khó được. Trên giang hồ, có thể có được như vậy hiệp nghĩa chi tâm người, hiện tại có thể nói là ít lại càng ít. Cái khác thợ săn cũng là nhao nhao tản đi, bọn họ tuy càng muốn bảo trụ tánh mạng của mình, thế nhưng lời của Lăng Trần, bọn họ nhưng lại không thể không tuân theo, nếu như bọn họ không tụ họp tại Lăng Trần xung quanh, vậy càng sẽ không có sinh cơ. "Giống." Trong lúc bất chợt, thôn phía đông vách tường bỗng nhiên bị đâm cho sụp đổ, một đầu hình thể như ngọn núi dị thú vọt vào thôn. Này đầu dị thú như là tên yêu, hoặc như là tích dịch, toàn thân che kín màu xám lân phiến, nhìn qua cứng rắn như sắt, tản mát ra từng đạo kim loại sáng bóng. Là thiết lân thú. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, thiết lân thú này, thế nhưng là nhị phẩm định phong cấp bậc dị thú, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện ở nơi này. "Mẹ." Đúng vào lúc này, từ kia thiết lân thú phía trước bên trong nhà gỗ nhỏ, đột nhiên chạy đến một cái mặc da thú tiểu cô nương, khóc vật ra. Kia thiết lân thú thoáng nhìn tiểu cô nương kia, kia thú đồng tử bên trong cũng là hiện lên xuất một vòng màu đỏ tươi sáng bóng, mà nó kia một cái to lớn thú chảo, liền hung hăng về phía lấy tiểu cô nương đánh ra. Đang ở đó thú chảo sắp ngang nhiên hạ xuống xong, một đạo như giải lụa kiếm khí mãnh liệt bắn mà đến, đánh vào kia cự chảo phía trên, thiết lân thú dày đặc lân giáp, dĩ nhiên là trực tiếp bị một kiếm này cho bổ ra một cái lỗ hổng lớn, đem bắn cho được chết đi. Phanh! Bị kiếm khí chết đi quy tích, kia thú chảo rơi vào tiểu cô nương bên cạnh thân, đem mặt đất đều là oanh được rạn nứt ra, không có thương tổn đến người sau. Bèo! Thân ảnh chớp động, Lăng Trần rơi vào tiểu cô nương kia trước người, một kiếm kéo ra, kiếm quang như một vòng luân nguyệt, tại thiết lân thú trên bụng kéo ra một đạo khắc sâu vết kiếm, huyết nục văng tung tóe. Thiết lân thú phụ đau nhức, nhất thời trở nên điên cuồng lên, toàn bộ thân thể khổng lồ đều là áp hướng Lăng Trần, khắp đại địa kịch liệt lắc lư lên. Lăng Trần giơ ra tay trái, đem bên cạnh tiểu cô nương ôm lấy, sau đó bàn chân một chút, thân hình liền gió lốc mà lên, tránh được thiết lân thú công kích. Sau một khắc, Lăng Trần liền trở tay một kiếm đâm về đầu của thiết lân thú. Phốc phốc. Ôm một cái tiểu cô nương, đối với Lăng Trần tốc độ không có quá lớn ảnh hưởng, trong nháy mắt, Lăng Trần liền tới đến đó trước mặt thiết lân thú, trong tay vân ẩn kiếm, trực tiếp như xuyên phá đầu hũ tường đồng dạng, đâm phá thiết lân thú ra, thật sâu đâm tiến vào. Như thiểm điện địa rút ra vân ẩn kiếm, Lăng Trần nhảy trở về, trở xuống ngay tại chỗ. Phanh. Thiết lân thú như ngọn núi thân thể, nặng nề mà ngã xuống, từ đầu kia đỉnh lỗ máu bên trong, rò rỉ hốc chảy ra. "Nguyệt Nhi." Thời điểm này, một người phu nhân tiến lên đây, từ trong lòng Lăng Trần tiếp nhận tiểu cô nương kia, trên mặt mừng rỡ như điên. "Cảm ơn đại hiệp." Phu nhân nhìn về phía Lăng Trần trong mắt tràn đầy cảm kích thân sắc, một bên án lấy tiểu cô nương kia đầu, đối với Lăng Trần cúi đầu, khoái cảm tạ ơn người cứu mạng ân tình. "Không cần như thế." Lăng Trần vội vàng đỡ hai người, mọi người hay là mau rời khỏi nơi này đi. Một màn này, bị những thôn dân khác thấy được, đại bộ phận thôn dân cũng đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Lăng Trần, lớn như vậy một đầu quái vật, lại bị Lăng Trần một kiếm đánh chết, để cho bọn họ giật nảy mình. Mọi người xem đến không có, Lăng Trần thiếu hiệp thần công cái thế, liền thiết lân thú đều bị hắn một kiếm giết chết, mọi người chỉ cần cùng ở phía sau hắn, nhất định có thể sống hạ xuống, trái lại, nếu chúng ta chạy tán loạn khắp nơi, liền thật sự chết chắc rồi. Bắt lấy cơ hội này, kia thợ săn thủ lĩnh thừa cơ hướng về mọi người cao giọng quát. Nói có đạo lý a, có như vậy một vị cao thủ, chúng ta còn chạy cái gì? Đúng đấy, nếu như vị tiểu hiệp kia nguyện ý giúp trợ chúng ta liền theo hắn, chờ đến đại thành trấn, chúng ta liền an toàn. Thấy được Lăng Trần thực lực, một đám thôn dân thái độ lập tức chuyển biến, tất cả mọi người chen lấn về phía lấy Lăng Trần vị trí tụ tập qua. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 256, hộ tống. Lên đường đi. Lăng Trần nhìn thôn dân gần như cũng đã tụ tập qua, cũng là đông dương vung tay lên, ý bảo xuất phát. Một đoàn người khoảng chừng lấy hơn trăm người, hướng phụ cận gần nhất thành trấn xuất phát. Kế tiếp trên đường đi, Lăng Trần liền đảm đương này trên trăm thôn dân hộ vệ, hắn có được tâm nhãn, hơn nữa tâm lực cường đại, rất dễ dàng liền có thể phát giác phụ cận động tĩnh, nếu là có dị thú bầy tiến gần, Lăng Trần cũng có thể sớm tránh đi. Cho dù là có một ít dị thú quấy nhiễu đội ngũ, cũng đều là đại mèo con mèo nhỏ 2-3 con, không có quá lớn uy hiếp. Bất quá cho dù là như vậy, trên đường đi hay là đã chết 4-5 người. Ước chừng nửa ngày thời gian, một đoàn người rốt cục đến gần nhất một tòa thành trấn. Lúc này thành trấn bên trong đã là kín người hết chỗ, đến từ phụ cận từng cái thôn đến đây tị nạn người đều có, thành trấn có tường cao phòng hộ, ít nhất so với bên ngoài an toàn, cho dù rất nhiều dị thú tới công, vẫn là có tường thành ngăn cản nhất thời. Hơn nữa thành trấn đã có số lượng nhất định vệ binh, những cái này vệ binh phần lớn là võ giả tu vi, hơn nữa là đi qua nghiêm khắc huấn luyện, có thể ngăn cản dị thú tiến công. Thế nhưng thành trấn rốt cuộc chỉ là thành trấn, nếu như gặp được lợi hại cỡ lớn dị thú, vẫn rất khó ngăn cản được. Hiển nhiên thành này trấn bên trong người cũng là minh bạch điểm này, thừa dịp đại quy mô dị thú triều còn không có bạo phát trước, nhất định phải đi đến Đông Hoang thành tị nạn mới được. Đông Hoang thành là một tòa kinh doanh mấy trăm năm cổ thành, chỗ đó không chỉ tường thành cao lớn, có thật nhiều võ lâm cao thủ tại nơi này, coi như là cường đại dị thú, cũng không cách nào công phá Đông Hoang thành. Bởi vậy chỉ là tại làm sơ trang trọng, toàn bộ thành trấn đại bộ phận người đều tiếp tục bước lên đi đến Đông Hoang thành hành trình. Chỉ có một số ít người còn tiếp tục lưu lại thành trấn, muốn tại thành trấn bên trong tránh thoát lần này kiếp nạn. Nay bộ phận người, cuối cùng kết cục sợ là sẽ phải 10 phần không ổn. Nhất thời có lẽ là an toàn, tuy nhiên lại không phải là kế lâu dài. Trung trung điệp điệp đội ngũ, tại trên quan đạo đi vào, tốc độ không nhanh không chậm, bởi vì trong đội ngũ có rất nhiều người bình thường, cho nên hành quân tốc độ nhanh không được đi đâu. Tại đội ngũ phía trước cùng phía sau, đều có võ giả cùng vệ binh trông coi, để ngừa gặp tập kích. Trong đội ngũ, có không ít giang hồ võ giả, bọn họ phần lớn là đi ngang qua này phụ cận, vừa vặn đã tao ngộ dị thú bạo động, cũng liền gia nhập vào đội ngũ bên trong. Rốt cuộc cho dù là giang hồ võ giả, nếu như không có đủ thực lực, đó cũng là tuyệt đối không dám một người bốn phía tán loạn, hiện tại dị thú vừa xuất hiện chính là một đám, cho nên nhân loại võ giả cũng đều lựa chọn ôm thành đoàn, còn là cùng lấy đội ngũ an toàn một ít. Lăng Trần tại đội ngũ đằng trước, cùng hắn cùng một chỗ, còn có vài người võ giả, bất quá đều là một ít tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ người, thực lực cũng quá bình thường. "Uy, Lăng Trần huynh, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã là võ sư bảy bắt trọng cảnh tu vi, nhất định là cái nào đại tông môn đệ tử a?" Lăng Trần ngồi ở trên xe ngựa, bên cạnh hắn là một người thân mặc bạch sắc áo bào thanh niên, tên là Điền Đan, đến từ một cái tên là Kim Cương môn Tam Lưu tông môn. Điền Đan tu vi là võ sư ngũ trọng cảnh, tại Tam Lưu tông môn, lấy như vậy tuổi tác tu luyện tới võ sư ngũ trọng cảnh, đã được xưng tụng là tuyệt đỉnh thiên tài. "Ta liền một cái giang hồ tán nhân mà thôi, sư phụ của ta gọi là Thanh Y khách." Lăng Trần thuận miệng nói. "Thanh Y khách?" Điền Đan mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm, hiển nhiên là chưa từng có nghe nói qua cái tên này, bất quá lập tức hắn cũng là cười cười nói, "Bất quá có thể dạy bảo xuất Lăng Trần huynh ưu tú như vậy nhân tài, vị Thanh Y khách này tiền bối, nhất định là vị thế ngoại cao nhân." Lăng Trần thanh danh chỉ là tại Phong Chi quốc cùng Hỏa Chi quốc người biết rất nhiều, đến Trạch Chi quốc, người biết liền ít đi rất nhiều, hơn nữa lần trước Lăng Trần tại Trạch Chi quốc vương thành đánh bại nhiều như vậy nhất lưu thiên tài, đều là dùng Vô Trần giả danh, hơn nữa thiên hạ trùng tên người sao mà nhiều, Điền Đan không biết Lăng Trần, cũng rất bình thường. Đích thực là vị thế ngoại cao nhân. Lăng Trần chỉ là tùy tiện vô nghĩa, há biết Điền Đan cho là thật, hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu, "Thanh Ý khách, kia có thể đích thực là cái thế ngoại cao nhân a, không phải là thế ngoại cao nhân, lúc trước sao có thể từ nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả trong tay cướp đi hư hoàng lệnh đâu này?" Ầm ầm. Ngay tại Điền Đan còn muốn hỏi lại thời điểm, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động một cái, xung quanh cũng là lập tức tao động lên. "Làm sao vậy?" Điền Đan biến sắc, lập tức từ trên vị trí nhảy dựng lên. Lăng Trần nghe âm thanh phân biệt vị, chợt nhíu mày, trầm giọng nói, "Có đại lượng dị thú tới gần tới." "Cái gì?" Nhìn Lăng Trần không giống đùa cợt bộ dáng, Điền Đan cũng là lập tức đối với bên cạnh vệ binh đội trưởng quát, nhanh thông báo mọi người cảnh giới, dị thú bầy đến rồi. "Giống." Vừa dứt lời, một đạo như kiểu tiếng sấm rền gào to, cũng là tại phụ cận văng rồi, mà một đầu toàn thân bạch sắc sặc sỡ cự hổ vận ra, dương nhanh múa vút địa đánh tới. Hai người vệ binh lập tức xuống tới, đem kia ban lan cự hổ ngăn cản. Thế nhưng ở phía sau kia, dầm dạp chẳng chịt dị thú khắp núi khắp nơi chạy trốn, đen ngòm 10 phần khủng bố, nhìn qua sợ là khoảng chừng trên trăm đầu nhiều. Thú triều, nhất phẩm dị thú vô pháp tính toán, nhị phẩm dị thú khoảng chừng 50-60 đầu, kinh khủng hơn chính là, rất nhiều dị thú phía sau, một mảnh thân ảnh khổng lồ chạy qua, đến mức tiểu sơn sụp đổ, đại địa ù ù động tĩnh, phảng phất phát sinh loại nhỏ địa chấn. Hống hống hống. Vang vọng mây mù vùng núi thanh âm truyền đời ra, kia một đạo chạy bóng đen, là một đầu hình thể to lớn mãng xà, toàn thân vảy màu đen, một đôi cái đuôi tùy ý quét qua động, đại địa giận nước, đá vụn bay loạn, mà ở trong miệng nó có tanh hôi khí tức thổ nạp xuất ra, hình thành vô số mây đen khí lưu bao phủ lại toàn thân. Phanh, mãng xà to lớn cái đuôi nâng lên, sau đó ngắm chuẩn lấy một tòa núi nhỏ đập tới, sống sờ sờ mà đem núi nhỏ kia nện nứt ra, kia lợi lực đạo dị thường làm cho người ta sợ hãi. Kia hắc thủy huyền xà đồng tử hiện lộ màu đỏ tươi vô cùng, chỉ thấy được nó há miệng khẽ hấp, liền đem hơn 10 người phổ thông dân chúng ngay tiếp theo võ giả cho nuốt vào trong bụng, phát ra kéo kẹt nhấm nuốt thanh âm, làm cho người ta sợn tóc gáy. Là hắc thủy huyền xà, tam phẩm sơ cấp dị thú. Một người võ giả mặt như màu đất, cả kinh kêu lên. Làm sao có thể, trong vòng ngàn dặm vì sao lại có tam phẩm dị thú tồn tại? Muốn đánh bại hắc thủy huyền xà, ít nhất cần nhị trọng cảnh trở lên đại tông sư tài năng làm được, loại kia cường giả chỉ có Đông Hoang thành mới có, bằng chúng ta làm sao có thể ngăn cản được tam phẩm dị thú tập kích, có chạy không? Có không ít người sắc mặt tái nhợt, quan là thấy được đầu kia hắc thủy huyền xà, đã nổi lên chạy trốn chi tâm. Loại này cấp bậc dị thú, bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản, mặc kệ chạy hay là không chạy, cuối cùng đều là chỉ còn đường chết. Lăng Trần huynh, xem ra chúng ta hôm nay muốn chết ở chỗ này. Điền Đan vẻ mặt đắng chát nụ cười, dưới cái nhìn của hắn, hôm nay đoán chừng bọn họ cũng phải chết ở nơi này, căn bản nhìn không đến bất kỳ sinh cơ. Chỉ là hắc thủy huyền xà, còn gì phải sợ? Lăng Trần mặt không đổi sắc, quần áo đón gió tung bay, không loạn chút nào. Lăng Trần huynh nói cũng đúng, chỉ là tam phẩm dị thú hắc thủy huyền xà mà thôi, mặc dù chúng ta không phải là đối thủ của nó, cũng không thể đủ sợ hãi nó. Chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể lao ra. Bị Lăng Trần vừa nói như vậy, Điền Đan đỗng nhiên có chiến ý. Không cần phiền toái như vậy, xem ta chém giết này nghiệt xúc. Lăng Trần bàn chân một chút, thân thể theo gió mà động, thi triển phong hành bộ, dẫm lên kia một gốc cây khỏa đại thụ đỉnh, nhanh như điện chớp đồng dạng, chủ động hướng về kia hắc thủy huyền xà bạo lướt mà đi. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 257, vào thành. Lăng Trần huynh, không nên vọng động. Điền Đan sắc mặt kỳ biến, người bên ngoài thấy được hắc thủy huyền xà này xông lại, chỉ sợ là chạy trốn cũng không kịp, mà Lăng Trần, vậy mà chính mình xông lên phía trước, đây không phải tự tìm chết sao? Thế nhưng lúc hắn hô lên lời này thời điểm, đã chậm, Lăng Trần người đã tiêu thất tại trước mặt của hắn. Mọi người thấy Lăng Trần không chạy ngược lại xông tới, cũng đều là kinh ngạc và phẫn. Tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ độc chiến hắc thủy huyền xà, nói đùa gì vậy? Chỉ là bắt trọng cảnh võ sư, cho là mình là đại tông sư không thành, quá lỗ mãng. Không có ai xem trọng Lăng Trần, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Lăng Trần đây là tại lấy trứng chọi đá, kết quả sẽ chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Tại hắc thủy huyền xà thân thể khổng lồ kia trước mặt, Lăng Trần giống như là một hạt bụi bặm, không có ý nghĩa. Nhìn qua Lăng Trần nhỏ bé thân ảnh, hắc thủy huyền xà một đôi con mắt thật to, cũng là hiện ra một vòng khinh thường thần sắc. Xa tính thông linh, tại cộng thêm hắc thủy huyền xà này lại là tam phẩm dị thú, nó linh trí không thể so với nhân loại thấp ít nhiều. Thấy Lăng Trần hướng về nó đánh tới, hắc thủy huyền xà mở ra miệng lớn dính máu, hướng Lăng Trần phun ra một đoàn chất lỏng màu đen, bao phủ hướng Lăng Trần. Suy suy, này đoàn chất lỏng màu đen, hiển nhiên là có kịch liệt độc tính, trong không khí lưu lại một tia khói xanh, nếu là bị người thân thể nhiễm, tất nhiên hải cốt không còn. Hơn nữa, này đoàn chất lỏng màu đen không hoàn toàn chỉ có độc tính, trong này càng ẩn chứa một cỗ cường đại năng lượng. Khai mở, Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ vẻ, một kiếm vung ra, sắc bén vô cùng kiếm khí, trong chớp mắt đem này đoàn chất lỏng màu đen cho đánh thành hai nửa. Bá. Sau một khắc, Lăng Trần liền vọt đến kia đỉnh đầu của hắc thủy huyền xà, một kiếm ầm ầm chém xuống. Kiến càng lay cây. Một người vừa ý tuổi tác khá lớn giang hồ võ giả lắc đầu, phảng phất đã thấy được kết cục. Keng. Một kiếm này phảng phất chém vào kim thuật phía trên, nhất thời hỏa tinh bắn ra bốn phía, lân giáp nổ tung. Thân thể của Lăng Trần đích xác còn không bằng hắc thủy huyền xà này đầu đại, thế nhưng một kiếm này trúng mục tiêu, hắc thủy huyền xà kia thân thể khổng lồ lại phảng phất nhận lấy kịch liệt trọng kích đồng dạng, cả người ngã xuống, hung hăng địa đập vào trên mặt đất. Cái gì? Nguyên bản đã cho rằng Lăng Trần chết chắc rồi, một đám võ giả đều là mở to hai mắt nhìn, trong mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Ta không nhìn lầm a, đây chính là hắc thủy huyền xà a. Một người võ giả dùng sức địa rủi rủi con mắt, không thể tin được chính mình đã chứng kiến đây hết thảy. Ngươi không nhìn lầm, bởi vì ta cũng nhìn thấy. Người kia tuổi tác đại võ giả cũng là cười khổ nói. Lợi hại, khó trách hắn một chút cũng không sợ, nguyên lai căn bản không có gì phải sợ. Điền Đan có chút kinh dị mà nhìn Lăng Trần, người sau tuyệt đối là Nam Quốc trong trốn võ lâm số một số hai nhân vật thiên tài, bằng không, không có khả năng có được thực lực mạnh như vậy. Vậy xuất sinh còn chưa chết. Trong lúc bất chợt, một người võ giả cao giọng kêu lên. Rầm rầm rầm. Toàn bộ xung quanh đều là đất rung núi chuyển, bị Lăng Trần một kiếm này trực tiếp chém phi, hắc thủy huyền xà cũng là lâm vào cuồng bạo trạng thái, kia một đôi to lớn đồng tử hoàn toàn bị huyết hồng hào quang tràn ngập. Bèo. Hắc thủy huyền xà lại lần nữa hướng Lăng Trần phun ra một ngụm hắc sắc khí thể, cùng lúc, nó kia to lớn mãng xà vĩ đột nhiên vùng ra, trên không trung lưu lại một đạo mơ hồ bóng đen. Lăng Trần tránh được hắc sắc khí thể tập kích, sau đó mục quang rơi vào kia mãng xà vĩ phía trên người kiếm ý đột nhiên bạo phát, trong tay vân ẩn kiếm động đâm, đột nhiên vào kia hắc thủy huyền xà huyết nhục bên trong. Hắc thủy huyền xà bị đau, cái đuôi cũng là cuồng vung lên, cuối cùng hung hăng về phía một tòa núi nhỏ, muốn đem Lăng Trần trực tiếp cứng rắn địa đập chết. Hỏa tốc rút ra vân ẩn kiếm, Lăng Trần thân thể một tung, chính là rơi vào kia trên người hắc thủy huyền xà, dẫm lên màu đen kia vảy rắn, nhanh chóng bạo lướt. Rất nhanh, hắn liền tới đến hắc thủy huyền xà này bảy tấc vị trí, một kiếm đâm xuống. Đánh rắn đánh giật đầu, coi như là hắc thủy huyền xà, bất quá là hình thể lớn chút mà thôi, như cũng hay là loài rắn, như vậy chỗ hiểm chính là ở chỗ này. Phốc phốc. Tại mười thành kiếm ý gia trì, Lăng Trần kiếm mang trở nên sắc bén dị thường, phá vỡ lân giáp, đâm vào hắc thủy huyền xà bảy tấc vị trí. Toàn bộ vân ẩn kiếm thân kiếm đều là chui vào tiến vào. Bị xuyên thủng chỗ hiểm, hắc thủy huyền xà kia to lớn mắt rắn bên trong, hào quang cũng là nhanh chóng quy về ảm đạm, mất đi sinh cơ. Phanh. To lớn thân thể ầm ầm ngã xuống, nguyên bản khí thế ngập trời hắc thủy huyền xà, thoáng cái liền mất đi tất cả khí thế, ngã trên mặt đất. Tam phẩm dị thú Hắc thủy huyền xà hoàn toàn bị giết chết. Đi đến kia Hắc thủy huyền xà bụng trước mặt, Lăng Trần rũi ra trường kiếm, đem bụng xé ra, lấy ra một quả nắm tay cỡ túi mật rắn. Hắc thủy huyền xà là tam phẩm dị thú, nó túi mật rắn có thể loại trừ bất độc, 10 phần hi hữu, cho dù hắn dùng không hơn, bên người những người khác cũng dùng. Mất đi Hắc thủy huyền xà chỉ huy, còn dư lại một nhị phẩm dị thú, cùng với một ít dã thú hung cầm, đều là trong chớp mắt mất đi người tâm phúc, bắt đầu tứ tán chạy tán loạn. Một người liền đánh lui dị thú bảy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy bất khả tư nghị, nguyên bản còn bao phủ tại bọn họ trên đầu bóng ma tử vong, nhất thời tan thành mây khói. Đây là võ lâm cao thủ lực lượng, một người liền có thể cứu vớt ngàn vạn người tánh mạng, quyết định ngàn vạn người sinh tử. Một người võ giả cảm khái nói, kẻ này tuổi còn trẻ, liền có như vậy thành tựu, ngày khác đạt tới đại tông sư cảnh giới, bất quá chỉ là vấn đề thời gian, ngày sau trở thành thiên cực cảnh cường giả, cũng không phải là không thể được. Người kia tuổi tác đại võ giả cũng là sửa lời nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Trần Mục Quang, đều trở nên không tầm thường. Lăng Trần, không nghĩ tới ngươi thậm chí có đáng sợ như vậy thực lực, giấu quá sâu. Điền đang cười khổ một tiếng, hắn còn vẫn cho là Lăng Trần thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, tối đa mạnh hơn hắn trên một chút, thế nhưng hiện tại xem ra, thực lực đối phương cùng hắn căn bản không tại một tầng thứ, kém quá xa. Nếu thực lực bị người nhẹ nhõm khám phá, đó mới là một kiện mười phần sự tình nguy hiểm. Lăng Trần từ chối cho ý kiến cười cười, mà lần sau khoát tay, mà nhìn về phía người kia vệ binh đội trưởng, sắc trời cũng không sớm, chúng ta phải tăng thêm tốc độ tiến lên, tranh thủ tại mặt trời xuống núi lúc trước, đến Đông Hoang thành. Minh Bạch. Vệ binh đội trưởng đối với Lăng Trần chắp tay, thần thái mười phần cung kính, vừa rồi một màn, hắn nhìn rõ ràng, ở cái thế giới này, thực lực quyết định thân phận, Lăng Trần phần này thực lực đã đầy đủ để cho bọn họ cung kính như vậy đối đãi. Tại tao ngộ Hắc thủy huyền xà, một đoàn người cũng là không có lại tao ngộ dị thú bầy, tại lúc chạm vào tối, rốt cục đi tới một mảnh trống trải trên đất bằng. Giữa tầm mắt, một tòa chiếm một diện tích trăm dặm thành trì, sừng sững đứng vững. Đến, chúng ta cuối cùng đã tới. Đông Hoang thành tường thành có 50 trượng cao, dị thú căn bản vào không được, chỉ cần vào thành, chúng ta liền an toàn. Thấy được Đông Hoang thành ngay tại trước mặt, trên mặt mọi người cũng là lộ ra sống sót sau hai nạn biểu tình, đến nơi này, tánh mạng của bọn hắn liền có bảo đảm, không giống lúc trước, liền cùng không có cây lục bình đồng dạng, tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. To lớn Đông Hoang thành, bốn phương tám hướng đều là người, hiển lộ chen chúc không chịu nổi, hiển nhiên này phụ cận phương viên 5000 dặm người, đại bộ phận đều là hướng Đông Hoang thành vọt tới tị nạn. Bảo trì trật tự vào thành, võ giả ưu tiên, người bình thường sát phía sau đứng. To lớn cửa thành mở ra, từng đám binh sĩ đứng hàng hai bên, cầm đầu một người tướng lãnh nổi lên chân khí, lạnh lùng quát to. Dân chạy nạn quá nhiều, Đông Hoang thành dung nạp nhân số có hạn, hơn nữa thời khắc đối mặt bị dị thú công thành nguy hiểm, cho nên chỉ cần là võ giả, liền có thể đủ ưu tiên vào thành, rốt cuộc có thể tương trợ thủ thành, về phần người bình thường, cũng rất dễ dàng trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ. Nếu là dị thú chiều lúc này đến nơi, như vậy những người này, e rằng đều bị buông tha cho, chết ở thành trì bên ngoài. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là sinh lòng cảm khái, mạnh được yếu thua pháp tắc, quả nhiên hay là máu chảy đầm địa sự tồn tại, muốn cứu càng nhiều người, cải biến loại này pháp tắc, còn cần càng mạnh thực lực, lấy thực lực của hắn bây giờ, lại không cải biến được cái gì. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 258, thú triều đến nơi. Bất quá bây giờ trong lúc nhất thời nhiều người như vậy đều hướng Đông Hoang thành vào tới, đối phương cách làm như vậy cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc nếu là cả tòa thành đô bị công hãm, khi đó người chết đem càng nhiều. Lúc này, tại cự ly Đông Hoang này thành ước chừng 5 dặm trên một đỉnh núi, chỗ đó rõ ràng đứng mấy đạo thân ảnh. Kia trong đó có hai người rõ ràng là Lăng Trần người quen biết, một nam một nữ, nam thể cường tráng như trâu, cực kỳ giống một đầu mãnh hổ, nữ tiểu diễm vô song, thiên tiểu bá mị, một ánh mắt liền có thể câu hồn đoạt phách, điên đảo tâm thần. Hai người này chính là Hổ Vương Hứa Siêu cùng Câu Hồn Sử Mị Cơ. Mà ở trước người bọn họ thì đứng một người tướng mạo tuấn mỹ lục y thanh niên, đang nhìn chăm chú vào phía trước nơi xa to lớn thành trì, trên mặt mang một vòng nhàn nhạt nụ cười. Bên cạnh, kia Mị Cơ bỗng nhiên nhìn về phía trước người thanh niên tuấn mỹ, huyền chuyển mị hoặc thanh âm vang lên: "Ma công tử, lần hành động này mười phần thuận lợi, lần này nếu là có thể nhất cử bắt lại Đông Hoang thành, với tư cách là Ma môn tại Trạch Chi quốc phát triển chỗ đứng, kế tiếp liền có thể đem 5000 giặm Đông Hoang đều nhét vào chúng ta Ma môn trong khống chế." "Đúng vậy à, lần này nếu là đại công cáo thành, Ma công tử ở trong thánh giáo địa vị, tất nhiên nước lên thì thuyền lên, trở thành thánh giáo bên trong tối được coi trọng đệ tử." Hổ Vương Hứa Siêu cũng là ở bên cạnh, chắp tay cười nói. Trước mặt thanh niên tuấn mỹ, chính là Thánh Vu giáo trung niên nhẹ đồng lứa nhân tài kiệt xuất, tên là Sở Thiên Ca. Sở Thiên Ca là Ma môn thập tú một trong, hơn nữa còn là Thánh Vu giáo giáo chủ Tư Không Dực đệ tử thân truyền, tại Ma môn thập tú, thực lực hàng đầu. Nếu như bằng không thì, hắn Hứa Siêu cũng không có tất yếu cung kính như thế. "Chứ không cần vội vã khánh công, ta thật vất vả mới tranh thủ đến cơ hội lần này, nhất định phải cực kỳ thận trọng, Đông Hoang này thành, nhất định phải bắt lại." Kia Sở Thiên Ca trong mắt hiện ra một vòng lăng lệ vẻ, dị vang Thánh Vu giáo loại này đại sự, đều là giao cho Hạ Vân Hinh chủ đạo, tại Ma môn rất nhiều trưởng lão trong mắt, Hạ Vân Hinh túc trí đam mưu, thủ đoạn cao minh, là Ma môn một đời tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất người. Hạ Vân Hinh hạ cơ danh hảo, trong chốn võ lâm sớm đã là mọi người đều biết, bất kể là chính đạo hay là ma đạo, đều đối với danh tự này hết sức quen thuộc, mà hắn Ma công tử này danh tiếng, hoàn toàn bị đối phương che giấu, trong chốn võ lâm, đặc biệt là chính đạo, ngược lại không có nhiều người biết danh hảo của hắn. Lần này, hắn Sở Thiên Ca thật vất vả có cơ hội từ sau người trong tay cướp được cơ hội này, tự nhiên nhất định phải xử lý thật xinh đẹp, như vậy, hắn có thể tại danh vọng trên vượt qua Hạ Vân Hình, thay thế người sau, trở thành Ma môn thập tú đứng đầu, bỗng nhiên nổi tiếng, danh chấn võ lâm. Dị thú triều còn có bao lâu thời gian để đến được? Sở Thiên Ca nhìn kia Đông Hoang thành liếc một cái, chợt quay đầu hỏi. Hứa Siêu nhìn xuống sắc trời, đại khái còn có một hai cái thời cơ. Rất tốt, để cho bọn giáo chúng chuẩn bị sẵn sàng, đợi dị thú triều công phá Đông Hoang thành, chúng ta lập tức giết đến. Sở Thiên Ca gật gật đầu. Lần này dị thú triều đã sớm là hắn kế hoạch chu tường đích sự tình, vì cái gì liền chiếm lĩnh Đông Hoang này thành? Ngươi xác định những cái kia dị thú đều hướng nơi này tới? Nếu là số lượng không đủ, e rằng vô pháp công phá thành trì. Mà công tử yên tâm, lần này ta thế nhưng là vận dụng sư phụ ta Vạn Thú lão nhân độc môn bí mật thuốc, cùng thú tán, lại phái ra rất nhiều đệ tử phân tán đến các nơi đi thúc đẩy đàn thú, lần này chúng ta hao tốn to lớn công phu, đến lúc đó đi tới đây dị thú triều, tất nhiên số lượng đông đảo, đủ để công phá chỗ này Đông Hoang thành. Hứa Siêu nói. Rất tốt, Hứa Siêu, ngươi mặc dù là người của Vạn Thú môn, nhưng lại đối với ta trung thành và tận tâm, ngươi yên tâm, ngày sau nếu là ta làm trên giáo chủ, nhất định giúp ngươi ngồi trên Vạn Thú môn môn chủ vị trí. Sở Thiên Ca hết sức hài lòng gật gật đầu. Lấy thân phận ma công tử cùng thiên tư, giáo chủ chi vị, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hứa Siêu cười cười, bất quá nụ cười của hắn lại có chút mất tự nhiên, nếu không phải có lấy tính toán của mình, hắn há có thể đành phải tại đối phương phía dưới. Đông Hoang thành, trên cổng thành. Lăng Trần cùng Điền đang đợi một đám võ giả cũng đã vào thành, thế nhưng theo bọn họ cùng nhau đến đây những thôn dân kia, nhưng như cũ vẫn còn ở bên ngoài đứng xếp hàng, chờ cho đi. Mà Đông Hoang nội thành, lúc này đã kín người hết chỗ, trong phòng, trên đường phố, đều đông nghịt người, chen chúc không chịu nổi. Quá nhiều người, Đông Hoang thành tuy lớn, thế nhưng nếu muốn dung nạp nhiều người như vậy, còn là một kiện việc khó. Điền Đan nhìn qua như vậy chen chúc hiện tượng, cũng là thở dài nói. Lăng Trần cũng là gật gật đầu, nhiều người, cam đoan trật tự chính là cái vấn đề lớn. Dị thú triều tuy hung mãnh, thế nhưng lòng mang gian tà người, đáng sợ hơn. Một khi trật tự khống chế không nổi, sẽ sản sinh bạo loạn, đến lúc sau dị thú còn chưa tới, nội thành trước hết loạn đi lên. Ông ngoong. Lăng Trần thính giác nhạy bén, hắn rất nhanh liền đã nghe được từng đạo thanh âm rất nhỏ, toàn bộ đại địa đều tại rung động. Tới. Lăng Trần nhìn phía xa xa, thần sắc ngưng trọng lên. Cái gì tới? Điền Đan cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, hắn men theo Lăng Trần mục quang nhìn lại, giữa tầm mắt quả nhiên có rậm rạp chẳng chịt điểm đen xuất hiện ở nơi xa phía chân trời. Là dị thú triều. Điền Đan nuốt một ngụm nước miếng, thần sắc cũng là nhất thời căng thẳng lên. Giữa tầm mắt, đủ loại dị thú tụ họp cùng một chỗ, lang loại, hổ loại, loài chuột, nhìn qua không có phần cuối, những nơi đi qua hóa thành phế tích, như là đã dẫn phát địa chấn đồng dạng, nhấc lên mãn thiên bụi mù. Dị thú triều tới, tất cả mọi người nhanh chóng vào thành, chuẩn bị đóng cửa thành. Kia ở cửa thành quân coi giữ tướng lãnh biến sắc, vội vàng hướng nội thành chạy tới, kêu to lên. Ngoài cửa thành mặt, nhất thời bạo động lại. Nghe xong dị thú triều muốn tới, nguyên bản còn ngay ngắn trật tự dân chạy nạn, đều là tranh nhau chen chúc, giúp nhau dẫm đạp, giống như điên về phía nội thành dũng mãnh lao tới. Vào không được thành, lưu ở ngoài thành đó là một con đường chết, xác định vững chắc trở thành dị thú bầy đồ ăn. Vì mạng sống, tất cả mọi người đi cùng. Nếu như chúng ta không phải là lời của võ giả, e rằng bây giờ kết cục giống như bọn họ. Điền Đan có chút phức tạp mà nhìn hỗn loạn đám người, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng, đây là người bình thường cùng võ giả khác biệt. Chuẩn bị cho tốt chiến đấu a. Không có tâm tư đi cảm khái người khác, Lăng Trần tuy một lòng truy cầu hiệp nghĩa chi đạo, nhưng là không phải là cái trách trời thương dân đích nhân vật, không phải là tất cả mọi người mệnh ngươi cũng có thể đi cứu, cũng không phải mọi chuyện cần thiết ngươi cũng có thể chặn ngang một cước, làm tốt ngươi đủ khả năng sự tình, kia liền đủ rồi. Mười dặm cự ly trong nháy mắt tức thì, đại lượng dị thú xuất hiện ở trước mắt, trong đó lại càng là không thiếu tam phẩm dị thú tồn tại. Giống. Thành đông phương hướng, chỗ đó gào to chấn thiên, một đầu toàn thân màu vàng kim to lớn sư tử xuất hiện ở cửa thành không xa vị trí, này đầu cự sư mọc ra hai cây răng dài, hình thể là phổ thông sư tử gấp 3 có thừa, khí tức trên thân vô cùng hùng hậu. Tam phẩm sơ cấp dị thú, Hoàng Kim kiếm sư. Phình một tiếng, Hoàng Kim kiếm sư một chảo đánh ra, trực tiếp đem trước mặt chạy thục mạng hơn 10 đạo thân ảnh cho đập trở thành thịt nát. Chíu. U. Thành tây phương vị, một đạo chói hai tiếng kêu to đột nhiên vang vọng, chỗ đó, một cái toàn thân ngăm đen chim khổng lồ hiện thân, này chim khổng lồ âm khí dày đặc, tiếng kêu như là lệ quỷ đồng dạng, làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Tam phẩm sơ cấp dị thú, cô hoạch điểu. Cô hoạch điểu kêu mãnh liệt một tiếng, chợt bay đến phía trên tường thành, phun ra một đoàn hắc sắc cuồn phong những nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết liên tục, vô luận là người bình thường hay là võ giả, thân thể đều bị ăn mòn thành tro bụi, hài cốt không còn. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 259, Hỏa nhãn kim viên. Hai đầu tam phẩm dị thú. Trên thành võ giả hoảng sợ nói, bình thường một đầu cũng sẽ không xuất hiện tam phẩm dị thú, hiện giờ cư nhiên duy nhất một lần xuất hiện hai đầu. Vẫn chưa xong nha. Lăng Trần lắc đầu, tại phía trước cửa chính cách đó không xa, chỗ đó khói bụi cuộn, đất rung núi chuyển. Mơ hồ trong đó, lại có thể thấy được một đầu giống như tiểu sơn đồng dạng thân ảnh. Đây là một đầu viên hầu loại dị thú, cái đầu so với Hoàng Kim kiếm sư cùng cô hoạch điểu đều muốn tốt nhất không ít, thế nhưng khí tức vẫn còn phải mạnh hơn không ít. Con mắt của viên hầu đỏ thẫm, toàn thân mọc ra một tầng kim mao, như là hai luồng hỏa diễm nhảy lên. Tam phẩm trung cấp dị thú, Hỏa nhãn kim viên. Nhiều như vậy tam phẩm dị thú, này còn thế nào thủ? Căn bản đánh không lại, mọi người hay là mau chạy đi. Không, trước hết chờ một chút, Đông Hoang thành cao thủ đông đảo, nhất định có thể đối phó những cái này xuất sinh cao thủ tồn tại. Thú triều vừa mới đến nơi, Đông Hoang nội thành đã lòng người bàng hoàng. Bất quá một số ít người còn không có tuyệt vọng, lớn như vậy Đông Hoang thành, khẳng định có thể ngang hàng những cái này dị thú cao thủ tồn tại. Loại này cấp bậc dị thú, ngươi có thể đối phó sao? Điền Đan nhìn về phía bên cạnh Lăng Trần, đối phương bình thản ung dung thần sắc, để cho hắn cho rằng đối phương sẽ có đẩy lùi quân địch kế sách. Không đối phó được, tam phẩm trung cấp dị thú, ít nhất phải tứ trọng cảnh trở lên đại tông sư mới có thể ngang hàng, mà nếu muốn đánh chết nó, thì ít nhất cần đại tông sư lục trọng cảnh tu vi, ngươi quá để cao ta. Lăng Trần lắc đầu, hắn tuy có thể đánh chết Hắc Thủy Huyền Xà, thế nhưng chỉ là một đầu tam phẩm sơ cấp dị thú, tam phẩm sơ cấp dị thú cùng tam phẩm trung cấp dị thú trong đó, chênh lệch mấy cái tầng thứ, thực lực sai biệt rất lớn. Bất quá Đông Hoang này thành là Trạch Chi Quốc một tòa biên cảnh đại thành, hẳn là không đến nỗi ngay cả mấy cái trấn giữ đại tông sư cũng không có. Siêu siêu siêu. Quả nhiên không ra Lăng Trần sở liệu, lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống, mấy đạo khí tức khổng lồ thân ảnh liền xuất hiện ở trên tường thành, tản mát ra thập phần cường đại khí thế. Xuất hiện ở trên tường thành, khoảng chừng lấy 7 tên đại tông sư cường giả, trong đó tối cường là một người áo bào trắng lão giả, tu vi của đối phương nghiêm nhiên là lục trọng cảnh đại tông sư. Vị này chính là Thiên Hư Cung tại Đông Hoang thành trụ sở trưởng lão, còn có cái khác đang đạo tông môn trụ sở trưởng lão, khá tốt, bọn họ đều tại nội thành mặt. Điền Đan nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói: "Trạch Chi Quốc từng đại thành, trên cơ bản đều có Thiên Hư Cung trụ sở trưởng lão, Đông Hoang thành loại Trạch Chi Quốc này số một số hai đại thành, trừ Thiên Hư Cung ra, còn có cái khác nhị tam lưu tông môn. Đông Hoang này thành, hay là một ít môn phái nhỏ, thế gia đại tộc căn cơ chỗ, những cái này môn phái nhỏ cùng gia tộc, có được một hai danh đại tông sư cường giả, ngược lại cũng không kỳ quái. Các vị võ lâm đồng đạo không cần kinh hoàng, có cảnh trưởng lão, lão nhân gia ông ta thực lực, đủ để ứng phó những cái này dị thú." Nói chuyện chính là một người áo lam trung nhân, mặt chữ quốc, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ hào khí, người này chính là Đông Hoang thành thành chủ. Nghe được lời này, mọi người rồi mới an toàn tâm. Các ngươi phân biệt đi giải quyết mất cô hoạch điệu cùng Hoàng Kim kiếm sư, về phần Hỏa Nhãn kim viên, giao cho ta xử lý. Kia cảnh trưởng lao hướng những người khác quét cái ánh mắt. Vâng. Dứt lời, một đám đại tông sư cường giả cũng đều là tách ra tản đi, hướng phía kia vài đầu công thành dị thú phương hướng bạo lướt mà đi. Xạ thủ chuẩn bị. Trên tường thành đứng đầy thủ thành binh sĩ, mắt thấy dị thú sóng chiều, phụ trách tướng lãnh thủ thành cũng là hét lớn một tiếng, mà dậm dặm chẳng chịt xạ thủ xuất hiện ở trên tường thành. Bắn tên. Theo ra lệnh một tiếng, dậm dặm chẳng chịt mũi tên đuôi lông vũ, giống như châu chấu rơi xuống, hung hăng địa bắn về phía kia dị thú bầy bên trong. Trên trăm đầu dị thú bị tinh cương chế tạo mũi tên bắn trúng, có bị một mũi tên bắn trở mình, trực tiếp bạo đầu, có bị bắn trúng, vẫn mang theo tiễn chạy như điên không chỉ. Phanh! Luồng thứ nhất dị thú triều, rất nhanh liền vọt tới phía dưới tường thành, hơn 1000 đầu dị thú, dã thú đụng vào thành tường kia, tóe lên mảnh lớn đá vụn, tại thành tường kia trên lưu lại một cái lõm lỗ thủng. Đứng trên tường thành đông đảo võ giả, cũng có thể cảm nhận được cả tòa tường thành lay động, giống như là phát sinh địa chấn. Nhanh, ngược lại dầu. Trên thành binh sĩ đem sớm đã chuẩn bị cho tốt nồi chảo giơ lên xuất ra, sau đó đối với dưới thành đột nhiên chút xuống hạ xuống. Sau một khắc, từng đạo đốt miếng lửa mũi tên từ trên thành bắn xuống, đem thành trì ngoại vi điểm nổi lên đại hỏa. Đại hỏa giấy lên, tầm thường dã thú không dám lần nữa tới gần, thế nhưng những cái kia dị thú, nhưng như cũng là hung hãn không sợ chết địa vọt lên, một luồng sóng địa đụng vào trên tường thành. Trên tường thành vết rạn càng ngày càng nhiều, lỗ thủng cũng là càng lúc càng lớn. Phanh! Kia một đầu hỏa nhãn kim viên thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới tường thành trung bộ, sau đó lại rất nhiều ngạc nhiên trong ánh mắt, một quyền đánh vào thành tường kia, đem tường thành phát ra một cái lỗ thủng, sau đó mượn lỗ thủng hướng về trên thành nhanh chóng leo lên. Nghiệt xúc! Cảnh trưởng lao quát chói tai một tiếng, thì là lăng không đạp trên bộ pháp, thi triển khinh công, hắn đột nhiên đánh ra một trường, nóng bỏng chất khí, ngưng tụ thành một dấu bàn tay, chỉ chốc lát sau, mọi người liền cảm nhận được cỗ này kinh người khí thế cùng nóng bỏng nhiệt độ. Kia hỏa nhãn kim viên đồng dạng phát hiện chân khí trường ấn, ánh mắt nó băng lãnh, gắt gao khóa chặt lại trường ấn phương vị, sau đó há mồm phun ra một đạo hồng sắc quang trụ. Phanh! Hai đạo thế công đánh vào một chỗ, đáng sợ sóng xung kích xốc lên, tường thành chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái hố to, đá vụn bắn tung tóe. Hỏa nhãn kim viên thân thể to lớn từ trên tường thành té rất hạ xuống, đánh rơi thành trì bên ngoài, đem một đống dị thú đè ép, nhấc lên một tầng kinh người đất sóng. Cảnh trưởng lao thân thể khẽ động, đuổi theo không bỏ, hắn trực tiếp thi triển khinh công, nhảy lên ngoài thành một tòa tòa nhà hình tháp, sau đó phi diêm tổ bích, một đường bạo lướt đến kia hỏa nhãn đỉnh đầu của kim viên, mà sau lại độ một trưởng ngang nhiên đánh xuống. Hỏa nhãn kim viên phản ứng không chậm, gần như đồng thời là một trưởng đánh ra, đem cảnh trưởng lao trưởng kình đánh tan. Một người một thú kịch liệt quần chiến, lúc này ở thành trì từng cái vị trí, chiến đấu kịch liệt đều đang tại phát sinh. Hai đầu tam phẩm sơ cấp dị thú, Hoàng Kim kiếm sư khá tốt đối phó một chút, dù sao cũng là một đầu tẩu thú, tại Đông Hoang thành bảy xích dày dưới tường thành, nhất thời bán hội còn nhấc lên không nổi quá lớn sóng gió, thế nhưng cô hồi điểu, dù sao cũng là phi hành loại dị thú, trên cao nhìn xuống, thỉnh thoảng địa phun ra từng đoàn quỷ hỏa đồng dạng năng lượng, đem thủ thành binh sĩ đốt thành cho bụi, kia vây công cô hồi điểu ba người đại tông sư, mặc dù có một người là đại tông sư tam trọng cảnh, thế nhưng hắn cũng không am hiểu tốc độ cùng kinh công, cho nên căn bản không làm gì được cô hồi điểu. Trong lúc nhất thời, cả tòa Tây môn tường thành liền tràn đầy nguy cơ, thủ thành binh sĩ thương vong thảm trọng, hơn nữa tường thành nhiều chỗ hư hao. Cô hoạch điệu thân ảnh khắp nơi đều, lòng người bàng hoàng. Xem ra không ra tay không được. Lăng Trần đem một đầu nhị phẩm đỉnh phong dị thú giết chết, mà mục quang cũng là rơi vào kia một đầu trên người cô hoạch điệu, người sau gây sóng gió, phen này dày vò hạ xuống, đã bị nó giết đi hơn trăm người, nếu như tiếp tục như vậy nữa, tình huống có ổn. Lăng Trần vốn tưởng rằng kia ba người đại tông sư cường giả có thể đánh chết cô hoạch điệu, lại không nghĩ rằng, ba người kia lại không làm gì được này xuất sinh mảy may. Đáng giận, xuất sinh này ỷ vào chính mình biết bay, quả thật bất chấp mọi thứ không kiên sợ. Một người đại tông sư lão giả tức giận đến dựng râu trừng mắt, rồi lại thúc thủ vô sách. Trừ phi là cảnh trưởng lão xuất thủ, bằng không Đông Hoang này nội thành mặt, chỉ sợ không ai có thể làm gì được xuất sinh này. Người tam trọng cảnh kia đại tông sư cũng là lắc đầu nói: "Để cho ta tới a." Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên tại bọn họ bên tai vang lên, sau một khắc, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, chính là cầm kiếm xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn, rõ ràng chính là Lăng Trần. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 260, phía sau màn độc thủ. "Ngươi?" Kia ba người đại tông sư cường giả đều là nhìn qua Lăng Trần, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, bất quá chợt liền biến thành niềm ai. "Ngươi trẻ tuổi, cô hoạch điệu này liền ba người chúng ta đều không đối phó được, ngươi một cái nho nhỏ võ sư cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, còn không mau lui ra. Một người đại tông sư cường giả quát lớn, chỉ là cô hoạch điệu trong nháy mắt có thể sát chi. Lăng Trần thản nhiên nói, cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Hai người đại tông sư lão giả đều là sắc mặt trầm xuống, dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Trần quả thật cuồng vọng đến cực điểm. Cũng không đáp lời, Lăng Trần trực tiếp thân hình khẽ động, nhẹ nhàng rơi vào trên tường thành. Đem ngươi cùng cho ta mượn. Lăng Trần nhìn về phía bên cạnh không xa một người vệ binh. A, hảo. Vệ binh không biết Lăng Trần muốn làm gì, nhưng vẫn là cây cung tiễn cho Lăng Trần. Tiếp nhận cung tiễn, Lăng Trần mục quang lập tức khóa chặt giữa không trung cô hoạch điểu, sau đó dương cung lắp tên, nhắm ngay cô hoạch điểu. Chíu. U. Lăng Trần đem cung tiễn kéo lại hết dây, rồi đột nhiên bung lỏng, mũi tên rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, chỉ hướng không trung cô hoạch điểu. Phốc phốc. Mũi tên còn tại nửa đường, liền bị cô hoạch điểu phun ra một ngụm hắc sắc khí tức, hoàn toàn bị ăn mòn trở thành nước thép, hoàn toàn bị hòa tan. Tiểu gia hỏa, đây là bản lãnh của ngươi. Một người đại tông sư lão giả cười nhạo một tiếng, vẻ mặt vẻ trêu tức. Sau một khắc, đầu kia cô hoạch điểu chính là phát ra một đạo thê lương tiếng kêu, đối với Lăng Trần đáp xuống. Thiếu thân lao đầu vào lửa, không biết tự lượng sức mình. Một gã khác đại tông sư lão giả cũng là khinh thường cười nói, chuẩn bị xuất thủ cứu người a, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Người tam trọng cảnh kia đại tông sư quát tay, hắn không phải là cái thấy chết mà không cứu được người, nhìn tại Lăng Trần là một có tiềm lực người trẻ tuổi phân thượng, hắn có thể duỗi ra việt thủ, cứu người sau một mạng. Sau đó hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, thân thể của Lăng Trần đã bay vút, bạo lướt lên, một kiếm hung mãnh đâm mà ra. Kia cô hoạch điểu có thể cảm nhận được Lăng Trần tu vi, cũng không có đem Lăng Trần để vào mắt, nó hé miệng, phun ra một ngụm cực kỳ lạnh lẽo hắc sắc khí tức ở giữa không trung chút xuống ra, đem trong không khí hơi nước đều là đông kết trở thành băng tinh, rơi hạ xuống. Phá. Trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ vẻ, đem chân khí bỗng nhiên rót vào kiếm trong cơ thể, Lăng Trần kiếm ý bạo phát đến cực hạn, trong tay vân ẩn kiếm đâm ra, một đạo lăng lệ kiếm khí đột nhiên chạy ra mà ra. Không khí như vải vóc bị xé nứt, Lăng Trần kiếm khí ở giữa không trung trực tiếp kéo dài gấp đôi, nhất cử đem cô hoạch điểu hắc sắc khí tức xuyên qua, mà đánh vào trên người cô hoạch điểu. Phốc phốc. Kiếm khí phá không, xuyên qua hết thảy, tại kia rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, đúng là trực tiếp đã trúng mục tiêu thân thể của cô hoạch điểu, đem thân hình cho sống sờ sờ xuyên qua. Cái gì? Thấy như vậy một màn, kia ba người đại tông sư cường giả đều là sắc mặt chấn kinh, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phanh. Cô hoạch điểu thân thể to lớn từ không trung té rớt hạ xuống, nặng nề mà ngã ở ngoài thành trên mặt đất, nhấc lên một đạo kinh người đất sóng. Một kiếm đánh chết cô hoạch điểu. Lúc trước còn vẻ mặt mỉa mai kia hai người đại tông sư cường giả, lúc này đều là không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Nay đầu vừa mới còn nghĩ bọn họ đường đường ba người đại tông sư khiến cho sức đầu mẹ chán dị thú, trong nháy mắt lại bị một cái tu vi liền đại tông sư không được tiểu bối chém giết. Kẻ này thâm bất khả trắc, nhất định là cái nào đại tông môn tuyệt đỉnh thiên tài. Người tam trọng cảnh kia đại tông sư cũng là sắc mặt ngưng trọng lên, triệt để đối với Lăng Trần đổi mới. Trên tường thành, chỉ có Điền Đan sắc mặt như thường, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì lúc trước Lăng Trần chém giết Hắc Thủy Huyền Xà thời điểm, liền biểu hiện được mười phần nhẹ nhõm, cho nên mặc dù hiện giờ đối phương chém giết cô hoạch điểu, cũng không phải cái gì đáng được ly kỳ sự tình. Thật tốt quá, cô hoạch điểu vừa chết, Tây Môn áp lực đã nhỏ đi nhiều. Thủ vệ tướng lãnh thở ra một hơi, đối với khổng lồ dị thú triều mà nói, tam phẩm dị thú uy hiếp, nếu so với 1000 đầu phổ thông dị thú uy hiếp đều lớn rất nhiều, đặc biệt là như cô hoạch điểu loại này phi hành dị thú, nếu như không có bị đánh chết, nếu là xông vào nội thành, tất nhiên mang đến một hồi khủng bố tai nạn. Nhưng mà Lăng Trần lại là có một loại dự cảm chẳng lành, này dị thú triều, chỉ sợ cũng không chỉ là thiên tai, tổng cho hắn một loại sớm có dự mưu cảm giác. Hiện tại Lăng Trần công pháp cảnh giới, ở vào ngưng kiếm tâm bên trong kiếm khí vô cương tầng thứ, đã có thể tại trình độ nhất định trên dự liệu lành giữ, nếu như đem cảnh giới tăng lên tới kiếm tâm thông minh tầng thứ, kia liền thật có thể đủ làm được dự liệu hoa phúc, liệu sự như thần. Lúc này, ngoài cửa chính mặt, kia cảnh trưởng lão cũng là đem Hỏa Nhãn Kim Viên cho một trưởng đánh bay ra ngoài, tuy không thể đánh chết Hỏa Nhãn Kim Viên, nhưng lại thành công đánh lui đối phương, thế nhưng tại kia đồng thời, này trên người cảnh trưởng lão cũng là xuất hiện nhiều chỗ thương thế, nhìn qua chân khí hao tổn mười phần nghiêm trọng bộ dáng. Dị thú triều đã bị tạm thời chống cự hạ xuống, thế công so với ngay từ đầu thời điểm giảm bớt rất nhiều, thế nhưng nội thành quân coi giữ cùng võ giả đều thương vong thảm trọng, hơn nữa tưởng thành thiết kế phòng ngự bị hủy diệt hơn phân nửa, nhiều chỗ sụp đổ. Thu hồi vân ẩn kiếm, Lăng Trần mục quang cũng là nhìn ra xa hướng ngoài thành xa xa, chỉ thấy được chỗ đó, rõ ràng có hơn 10 đạo điểm đen đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nheo lại con mắt, Lăng Trần cũng là thấy 10 phần rõ ràng, những người này đều là ngồi trên phi hành dị thú, e rằng khoảng chừng lấy 80-90 người bộ dáng, hơn nữa, những người này mỗi cái khí tức cường hãn, thân hình kiện trắng, hiện nhiên đều là nhất đẳng cao thủ. Là người của Ma môn. Thấy rõ ràng người tới y phục trên người trên chỉ có tiêu chí, Lăng Trần cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, này nổ một cái đội ngũ, dĩ nhiên là thuần một sắc Ma môn cao thủ. Tại kia trong đó, Lăng Trần thấy được kia Hổ Vương Hứa Siêu cùng Câu Hồn Sử Mị Cơ thân ảnh. Không tốt, xem ra lần này dị thú triều, chỉ sợ sẽ là người của Ma môn cố ý quấy lên. Lăng Trần tâm sáng như gương, rất nhanh cũng là đoán được một ít mánh khóe, loại chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Vậy chút là người nào? Bên cạnh cách đó không xa, Điền Đan nhìn qua kia nhanh chóng tới gần tới phi hành yêu thú, trong mắt cũng là hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ. Ma môn thập tú tới hai cái, phía trước nhất cái kia thanh niên mặc áo đen, còn không biết là ai, bất quá thực lực tuyệt đối không đơn giản. Lăng Trần nhìn qua kia phi hành dị thú trên lưng thân ảnh, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào kia ma công tử trên người Sở Thiên Ca, từ sau người trên người, Lăng Trần cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức. Đông hoang này thành thế nhưng là có cảnh trưởng lão tọa trấn, coi như là ma môn thập tú, nhất thời bán hội cũng đừng nghĩ công vào đi. Điền Đan sắc mặt có chút khó coi, nội tâm không tin tưởng mà nói. Khó nói, làm tốt đào tẩu chuẩn bị đi. Lăng Trần xa xa địa lường kia cảnh trưởng lão liếc một cái, về sau người trạng thái, muốn chống cự bọn này khí thế hung hung ma môn cao thủ, sợ là rất khó. Đông Hoang này thành, sợ là muốn sụp xuống. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là không có tính toán tiếp tục ngốc hạ xuống, kia Mị Cơ cùng Hứa Siêu đều nhận ra hắn, nếu là bị hai người này phát hiện, hắn lại muốn đi, chỉ sợ cũng đi không được. Ngay tại Lăng Trần đang định lặng lẽ lúc rời đi, tại kia phi hành dị thú trên lưng, Mị Cơ lại là bắt được Lăng Trần thân ảnh, kia đẹp đẽ trên mặt, bỗng nhiên hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Không xong. Tại Mị Cơ phát hiện Lăng Trần trong trước mắt, hắn cũng là trong nội tâm trầm xuống, thầm kêu không ổn lên. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 261, Mị Cơ. Làm sao vậy? Sở Thiên Ca đã nhận ra Mị Cơ dị thường, cũng là không khỏi hỏi. Không có việc gì, thấy được một cái người thú vị. Mị Cơ khẽ miệng nụ cười thu liễm, mà nàng cũng là nói tiếp, các ngươi đón lấy xử lý các ngươi chính sự, đợi ta giải quyết xong ra hoặc kia, cùng với các ngươi hội hợp. Dứt lời, nàng chính là một mình cưỡi một đầu khổng lồ biên bức dị thú, hướng về Lăng Trần chỗ phương hướng bay đi. Mặc kệ nàng, chuẩn bị công thành. Sở Thiên Ca không có đi quản Mị Cơ, chính là đối với Hứa Siêu phất phất tay, phát tín hiệu thông báo nội thành người, có thể lập thủ. Phát tín hiệu. Hứa Siêu gật gật đầu, cũng là đối với sau lưng ma môn đệ tử ra lệnh nói. Chíu. U. Sau một khắc, một đạo khói lửa phá không lên, bay thẳng đến chân trời, mà bạo liệt ra, đủ mọi màu sắc huyễn lệ khói lửa phố tàng ra. Sắt. Pháo hoa vừa mới nổ bùng, Đông Hoang thành trên tường thành, đột nhiên có binh sĩ vung đao thẳng hướng phụ cận đồng bạn, không nói lời gì, liền đem đồng bạn nhất cử chém trở mình, thậm chí công hướng chính mình thượng cấp. Thậm chí, một ít bình dân dân chúng đều là đột nhiên lao ra đám người, công kích thủ thành võ giả cùng binh sĩ, những cái này bình dân dân chúng, mỗi cái thân thủ rất cao minh, hiển nhiên cũng không phải chân chính người bình thường, mà là ma môn xếp vào tiến vào cao thủ. Phản loạn nhân số, khắp nơi đều có, rất nhanh liền tại thành bên trong nhấc lên. Giảo hoạt ma đạo yêu nhân, vậy mà tại thành bên trong sắp xếp gian thế. Tây môn trên tường thành, lúc trước người đại tông sư kia lão giả sắc mặt âm trầm nói, ma môn làm việc, không phải là xưa nay đã như vậy sao? Người tam trọng cảnh kia đại tông sư lắc đầu, cũng không kinh ngạc, chỉ là hy vọng thành bên trong cực hạn cường giả, không có gian thế mới tốt. Hắc hắc, đó là không có khả năng. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống trong chớp mắt, bên cạnh liền vang lên một hồi lạnh lạnh tiêu ý, hắn đột nhiên trở lại vừa nhìn, chỉ thấy được lúc trước hắn khá tốt hảo vị đại tông sư kia lão giả, đúng là bỗng nhiên lộ ra dị thường lạnh lạnh nụ cười, từ sau người trong tay, đột nhiên mãnh liệt bắn xuất hai mai độc trâm, bắn về phía cái khác hai người sau lưng của đại tông sư. Tại đánh lén, hai người đại tông sư cường giả đều là bị độc trâm bắn trúng, kêu lên một tiếng khó chịu, bờ môi phát tím, hiển nhiên đều là đã trúng độc. Khốn nạn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là gian tế. Người tam trọng cảnh kia đại tông sư sắc mặt chấn kinh. Hắc hắc, Đông Hoang này thành gian tế còn nhiều thêm đi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Hôm nay, Đông Hoang thành liền muốn về ta thánh giáo nắm trong tay. Đánh lén đất thủ, người ma môn kia gian tế cũng là ngửa mặt cười ha hả, nụ cười hiển lộ vô cùng sướng khoái. Lúc này, tại thành bên trong địa phương khác, đánh lén như vậy liên tiếp, ma môn hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu, tại Đông Hoang này thành bên trong bố trí rất nhiều quân cờ ẩn. Mà Lăng Trần lại là đã nhận ra một tia nguy cơ. Quả nhiên là phát hiện ta. Lăng Trần cười khổ một tiếng, thân hình cũng là ngừng lại, Mị Cơ này vừa rồi cử động, hiển nhiên là phát hiện hắn. Lăng Trần công tử, đã lâu không gặp. Một đạo thanh âm dễ nghe truyền vào Lăng Trần trong tai, kia Mị Cơ đã là bay đến trước mặt Lăng Trần, từ kia cự trên thân biến bước nhảy xuống tới, cười mỉm mà nhìn Lăng Trần. Nguyên lai là tiếng tăm lừng lẫy câu hồn sử, nếu như ta nhớ được không tệ, chúng ta hẳn là vốn không quen biết ta, có thể đảm nhận không nổi các hạ như thế tưởng nhớ. Biết lai giả bất tiện, Lăng Trần cũng không hoảng hốt, thần sắc mười phần bình thản mà nói. Lăng Trần công tử chính là trong chốn võ lâm tuyệt thế thiên tài, Mị Cơ nghĩ không nhận ra cũng khó khăn. Tiểu nữ tử có thể vẫn muốn hảo hảo cùng Lăng Trần công tử tâm sự, hiện giờ xem như có cơ hội. Mị Cơ đối với Lăng Trần dịu dàng cười cười, nụ cười kia đủ để điên đảo chúng sinh, câu hồn và phách. Chỉ sợ chúng ta không có gì hảo nói chuyện, các hạ hay là thay người khác ca, ta sẽ không phục bồi. Dứt lời, Lăng Trần vừa xoay người hướng về sau đi đến. Nhưng mà hắn mới vừa vặn quay người, sau lưng liền có một đạo kình phong đánh nút lại. Thân hình hơi nghiêng, Lăng Trần sớm có chuẩn bị, tránh được từ phía sau phóng tới phi tiêu. Chớ vội đi nha, Lăng Trần công tử. Mị Cơ thân hình khẽ động, kia thân thể mềm mại liền như loại quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần, sau đó đúng là trực tiếp tiến tới trước mặt Lăng Trần, kia một đôi củ sen cánh tay kẹp ở bờ vai Lăng Trần, rúc vào trong lòng Lăng Trần, nũng nịu mà nói, "Vậy thần ý môn có cái gì tốt, đáng ngươi tiếp tục lưu lại, chẳng gia nhập chúng ta thành giáo, do tiểu nữ tử giúp ngươi dẫn tiến, lấy ngươi thánh nữ chi tử thân phận, cộng thêm ngươi tuyệt thế thiên phú, tất nhiên có thể tại chúng ta trong giáo hô phong hoán vũ, muốn cái gì có cái đó, so với ngươi bây giờ vừa vặn nhiều, ngươi sẽ không cân nhắc một chút." Nghe tụi hồ không sai, đáng tiếc, ta không có hứng thú. Lăng Trần đem cánh tay của Mị Cơ cho lấy ra, thân thể thì là lui về phía sau mấy bước. Bị Lăng Trần đẩy ra, Mị Cơ nụ cười trên mặt cũng là nhanh chóng tiêu tán, chợt liền lướt lên một vòng băng lãnh ý tứ. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi tánh mạng, ta sẽ không khách khí điệu nhận." Vừa dứt lời, Mị Cơ bắt đầu từ tay áo đang lúc lấy ra một cây sáo ngọc tuổi, một luồng cổ quái tiếng sáo, rồi đột nhiên tại xung quanh truyền tạo nên. Nay cổ quái tiếng sáo, giống như là có đủ ma tính đồng dạng, làm cho người ta sau khi nghe, nhất thời trong đầu chấn động, phản phất chịu khống chế đồng dạng, ngơ ngơ ngắc ngác. "Hảo yêu dị tiếng sáo." Tiếng địch lọt vào tai, Lăng Trần cũng là chợt cảm thấy một hồi đầu tráng váng nào phát triển, phản phất có được hai cái côn trùng từ lỗ hai bên cạnh chui vào, gặm ăn cái đầu bên trong óc. Vội vàng thúc giục kiếm ý bảo vệ tâm thần, một phương diện khác, Lăng Trần ngăn chặn hai lỗ tai, ngăn cản sạch hết thảy thanh âm. Làm xong đây hết thảy, Lăng Trần rồi mới rút ra Vân Ẩn kiếm, một kiếm trực tiếp gọt hướng Mị Cơ tuyết trắng cái cổ. đẹp đẽ trên mặt mang một vòng nhàn nhạt nụ cười, bị cơ thân hình phiêu thối, tại kia đồng thời, từ phía sau nàng, đột nhiên giết ra 7-8 đạo thân ảnh, những người này, rõ ràng đều là Đông Hoang thành thủ thành binh sĩ cùng võ giả, hiển nhiên đều bị mị cơ này tiếng địch khống chế, hai mắt huyết hồng, dương nhanh múa vút về phía Lăng Trần đánh tới. Nhíu mày, Lăng Trần đem Vân ẩn kiếm thu hồi vỏ kiếm, sau đó dùng vỏ kiếm đánh vào kia những cái kia thủ thành binh sĩ cùng trên người võ giả, đem người sau nhau nhau đánh bay ra ngoài. Những người này đều là bị mị cơ khống chế người vô tội, Lăng Trần tự nhiên không thể tùy ý sát lục. Ô ô ô. Tiếng địch biến đổi, mị cơ xung quanh, không gian phảng phất bắt đầu bóp méo, thế giới biến ảo, Lăng Trần mắt thấy hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa, biến thành một chỗ xa hoa hoa đảo bí cảnh. Mị cơ thân ảnh sớm đã mất đi tung tích, mà xuất hiện tại Lăng Trần trước mắt, là một tòa tản ra hơi mỏng sương mù hồ nước. Trong hồ nước, có một đám thân mặc bạch sắc sa y nữ tử, những cô gái này mỗi cái quốc sắc thiên hương, áo rách quần manh, đang tại trong hồ chơi nước chơi đùa, không ngừng có khanh khách tiếng cười duyên truyền ra. Tới đi đẹp trai, tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa nhà. Đúng đấy, tới hưởng thụ nhân gian cực lạc a. Từng cái một nữ tử đều là chạy đến Lăng Trần quanh thân, đối với Lăng Trần gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, dãy rủa ngạo nghệ ưỡn lên bốn cùng bờ ngông, đối với Lăng Trần hết sức câu dẫn hấp dẫn chi năng. Tốt, vậy hãy để cho ta hảo hảo hưởng thụ a. Lăng Trần khẽ miệng nhấc lên một vòng đường cong, đúng là khác thường mà đem bên cạnh nữ tử đều là ôm vào trong ngực, một bộ thích thú bộ dáng. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 262, thú vương biến. Ngoại giới, trên mặt của mỹ cơ cũng là hiện ra một vòng tiêu ý, anh hùng khổ sở mỹ nhân giam, xem ra tuyệt thế thiên tài cũng bất quá như thế, dễ dàng như vậy đã bị nàng huyền thuật mê hoặc. Một bên thổi cây sáo, mỹ cơ một bên nhanh chóng tới gần Lăng Trần, tay trái từ tay áo đang lúc lấy ra một chuôi hắc sắc chủy thủ, gần sát Lăng Trần trước người, chủy thủ trong tay đột nhiên đâm ra. Một chút hàn mang, trực bức Lăng Trần cổ họng, mắt thấy muốn đâm vào Lăng Trần cổ họng. Đúng vào lúc này, Lăng Trần nguyên bản đứng thẳng bất động ở chỗ cũ thân ảnh, đột nhiên lại là bắt đầu chuyển động, xuề bàn tay ra đem tay của mỹ cơ cổ tay cho nắm chặt chắc chắn. Cái gì? Ngươi? Mỹ cơ khuôn mặt rồi đột nhiên biến sắc, ngươi vậy mà không bị huyễn cảnh ảnh hưởng? Huyễn cảnh gì gì đó, đối với ta không có tác dụng. Lăng Trần khẽ miệng nổi lên một vòng trêu tức ý tứ, cường đại hơn nữa huyễn thuật, đối với hắn mà nói uy lực cũng phải lớn hơn suy giảm, bản thân kiếm ý liền vạn ta bất xâm, mà tâm lực của Lăng Trần lại đạt đến ngưng tụ tâm nhãn tình trạng, đối với huyễn thuật hình thành song trọng khắc chế. Mắt thấy huyễn cảnh đối với Lăng Trần không nổi hiệu quả, mị cơ cũng là đình chỉ thổi, trong tay sáo ngọc đột nhiên đánh hướng Lăng Trần mặt. Lạnh lùng cười cười, Lăng Trần chỉ là hơi hơi thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở sau lưng của mị cơ, mang nàng hai cánh tay đều cho chế trụ. Hai tay đều bị chế trụ, mị cơ một phen giãy giụa, thấy vô pháp tránh thoát, cũng là không hề dùng lực giãy giụa, dứt khoát trực tiếp nằm ở trong lòng Lăng Trần, thổ khí như lan, điềm đạm đáng thương địa nhìn qua Lăng Trần. Lăng Trần công tử, không cần như vậy dùng sức nha, ngài thế nhưng là phong độ nhẹ nhàng chính đạo thiếu hiệp, như thế nào không biết xấu hổ khi dễ ta một cái con gái yếu ớt. Đường đường câu hồn sự, làm sao có thể là con gái yếu ớt? Lăng Trần cũng sẽ không vì vậy mà có chút dao động, ta như hôm nay có thể giết người ma môn này thiên tài, coi như là vì võ lâm trừ hại a. Lăng Trần từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một cây truy thủ, chống đỡ tại mị cơ tuyết trên cổ, trực tiếp là tan vỡ ra, tiết ra tí tí máu tươi. Lăng Trần, ngươi cũng đừng xúc động, giết đi ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều ma môn cao thủ truy sát, ngươi nên biết, ta trong ma môn địa vị, Sở Thiên Ca càng đem ta coi là nữ nhân của hắn, nếu ngươi ở chỗ này giết đi ta, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Mị cơ rốt cục có chút biến sắc, nàng bắt đầu cảm giác được, Lăng Trần và những người khác không đồng nhất, căn bản đối với nàng không ôm có bất kỳ tâm tư, sẽ không bởi vì nàng sắc đẹp mà hạ thủ lưu tình. Nghe rất có đạo lý, thế nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hãi ngươi nói những cái này sao? Lăng Trần cười nhạt một tiếng, trong mắt một vòng sát ý hiện hiện mà ra. Đang lúc hắn động sát tâm, chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm, trong lúc bất chợt, mị cơ mở ra đỏ thâm miệng, đúng là hướng Lăng Trần mặt phun ra một ngụm hồng sắc kịch độc sương mù. Thừa dịp Lăng Trần tránh né khói độc, mị cơ từ Lăng Trần cấm cố dưới tránh thoát xuất ra, kéo ra cự ly. Lúc này, một đầu khổng lồ biên bức tại trên tường thành rơi xuống. Trên đó mặt, rõ ràng đứng một đạo mười phần bưu hãn thân ảnh, chính là kia hổ vương Hứa Siêu. Hứa Siêu, ngươi tới vừa vặn, liên thủ với ta, giết đi tiểu tử này. Mị cơ thấy được Hứa Siêu đến nơi, trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiểu tử này khó đối phó như vậy. Hứa Siêu nhìn mị cơ bộ dáng có chút chật vật, trong lòng cũng là mười phần kinh ngạc, mị cơ thân là ma môn thập tú một trong, huyền thuật có 102 ma môn một đời tuổi trẻ, thực lực so với hắn mạnh không yếu. Ta huyền thuật vừa lúc bị người này khắc chế, thực lực chân chính của hắn không coi là nhiều mạnh mẽ, ngươi một người là được giết hắn. Mị cơ vừa rồi thiếu chút nữa chết ở trong tay Lăng Trần, bởi vậy nàng hiện tại đối với Lăng Trần hận ý cũng là thâm rất nhiều, hận không thể lập tức giết đi Lăng Trần. Hảo, bất quá giết đi tiểu tử này, thi thể của hắn về ta, ta muốn dùng tiểu tử này thi thể uy bảo bối của ta sùng vật, ngươi không có ý kiến à? Hứa Siêu gật gật đầu, chợt trong mắt cũng là hiện ra một vòng hung tàn vẻ. Thiên tài huyết nục, đây chính là vật đại bổ. Không có vấn đề, ta chỉ muốn mạng của hắn. Mị cơ thanh âm lãnh vô cùng, nữ nhân một khi nếu là sinh lòng oán hận, kia chắc chắn trở nên đáng sợ gấp 10. Đáng tiếc. Lăng Trần âm thầm cảm thấy tức hận, vừa mới thiếu một ít liền có thể giết chết mị cơ, đáng tiếc, không có ngờ tới vẫn bị đối phương cho chạy thoát, dẫn đến hiện tại lại tới cái Hứa Siêu, cục diện rất bị động. Cảm giác được tình thế không ổn, Lăng Trần lập tức cất bước liền rút lui, hắn không có ý định cùng hai người này dây dưa. Muốn đi. Hứa Siêu lạnh lùng cười cười, Lăng Trần lùi bước, để cho hắn càng cho rằng, Lăng Trần là khiếp đảm, xem ra người này xác thực chẳng ra gì, liền tranh tài một hồi cũng không dám, liền muốn phải chạy trốn, theo như cái này thì, hắn căn bản không có tất yếu kiêng kỵ. Một đôi cánh tay tráng kiện đột nhiên vung lên, Hứa Siêu rất nhanh phóng tới Lăng Trần, hắn hai cánh tay bị dày đặc kim loại bao vây lấy, hắn hét lớn một tiếng, một đôi kim loại tay chảo liền hướng phía Lăng Trần mãnh liệt vung đi qua. Thân là vạn thú lão nhân đệ tử đắc ý, Hứa Siêu bởi vì từ nhỏ phục dụng đại lượng dị thú huyết dịch nguyên nhân, lực lớn vô cùng, giống như là một đầu hình người dị thú, kế thừa nhân loại tính linh hoạt, lại kiêm có được dị thú lực lượng cường đại. Hai cái kim loại tay chảo không ngừng công hướng Lăng Trần, Hứa Siêu thi triển ra một loại chảo phương pháp, hình thành 36 đạo dấu móng tay, hoàn toàn đem Lăng Trần bao bọc tại dấu móng tay bên trong. Nhưng mà Lăng Trần cũng không phải là một mặt lui về phía sau, thấy Hứa Siêu đánh tới, hắn cũng là rồi đột nhiên đình chỉ lui về phía sau, trong tay Vân ẩn kiếm phòng ngự được gió thổi không loạn, hai cái kim loại tay chảo căn bản không gặp được thân thể của hắn. Thật sự có tài. Hứa Siêu trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng nhìn ra Lăng Trần kiếm pháp tạo nghệ rất cao, nếu là so đấu linh hoạt võ học chiêu thức, coi như là hắn, cũng rất có thể không phải là đối thủ của Lăng Trần. Cho nên, hắn cải biến sách lược, sử dụng dã man đấu pháp, muốn lấy thuần túy lực lượng, đem Lăng Trần nghiền ép. Thu hồi kia một đôi kim loại cánh tay, Hứa Siêu hai tay đấm ngực, phát ra kim loại va chạm đồng dạng thanh âm, trong miệng phát ra một tiếng thét giải, thú vương biến. Thú vương biến là vạn thú môn độc môn vũ khí tuyệt học, phẩm giai là thiên cấp thượng phẩm, thông qua không ngừng nuốt uống dị thú máu tươi, rèn luyện nhục thể của mình, do đó khiến cho môn võ học này trở nên càng ngày càng mạnh. Một khi tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, thậm chí có thể bộc phát ra thiên cấp đỉnh phong võ học uy lực. Hứa Siêu đã đem thú vương biến tu luyện tới đại thành cảnh giới, tại thân thể thể chất phía trên, so với tam phẩm dị thú đều muốn cường đại vài phần. Oanh! Trên người Hứa Siêu hồng quang tuôn động, trên người bộ lông phảng phất biến dài quá nửa phần, có đủ một ít dị thú đặc thù. Trong cơ thể của hắn tản mát ra lực lượng kinh khủng, một cước giẫm nát kia thành lâu trên mặt đất, giẫm ra một cái hố to, đột nhiên xông ra ngoài. Long hành hổ bộ. Một quyền đánh ra ngoài, kích trên vân ẩn kiếm mặt, đem Lăng Trần đánh cho hướng về sau nhanh lùi lại. Lăng Trần cảm giác mình tựa như là bị một tòa thiết sơn va chạm một chút, toàn thân chân khí sôi trào, hai tay đau đớn muốn nức, thối lui đến ngoài mấy chục thước, mới miễn cưỡng ổn định bước chân, trong nội tâm thầm giận mình, trẻ tuổi, thậm chí có nhân lực khí lớn đến loại trình độ này, thật sự là bất khả tư nghị. Quyền lực thập phần cường đại, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, để cho Lăng Trần bị nội thương. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 263, thản nhiên không sợ. Không đợi Lăng Trần nghĩ đến ứng đối sách lược, Hứa Siêu lần nữa xuất thủ, một cái cự đại kim sắt nắm tay, liền lại hướng Lăng Trần mặt đánh qua. Một quyền này so với lúc trước một quyền kia còn cường đại hơn vài phần. Lăng lệ quyền phong đâm vào gò má của Lăng Trần thấy đau, tựa hồ làn da đều muốn bị cắt. Lăng Trần dưới chân bộ pháp linh động, phong ảnh bộ thi triển đến cực hạn, Hứa Siêu nắm tay trực tiếp đánh phá thân thể của Lăng Trần. Nhưng mà bị một quyền này đánh phá, chỉ là Lăng Trần chân khí giả thân, đang ở đó Hứa Siêu còn có chút kinh ngạc thời điểm, Lăng Trần thân thể chủ xuống, một kiếm đâm về Hứa Siêu trước ngực. Cái gì? Lăng Trần một chiêu này nhanh như lưu quang, lại là xuất kỳ bất ý xuất thủ, gần như chỉ là trong nháy mắt liền đâm vào Hứa Siêu trong quần áo, tiến nhập huyết đủ. Hứa Siêu sắc mặt trầm xuống, hắn quát nhiều năm dị thú huyết dịch, ngay tại Lăng Trần một kiếm đâm ra đi thời điểm, lập tức đột nhiên lui về phía sau. Lúc hắn lần nữa đứng lại thời điểm, đã đứng lại tại cự ly Lăng Trần mười trượng ở ngoài địa phương. Chỗ ngực truyền đến nóng rát đau đớn, từng giọt một máu tươi từ màu đồng cổ trong da giật tràn ra, đem trên người hắn y phục thấm hồng. May mắn phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh, thân thể phòng ngự đủ mạnh mẽ, cho nên Lăng Trần kiếm chỉ là đâm vào thân thể của hắn nửa tấc sâu, đã bị hắn đào tẩu. Dù cho chỉ là lại chậm một cái nháy mắt, hắn đoán chừng đã chết ở Lăng Trần dưới thân kiếm. Nghĩ đến đây, Hứa Siêu liền toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thu hồi lòng kinh thị, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt cũng trở nên thận trọng lên, nói: "Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại có bực này thực lực, khó trách Mị Cơ không phải là đối thủ của ngươi." "Không chỉ Mị Cơ không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng sẽ không là." Lăng Trần thản nhiên nói. Hắn nói vậy, đương nhiên không phải là khoác lác, Hứa Siêu mặc dù là vạn thú lão nhân đệ tử, thế nhưng bản thân thực lực, đại khái cũng liền thiên bảng top 5 trình độ, cùng Quỷ Sắt Kiếm Huyết Kinh Phong không sai biệt lắm, luận võ học kỹ xảo, thậm chí không bằng đối phương, chỉ là cậy mạnh đại mà thôi. Mà bây giờ Lăng Trần, vô luận là tu vi hay là công pháp thực lực, đều so với tại Trạch Chi Quốc Vương thành thời điểm mạnh mẽ xuất không ít, cho dù Huyết Kinh Phong trước mặt Lăng Trần, cũng tuyệt đối đi bất quá ba chiêu. Chê cười, dám can đảm coi rẻ ta, hôm nay ta để cho ngươi biết ta sự lợi hại của Hứa Siêu. Hứa Siêu căn bản không tin tưởng lời của Lăng Trần, hai tay bắt quyền, chân khí bạo phát, đúng lúc này, một cỗ đau đớn từ ngực truyền đến, khiến nàng chân khí trong cơ thể trở nên hỗn loạn, miệng vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Lăng Trần tựa hồ sớm đã coi đoán trước, nói, ta vừa rồi một kiếm kia, đã phá hết ngươi chóng môn, điểm yếu, làm bị thương ngươi rồi đáy lòng. Ta khuyên ngươi, tốt nhất hay là lập tức rời đi nơi này, không cần tiếp tục sử dụng thú vương biến, bằng không thì cẩn thận thân thể của ngươi hội. Nói chuyện giật gân, ngươi cho rằng ta sẽ tin vào chuyện ma quỷ của ngươi? Hứa Siêu cười ha hả, hắn cảm thấy Lăng Trần là đang hù dọa hắn, căn bản không có nghe tiếng vào, lập tức điên cuồng cưỡng ép thúc dục chân khí. Phốc phốc, một đạo dị thanh vang lên, Hứa Siêu ngực vết thương trực tiếp phát nổ ra, thân thể của hắn giống như là bị rim xuất một cái lỗ kim khí cầu, nguyên bản ngực chỉ có một thật nhỏ miệng vết thương, theo chân khí thúc dục, miệng vết thương trở nên càng lúc càng lớn, máu tươi như rót đồng dạng chảy ra mà ra. Đáng chết. Ngay tại Hứa Siêu phát giác được không ổn, chuẩn bị đình chỉ vận công thời điểm, Lăng Trần đột nhiên công kích qua, một đạo kiếm quang tại trước mắt của hắn thoáng hiện. Kiếm khí lợi hại được tựa như một đạo quan toa, đâm về Hứa Siêu yết hầu. Sắc mặt của Hứa Siêu lại biến, kinh mạch toàn thân nổi bật xuất ra, một trường vô ra, đánh về phía Vân ẩn kiếm thân kiếm. Bá. Lăng Trần trong mắt lăng lệ vẻ hiện lên, cổ tay đốn léo, đem Vân ẩn kiếm chuyển động một chút, nguyên bản thân kiếm biến thành mũi kiếm. Đinh. Mười phần thanh thúy thanh âm truyền đời ra, Vân ẩn kiếm từ Hứa Siêu trên tay thiết chảo trên sắc qua, xung đột xuất dị thường óng ánh hỏa tinh. Kiếm mang như một chút tinh quang, từ Hứa Siêu mặt bên cạnh lao đi qua, đem ra mặt của hắn phá vỡ, thiếu chút nữa đem hắn nửa cái đầu cắt đứt xuống. Rút về Vân ẩn kiếm, Lăng Trần lần nữa huy kiếm chém qua đi, từng đạo kiếm khí lẫn nhau hội tụ, hóa thành hình rồng chém giết ra ngoài. Thời điểm này, một mực không có động thủ Mị Cơ, rốt cuộc động. Nàng nguyên bản ý định để cho Hứa Siêu cùng Lăng Trần lưỡng bại câu thương, nàng lại ra tay, bởi vậy chính là nàng cứu được Hứa Siêu, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thế nhưng hiện tại nàng nhìn được Hứa Siêu hiện tượng thất bại đã sinh, nếu như nàng không còn xuất thủ, Hứa Siêu sẽ bị Lăng Trần chém giết. Lấy ra hai thanh hắc sắc dao găm, Mị Cơ từ bên hông cắt vào, vọt đến Lăng Trần sau lưng, dao găm hung mãnh đâm mà ra. Cảm thấy đến từ sau lưng sắc ý, Lăng Trần thân hình hơi nghiêng, thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, tay trái đem Thiên Phụ trọng kiếm rút ra, đón đỡ ở Mị Cơ đâm tới hắc sắc dao găm. Nhưng mà Mị Cơ một cái khác chui dao găm, nhưng theo một phương hướng khác đâm về Lăng Trần cổ họng. Thân hình ngựa ra sau, Lăng Trần tránh thoát lần này, chợt bàn chân đột nhiên đạp trên mặt đất, cả người bạo lướt trên, mà song kiếm đồng thời hướng phía dưới quét ra, vung ra hai đạo hình rồng kiếm khí. Phốc phốc phốc. Lăng lệ kiếm khí xuất tại trên mặt đất, kiếm khí bạo phát sóng xung kích, đem Mị Cơ cùng Hứa Siêu đều là đẩy lui. Lợi hại. Hổ Vương Hứa Siêu, cộng thêm một cái câu hồn sử Mị Cơ, hai người liên thủ, vậy mà không phải là kẻ này đối thủ. Đông Hoang thành thành chủ thấy đến Lăng Trần lấy một địch hai, vậy mà không chút nào rơi xuống phòng, cũng là không khỏi kinh ngạc không hiểu. Hổ Vương Hứa Siêu, câu hồn sử Mị Cơ, đang cùng Lăng Trần giao thủ dĩ nhiên là hai người này. Điền Đan trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi gần chết thần sắc, hai người kia đều là trong ma môn tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, không nghĩ tới cùng Lăng Trần giao thủ, dĩ nhiên là hai người này. Lăng Trần, ngươi nói kẻ này tên gọi là Lăng Trần, sẽ không phải là thần ý môn Lăng Trần đó a? Đông Hoang thành sắc mặt thành chủ lại lần nữa biến đổi, không nghĩ tới kẻ này vậy mà đã phát triển đến bực này tình trạng, thật sự là tuyệt thế thiên tài, khủng bố như vậy. Đích thực là tuyệt thế thiên tài, nói không chừng Đông Hoang thành sinh tử tồn vong đều muốn ký thác ở trên người hắn. Điền Đan nhìn bốn phương tám hướng dị thú, cùng với công lên thành tường ma môn cao thủ, cũng là trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Giờ này khắc này, Đông Hoang thành cường đại nhất cao thủ, vị cảnh trưởng lão kia đã bị kia ma công tử Sở Thiên ca cho cuốn lấy, hơn nữa liên tiếp bại lui, tình huống không ổn, nếu là bị Hứa Siêu này cùng Mị Cơ lại dọn ra tay, kia Đông Hoang thành chính đạo cao thủ e rằng đều chết chắc rồi. Thủ vệ thành trì cường giả đều chết mất, còn giữ lại người bình thường, căn bản không cải biến được cái gì. Hai người liên thủ đều bắt không được tiểu tử này. Thời điểm này, Sở Thiên ca cũng là chú ý tới Lăng Trần, chợt nhíu mày, Mị Cơ cùng Hứa Siêu thực lực tuy so ra kém hắn, thế nhưng hắn không kém, hai người kia đều là cựu trọng cảnh đỉnh phong thực lực, có thể sánh ngang thiên bảng top 5 thiên tài cao thủ, mà đối thủ chỉ là một cái võ sư bắt trọng cảnh tiểu tử mà thôi. Đáng giận. Đánh lâu không dưới, vô luận là Hứa Siêu hay là Mị Cơ, hai người cũng có lấy bực bội, hai người bọn họ là bực nào thân phận thiên tài, hai đánh một, còn bắt không được Lăng Trần, đây quả thực là xỉ nhục. Thú hành thiên lý. Hứa Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào mặt đất, một cỗ tuân gia chân khí lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, lấy mặt đất làm môi giới, hướng Lăng Trần điên cuồng mạnh mà qua, một mảnh tuyến mặt đất đều là xuất hiện vết rạn, rạn nứt ra. Mặt đất mãnh liệt chấn động. Lăng Trần cảm ứng được từ dưới chân truyền đến kinh người lực lượng, cũng là mong muốn phi thân tránh né, sau đó lúc này từ phía sau phương hướng, lại là đột nhiên bay ra một đạo đen lăng, cuốn lấy thân thể của Lăng Trần, đem Lăng Trần hai tay trói lại. Phanh! Thân thể bị trói buộc, cuồng bạo quyền kình, nhất thời tại Lăng Trần dưới chân muốn nổ tung lên, phát ra đinh thai nhức góc nổ mạnh. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 264, cường địch. Chết! Thừa dịp quyền kình trúng mục tiêu Lăng Trần, Hứa Siêu cả người cũng là bạo lướt, kim loại quyền trảo bạo đánh hướng Lăng Trần. Gặp phải phá không anh đến quyền phòng, Lăng Trần ổn định thân hình, sau đó trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, trong tay Vân ẩn kiếm đánh ra ngoài. Hứa Siêu kim loại quyền trảo còn không có va chạm vào Lăng Trần, Lăng Trần Vân ẩn kiếm đã kích xạ ra ngoài, xuyên qua thân thể của Hứa Siêu. Hứa Siêu trước ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, trái tim bị một kiếm này đục lỗ, tan cảnh. Trong mắt lồi ra, thân thể của Hứa Siêu ầm ầm ngã xuống, chết không nhắm mắt. Cái gì? Hiển nhiên không có ngờ tới Hứa Siêu sẽ bị Lăng Trần đánh chết, Mị Cơ khuôn mặt cũng là đột nhiên biến sắc, không tự chủ được về phía lui về phía sau. Bắt lấy lỗ hổng, Lăng Trần dùng Thiên Phụ trọng kiếm tướng chói buộc thân thể đen lăng tan vỡ, sau đó giơ kiếm hướng sau lưng hung mãnh đâm, trực bức Mị Cơ cổ họng. Keng! Ngay tại trọng kiếm sắp đâm vào Mị Cơ cổ họng trước một khắc, một đạo hào quang đột nhiên mãnh liệt bắn mà đến, đánh vào Lăng Trần trên thân kiếm, đem Lăng Trần xuất kiếm quý tích cho đánh trúng chết đi ra ngoài. Thiên Phụ kiếm thiếu chút nữa bị đánh bay, thân thể của Lăng Trần hướng về sau nhanh lùi lại, thối lui đến 10 trượng ở ngoài. Giữa tầm mắt, rõ ràng xuất hiện một người thanh niên tuấn mỹ, rõ ràng chính là kia ma công tử, Sở Thiên Ca. Vị cảnh trưởng lão kia, vậy mà đã chết tại tay của Sở Thiên Ca, biến thành một cỗ không đầu thi thể. Sở Thiên Ca, mau giúp ta giết hắn đi. Mị Cơ nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nàng liên thủ với Hứa Siêu, lại vẫn bị Lăng Trần giết đi một cái, quả thật không thể tưởng tượng. Tiểu tử, tự phế đan điền, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Sở Thiên Ca mục quang nhìn chăm chú vào Lăng Trần, lạnh lùng nói, ta nếu là thật sự tự phế đan điền, đó mới là ngu xuẩn đã đến. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng từ chối cho ý kiến thần sắc, chợt trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, huống chi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn để ta tự phế đan điền. Ngươi nói cái gì? Sở Thiên Ca trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng sắc ý, chợt cười lạnh, ta hiện tại để cho ngươi biết, ta có không có tư cách này. Cùng Sở Thiên Ca cứng đối cứng, thật sự là tự tìm đường chết. Mị Cơ cũng là lộ ra một vòng nụ cười, một bộ nhìn người chết biểu tình nhìn Lăng Trần. Không nói hai lời, Sở Thiên Ca rút kiếm chém về phía Lăng Trần. Lăng Trần không lùi không tránh, trong tay Vân ẩn kiếm đón đỡ mà lên, đem Sở Thiên Ca kiếm cho chống chọi. Keng! Hỏa tinh bắn ra bốn phía, thân thể của Lăng Trần bị đẩy lui hơn 10 bước, dưới chân xuất hiện từng đạo vết rạn. Cầm kiếm cánh tay, có một tia tê dại ý tứ truyền tới. Quả nhiên là cái lợi hại ra hỏa. Lăng Trần trong nội tâm âm thầm chấn kinh, Sở Thiên Ca này thực lực, không thể nghi ngờ so với Mị Cơ cùng Hứa Siêu, cũng cao hơn xuất một mảng lớn. Tu vi của đối phương, đạt đến nhị trọng cảnh đại tông sư tình trạng, hơn nữa vô luận là công pháp, võ học, toàn phương vị đều thập phần cường đại, không phải là phổ thông thiên tài có thể đánh đồng. Hiện tại biết mình lực lượng có nhiều hèn mọn sao? Sở Thiên Ca trong mắt khinh thường ý tứ càng nồng đậm, thân hình hắn lóe lên, mà liền lại lần nữa như thiểm điện địa lướt hướng Lăng Trần. Không có tính toán cùng Sở Thiên Ca chính diện ngang hàng, Lăng Trần lập tức đem chân khí vận đến hai chân, dùng sức giẫm mạnh, thân thể hướng về sau nhảy lên, rơi xuống hơn 10 trượng cao phong hỏa đài phía trên, sau đó thi triển phong ảnh bộ, hướng về phản phương hướng bạo lướt mà đi. Trốn chỗ nào? Sở Thiên Ca khinh công cũng là 10 phần rất cao minh, đồng dạng là lướt lên phong hỏa đài, đuổi sát sau lưng Lăng Trần. Hai người một đuổi một chạy, tại trên tường thành rất nhanh chớp động. Lăng Trần mục quang hướng bên trong thành trì nhìn thoáng qua, chỉ thấy được chính ma hai đạo võ giả chém giết say sưa, đã có trên trăm cỗ thi thể, bất quá trong đó đại bộ phận đều là chính đạo võ giả. Ma môn lần này chuẩn bị đầy đủ, cũng sớm đã vải bố hảo kết thúc, cho nên cho dù Đông Hoang thành bên này nhân số đông đảo, cũng là tổn thất thảm trọng. Huống chi trong chuyện này còn hôn tạp đại lượng ma môn gian tế, đột nhiên đánh lén, khó lòng phòng bị. Đưa tầm mắt nhìn qua, Lăng Trần trông thấy Điền Đan bị ba cái ma đạo võ giả vây công, tình thế 10 phần nguy cấp. Ba cái kia ma đạo võ giả thực lực cùng Điền Đan không sai biệt lắm, liên thủ công kích, đã tại Điền Đan trên người lưu lại ba đạo miệng vết thương, máu tươi nhuộm hồng cả hắn áo bào. Lăng Trần bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, như một đầu ngừng, lao xuống hạ xuống, đi tới Điền Đan trước mặt. Vũ lý khán hoa, một kiếm vung ra vô số bóng kiếm. Bóng kiếm đan chéo cùng một chỗ, giúp nhau giao thoa, hình thành một đóa trong suốt kiếm hoa. Cờ giác, xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Ba cái ma đạo võ giả không ngớt lời kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, đồng thời bay ngược ra ngoài, rơi xuống hơn 10 em mở ra, toàn bộ đã hôn mê. Đa tạ ân cứu mạng, tìm được đường sống trong chỗ chết, Điền Đan vội vàng hướng Lăng Trần chắp tay, vẻ mặt ý cảm kích. Quen biết một hồi, không cần tạ, đi nhanh đi, Đông Hoang này thành chỉ sợ là giữ không được. Lăng Trần hiện tại bản thân cũng khó khăn bảo vệ, hắn cũng chỉ có thể đủ cứu Điền Đan một lần, không có khả năng tùy thời bảo vệ tính mạng của hắn. Lăng Trần, không cần chạy thoát, hôm nay bổn công tử tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Sở Thiên Ca chân khí trong cơ thể hùng hậu, ẩn chứa khổng lồ năng lượng, liên tục chém giết hơn 10 danh cản đường chính đạo võ giả, từ trong đám người vọt ra, trong tay nắm bắt một chuôi máu chảy đầm địa bảo kiếm, một kiếm đâm về Lăng Trần yết hầu. Bèo. Lăng Trần bộ pháp mở ra, thân hình lấy một hóa ba, hóa thành ba đạo hư ảnh. Ma tâm cầu đạo. Sở Thiên Ca trong mắt hắc quang hiện ra, cánh tay vung lên, nhất cử vung ra ba đạo bóng kiếm, phân tán ra. Mỗi một kiếm gần như đều là dán thân thể của Lăng Trần chém qua đi, nếu không phải Lăng Trần đem phong ảnh bộ tu luyện tới đại thành, e rằng thân thể của hắn sớm đã bị Sở Thiên Ca chặt đứt số tròn 10 đoạn. Cho dù là như vậy, Sở Thiên Ca kiếm thứ 3 vẫn đã đâm trúng thân thể của Lăng Trần, bị Lăng Trần ngăn tại trước người Vân ẩn kiếm tinh chuẩn địa ngăn trở, mũi kiếm đâm tại trên thân kiếm, hỏa tinh mãnh liệt bắn. Thân thể của Lăng Trần lại lần nữa bị sống sờ sờ đánh lui. "Tiểu huynh đệ, ta tới giúp ngươi một tay." "Ta cũng tới giúp ngươi, đánh chết ma đầu." Hai người đại tông sư cường giả độc thân, một cái chính là lúc trước thủ vệ Tây Môn Tam trọng cảnh đại tông sư, một cái khác thì là đại tông sư nhất trọng cảnh. Phát ra một tiếng thét dài, hai tay cử đao, vị tam trọng cảnh kia đại tông sư hướng về Sở Thiên Ca phách chạm hạ xuống. Không biết tự lượng sức mình, kiến càng lấy cây. Sở Thiên Ca sắc mặt trầm xuống, trường kiếm trong tay trực tiếp lấy ra. Trường kiếm cao tốc xoay tròn, phát ra chói hai kiếm minh thanh, tại kia tam trọng cảnh đại tông sư đao mang rơi xuống lúc trước, thổi phù một tiếng, xuyên qua thân thể của hắn. Sau một khắc, Sở Thiên Ca rút ra trường kiếm, một cước đá vào kia đại tông sư cường giả trên bụng, đem cho đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, kiếm của hắn chuyển hướng, lại là một đạo trẻ dọc, đem một người khác đại tông sư cường giả cánh tay chặt đứt. Trước mặt Sở Thiên Ca, hai người đại tông sư cường giả căn bản nhấc lên không nổi bao nhiêu sóng gió, liền bị trước sau đánh bại. "Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc rồi, không cần phải làm vô vị dãy rủa." Sở Thiên Ca đem khổng lồ chân khí rót vào trong thân kiếm, chợt thân hình nhảy lên thật cao, ngửa mặt hét lớn, khổng lồ ma đạo khí tức hướng về bốn phía điên cuồng cuốn. "Ma đạo tuấn kiệt sao mà nhiều, duy ta Sở thị đối với Thiên Ca." Tiếng quát rơi xuống, thần sắc của hắn nghiêm nghị, trên thân kiếm rồi đột nhiên vọt lên một tầng hắc khí, phảng phất thật sự là một tôn ma đầu, cầm trong tay ma kiếm, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 265, nguy cơ. Sở Thiên Ca này không hổ là ma đạo một đời tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, ma môn thập tú bên trong đỉnh cấp cao thủ, vô luận là kiếm pháp hay là ma đạo cảnh giới, đều vượt xa tầm thường. Đối phương công pháp tu luyện là ma giáo đỉnh cấp công pháp Ma Đế Điện, cái này vương cấp thượng phẩm công pháp, tin đồn có mấy đại cảnh giới, theo thứ tự là một lòng thành ma, ma tâm cầu đạo, ma tâm trùng đạo, nhập ma phong đế. Hiện giờ Thánh Vu giáo giáo chủ Tư Không Dực chính là cái thứ 3 tầng thứ, ma tâm trùng đạo cảnh giới. Ma Đế Điện là ma giáo thánh điện, có thể luyện thành tầng thứ nhất lần người đều cực nhỏ, mà Sở Thiên Ca tuổi còn trẻ, liền tu luyện đến tầng thứ 2, lúc này mới bị Tư Không Dực coi trọng, từ thành trên ngàn trăm tên trong hàng đệ tử lễ bạn, bị bắt vì đệ tử thân truyền, tại trong ma giáo phong vân một cõi. Ma công thành công, Sở Thiên Ca kiếm pháp liền khắp nơi để lộ ra ma đạo khí tức, sát phạt, huyết tinh, tàn nhẫn, những cái này cũng chỉ là mặt ngoài đặc thủ. Lúc này, ẩn chứa vô cùng bá đạo ma khí chính là một kiếm, đối với Lăng Trần điên cuồng chém giết mà đến. Sở Thiên Ca trên cao nhìn xuống, bao quát Lăng Trần, sắc cơ nghiêm nghị. Hắn một kiếm này, tất lấy Lăng Trần tính mạng. Dừng lại thân hình, Lăng Trần không thể lui được nữa, cũng đã làm giòn không hề lui về phía sau, đem chân khí thúc dục đến tận cùng, cổ Thánh Vương chiến pháp bị Lăng Trần hoàn toàn thúc dục ra, tu vi trong chớp mắt bạo tăng đến võ sư cựu trọng cảnh. Keng, hai đạo kiếm mang rồi đột nhiên giao kích cùng một chỗ, bóng ánh ánh lửa mãnh liệt bắn ra. Sở Thiên Ca vênh váo hung hăng, khí thế cường đại, hắn đệ nhất kiếm liền đem Lăng Trần sống sờ sờ bước lui, chợt liên tiếp vung ra năm kiếm đều là bao phủ lại Lăng Trần, phong bế hắn tất cả đường lui. Long đằng thương hải, nguy cảnh, Lăng Trần đột nhiên một cước giẫm liệt địa mặt, sau đó thân hình gió lốc mà lên, cả người mang kiếm cao tốc xoay tròn, cả người như hóa thân thành một đạo gió lốc, quét ngang bốn phương tám hướng. Sở Thiên Ca liên tục năm kiếm đều bị Lăng Trần kiếm mang chấn vỡ. Có chút ý tứ. Bị Lăng Trần hóa giải thế công, Sở Thiên Ca lại là lạnh lùng cười cười, tại hơi có vẻ kinh ngạc, liền lại là một kiếm vung ra, trong miệng hét lớn, cầu ma vấn đạo tiểu thương thiên, giết hết thiên hạ phụ chúng ta. Tiếng nói hạ xuống, Sở Thiên Ca khí tức lại lần nữa lăng lệ gấp mấy lần, kiếm của hắn mũi nhọn, phảng phất đều kéo dài vài phần, trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm vô kiên bất tồi. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, mắt thấy Sở Thiên Ca kiếm đánh tới, hắn toàn lực tránh đi, sau đó giơ lên trong tay Vân Ẩn kiếm, thi triển ra một chiêu tiên nhân chỉ lộ. Ken 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 ken. Liên tục kiếm mang mũi kiếm, mỗi một cái qua đi, Lăng Trần có cảm giác cánh tay một hồi tê dại, thân thể bị đẩy lui, hai người thực lực, đích sắc tồn tại nhất định chênh lệch, điểm này, Lăng Trần có thể thiếp thân cảm nhận được. Sở Thiên Ca này, chân khí vô cùng hùng hồn, khó trách liền thân là ngũ trọng cảnh đại tông sư cảnh trưởng lão, đều là bị người này chém giết. Tiểu tử này cư nhiên có thể ngăn cản Sở Thiên Ca nhiều như vậy chiêu. Mị cơ trên mặt đẹp hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, Sở Thiên Ca là người nào, tại toàn bộ ma đạo một đời tuổi trẻ, thực lực ít nhất có thể đứng vào top 5, miêu sát Lăng Trần, lẽ ra không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà Lăng Trần lại cứng rắn địa giữ vững được lâu như vậy. Kiên trì lại lâu cũng vô ích, đến cuối cùng, lại muốn chết. Mị cơ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng hàn quang, nàng nhìn được, Lăng Trần lúc này đã là tràn đầy nguy cơ, e rằng tối đa còn có một hai chiêu, Lăng Trần liền sẽ bị Sở Thiên Ca đánh chết. Phốc phốc. Sở Thiên Ca một kiếm chọn trúng bờ vai Lăng Trần, nhất thời, Lăng Trần trên vai xuất hiện một cái lỗ máu, nhanh chóng nhuộm hồng cả mảnh lớn áo bào. "Tiểu tử, ngươi đến bước đường cùng." Sở Thiên Ca rút về trường kiếm, lại lần nữa đâm ra, xuyên thẳng trái tim của Lăng Trần. Cờ giác. Lăng Trần thân ảnh bị xuyên thủng, đó là một đạo chân khí giả thân. "Chút tài mọn, cho ta bại." Sở Thiên Ca tựa hồ khám phá Lăng Trần chân thân, hắn tay trái đánh vào tay phải nắm chặt trên chuôi kiếm, cầm trong tay trường kiếm đánh ra ngoài. "Xuy." Lăng Trần bước chân mở ra, hắn phản ứng rất nhanh, thế nhưng vẫn bị Sở Thiên Ca một kiếm này quẹt làm bị thương, cắt xuất một đạo khắc sâu vết kiếm. Vậy mà tránh qua, tránh né. Sở Thiên Ca sắc mặt kinh ngạc vô cùng, hắn cho rằng Lăng Trần chết chắc rồi, lại không nghĩ, người sau cư nhiên tránh qua, tránh né hẳn phải chết một kích. Lăng Trần ở vào to lớn trong nguy cơ, thế nhưng nét mặt của hắn lại như cũng là mười phần trấn định, lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem ta giết chết, tuy nhiên lại liên tục bị ta đào thoát, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Nếu ngươi là muốn kéo dài thời gian, đám người tới cứu ngươi, vậy mười phần sai, Đông Hoang này thành là một tòa cô thành, rất khó cứu viện, viện binh, chỉ sợ ngươi là đợi không được. Sở Thiên Ca lạnh lùng thốt. Lăng Trần hiện lộ rất bình tĩnh, nói, ngươi đã không muốn biết nguyên nhân, quên đi, lúc ta chưa nói qua. Ánh mắt trầm ngưng, sau một lát, Sở Thiên Ca nói, được rồi. Bổn công tử liền cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội nói chuyện. Lăng Trần thong thả mà nói, kiếm pháp của ngươi tồn tại rất lớn lỗ thủng, tuy nhìn mặt ngoài đi lên sắc bén vô cùng, thế nhưng trên thực tế cũng rất dễ dàng tìm đến sơ hở. Cái gì lỗ thủng? Sở Thiên Ca hỏi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, lại căn bản không có phải nói ra tới ý tứ. Mị cơ âm thanh lạnh lùng nói, Sở Thiên Ca, chớ cùng hắn nói nhảm, hắn là muốn cố ý ảnh hưởng tinh thần của ngươi, do đó suy yếu chiến lược của ngươi. Cái gọi là lỗ thủng, chỉ là hắn lừa gạt ngươi trò hề, căn bản không có tất yếu để ý. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, mau giết hắn. Thiếu một ít liền bị ngươi lừa, theo ta thấy, hay để cho ngươi vĩnh viễn im lặng tốt nhất. Sở Thiên Ca nói. Không thể không nói, vừa rồi Sở Thiên Ca đích xác trong lòng hơi loạn, cho rằng thật sự là chiêu thức của mình có lỗ thủng. Dù sao lấy tu vi của hắn, muốn giết một cái bất quá võ sư cửu trọng cảnh gia hỏa vậy mà cần như vậy tốn sức, đích xác quá khắc thường. Ngẫm nghĩ, hắn mới kịp phản ứng, trong thiên hạ nào có hoàn toàn không có sơ hở chiêu thức, tựa như trong thiên hạ không có khả năng có tuyệt đối hoàn mỹ người đồng dạng. Sở Thiên Ca trên mặt hiện ra một vòng sắc ý, cả người hắn lướt hạ xuống, liên tiếp bổ ra ba đạo kiếm mang. Lần này, Lăng Trần tránh thoát trước hai đạo kiếm mang, lại không có tránh thoát cuối cùng một đạo kiếm mang, bị kiếm mang đánh trúng, một ngụm máu tươi lập tức phun tới. Chết đi. Sở Thiên Ca một kiếm đâm về trái tim của Lăng Trần. Thân thể hơi nghiêng, kiếm mang đâm thủng Lăng Trần vai trái, ngay tại lúc đó, Lăng Trần trong tay Vân Ẩn kiếm, lại chém về phía Sở Thiên Ca cái cổ. Sở Thiên Ca khẽ nhíu mày, đang muốn thu hồi trường kiếm, lại phát hiện Lăng Trần vai cơ bắp đem trường kiếm cho gắt gao kẹp lấy, căn bản vô pháp đem kiếm thu hồi. Sắc mặt hắn hơi đổi, nguyên lai Lăng Trần là cố ý bán ra sơ hở, để cho kiếm của hắn đâm vào vai trái. Thiên điên. Lăng Trần chuẩn bị liều mạng, Sở Thiên Ca không có nghĩ qua cùng với Lăng Trần đồng quy vu tận. Hiện tại loại tình huống này, Sở Thiên Ca chỉ có thể quăng kiếm trở ra, rất nhanh lướt ngang hai bước, né tránh Lăng Trần chém về phía hắn cái cổ một kiếm kia. Sở Thiên Ca tương đối nghẹn quất, Lăng Trần là người thứ nhất đưa hắn đả thương người, cũng là cái thứ nhất làm cho hắn quăng kiếm người, mấu chốt nhất chính là, Lăng Trần võ đạo tu vi còn xa xa không bằng hắn. Ngươi cho rằng không có vũ khí, ta liền giết không được ngươi. Sở Thiên Ca triệt để nổi giận, hắn đem chân khí hội tụ đến tay phải lòng bàn tay, một trường chụp về phía Lăng Trần trán. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 266, Liêu Phi Nguyệt. Trường kiếm đâm vào vai trái, đem kiếm khí dẫn vào trương nhược trần trong cơ thể, lấy miệng vết thương làm trung tâm, một mảnh lớn kinh mạch cùng huyết mạch bị chấn nát, hoàn toàn chết lặng, mất đi trí giác. Gặp phải này chí mạng một trường, Lăng Trần chỉ có thể rút kiếm phong ngăn cản. Trên người mang theo thương thế, Lăng Trần liên tục ngăn trở Sở Thiên Ca thế công, người sau mất đi vũ khí, hiển nhiên thực lực cũng có chỗ hạ thấp, mặc dù chiếm giữ tuyệt đối thượng phong, nhất thời bán hội cũng giết không được Lăng Trần. Đúng vào lúc này, trên tường thành đột nhiên lướt lên một người bạch y nữ tử. Này bạch y nữ tử mang theo khăn che mặt, thân mặc một bộ thanh sắc áo tơ trắng, thần bí khó lường, thân thể mềm mại xung quanh lượn lờ lấy từng sợi bạch sắc chân khí, hình thành một cái mông lung mỹ lệ hư ảnh, căn bản thấy không rõ nàng đích hình dáng. Nàng vừa xuất hiện, tựa như cùng mỹ ảnh xuất hiện ở Lăng Trần bên cạnh thân, cùng Sở Thiên Ca chạm nhau một trường. Phanh! Chân khí tiếng va chạm vang vọng lên, thân thể của Sở Thiên Ca trực tiếp bị đánh bay suốt hơn 10 trượng, đúng là chính diện bị thần bí này nữ tử đánh lui. Nhìn thấy nữ tử này hiện thân, Sở Thiên Ca lập tức dừng tay, thối lui đến xa xa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Dám trở ngại ta Ma công tử giết người. Kia một cái đeo khăn che mặt nữ tử thần bí, cười nhạt một tiếng, nói, đừng nói là ngươi, coi như là Hạ Vân Hinh muốn giết người, ta là nàng dừng tay, nàng cũng nhất định phải dừng tay. Hạ Vân Hinh, ngươi không đề cập tới nàng khá tốt, hôm nay ta càng muốn động thủ, hơn nữa muốn ngay trước mặt ngươi, giết đi tiểu tử này. Sở Thiên Ca nghe được tên Hạ Vân Hinh, cũng là không khỏi sắc mặt trầm xuống, hắn có thể phiền nhất người khác ở trước mặt của hắn nhắc tới cái tên này, hơn nữa nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ đem Hạ Vân Hinh vị trí thả ở trên hắn, dường như hắn liền nhất định không bằng Hạ Vân Hinh đồng dạng. Vậy muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Nữ tử áo xanh thản nhiên nói. Khẩu khí ghê gớm thật. Sở Thiên Ca hai mắt co rụt lại, tốc độ rồi đột nhiên bạo phát, trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, một chảo hướng kia một cái đeo khăn che mặt nữ tử công kích đi qua. Bá. Sở Thiên Ca thấy hoa mắt, đột nhiên, kia một cô gái biến mất. Không ổn. Lập tức quay người, Sở Thiên Ca song trưởng đồng thời đánh ra, đánh về phía bên phải. Oen. Bên phải, kia một cô gái một trưởng đánh ra ngoài, đem Sở Thiên Ca đánh bay xa mấy chục thước. Mà nàng như trước đứng ở chỗ cũ, không chút sức mẹ. Làm sao có thể? Sở Thiên Ca chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết khí cuồn cuộn, hai tay tựa như cắt đứt đồng dạng, cho dù chỉ là nhúc nhích ngón tay, hai cánh tay đều đau đớn tận xương. Tại một đời tuổi trẻ, Sở Thiên Ca tự nhận là cũng coi là cực hạn nhân tài kiệt xuất, chưa bao giờ hưởng qua thua trận. Nữ tử này rốt cuộc là người nào? Vì sao nàng tiện tay một trường, liền có thể đem chính mình đánh tan? Mặc dù Sở Thiên Ca mất đi vũ khí, kiếm của hắn còn cắm ở lăng trần được trên người, có thể hắn còn là tự nhận là nhưng có 7-8 phần thực lực, không đến mức tại đây nữ tử trước mặt như vậy không chịu nổi. Mị Cơ trông thấy thế cục có chút không ổn, lập tức chạy tới, đứng ở cô gái kia bên trái, cùng Sở Thiên Ca hình thành kỳ góc xu thế. Vị cô nương này, nhúng tay chúng ta chuyện Thánh Vu giáo, cũng không phải sáng suốt hành vi, ta khuyên ngươi sớm cho kịp thu tay lại, tránh đưa tới ta lửa giận của Thánh giáo. Mị Cơ sắc mặt lạnh buốt nói, nếu là ta không thu tay lâu này. Kia một cô gái thanh âm mềm mại đáng yêu, rồi lại làm cho người ta một loại mười phần mờ mịt cảm giác, thần bí khó lường. Sở Thiên Ca cùng Mị Cơ rất nhanh liếc nhau một cái, đồng thời công kích đi lên. Lần này, bọn họ cũng không có mảy may lưu thủ, bộc phát ra toàn lực. Thiên Ma Luân Vũ. Đi qua chân khí tầm bổ, Sở Thiên Ca bị thương hai tay đã khôi phục lại, lực lượng không chỉ không có đổi yếu, ngược lại trở nên càng mạnh. Hắn một thân ma khí nhanh chóng xếp, thực lực hoàn toàn bạo phát, đối mặt người này nữ tử thần bí, hắn cũng chỉ có toàn lực bạo phát, cho nên mới có phần thắng. Huyễn âm thần nhạc. Mị Cơ đem trong tay cây sáo thổi lên, một đạo ma âm nhất thời khuyết tán ra, hai người một trái một phải, tới gần nữ tử thần bí. Hai người đều sử dụng ra sát chiêu, muốn thừa cơ nhất cử giải quyết xong nữ tử thần bí. Mà thần bí kia nữ tử, lại là dị thường trấn định, nàng đứng ở chỗ cũ, trong lòng bàn tay chân khí hội tụ, rót vào bảo kiếm trong tay bên trong. Bảo kiếm của nàng, thay vì nói là một thanh kiếm, còn không bằng nói càng giống là một thanh đao, quanh co khúc khuỷu, giống như luân tân nguyệt. Tại chân khí quan chú, này một vòng tân nguyệt cũng là lập loè vô cùng. Bá, kiếm sang tháng chợt hiện, lăng lệ vô cùng kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn ra. Phốc phốc. Sau một lát, Sở Thiên Ca cùng Mị Cơ miệng phun máu tươi, đồng thời bay ngược ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Trên người của bọn hắn đều xuất hiện một đạo vết kiếm. Làm sao có thể? Sở Thiên Ca đầy bụi đất từ trên mặt đất bò lên, hiện lộ vô cùng chật vật, mục quang mười phần chấn kinh nhìn chằm chằm đứng ở giữa ngã tư đường tâm cô gái kia. Tại một đời tuổi trẻ, này trong chốn võ lâm có thể đánh bại người của hắn, lác đác không có mấy. Nữ tử thần bí, đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện, hoặc là nói, đối phương chính là kia lác đác không có mấy người một trong. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Ca cũng là mở miệng, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, hôm nay chúng ta nhận thức người tài, thua ở cô nương trong tay, chúng ta tâm phục khẩu phục. Chính là không biết, cô nương có thể lưu lại tục danh, chúng ta cũng tốt biết là thua ở trong tay ai. Nhưng mà nàng kia cũng không đáp lời, một lát sau rồi mới mở miệng, phiếu hốt thanh âm vang lên. Thanh trên núi Hoang Dương liễu lá, một kiếm tây tháng sau phi sương. Nữ tử cũng không có nói ra danh hảo của mình, chỉ kịp nói ra một câu mạc danh kỳ diệu, không khỏi câu thơ. Thanh trên núi Hoang Dương liễu lá, một kiếm tây tháng sau phi sương. Sở Thiên Ca nhíu mày, đối với trong chuyện này ý tứ, có chút không rõ cảm giác lệ. Nhưng mà bên cạnh Mị Cơ lại là đột nhiên ánh mắt đại chấn, mục quang có chút khiếp sợ thần bí kia nữ tử, người là Liêu Phi Nguyệt. Liêu Phi Nguyệt. Nghe được cái tên này, lăng trần mặt người, trận mục quang cũng là mười phần kinh hãi địa nhìn qua nữ tử thần bí, Liêu Phi Nguyệt, có kiểu nguyệt kiếm danh xưng là Liêu Phi Nguyệt. Đây chính là thiên hạ tứ kiệt một trong, thanh niên một đời bên trong cao cấp nhất tồn tại. Mà Liêu Phi Nguyệt lại càng là thiên hạ tứ kiệt bên trong thần bí nhất một cái. Dĩ nhiên là Liêu Phi Nguyệt, khó trách sẽ mạnh như vậy. Mị Cơ khuôn mặt hơi có vẻ trắng xám, này trong chốn võ lâm thanh niên trong cao thủ, có thể đánh bại người của Sở Thiên Ca lắc đắc không có mấy, mà Liêu Phi Nguyệt hoàn toàn chính là một trong số đó. Liêu Phi Nguyệt, đợi ta đột phá đến đại tông sư tam trọng cảnh, lại đến cùng ngươi một trận phân cao thấp. Sở Thiên Ca mười phần không cam lòng, phóng ra một câu ngoan thoại, chính là cùng Mị Cơ mang theo một đám ma đạo võ giả, xám xịt rời đi. Chỉ cần có Liêu Phi Nguyệt, coi như là hắn mang đến những người này cùng tiến lên, cũng không có khả năng giết Lăng Trần, chứ đừng nói chi là chiếm lĩnh Đông Hoang thành, cuối cùng thậm chí có thể sẽ bị nàng toàn diện. Cho dù là hắn trạng thái toàn thịnh, còn tự nghĩ không phải là đối thủ của Liêu Phi Nguyệt, chứ đừng nói chi là, hắn bây giờ trạng thái còn rất kém cỏi. Liêu Phi Nguyệt thực lực quá kinh khủng, quả thật thâm bất khả trắc, Sở Thiên Ca cảm thấy, cho dù tu vi của hắn tăng lên tới đại tông sư tam trọng cảnh, toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng tiếp không được đối phương 10 chiêu. Sở Thiên Ca cùng Mị Cơ rút đi, trên tường thành, còn thừa thân ảnh lác đác không có mấy. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 267, thần bí cao thủ. Trên tường thành, cũng chỉ còn lại có số ít Đông Hoang thành võ giả cùng thủ vệ, cùng với Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt. Đánh xong một trận chiến này, liền ngay cả Đông Hoang thành thành chủ cũng đã chết trận. Đông Hoang thành cường đại nhất cảnh trưởng lão cũng đã bị Sở Thiên Ca giết chết. Thế nhưng Sở Thiên Ca lại ngay cả mặt mũi trước cô gái này một kiếm cũng đỡ không nổi. Thật sự là đáng sợ. Lăng Trần sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn qua trước mặt này đạo thanh sắc thân ảnh, trên người của đối phương chỉ là ăn mặc một tầng thanh sắc áo bào, tuy hơi có vẻ rộng lớn, nhưng vẫn nhưng che giấu không ngừng thân hình của nàng, bóng ánh da thịt, ngực mông ngạo nghễ ưỡn lên, phần eo vị trí phát họa ra mảnh khảnh đường cong, mặc dù nhìn không đến chân dung, cũng có thể dự đoán dung mạo tất nhiên sẽ không kém, chỉ sợ là tuyệt thế có tư thế. Lăng Trần nhìn qua trước mặt này đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp, không có nhìn nhiều, lập tức liền chắp tay, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Chợt, ánh mắt của hắn nhìn phía kia đạo tẩu Sở Thiên Ca cùng vị trí của Mị Cơ, sắc mặt ngưng trọng nói, hai người này đều là ma giáo đệ tử, các hạ vì sao phải buông tha bọn họ, vì cái gì không đồng nhất kiếm giết đi hai người này? Sở Thiên Ca thế nhưng là ma giáo giáo chủ Tư Không Dực đệ tử đắc ý nhất, nếu như ta giết hắn đi, Tư Không Dực há có thể từ bỏ ý đồ. Liêu Phi Nguyệt lắc đầu, ta cũng không muốn cho mình đưa tới đại phiền toái, chỉ cần không giết Sở Thiên Ca, chỉ là cho hắn một chút giáo huấn, chút việc nhỏ này, Tư Không Dực cũng sẽ không chú ý. Ngược lại là ngươi tiểu tử này, giết đi vạn thú lão nhân đệ tử, chỉ sợ là có phiền toái muốn lên thân. Liêu Phi Nguyệt liếc qua cách đó không xa, kia nằm trên mặt đất Hứa Siêu thi thể, cũng là nhìn về phía Lăng Trần. Là người đều sợ phiền toái, thế nhưng là không có biện pháp, ta nếu không giết hắn, hắn liền muốn lấy tính mạng của ta. Cho dù để ta lại lựa chọn một lần, ta như cũ sẽ giết hắn. Lăng Trần trong mắt cũng không bất kỳ hối hận thần sắc, thản nhiên nói. Hả? Liêu Phi Nguyệt tựa hồ có chút kinh ngạc, chợt cũng là cười cười, có dũng khí là tốt sự tình, thế nhưng là thực lực ngươi bây giờ, lại nhỏ yếu đáng thương, đừng nói vạn thú lão nhân bản tôn, chính là hắn dưới trướng đại đệ tử đằng thú, cũng có thể đơn giản mà đem ngươi đưa vào chỗ chết. Ngươi giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, một cái Sở Thiên Ca là có thể đem ngươi bước đến tuyệt cảnh. Lăng Trần, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Cái này ta biết. Lăng Trần gật gật đầu, hắn lại làm sao không rõ đạo lý này, thanh niên một đời, ngọa hổ tàng long, cao thủ đông đảo, so với hắn hiểu rõ e rằng còn nhiều hơn nhiều lắm. Ở trên thiên bảng, còn có thanh niên tông sư bảng tồn tại. Thiên bảng chỉ là thiên tài ở giữa bài danh, tu vi toàn bộ tại đại tông sư cảnh giới phía dưới, mà thanh niên tông sư bảng thì là tu vi tại đại tông sư trở lên, tuổi tác lại thấp hơn 40 tuổi một cái bảng xếp hạng, phía trên này cao thủ mới là Lăng Trần cạnh tranh đối tượng. Trước kia Lăng Trần thực lực còn không có đạt tới cái tầng thứ này, còn tiếp xúc không được những cái này, thế nhưng hiện tại, hắn đã chậm rãi tiếp cận cái tầng thứ này. Lần này Võ Lâm đại hội chính là một lần thí nghiệm thực lực cơ hội tốt. Lần này Võ Lâm đại hội nhằm vào 30 tuổi trở xuống một đời tuổi trẻ, về phần 30 tuổi trở lên, đó chính là tranh đoạt Võ Lâm chí tôn tỷ thí, trên căn bản là các môn các phái đứng đầu, trong chốn Võ Lâm thái đầu nhân vật. Như Liễu Phi Nguyệt, tuổi tác đã vượt qua 30 tuổi, liền không cách nào nữa tham gia một đời tuổi trẻ Võ Lâm đại hội, chỉ có thể đi tranh đoạt Võ Lâm chí tôn vị trí. Bằng không mà nói, Lăng Trần thật sự rất khó tưởng tượng, phải như thế nào cùng nhân vật như vậy tỷ thí tranh phong. Hôm nay ân cứu mạng, ngày khác tất suối tuân tường báo. Lăng Trần đối với Liêu Phi Nguyệt chắp tay, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Tuy nói hắn không biết Liêu Phi Nguyệt này vì sao phải cứu hắn, bất quá hắn cũng không có rõ ràng hỏi, có lẽ là xuất phát từ hiệp nghĩa chi tâm, ai biết được. Không cần, ta còn có sự tình khác, cáo từ trước. Liêu Phi Nguyệt ngữ khí bình thản, mà chính là thi triển khinh công, từ trên tường thành lướt hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, chính là mất tung ảnh. Tới vô ảnh đi vô tung, thật không hổ là thiên hạ tứ kiệt bên trong, thần bí nhất một vị. Lăng Trần đi đến bên tường thành, hướng phía dưới phương nhìn lại, lại là liền thân ảnh cũng không từng thấy được. Lắc đầu, Lăng Trần liền hướng phía sau đi đến. Lúc này, cách này Đông Hoang thành ba dặm xa trên một đỉnh núi, một đạo thanh y bóng hình xinh đẹp đồng bền mà đứng, liêu vọng lấy nơi xa Đông Hoang thành. Bóng hình xinh đẹp tay áo đồng bền, bên hông bội kiếm, chính là vừa mới cùng Lăng Trần cáo từ Liêu Phi Nguyệt. Sàn sạt, tiếng bước chân vang lên, một người đeo mũ rộng vành thanh y kiếm khách, vô thanh vô tức địa xuất hiện ở Liêu Phi Nguyệt sau lưng. Sư phó. Nhìn thấy thanh y khách đến nơi, Liêu Phi Nguyệt cũng là lập tức hướng đối phương hành lễ, thần sắc cung kính. Nhìn thấy tiểu tử kia sao? Thanh y khách thanh âm mười phần phiêu hốt, phảng phất là hai đạo thanh âm chồng chất ở tại một chỗ. Gặp được. Liêu Phi Nguyệt gật gật đầu, từ hắn ra Trạch Chi Quốc Vương Thành, ta liền một mực ven đường đi theo hắn, vừa rồi, hắn bị ma giáo Hứa Siêu, Mị Cơ cùng Sở Thiên Ca ba người truy sát, ta xuất thủ cứu hắn. Thực lực của hắn, hẳn là võ sư bắt trọng cảnh, tại ta xuất thủ lúc trước, hắn tại lấy một địch hai dưới tình huống giết đi Hứa Siêu. Hả? Thanh y khách trong thanh âm cũng là mang theo một tia kinh ngạc, trong giọng nói tựa hồ mang theo mỉm cười, không nghĩ tới tiểu tử này còn xem như có vài phần thiên phú, không có ném hắn tổ tông mặt. Nghe được lời này, Liêu Phi Nguyệt cũng là cảm thấy kinh ngạc, thật không biết, này Lăng Trần cùng nàng sư phó là quan hệ như thế nào, bất quá có thể xác định chính là, hai người này trong đó, nhất định là có quan hệ. Vâng không, đối phương tại sao phải nàng ven đường bảo hộ Lăng Trần? Sư phó, ngươi cùng Lăng Trần này đến cùng cái gì quan hệ, vì sao phải xuất thủ cứu hắn? Liêu Phi Nguyệt hay là nhịn không được lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Ta cùng phụ thân hắn tình bạn cố chi, trước kia thiếu nợ phụ thân hắn một cái nhân tình, hiện tại vừa vặn vẫn còn ở con của hắn trên người. Thanh y khách thản nhiên nói. Được rồi, không nên ngươi hỏi thời điểm không nên hỏi nhiều, ngươi tiếp tục đi theo hắn à? Trừ phi hắn là thực đến sinh tử tồn vong thời điểm, không cần xuất thủ. Hơn nữa lần này, ngươi kỳ thật không cần bại lộ thân phận, tiếp theo, ngươi tốt nhất đổi thân trang phục lại ra tay. Vâng. Liêu Phi Nguyệt thần sắc mười phần cung kính. Sư phụ của nàng vô cùng thần bí, tuy rất ít trên giang hồ qua lại, thế nhưng nàng dám xác định, võ trong võ lâm, có thể ngang hàng sư phó của nàng người, e rằng lắc đắc không có mấy. Nếu như đối phương nói không nên hỏi, kia nàng liền không hỏi. Lúc này, thành trì bên ngoài, thiếu đi làm loạn ma đạo võ giả, Đông Hoang thành còn dư lại thủ vệ cùng võ giả, cũng liền có càng nhiều tinh lực đi ứng phó dị thú triều. Chỉ là Đông Hoang thành rất nhiều địa phương cũng đã bị công phá, xuất hiện từng cái một lỗ thủng lớn, không ít dị thú theo lỗ thủng vọt vào thành trì, uy hiếp rất lớn. Bất quá may mà chính là nội thành còn thừa lại không ít võ giả, còn có thể ứng phó những cái này xông vào thành dị thú. Lăng Trần cũng là xuất thủ thanh lý ngoài thành mặt dị thú, chỉ cần dị thú uy hiếp vẫn còn ở, Đông Hoang này thành liền không thể xem như an toàn. Hao tốn gần nửa ngày công phu, thú triều rốt cục bị đánh lui. Mà thành bên trong tị nạn địa phương khác dân chạy nạn, cũng là ở phía sau trong vòng vài ngày, lần lượt rời đi Đông Hoang thành, bước lên lộ trình về nhà. Mà Lăng Trần, tạm thời thì là ngay tại Đông Hoang thành bên trong, tại một cái khách sạn bên trong ở lại. "Thiếu hiệp, nước tắm cho ngài cất kỹ." Bên ngoài phòng khách, tiểu nhị cung kính nói. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 268, đại thành kiếm ý. Thường đối phương mê lựa bạc, Lăng Trần đẩy cửa phòng ra đi vào. Lăng Trần thanh tĩnh lại, con mắt khép hờ, nhớ lại lúc trước trên chiến trường từng ly từng tí, có lẽ là bởi vì tâm lực nguyên nhân, một ít bình thường không thể nào chú ý chi tiết đều bị nhớ lại, như một lần xuất kiếm, một lần né tránh, một lần đánh chết. Một kiếm này tựa hồ quá mức do dự. Một kiếm này, không thể đánh trúng chỗ hiểm. Khinh công né tránh lộ tuyến không đúng. Càng là hồi ức, Lăng Trần phát hiện mình sai lầm càng là nhiều, đây cũng không phải trình độ của người của hắn giảm xuống, rốt cuộc chiến đấu quá mức nhiều lần, lần một lần hai có thể cam đoan trạng thái tốt nhất, thế nhưng số lần vượt qua 1000 thậm chí mấy vạn, sai lầm khó mà tránh khỏi, dù cho Lăng Trần là chiến đấu thiên tài. Cũng là như thế. Sai lầm chỉ có thể tận lực giảm bớt, không có khả năng tránh, bất quá nhiều lần cân nhắc, lại có thể tìm ra chính mình một ít sơ hở, lần sau thời điểm chiến đấu, liền có thể vô ý thức địa ôn nắn. Từ trong bồn tắm đứng lên, Lăng Trần thon dài thân thể cường tráng tại hơi nước che lấp dưới như ẩn như hiện, hiện giờ hắn đã là 17 tuổi, thân thể cơ bản phát dục hoàn toàn, hiện lộ giàu có hơn lực lượng cùng sức bật. Tuy thoạt nhìn rất gầy, thế nhưng lực lượng Lăng Trần cùng cơ bắp cũng không phải che, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào không đi ra mà thôi. 3 ngày, tại Vạn Dặm Sa Thổ Chi Quốc bên trong, một cái tên là Vạn Thú Sơn mạch địa phương. Nơi đó là một chỗ ít ai lui tới chi địa, dị thú tung hành, kéo dài mấy trăm dặm, cái chỗ này, người bình thường đều tưởng rằng một toàn núi hoang, thế nhưng là hơi có chút kiến thức võ giả liền biết, nơi này là Ma Đạo Tông môn Vạn Thú môn hang ổ chỗ. Tại Vạn Thú môn nội bộ, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chị thú lan bên trong, giam giữ lấy đủ loại dị thú, mà ở những cái kia thú lan xung quanh thì là có rất nhiều thân mặc thống nhất chế thức áo bào Vạn Thú môn đệ tử, những đệ tử này chỉ là Vạn Thú môn cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử, phụ trách nuôi nấng cùng quản lý dị thú, vẫn không thể độc lập địa thúc đẩy dị thú. Vạn Thú môn trung ương, một tòa lớn nhất cung điện, bên trong ma khí dày đặc, khắp nơi đều khảm có khắc rực rỡ nhiều màu dị thú đồ văn, tại đại điện chính giữa, rõ ràng là ngồi lên một người hắc y lão nhân. Này hắc y lão nhân chính là Vạn Thú môn môn chủ, Vạn Thú lão nhân. Môn chủ, không xong. Ngoài cửa mặt, một người Vạn Thú môn đệ tử đi đến, thần sắc hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Ngạc nhiên. Vạn Thú lão nhân mở ra hai mắt nhắm chặt, thản nhiên nói: "Vừa mới nhận được tin tức hồi báo, nhị sư huynh Hứa Siêu bị người giết đi." Tên đệ tử kia lập tức quỳ xuống bẩm báo nói: "Ngươi nói cái gì?" Vạn Thú lão nhân trên người khí cơ đại biến, thân hình hắn lóe lên, chính là xuất hiện ở tại đệ tử kia trước người, nhéo ở người sau cái cổ. "Nhị sư huynh, Hứa Siêu bị người giết đi." Bị Vạn Thú lão nhân nhéo ở, tên đệ tử kia thở không nổi, khó khăn nói: "Ai làm?" Vạn Thú lão nhân sắc mặt âm trầm, giống như là một đầu mong muốn bạo phát dã thú, hắn không phải là cùng với Sở Thiên Ca mà, tại sao lại bị giết chết? Nói xong, hắn mới hơi hơi buông lỏng bàn tay ra. Căn cứ Sở Thiên Ca cùng Mị Cơ thuyết pháp, Hứa Siêu sư huynh là bị một cái tên là Lăng Trần thần ý môn đệ tử giết chết. Tên đệ tử kia trên mặt còn lưu lại lấy vẻ hoảng sợ, mà nói: "Vì cái gì hai người kia không chết, hết lần này tới lần khác tựu chết rồi Hứa Siêu?" Vạn Thú lão nhân trong mắt hàn mang lấp lánh, ta đã sớm khích lệ qua hắn, không nên cùng hai người kia xen lẫn trong một chỗ, tiểu tử này không nghe, hiện tại ngược lại tốt rồi, quả nhiên rước lấy họa sát thân. Cái kia Lăng Trần hiện tại người đâu, có chết hay không? Tên đệ tử kia lắc đầu, không có, nguyên bản Sở Thiên Ca có thể giết hắn, thế nhưng là về sau đột nhiên xuất hiện một cái Liêu Phi Nguyệt, cứu kia Lăng Trần. Liêu Phi Nguyệt. Nghe được cái tên này, Vạn Thú lão nhân cũng là không khỏi trầm ngâm. Môn chủ, chúng ta đã điều tra rõ, Lăng Trần này trước mắt vẫn còn ở Đông Hoang nội thành mặt, có muốn hay không thông báo đại sư huynh đàn thú, để cho hắn đi Đông Hoang thành một chuyến, giải quyết xong tiểu tử kia. Thấy Vạn Thú lão nhân trầm ngâm, tên đệ tử kia cũng là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không cần, kia Liêu Phi Nguyệt bị chính đạo bên kia xưng là thiên hạ tứ kiệt một trong, mặc dù đàn thú đi, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lần này, ta muốn tự mình đi đến một chuyến, vì ta vị nhị đệ tử này báo thù. Vạn Thú lão nhân trên mặt sát ý phồn vinh mạnh mẽ, hắn còn là lần đầu tiên đối với một cái tiểu bối nổi lên sát tâm. Hứa Siêu là hắn thương yêu nhất một người đệ tử, bởi vì đối phương không chỉ có thiên phú cực cao, hơn nữa não tử linh sống, hữu dung hữu nhu, điểm này so với hắn đại đệ tử đẳng thú mạnh hơn rất nhiều. Vốn, hắn là có rất lớn mục đích, muốn đem Hứa Siêu bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp, không nghĩ tới, ngay tại lúc này, Hứa Siêu cư nhiên bị người giết đi. Lăng Trần này, phải chết. Thân hình lóe lên, Vạn Thú lão nhân tiêu thất tại trong mật thất. Đông Hoang thành, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lăng Trần một mực ở vào bế quan trạng thái. Ngày thứ 7, trong phòng khách có phong mang ý tứ bắn ra, vững vàng không khí nổi lên điểm một chút rung động. Phá. Mở mắt, hai đạo giống như kiếm khí đồng dạng mục quang bắn ra, Lăng Trần há miệng quát khẽ. Hô. Không khí rung động nhanh chóng bị xé ra, hư ảo bóng kiếm lóe lên rồi biến mất, chuôi kiếm này ảnh người khác nhìn không đến, chỉ có Lăng Trần có thể cảm nhận được. Như có như không thanh âm vang lên. Lăng Trần dương mắt nhìn lên. Gian phòng đối diện buồn hoa khẽ run lên, lá cây cúi hạ xuống, tựa hồ bị lực lượng vô hình chém chết sinh cơ, trở nên không khí trầm lặng. Cuối cùng là đem kiếm ý tăng lên tới đại thành rồi. Trên mặt của Lăng Trần hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Võ trong võ lâm, có được tiểu thành kiếm ý người không tính ít, tỉ như lần trước tại luận kiếm trên đại hội gặp phải Huyết Kinh Phong, liền có được tiểu thành kiếm ý, thế nhưng kiếm ý đạt đến đại thành cấp bậc, tuyệt đối ít lại càng ít. Kiếm ý loại này hư ảo đồ vật, là nhập môn khó, hậu kỳ hơi hơi đơn giản một chút, bởi vì không có nhập môn lúc trước, căn bản không cửa có thể nhập, cũng không cảm giác được sự hiện hữu của nó, có thể lĩnh ngộ kiếm ý, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí cực kỳ kiên định, tại kiếm pháp trên có độc đáo giải thích người. Lăng Trần sớm đã lĩnh ngộ kiếm ý, về sau lại đạt đến tiểu thành kiếm ý, đối với kiếm ý đã có nhất định lý giải, tài năng biết kiếm ý phát triển cần gì, như thế nào để thăng, không có gì bất ngờ xảy ra, những người khác cũng là như thế. Bất quá hậu kỳ đơn giản cũng chỉ là tương đối mà nói, rất nhiều người bởi vì tư chất có hạn, hay hoặc là cực hạn tại rất nhỏ trong hoàn cảnh, khiến cho kiếm ý trì trệ không tiến, cả đời cũng không thể tiến thêm một bước, có thể đạt tới tiểu thành kiếm ý ít lại càng ít, đạt đến đại thành kiếm ý tuyệt đối là trong vạn người không có một. Về phần tông sư cấp kiếm ý, e rằng toàn bộ trong chốn võ lâm, có thể đạt tới hoàn cảnh, đều chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Về phần tông sư cấp kiếm ý trở lên là cái gì tầng thứ, Lăng Trần hiện tại sẽ không được biết. Kiếm ý tác dụng rất khó nói rõ, một đạo phổ thông kiếm khí có thể chặt đứt một khối tinh cương, nếu là ẩn chứa kiếm ý, nói không chừng có thể chặt đứt hai khối tinh cương. Truy cứu nguyên nhân là vì kiếm ý cải biến kiếm khí cấu tạo, khiến cho kiếm khí càng kiên cố hơn, lực phá hoại càng lớn, chỉ bất quá kiếm ý cải biến kiếm khí quá trình, kiếm khách căn bản vô pháp ảnh hưởng, hoặc là nói, lấy Lăng Trần cảnh giới bây giờ, còn vô pháp đi ảnh hưởng kiếm ý, chỉ có thể đủ lấy ra dùng. Đương nhiên, kiếm ý lại không hoàn toàn chỉ có điểm này tác dụng, bởi vì bản thân nó hư vô mờ mịt, cho nên nó có thể chặt đứt hư vô, vạn ta bất xâm, như vừa rồi một cái kia, nhìn như không tồn tại, lại có thể đem hoa cỏ sinh cơ chém chết. Đây chính là kiếm ý kỳ diệu chỗ, vô hình giết người, đạt đến đại thành cảnh giới, kiếm ý đem càng thêm vô kiên bất tồi, đánh đâu thắng đó. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 269, giám bảo hội. Đông đông đông. Ngay tại Lăng Trần bế quan sau khi kết thúc, bên ngoài phòng khách mặt cũng là truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Đứng dậy xuống giường, Lăng Trần nói, "Vào đi." Kết kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Điếm Tiểu Nhị đi đến, "Thiếu hiệp, đây là một vị cô nương nắm ta đưa cho đồ đạc của ngươi, nàng nói là bằng hữu của ngươi." "Bằng hữu của ta?" Lăng Trần nhận lấy vừa nhìn, trên đó viết Kim Ngọc Các khách quý. Kim Ngọc Các là Hắc Thị mấy đại sản nghiệp một trong, địa vị cùng dưới mặt đất đấu võ trường, Ám Ảnh Lâu không sai biệt lắm, chỉ bất qua Ám Ảnh Lâu là số tiền lớn treo giải thưởng, chủ yếu phụ trách giám sát, sưu tập tin tức địa phương, mà dưới mặt đất đấu võ trường thì là lấy tánh mạng đánh đấm, sinh tử vũ đấu hấp kim địa phương. Về phần Kim Ngọc Các, còn xem như Hắc Thị bên trong có khả năng nhất gặp phải ánh sáng địa phương, chủ yếu là buôn bán các loại tài liệu chân quý, dùng các loại phương pháp sưu tập mà đến hiếm thấy chân bảo. Lăng Trần không cần đoán cũng biết là ai, ngoại trừ Lâm Nhã, còn có ai sẽ không duyên vô cớ đưa hắn loại vật này. Đây là một mặt Kim Ngọc Các khách quý lệnh, dùng này khách quý lệnh tham gia Kim Ngọc Các giám bảo hội, có thể miễn trừ nhập tràng phí cùng thủ tục phí. Liếc qua trong tay lệnh bài, Lăng Trần lại lần nữa hỏi, nàng khai báo ngươi đưa lệnh bài, không có nói rõ ngươi sự tình khác sao? Đúng rồi, nàng còn nói, Kim Ngọc Các giám bảo hội ngay tại ngày mai bắt đầu, thỉnh ngươi nhất định phải đúng giờ tham gia. Điếm Tiểu Nhị nghĩ nghĩ, nói tiếp, biết, ngươi đi xuống đi. Lăng Trần gật gật đầu, phất phất tay, là có thể đi xem một chút, Kim Ngọc Các này bên trong có hay không cần đồ vật. Lăng Trần nghĩ như vậy, trong chợ đen có đủ loại bảo vật, khó bảo toàn trong đó lại không có hắn cần. Ngày kế tiếp, Kim Ngọc Các vị trí ở vào Đông Hoang thành thành tây, nơi đó là một chỗ thương nghiệp lắng giềng, mà Kim Ngọc Các thì là trong đó cao lớn nhất hoa lệ kiến trúc. Trong Kim Ngọc Các, Lâm Nhã cùng vài người Hắc Thị chấp sự tụ họp cùng một chỗ, giữa lẫn nhau nghị luận cái gì. Thiếu chủ, ngươi nhất định phải đem hắn tiến cử Hắc Thị. Một người chấp sự hỏi. Lâm Nhã gật đầu nói, vực này thiên tài, nếu là có thể tiến cử ta Hắc Thị bên trong, tuy tốt nhất, thừa dịp hắn hiện tại cũng không chịu thần ý môn coi trọng, vừa vặn lôi kéo hắn. Chỉ là người này hành sự có bản thân nguyên tắc, ta sợ hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng. Người trong chính đạo, đa số cổ hủ, hoặc là chính là trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử, muốn cho bọn họ tiến nhập Hắc Thị, đích xác mười phần khó khăn. Một người chấp sự cười nói, xem ra thiếu chủ đã có đối sách. Đối sách không tính là, chỉ có thể tận lực cho hắn hảo cảm, lúc cần thiết, để cho hắn thiếu nợ chúng ta một cái tình. Ví dụ như lần này giám bảo hội, nếu là hắn có cái gì hợp ý vật phẩm, bản thân tài sản lại không đủ, chúng ta có thể không thừa cơ viện trợ hắn một bút. Người này, mười phần trọng tình nghĩa, chỉ có thể như vậy nhìn xem có thể hay không đả động hắn. Thân là Hắc Thị thiếu chủ, Lâm Nhã có quyền lực có thể điều động trình độ nhất định tài nguyên. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lăng Trần đi tới thành Tây khu vực, trên đường phố võ giả so với ngày xưa nhiều hơn rất nhiều, không ít người còn mang theo tổn thương, hiển nhiên là tại dị thú công thành thì lưu lại. Nghe nói lần này Kim Ngọc Các giám bảo hội có một quyển thiên cấp công pháp bí tịch tham dự đấu giá, không biết thật giả. Cái gì? Thiên cấp công pháp bí tịch? Đây chính là khó được nhất ngộ thứ tốt, coi như là rất nhiều đại tông sư cường giả, tu luyện vẫn là địa cấp công pháp, đối với chúng ta những võ sư này tầng thứ người đến nói, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ chi vật, đáng tiếc chúng ta đoán chừng mua không nổi. Đúng vậy a. Chúng ta mấy người tài sản thêm vào, đoán chừng cũng mua không được công pháp này bí tịch một trang giấy. Không nói nữa, Kim Ngọc Các đến. Hùng vĩ rộng lớn cửa vào Kim Ngọc Các, vài người võ giả sóng vai đi vào. Thiên cấp công pháp bí tịch, xem ra lần này Kim Ngọc Các giám bảo hội, thủ bút không nhỏ. Đem lời của đối phương nghe vào trong tai, Lăng Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Thiên cấp công pháp bí tịch, tuy hắn dùng không hơn, nhưng lại có thể xem ra lần này giám bảo hội sức nặng, vật phẩm đấu giá đẳng cấp chí cao. Còn có những vật khác, nói không chừng liền có hắn muốn bảo vật, nói thí dụ như có thể để thăng tu vi thiên tài địa bảo. Hắn bây giờ là võ sư bắt trọng cảnh, muốn đạt tới cựu trọng cảnh, phải từ từ tích lũy chất khí, không có khả năng một lần là xong. Thế nhưng nếu có loại kia thiên tài địa bảo tồn tại, trong thời gian ngắn thì có thể làm cho hắn tăng lên tới võ sư cựu trọng cảnh tu vi, giảm bớt đại lượng thời gian. Hắn bây giờ tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, thế nhưng vẫn không đổi kịp một đời tuổi trẻ thiết đấu, thực lực của hắn bây giờ, hẳn cũng liền thiên bảng top 5 trình độ, nếu là vận dụng cổ thánh vương chiến pháp, toàn lực bạo phát, có khả năng xông vào top 3. Thế nhưng chỉ là thiên bảng, trên thiên bảng còn có thanh niên tông sư bảng, phía trên kia người, thực lực kinh khủng hơn. Tiến nhập đại môn, bên phải có một cái hoa lệ thông đạo, ngoài thông đạo hai người võ giả canh giữ ở chỗ đó. Hẳn là khách quý thông đạo a. Lăng Trần đi tới, sáng lên khách quý lệnh bài. Võ giả cung kính nói, mời vào. Lăng Trần gật gật đầu, bước tiến vào. Lúc này, trong kim ngọc các bộ, Lâm Nhã đang chuẩn bị ra ngoài nên tiếp Lăng Trần, trong lúc bất chợt, một giọng nói từ bên hông truyền tới. Lâm cô nương. Hơi hơi nhào nổi lên lông mày, Lâm Nhã men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được một người áo bào tím thanh niên, đang cười híp mắt nhìn chằm chằm hắn, trên mặt tràn đầy si mê thần sắc. Nguyên lai là Vương Luân công tử. Lâm Nhã trên mặt bay ra một vòng nụ cười, đối với người kia ôm quyền. Nếu như là người bình thường, nàng tự nhiên chẳng muốn phản ứng, bất quá tới người, lại là tân nhiệm con trai của thành chủ, nàng không thể không phản ứng một chút. Tiên nhiệm thành chủ, tại lần trước dị thú triều bên trong bị ma đạo cao thủ giết chết, cho nên mới có này một đảm nhiệm thành chủ thượng vị. Lâm Nhã cô nương, Kim Ngọc các sinh ý, thật sự là vui sướng hướng quang vinh a. Kia Vương Luân công tử vẻ mặt tươi cười, mục quang thì không ngừng tại Lâm Nhã có lồi có lõm trên thân thể mềm mại chạy, đặc biệt là bờ mông cùng bộ ngực, để cho trong mắt của hắn hiện ra một vòng nóng bỏng dục và vẻ. Nhận Vương Luân công tử cát luôn, ta còn muốn nên tiếp một vị khách nhân trọng yếu, để cho Triệu chấp sự tới đón đợi công tử a. Lâm Nhã biểu hiện ra bất động thanh sắc, thế nhưng nội tâm lại đối với Vương Luân này chán ghét tới cực điểm, lập tức nàng hướng về sau lưng một người lão giả vẫy vẫy tay. Cái dạng gì khách nhân, so với bổn công tử còn trọng yếu hơn, cần Lâm Nhã cô nương tự mình tiếp đãi. Sắc mặt của Vương Luân không được tốt nhìn, đối phương nói như vậy, ý ở ngoài lời, không thể nghi ngờ là nói vị khách nhân kia sức nặng, so với hắn còn trọng yếu hơn, địa vị của hắn không bằng đối phương. Đương nhiên, hắn hoài nghi đây là Lâm Nhã né tránh hắn mượn cớ. Thật là một cái đáng ghét ra hỏa, tìm một cơ hội làm hắn được rồi. Chỉ là Đông Hoang thành phụ thành chủ, trước mặt nàng căn bản không đáng nhắc tới, nàng muốn giải quyết xong ông Luân nhân vật như vậy, không cần tiêu phí quá lớn công phu. Đúng vào lúc này, tại cửa vào khách quý thông đạo, Lâm Nhã thấy được Lăng Trần thân ảnh. Trên mặt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, Lâm Nhã mặt giãn ra cười nói, "Lăng Trần, nơi này." Nghe được Lâm Nhã thanh âm, Lăng Trần cũng là hướng phía bên này đã đi tới. "Tại đây tiểu tử." Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ông Luân rồi đột nhiên trầm xuống, cái gọi là so với hắn khách nhân trọng yếu, chính là cái này nhìn qua dế nhủi đồng dạng thanh niên xuất châu. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 270, náo nhiệt. Tiểu tử này có tài đức gì, có thể làm cho Lâm Nhã như thế coi trọng? Mãnh liệt tâm tư đố kỵ lý ở trong lòng Vương Luân bộc phát ra. Như thế nào, Vương Luân công tử không nhận ra hắn? Lâm Nhã cười mỉm mà hỏi. Vương Luân cười cười, trên mặt hiện ra một vòng vẻ trầm trọng. Người ta quen biết, đều là một ít có thân phận địa vị người, không phải là tất cả mọi người nhận thức, phải không? Lâm Nhã nói tiếp. Lăng Trần ngày đó tại dị thú triều công thành thời điểm, ngay tại trên tường thành, nếu không là hắn đánh lùi ma môn cao thủ, e rằng Đông Hoang này thành muốn rơi vào ma môn trong tay. Lâm Nhã ngụ ý, đơn giản là tại biểu thị, nếu như không có lời của Lăng Trần, cha ngươi Đông Hoang này thành chủ vị trí liền không bảo vệ được, ngươi bây giờ có thể có tốt như vậy, kia đều là bái Lăng Trần ban tặng. Ta như thế nào không biết còn có loại chuyện này. Vương Luân ha ha cười cười, ánh mắt hơi có chút âm trầm, ta chỉ nghe nói, là một vị nữ tử thần bí xuất thủ, đánh lui ma môn Sở Thiên Ca, cứu giúp cả tòa Đông Hoang thành, như thế nào biến thành Lăng Trần huynh công lao. Đúng là như thế, vị nữ tử thần bí kia là thiên hạ tứ kiệt một trong Liễu Phi Nguyệt, là nàng cứu được một thành người. Lăng Trần gật gật đầu, loại chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không hướng trên người mình ôm. Ha ha, Lâm Nhã cô nương ngươi xem, ta liền biết, ta không có nhớ lầm. Vương Luân Dương Dương đắc ý mà nhìn Lăng Trần, ở trước mặt hắn muốn bước lên công lao, thật sự là ngu xuẩn, khá tốt hắn cơ trí, liếc một cái liền đem Lăng Trần cho khám phá. Đầu óc tối dạ. Lâm Nhã hận không thể lập tức đi lên cho này huynh đệ một trường, này tân nhiệm thành chủ sinh ra như vậy cái ngu xuẩn chư nhi tử, chỉ sợ này thành chủ không đảm đương nổi đã bao lâu. Lăng Trần, trước nhập tòa a. Lâm Nhã nhìn xuống xúc động, nụ cười chân thành mà nhìn về phía Lăng Trần. Không biết Lăng Trần huynh vị trí ở nơi nào, không bằng ba người chúng ta ngồi một chỗ a. Vương Luân cười cười nói, dường như hắn chịu nguyện ý cùng Lăng Trần một chỗ ngồi, là cho Lăng Trần lớn lao mặt mũi đồng dạng. Được rồi, con người của ta không quá thích cùng người xa lạ ngồi một chỗ. Lăng Trần liếc qua Vương Luân, thản nhiên nói, ngươi. Vương Luân sắc mặt có chút khó coi, tiểu tử này cũng dám ở trước mặt lướt mặt mũi của hắn, thật sự là đáng giận cực kỳ. Đi thôi. Lâm Nhã cũng là âm thầm cười trộm, người này thật sự là đáng đời. Công tử, hiện tại chúng ta thế nào? Bên cạnh tôi tớ hỏi. Trước tại bọn họ phụ cận tìm địa phương ngồi xuống, khốn nạn tiểu tử, ta cũng muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu cân lượng, dám cùng bổn công tử đối nghịch. Vương Luân trong mắt hiện ra một vòng hàn ý, mà tại Lăng Trần cùng Lâm Nhã đằng sau cách đó không xa trên vị trí ngồi xuống. Cái kia Vương Luân dường như đối với ngươi rất có ý kiến, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, lén lút diệt trừ hắn. Ngồi ở Lăng Trần bên cạnh, Lâm Nhã lén lút nói. Không cần, người ta bất quá chính là đánh vài câu miệng pháo, ngươi liền nghĩ muốn đẩy người vào chỗ chết, các ngươi hát thị người, cũng quá ngon độc. Lăng Trần lắc đầu, Vương Luân này tuy phiền, nhưng còn tội không đáng chết. Đây mới là chúng ta trong hát thị người chỗ tốt, xem ai không vừa mắt, trực tiếp giết đi chính là, mà còn muốn cho hắn vô thanh vô tức địa chết đi, cũng không biết chính mình làm thế nào chết, bị ai giết. Lâm Nhã ma sát chính mình thon dài móng tay, cười mỉm mà nói, điều này cũng hứa chính là các ngươi cùng ma đạo duy nhất khác nhau. Lăng Trần lườm Lâm Nhã liếc một cái, ma đạo giết người, chẳng phân biệt được lý do, nhưng đa số dưới tình huống, coi như quang minh chính đại, thế nhưng hắc thị giết người sẽ không giống nhau, hơn phân nửa là ám sát, giết bằng thuốc độc, để cho chính ngươi cũng không biết chính mình làm thế nào chết, người trong thiên hạ càng sẽ không biết. Cho nên Lăng Trần đối với hắc thị, kỳ thật cũng không có cảm tình gì. Khoái ý ân cửu, muốn giết ai liền giết ai, ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không nghĩ? Lâm Nhã hỏi. Không chút nào nghĩ. Nhân mạng quý trọng, há có thể nói giết liền giết, giống như trò đùa. Lăng Trần biểu tình đạm mạc. Thấy mình nói bất động Lăng Trần, Lâm Nhã cũng là không cần phải nhiều lời nữa, nếu như tại giá trị quan đã nói phục không được Lăng Trần, vậy tại vật chất, kinh tế trên dưới công phu. Chỉ chốc lát sau, không khí trong sân liền nóng lên, toàn bộ kim ngọc cắt trong hội trường, trên cơ bản không còn chỗ ngồi. Lần này dám bảo hội, nghe nói sẽ có Thiên Vị Tuyết Liên xuất hiện. Lâm Nhã hưu ý vô ý địa nhắc nhở một câu. Thiên Vị Tuyết Liên. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, Thiên Vị Tuyết Liên, đây chính là có thể để thăng tâm lực đẳng cấp thiên tài địa bảo, lần trước hắn tại Thiên Tông gì chỉ bên trong lấy được một cây, đang phục dụng luyện hóa, liền ngưng tụ tâm nhãn, loại thiên tài địa bảo này, 10 phần khó được, tâm lực của Lăng Trần có thể lại lần nữa lấy được để thăng, cũng nói bất định. Thiên Vị Tuyết Liên này, hắn nhất định phải đạt được. Một người tóc xám trắng lão giả đi đến này, dò xét toàn trường người một vòng, nói, cảm tạ chư vị tới tham gia hôm nay giám bảo đại hội, lão phu họ Tạ, là Kim Ngọc Các chấp sự, là hôm nay giám bảo hội người phụ trách, hôm nay tới đến nơi đây, nghĩ đến cũng đúng ta Kim Ngọc Các khách quen, nên biết quy củ của chúng ta. Cùng dĩ vãng đồng dạng, giám bảo hội chia làm hai cái bộ phận, cái thứ nhất bộ phận lấy hoàng kim vì giao dịch, cái thứ hai bộ phận chính là lấy vật đổi vật. Ta dám khẳng định, bộ phận thứ nhất bảo vật sẽ không quá ít, một ít bảo vật giá trị thậm chí vượt qua bộ phận thứ hai bảo vật. Nếu là có tâm động người, ngân lượng lại không đủ, có thể dùng bảo vật đổi ngân lượng. Chúng ta Kim Ngọc Các sẽ để cho tối quyền uy giám bảo sư vì ngươi bảo vật định giá. Hiện tại, ta tuyên bố, giám bảo hội chính thức bắt đầu. Theo tại chấp sự này tiếng nói hạ xuống, trên trận nhất thời an tĩnh lại, hậu trường đi ra một người mỹ mạo thị giả, trên tay nâng kim loại mâm tròn. Đệ nhất kiện bảo bối là một quyển địa cấp hạ phẩm công pháp bí tịch, tên là Thạch Nhân Quyết, tu luyện ra được chân khí nếu so với địa cấp hạ phẩm công pháp hùng hậu rất nhiều, tu thành, phòng ngự tăng nhiều, giống như thạch nhân, giá bắt đầu giá là 5 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 lượng. Xúc lên mâm tròn trên tơ lụa, Tạ chấp sự thành thạo nói ra bí tịch danh tự cùng hiệu quả. 5 vạn 1000 lượng, 5 vạn 2000 lượng. Đấu giá trên căn bản là võ sư cấp bậc cường giả, trong bọn họ rất nhiều người còn tu luyện nhân cấp công pháp, cho nên mỗi lần đấu giá hội đều toàn lực tranh đoạt. Công pháp đẳng cấp đề thăng, đối với một cái võ giả mà nói, đây chính là bay vọt về chất. Lăng Trần sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, chính là bởi vì hắn Lăng Thiên kiếm kinh, chính là thánh cấp bí điển, tu luyện ra được chân khí, cường độ thắng tại phổ thông võ giả mấy chục lần. Chỉ chốc lát sau công phu, này vốn Thạch Nhân Quyết bị một người thất trọng cảnh võ sư lấy 8 vạn lượng hoàng kim vô xuống. Uống một ngụm thị giả đưa lên trà xanh, Lăng Trần dựa lưng vào ghế ra, nhắm mắt dưỡng thần, giai đoạn trước một ít đồ vật sẽ không tốt hơn chỗ nào, hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ. Bất quá, không thể không nói, Kim Ngọc các này thật sự là biết làm sinh ý, một quyển Thạch Nhân Quyết như vậy địa cấp hạ phẩm công pháp, như thế nào cũng bán không được 8 vạn lượng hoàng kim giá cao, mà tới được nơi này, một phen lăng xê, giá cả liền lật ra không chỉ một lần. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 271, trêu đùa. Theo thời gian chuyển rời, Kim Ngọc các bên trong bầu không khí không ngừng tăng vọt, bảo vật giá trị càng ngày càng cao. Kế tiếp món bảo vật này, mọi người sẽ không lạ lắm, bởi vì đã từng cái này gọi là bảo vật danh chấn võ lâm, nó chính là giang hồ danh đao, Trảm Huyết đao. Kim Ngọc các bên trong nhất thời sôi trào, bộ phận thứ nhất đấu giá cư nhiên xuất hiện giang hồ danh đao, dị vãng cũng không thấy nhiều, khó trách này tại chấp sự như vậy có tự tin. Giang hồ danh đao, cho dù là kém nhất danh đao, đều là cực kỳ vật quý trọng, không nghĩ tới Kim Ngọc các lại có thể đem loại vật này lấy ra đấu giá. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, kinh ngạc nói: "Lần này dị thú công thành, đủ loại bảo vật đều đại lượng chảy vào chúng ta Hắc thị, đồ vật nhiều, tự nhiên sẽ lấy ra bán." Lâm Nhã cười cười nói: "Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là có chút hiểu, lần này dị thú triều tôn động, dẫn đến này phủ cận 5000 dặm trong phạm vi đều lâm vào trong hỗn loạn, không chỉ đã chết rất nhiều dị thú, trong lúc hỗn loạn, giúp nhau ám toán đánh lén, người chết là hơn, tự nhiên chạy vào Hắc thị bảo vật, cũng sẽ so với bình thường nhiều hơn rất nhiều." Trảm Huyết đao giá khởi điểm 20 vạn 2, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn 2, cố ý bằng hưu bắt đầu đấu giá a. 25 vạn lượng, 30 vạn lượng. Mấy lần hô hấp thời gian, Trảm Huyết đao đấu giá thẳng tắp kéo lên, đạt đến 50 vạn lượng, mà còn không có dừng lại xu thế. Cuối cùng, Trảm Huyết đao rơi vào một người bắt trọng cảnh võ sư trong tay, cuối cùng đấu giá là 55 vạn lượng hoàng kim. Phía dưới vật phẩm đấu giá là một cây tam phẩm linh dược, tên là Thiên Vị Tuyết Liên. Tạ chấp sự thanh âm tại trên đài vang lên. Tới. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, hắn muốn, rốt cuộc đã tới. Hắn bây giờ tâm lực là 13 cấp, nếu là có này lời của Thiên Vị Tuyết Liên, kia rất có hy vọng liền có thể tăng lên tới 14 cấp. Giá hỏa này động tâm phải. Vương Luân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đợi lâu như vậy, hắn cuối cùng có thể có cơ hội để cho Lăng Trần kinh ngạc. Đợi tí nữa Lăng Trần nếu là ra giá, hắn nhất định phải gạch trên một gạch, để cho Lăng Trần lỗ vốn. Thiên Vị Tuyết Liên có chỗ lợi gì, chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Nó tuy không thể để thăng võ đạo cảnh giới, thế nhưng là nó lại có thể để thăng tâm lực có nhiều trọng yếu, mọi người hẳn là trong lòng biết rõ ràng, Thiên Vị Tuyết Liên này, lên giá 30 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn 2. Tạ chấp sự cười híp mắt nhìn trong sân mọi người. Lăng Trần trong nội tâm đoán chừng một chút, này một cây Thiên Vị Tuyết Liên giá cả, đoán chừng so với vừa rồi cái thanh kia Trảm Huyết đao cao hơn rất nhiều. Rốt cuộc tâm lực loại vật này, quá xem thiên phú, rất khó để thăng, thế nhưng hết lần này tới lần khác muốn làm dùng thật lớn, rất nhiều võ giả mặc dù tiêu phí số tiền lớn, cũng nguyện ý đi để thăng như vậy một tâm lực của đâu đâu. Giá bắt đầu giá 30 vạn lượng không tính cao, thế nhưng mỗi lần 5 vạn 2 tăng giá quy tắc, lại làm cho rất nhiều người nhìn qua mà dừng bước, bỏ qua trong nội tâm ý muốn. 40 vạn, 50 vạn. Đấu giá không ít người, đều là tài đại khí thô người, rất nhanh liền đem giá cả dơ lên. Lăng Trần không có vội vã xuất thủ, bây giờ còn không được thời điểm. Lâm Nhã thấy Lăng Trần hô hấp đều đặn, không khỏi đối với hắn xem trọng liếc một cái, tại ác liệt trong hoàn cảnh, thực lực đối phương để thằng tốc độ nhanh, sinh tồn năng lực mạnh mẽ, hơn nữa lại cực độ lãnh tĩnh, loại thiên tài này cũng không thấy nhiều, không, là tuyệt đối hiếm thấy. Hắn đều hận không thể lập tức lôi kéo Lăng Trần tiến nhập Hắc thị, nếu như có thể mà nói, thỉnh Hắc thị chi chủ đem Lăng Trần liệt vào Hắc thị đệ tứ thiếu chủ, cũng không phải không thể. Như Hắc thị chi chủ biết chuyện Lăng Trần, nhất định sẽ đáp ứng. Rất nhanh, một cây thiên vị tuyết liên giá cả liền tăng lên tới 80 vạn lượng, tăng lên gấp đôi nhiều. Đến nơi này cái giá cả, có thể lại tiếp tục ra giá tranh đoạt, trên cơ bản đều là đại tông sư cường giả. Thế nhưng đại tông sư cường giả tuy thân gia phong phú, cũng không nguyện ý trong lòng lực trên tiêu phí quá nhiều tiền tài. 1 triệu lượng. Lăng Trần không có tiếp tục trầm mặc, hắn ý định giải quyết dứt khoát, đã định cuối cùng giá cả. Hắn hiện tại thân gia ngàn vạn, xuất 100 vạn mua một cây thiên vị tuyết liên, còn không đến mức tổn thương gần độ cốt. Tiền tài đều là vật ngoài thân, hối đoái thành thực lực mới là vương đạo. 1 triệu lượng vừa ra, liền không người lại tiếp tục tranh đoạt. 1 triệu lượng hoàng kim, gia hỏa này cư nhiên như vậy có tiền. Vương Luân bị cái giá này cho hù đến, coi như là hắn toàn bộ phụ thành chủ, đoán chừng cũng liền như vậy 200-300 vạn lượng tài sản, này Lăng Trần, cư nhiên có thể một hơi lấy ra 1 triệu lượng hoàng kim. 105 vạn lượng. Ác tử gan biên sinh, Vương Luân nghĩ, hay là cắn răng, kêu một cái còn cao hơn Lăng Trần giá tiền. Chật, hắn cũng là cố ý nhìn về phía Lăng Trần, có chút dương dương tự đắc. 1 triệu 100 ngàn lượng. Lăng Trần bất ôn bất hỏa mà nói. Thứ 115 vạn. Vương Luân nhếch miệng cười cười, hắn mỗi lần tăng giá 5 vạn, chính là vì buồn nôn Lăng Trần. Cái này phủ thành chủ như vậy giàu có, tuy tuy tiện tiện liền có trên 100 vạn lượng hoàng kim cung cấp hắn tiêu xài. Lăng Trần nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc nói: "Nếu như tình báo của ta không sai, toàn bộ phủ thành chủ tất cả tài sản sẽ không vượt qua 3 triệu lượng, mà chạy động tài sản tối đa 70-80 vạn, Vương Luân này nhất định là không phải là cùng ngươi có thâm cừu đại hận, cư nhiên mạo hiểm làm loại chuyện này." Lâm Nhã cười nói: "Ta mới ngày đầu tiên nhận thức người này, vì sao lại có cái gì thâm cừu đại hận?" Lăng Trần lắc đầu, mà lườm kia Vương Luân liếc một cái, cười lạnh một tiếng: "Nếu như hắn nghĩ như vậy muốn gốc này tiên vị tuyết liên, vậy cho hắn được rồi." Dứt lời, Lăng Trần cũng là hành quân lặng lẽ, không hề nâng giá. Gia hỏa này muốn cho hắn rủi ro, hắn há có thể ngu như vậy ngu ngốc trên mặt đất làm. Gia hỏa này như thế nào không tiêu giá? Vương Luân có chút sợ thần. Thiên vị tuyết liên, trước mắt ra giá cao nhất chính là phủ thành chủ Vương Luân công tử, có còn hay không càng cao. Trên mặt bàn, Tạ Chấp Sự cười mỉm điệu nhìn qua mọi người, dò hỏi: "Thứ 115 vạn lượng một lần, thứ 115 vạn lượng hai lần, thứ 115 vạn lượng ba lần. Chúc mừng chúng ta Vương Luân công tử lấy thứ 115 vạn lượng hoàng kim giá cả, chụp được một cây thiên vị tuyết liên." Bá. Theo kia Tạ Chấp Sự thanh âm rơi xuống, Vương Luân trong đầu cũng là một mảnh trắng xám, thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. "Công tử, công tử, người không sao chứ?" Bên cạnh tùy tùng liền tranh thủ hắn đỡ lên. "Thứ 115 vạn lượng hoàng kim, cha ta biết đoán chừng sẽ giết ta." Vương Luân mặc dù chỉ là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng hắn cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể để cho phụ thành chủ xuất, thế nhưng muốn xuất số tiền kia, chỉ sợ cho dù là phụ thành chủ, đều được bán của cải lấy tiền mặt gia sản mới được. Sau lưng của Kim Ngọc Các, đó là Hắc thị, lần này dám bảo hội trên đấu giá bảo vật, ai dám quy nợ, đó là tự tìm chết. Thời điểm này, Lăng Trần rồi mới đối với một người thị giả vẫy vẫy tay, ở phía sau người bên thai nhỏ giọng vài câu. "Vâng." Thị giả gật gật đầu, sau đó trở về Vương Luân bên cạnh. "Vương công tử, có người muốn mua xuống trong tay ngươi thiên vị tuyết liên, ta muốn hỏi dưới ngươi có hay không cái nhu cầu này?" Thị giả nói. "Có. Đương nhiên là có." Nghe được lời này, Vương Luân như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, trên mặt tuân ra vẻ mừng như điên vẻ. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 272, Hắc Vân Kim. "Hảo, vị khách nhân kia nói, nguyện ý hoa 1 triệu lượng hoàng kim, mua xuống thiên vị tuyết liên của ngươi." Thị giả cười híp mắt nói: "Cái gì? 1 triệu lượng?" Vương Luân sắc mặt hơi trầm xuống, hắn mua được thời điểm thế nhưng là thứ 115 vạn, lần này tử, liền ít đi 15 vạn 2. "Ngươi hỏi một chút vị công tử kia, nói có thể hay không cao thêm chút nữa, ít nhất không thể để cho ta lộ vốn a." Vương Luân trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Vậy vị khách nhân nói nguyện ý xuất 1 triệu lượng hoàng kim, nhiều một phần tiền hắn cũng sẽ không xuất." Thị giả 10 phần bất đắc dĩ nói: "Ngài nếu không nguyện ý, coi như xong, ta cái này trở về bẩm vị khách nhân kia." Thị giả một bộ muốn đi bộ dáng. "Đợi một chút, ta không nói không nguyện ý." Thấy thị giả muốn đi, Vương Luân cũng là luống cuống, hắn vội vàng níu lại thị giả y phục: "Ngươi nói với hắn ta nguyện ý xuất thủ, liền 1 triệu lượng. "Hảo, kia xin ngài đem thiên vị tuyết liên trước giao cho ta a 1 triệu lượng hoàng kim kim phiếu, sau đó sẽ đưa đến tay của ngài." Thị giả thấy được Vương Luân này bộ dáng, cũng là 10 phần muốn cười, thế nhưng đối phương là con trai của thành chủ, hắn một cái thị giả tự nhiên không tốt ở trước mặt cười nhạo. "Cho." Vương Luân ngoan ngoãn đem kia một cái giả vờ thiên vị tuyết liên cái hộp dâng, thứ này bây giờ đang ở trong tay của hắn, chính là một cái củ khoai nóng bằng tay, hắn ước gì nhanh chóng xuất thủ, bằng không ở lại sẽ kết toán thời điểm, hắn nhất định phải chết. "Đúng rồi, thay ta cảm ơn vị khách nhân kia, cảm tạ hắn xuất thủ cứu giúp tri ân." Tại thị giả lúc gần đi, Vương Luân lại dặn dò một câu. Thị giả gật gật đầu, mà vừa xoay người rời đi. "Khá tốt công tử có quý nhân tương trợ, bằng không liền nguy rồi." Bên cạnh tùy tùng cũng là đưa một hơi. "Đúng vậy a, không biết là vị nào người lương thiện, hảo tâm như vậy." Vương Luân 10 phần cảm kích. Hắn men theo kia thị giả phương hướng ly khai nhìn lại, chỉ cần nhìn kia thị giả trở về bẩm báo ai, kia liền có thể đủ biết rốt cuộc là ai giúp trợ hắn. Sau đó, kia thị giả liền đi tới một người thiếu niên áo trắng trước mặt, lúc hắn thấy được thiếu niên kia vẻ mặt, thân thể cũng là rồi đột nhiên cứng ngắc. Thiếu niên kia, rõ ràng là Lăng Trần. Chỉ thấy được kia thị giả đi đến trước mặt Lăng Trần, liền đem trong tay thiên vị tuyết liên cung kính địa giao cho người sau. Khốn nạn, tại sao là hắn? Vương Luân Như bị sét đánh, cả người ngẩn người tại chỗ, chợt đột nhiên tỉnh ngộ lại, thảo, lão tử bị chơi xỏ. Mau đưa đồ vật cho ta muốn trở về. Thấy thế, bên cạnh nô bộc vội vàng khuyên nhủ, đừng à, công tử ngươi đã quên, chúng ta căn bản không có nhiều tiền như vậy, muốn trở về cũng vô dụng à, coi như hết, coi như dùng tiền mua cái giáo huấn, thiệt thòi cái 15 vạn lượng hoàng kim, thế nhưng tốt xấu gia sản bảo vệ. Nghe được lời này, Vương Luân cũng là cố nén xúc động, bất quá trong nội tâm vẫn là vô cùng địa nổi giận. Xa xa, Lăng Trần đạt được Thiên Vị Tuyết Liên, cũng là hướng Vương Luân giơ nhấc tay bên trong cái hộp, phảng phất đang nói, đà tạ gửi tặng. Phúc. Vương Luân lửa giận dâng lên, tại nghẹn khuất vô cùng dưới tình huống, đúng là phun ra một ngụm máu tươi, mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Công tử, công tử. Người kia tùy tùng dùng sức loạn choạng thân thể của Vương Luân. Thật sự là đáng đời. Lâm Nhã thấy được Vương Luân ngất đi, cũng là cười không ngậm miệng được, mười phần hả giận. Đôi khi, cũng không nhất định muốn giết người tài năng hả giận, ngươi nói là không phải. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói, ngươi thật đúng là cái người thú vị. Lâm Nhã nhìn chằm chằm Lăng Trần nhìn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra nồng đậm hứng thú. Lúc này, tại trên mặt bàn, Tạ Chấp Sự từ thị nữ trong tay tiếp nhận một đạo kim loại mâm tròn bị vải đỏ đan đắp, hắn cười mỉm địa nhìn qua mọi người, nói, kế tiếp như vậy đồ vật, là vòng thứ nhất giám bảo đại hội cuối cùng một kiện bảo vật. Dứt lời, hắn cũng là đem vải đỏ xốc lên, lộ ra rõ ràng là một khối bất quy tắc kim loại đen khối, này khối khối kim khí, không biết cụ thể là cái gì kim loại, tản mát ra đen nhánh sáng sáng bóng. Đây là vật gì? Lăng Trần nheo lại con mắt, này kỳ dị khối kim khí, liền hắn cũng không biết đến tuột cùng là vật gì. Vật ấy, tên là Hắc Vân Kim, là một loại kỳ dị kim loại, thứ này, theo có chút trên sách nói, là có thể dùng để luyện chế cơ quan con rối tài liệu, hơn nữa là luyện chế đẳng cấp cao cơ quan con rối. Kia Tạ Chấp Sự nói tiếp, Tạ Chấp Sự, ngươi nói vật ấy có thể luyện chế cơ quan con rối, là đến cùng có người thành công qua, hay là chỉ là trên sách ghi lại? Thời điểm này, đột nhiên có một người võ giả đặt câu hỏi. Chỉ là trên sách ghi lại. Tạ Chấp Sự chi tiết nói, cơ quan này khôi lỗi chi thuật, trên giang hồ sớm đã thất truyền, chỉ sợ sẽ người lắc đắc không có mấy, cho nên vô pháp đạt được nghiệm chứng. Bất quá là trong sách chứa đựng, nghĩ đến tất nhiên là hữu dụng. Luyện chế con rối cao cấp tài liệu, lại nói tiếp không sai, thế nhưng là nếu như trên giang hồ đã không người sẽ khôi lỗi chi thuật, nói cho cùng, Hắc Vân Kim này nguyên lai chỉ là vô dụng chi vật. Người võ giả kia lắc đầu, mà cũng là đã ngồi trở về. Chuyện đó truyền ra, đông đảo võ giả cũng là đối với Hắc Vân Kim này mất đi hứng thú, loại vật này tuy nghe rất quý trọng, thế nhưng trên thực tế thực dụng giá trị không lớn, có lẽ thực chỉ có những cái kia hiểu được một chút cơ quan khôi lỗi thuật người, mới có thể dốc hết sức lực đi đạt được vật ấy. Thấy trên trận phản ứng lạnh lùng, Tạ Chấp Sự cũng là không khỏi lắc đầu, loại vật này vốn không phải là cái gì đứng đầu chi vật, khiến cho nhạt nhẽo, đó cũng là trong dự liệu sự tình. Hắc Vân Kim này, giá bắt đầu giá vì 30 vạn lượng hoàng kim. Tạ Chấp Sự thanh âm ở giữa sân vang lên. Tiếng nói hạ xuống, lại trọn vẹn là quá khứ mấy phút sau, mới vừa có lấy một đạo khàn khàn lão giả thanh âm hướng, 35 vạn lượng. 40 vạn. Thời điểm này, Lăng Trần cũng là đã giơ tay lên. Lăng Trần, ngươi đối với Hắc Vân Kim này cũng có hứng thú? Lâm Nhã có chút kinh ngạc nhìn Lăng Trần, chẳng lẽ lại đối phương còn đối với cơ quan khôi lỗi thuật có hiểu rõ không thành? Tiền nhiều hơn không có địa hoa, thứ này hiện tại vô dụng, nhưng sớm muộn có phái trên công dụng thời điểm. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, nhưng mà nội tâm của hắn có thể không hề giống biểu hiện như vậy bình thản, trên thực tế đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắc Vân Kim này có thể không hề giống mọi người thấy đợi như vậy, là cái gì vô dụng chi vật, sự thật vừa vặn tương phản, chính như này theo như lời Tạ Chấp Sự, Hắc Vân Kim này chính là luyện chế cao cấp con rối chỗ thiết yếu hạch tâm tài liệu. Lần trước Lăng Trần tại thượng đã từng thấy được, muốn luyện chế ngang hàng thiên cực cảnh cường giả đỉnh cấp con rối, cần 3 loại hạch tâm tài liệu, mà Hắc Vân Kim này chính là một trong số đó. Nếu là có thể kiếm đủ 3 loại hạch tâm tài liệu, như vậy liền có thể luyện chế ra đỉnh cấp con rối. Nếu như tin tức này bị ở đây rất nhiều võ giả biết, e rằng trong khoảng khắc sẽ dẫn bạo toàn bộ Kim Ngọc Các, liền ngay cả Hắc thị đều hối hận đem loại này cấp bậc bảo vật lấy ra đấu giá. 45 vạn lượng. Khan khan thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này hô giá lại là vừa rồi tên lão giả kia. Hiển nhiên người này lão giả đối với cơ quan khôi lỗi thuật cũng có được 10 phần nồng hậu dày đặc hứng thú. 50 vạn lượng. Lăng Trần đuổi theo không bỏ, trong lòng của hắn lại cũng thập phần lo lắng, vạn nhất nếu là có người biết hàng, kia đã có thể phiền toái, Hắc Vân Kim này tuyệt đối không phải là 40 50 vạn lượng hoàng kim liền có thể bắt lại đồ vật. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 273, Lam Linh Quả. Giá cách đạt đến 50 vạn lượng, tên lão giả kia cũng là lắc đầu, hiển nhiên cho rằng Hắc Vân Kim này giá cả đã vượt qua hắn điểm mấu chốt. Thứ này tuy thưa thớt, nhưng tác dụng rốt cuộc không lớn. Một lát sau, thị giả liền đem Hắc Vân Kim cho đưa tới. 50 vạn lượng hoàng kim, tuy không phải là số lượng nhỏ, thế nhưng có thể mua được dùng cho luyện chế đỉnh cấp con rối tài liệu, lại là vật vượt qua trô đăng giá. Hắc Vân Kim bị Lăng Trần chụp được, vòng thứ nhất giám bảo hội cũng là hạ màn. Hơi hơi nghỉ ngơi một lát sau, đợt thứ hai giám bảo hội liền bắt đầu. Các vị, kế tiếp chính là lấy vật đổi vật câu, chúng ta giám bảo sư sẽ căn cứ bảo vật giá trị để phán đoán này hai loại bảo vật giá trị là bằng không bằng nhau. Đương nhiên, này hai luân giám bảo hội đồng dạng là người trả giá cao được, chỉ cần ngươi có thể lấy ra giá trị càng cao đồ vật, cái này đấu giá bảo vật chính là ngươi. Nay đệ nhất kiện bảo vật tên là tinh hồn giáp, bản thân cực kỳ cứng cỏi, đao thương bất nhập, chính là giang hồ danh phẩm. Tạ Chấp Sự xốc lên mâm tròn trên vải đỏ, lớn tiếng nói. Vải đỏ xốc lên, hoa mắt ngân sắc hào quang bắn ra bốn phía ra, như điểm một chút tinh thần. Này tinh hồn giáp, ít nhất là trung phẩm tầng thứ danh phẩm bảo vật. Lăng Trần con mắt cũng là hơi hơi sáng ngời, cái này gọi là tinh hồn giáp, cùng lúc trước Trảm Huyết Đao đồng dạng thuộc tại giang hồ danh phẩm, thế nhưng tầng thứ hiển nhiên cao hơn Trảm Huyết Đao. Loại này vào phẩm giai giang hồ danh phẩm, dưới bình thường tình huống, cũng là có thể phòng ngự chân khí công kích, như tinh hồn giáp loại này áo giáp, sau khi mặc vào, võ sư cấp bậc cường giả trên cơ bản rất khó phá phòng thủ, coi như là đại tông sư cường giả công kích, đều bị tan mất 3 phần lực đạo, 10 phần có ích. Tại Lăng Trần trầm tư thời kỳ, tinh hồn giáp giá cả liên tiếp kéo lên, chỉ chốc lát liền phá 1 triệu lượng đại quan, cái giá này trên căn bản là chạm huyết đao gấp 2 trở lên, ngẫm lại cũng khó trách, bảo vệ tính mạng đồ vật từ trước đến nay trân quý, nhất là tại cùng dị thú lúc chiến đấu, có một cái áo giáp phòng thân không thể nghi ngờ là một tầng trọng yếu bảo hộ. Cái giá này chỉ là một cái tham khảo giá cả, cũng chính là cuối cùng chụp được này tinh hồn giáp người, muốn xuất ra tới ngang nhau giá vị bảo vật xuất ra, hối đoái món này tinh hồn giáp. Lăng Trần trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn còn bỏ qua đấu giá. Này tinh hồn giáp phòng ngự không sai, thế nhưng thái quá mức cồng kềnh, sau khi mặc vào, khó tránh khỏi tốc độ cùng tính linh hoạt sẽ có hạ thấp, với hắn mà nói, tệ lớn hơn lợi. Cuối cùng, tinh hồn giáp bị một người đại tông sư cường giả lấy một quyển thiên cấp võ học bí tịch đổi đi. Đệ nhị kiện đấu giá bảo vật, tên là Tinh Thần Quyết, nghe nói có thể hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, phụ trợ bản thân tu luyện, đây là một quyển thiên cấp hạ phẩm công pháp bí tịch, lên giá 50 vạn lượng. Tạ Chấp Sự đem vải đỏ xốc lên, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, rõ ràng là một quyển bí tịch. Tiếng nói hạ xuống, trong sân cũng là tao động lên. Thiên cấp hạ phẩm công pháp, không thể nghi ngờ so với thiên cấp hạ phẩm võ học có lực hấp dẫn nhiều, bởi vì nếu như đem võ đạo so sánh một cây đại thụ, như vậy công pháp chính là rễ cây, mà võ học chỉ là thân cây, thậm chí chỉ là nhánh cây, rễ cây vừa chết, cả khỏa đại thụ đều chết héo. Trong lúc nhất thời, đấu giá thanh âm rất nhiều, chủ yếu vẫn là võ sư cường giả, bởi vì đến đại tông sư tầng thứ, tùy tiện nương nhờ một cái thế lực, trên cơ bản cũng có thể học được thiên cấp công pháp, thế nhưng không bài trừ cũng có một số người vận khí không tốt. Cuối cùng cuốn này Tinh Thần Quyết cũng là phát triển phá 200 vạn lượng hoàng kim giá cao, bị một người đại tông sư cường giả dùng một mặt tam phẩm dị thú tài liệu đổi đi. Theo đấu giá đồ vật, bảo bối cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện thiên cấp trung phẩm tầng thứ công pháp cùng võ học, bất quá những vật này đối với Lăng Trần cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Tại đã trải qua vài kiện bảo vật, Lăng Trần rốt cục chờ đến muốn đồ vật. Kia tại chấp sự trong tay bưng mâm tròn, tại kia ở trên, rõ ràng có một mai lam sắc trái cây, mai này lam sắc trái cây hình dạng 10 phần bất quy tắc, như là quả cả, hoặc như là quả dứa, bất đồng duy nhất chính là, này một mai lam sắc trái cây phát ra năng lượng 10 phần tinh thuần mà tinh khiết. Mai này lam sắc trái cây, tên gọi là Lam Linh Quả, có thể tương trợ võ sư thất trọng cảnh trở lên, đại tông sư trở xuống võ sư cường giả, đột phá trước mắt cảnh giới. Tạ Chấp Sự cười mỉm địa giới thiệu Lam Linh Quả công hiệu. Tiếng nói hạ xuống, toàn bộ kim ngọc các bên trong, cơ hồ là một mảnh sôi trào. Không ít tu vi kẹt tại võ sư cảnh giới cường giả, nhao nhao hai mắt tỏa ánh sáng, sớm biết đối với bọn họ mà nói, nếu muốn tiến thêm một bước rất khó, thế nhưng một mai Lam Linh Quả, không thể nghi ngờ có thể tương trợ bọn họ luôn cố gắng cho giỏi hơn, cách đại tông sư cự ly cũng càng tới gần một phần. Thật tốt quá, Lam Linh Quả có thể tăng tiến võ đạo tu vi, thứ này ta nhất định phải đạt được. Kim Ngọc các chỗ ngồi khách quý vị, một người áo lam thanh niên sắc mặt kinh hỉ, hiển nhiên hắn cũng là không ngờ rằng, giám bảo hội này trên rõ ràng còn có Lam Linh Quả đấu giá. Đích thực là khó được, thiếu chủ, loại này cơ hội tốt cũng không thể bỏ lỡ, ngươi hiện trên thiên bảng thứ hạng là 11, nếu là đạt được vật ấy, luyện hóa, e rằng liền có thể nhất cổ tác khí, xông vào top 5 cũng nói bất định. Bên cạnh Hắc Ý lão giả cũng là mặt mày hớn hở. Này Hắc Ý lão giả, dĩ nhiên là một người tam trọng cảnh đại tông sư cường giả. Hai người này chính là đến từ chính trạch chi quốc một cái tên là Long Hổ môn nhị lưu tông môn, mà này áo lam thanh niên thì chính là Long Hổ môn thiếu chủ. Trên mặt bàn, đối với kim ngọc các này bên trong hỏa bạo bầu không khí, Tạ Chấp Sự cũng là cảm thấy hết sức hài lòng, lập tức hắn lên tiếng lần nữa, mai này Lam Linh Quả, giá bắt đầu giá 60 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 vạn lượng. 70 vạn lượng, 80 vạn lượng. Mặc dù giá bắt đầu giá định rất cao, lại cũng ảnh hưởng chút nào không được mọi người tranh đoạt Lam Linh Quả nhiệt tình, giá cả rất nhanh đã bị đuổi vượt lên. Như vậy phát triển giá, nhanh chóng đã tăng tới 200 vạn lượng tình trạng. Đến nơi này cái giá cả, hô giá âm thanh cũng là trở nên thưa thớt, cho dù là lúc này Kim Ngọc Các có thể có được như vậy tài lực người, hiển nhiên là ít lại càng ít. 2.100.000 lượng. Tiên áo lam thanh niên một bộ nhất định phải có được bộ dáng. Mà nó, liệu ta đời này e rằng không có hy vọng, không có gì bất ngờ xảy ra, đạt tới võ sư cửu trọng cảnh ít nhất cần 5 năm. Trong đám người, một người điệu thấp bắt trọng cảnh võ sư giơ tay lên, quắc, 2.200.000 lượng. Được rồi, không cãi, hay là thành thành thật thật tu luyện a. Đúng vậy à, 2.200.000 lượng hoàng kim a, loại này giá trị bảo vật ta có thể cầm không ra. Tham dự đấu giá nhân đại đều chán nản ngồi xuống, nội tâm đã may mắn có chút tiếc hận, vui mừng chính là bảo vệ tài sản, tiếc hận chính là cùng Lam Linh này quả vô duyên. 2.300.000 lượng. Lúc này, Lăng Trần rốt cục kêu giá. Hiện tại có năng lực có thể hô giá, đã không có mấy người. Lăng Trần, ta thật sự là xem thường ngươi rồi. Lâm Nhã có chút buồn bực mà nhìn Lăng Trần, người sau giàu có trình độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 274, Ngự Thú Quyết. Đáng giận, lại có người dám cùng ta tranh đoạt. Kia áo lam thanh niên nhìn qua Lăng Trần phương hướng, trong mắt hiện ra một vòng ánh sáng lạnh. Hắn vốn cho rằng Lam Linh này quả cũng liền một đời tuổi trẻ sẽ tranh đoạt, đối với đại tông sư cường giả không có cái gì tác dụng, hắn đấu giá được tính khả năng rất cao. Thế nhưng không nghĩ tới, giữa đường toát ra cái Lăng Trần, vậy mà cùng hắn nâng lên giá. Thiếu chủ an tâm một chút chớ đội, nơi này là Kim Ngọc Các, Hắc Thị địa bàn, chúng ta hay là dùng Hắc Thị biện pháp giải quyết vấn đề. Tên lão giả kia biết Hắc Thị lợi hại, này trong giang hồ còn không có người nào dám ở Hắc Thị danh nghĩa sản nghiệp náo sự, bọn họ Long Hổ môn tại khổng lồ Hắc Thị trước mặt không đáng nhắc tới. Ta chỗ này còn có một quyển thiên cấp hạ phẩm đao pháp bí tịch, định giá ít nhất cũng có 1.500.000 lượng, cộng thêm trên người người kia hai mai địa linh thạch, giá trị ít nhất 1.200.000 lượng hoàng kim, cũng chính là chúng ta giá bắt đầu là 2.700.000 lượng hoàng kim, tiểu tử kia khẳng định cầm không ra giá giá trị 2.700.000 lượng bảo vật. Hắc Ý lão giả nói, 2.700.000 lượng hoàng kim, có lẽ không ít người cũng có thể lấy được xuất ra, thế nhưng bây giờ đấu giá là lấy vật dễ dàng vật, giá trị 2.700.000 lượng bảo vật cũng rất ít có người có thể cầm xuất ra. Bởi vì giá trị đến trình độ nhất định, rất nhiều bảo vật liền có giá không thành phố, không phải là ngươi có tiền, ngươi liền có thể mua được muốn đồ vật. Tiền càng trở về sau, kỳ thật càng trở thành trụ tượng đồ vật, chỉ là trên lý luận tiền tệ mà thôi. Lam Linh này quả, ta tình thế bắt buộc. Áo lam thanh niên sắc mặt hơi trầm xuống, chợt cũng là đã giơ tay lên trường, 2.500.000 lượng. Hắn một hơi thêm 20 vạn 2, muốn dùng cái này tới dọa lùi Lăng Trần. 3 triệu lượng. Lăng Trần mặt không đỏ, hơi thở không gấp, một hơi thêm 50 vạn lượng. Làm sao có thể? Này khốn nạn xuất sinh. Áo lam thanh niên trên mặt biểu tình rồi đột nhiên cứng ngắc, hiển nhiên là không ngờ rằng, Lăng Trần cư nhiên một lần đem giá cả nhắc đến 3 triệu lượng cao độ. Hừ, ta cũng không tin, tiểu tử này thật có thể lấy ra giá trị 3 triệu lượng bảo vật tới. Kia Hắc Y lão giả cũng là rồi đột nhiên biến sắc, mục quang âm trầm địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Dám can đảm tại Kim Ngọc Các lựa gạt, đó là tự tìm chết. Nếu là tiểu tử này cầm không ra bảo vật, Lam Linh này quả cuối cùng vẫn là ta. Áo lam thanh niên nghĩ như vậy, sau đó hắn chính là đứng lên, mà đối với kia trên đài tại chấp sự lớn tiếng nói, ta muốn cầu nghiệm chứng tiểu tử này tài sản, bổn tiểu chủ hoài nghi, người này là ác ý nâng giá, trên người của hắn căn bản không có giá trị 3 triệu lượng bảo vật. Không có lửa làm sao có khói, lời này một truyền ra, Kim Ngọc Các bên trong mọi người cũng là nhao nhao đem ánh mắt quan hướng Lăng Trần, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít có một tia thần sắc hoài nghi. Xác thực, giá trị 3 triệu lượng bảo vật, chỉ là một thiếu niên, làm sao có thể cầm xuất ra? Lăng Trần, có cần hay không hỗ trợ, ta có thể thay người dọn dẹp. Lâm Nhã nhìn về phía bên người Lăng Trần, nàng chỉ chờ Lăng Trần một câu, chỉ cần người sau gật đầu, kia liền chẳng khác nào thiếu một món nợ ân tình của nàng. Không cần, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lăng Trần lắc đầu, hắn sao có thể đoán không ra đối phương dụng tâm, nhân tình này hắn không thể thiếu nợ, hơn nữa cũng không cần. Lăng công tử, đây là ngài Lam Linh Quả. Sau đó, tại đông đảo tầm mắt tập trung, một người thị giả bưng Lam Linh Quả, đưa đến trước mặt Lăng Trần. Tại thị giả sau lưng, còn đi theo một người lão giả, hiển nhiên là Kim Ngọc Các này bảo vật giám định sư. Tất cả mọi người đang chờ nhìn, Lăng Trần lấy ra giá trị 3 triệu lượng bảo vật. Bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, Lăng Trần thong thả, phản phất đã sớm chuẩn bị xong đồng dạng, từ trong tay áo lấy ra một quyển cổ xưa bí tịch, giao cho người kia giám bảo sư. Cái này hẳn là đã đủ rồi. Lăng Trần thản nhiên nói. Một quyển phá bí tịch, giá trị 3 triệu lượng. Áo lam thanh niên lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng vẻ trêu tức, một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Vị kia giám bảo sư cũng là bán tín bán nghi điệu tiếp nhận bí tịch, mà hắn liền lật đi ra, chỉ là đọc qua hai trang, trên mặt thần sắc chính là chấn kinh rồi lên. Đây là vạn thú môn thiên cấp thượng phẩm công pháp, Ngự Thú Quyết. Giám bảo sư thanh âm có chút run rẩy. Cái gì? Thiên cấp thượng phẩm công pháp? Mọi người đều là kinh hãi, không ngậm miệng được. Lăng Trần này vừa ra tay, dĩ nhiên là một quyển thiên cấp thượng phẩm công pháp. Làm sao có thể? Ngự Thú Quyết thế nhưng là vạn thú môn bất truyền bí mật, làm sao có thể tại một ngoại nhân trong tay? Này nhất định sư giả. Áo lam thanh niên vẻ mặt không tin, là to nói. Im ngay. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi lão phu nhãn lực hay sao? Lăng Trần chưa mở miệng, kia giám bảo sư lại là nổi giận, lão phu xem qua bí tịch, so với ngươi xem qua sách còn nhiều, chẳng lẽ lão phu sẽ nhìn lầm? Đại sư, ta không phải là ý tứ này. Này giám bảo sư ở trong Kim Ngọc Các địa vị không thấp, trên giang hồ đều có không nhỏ thanh danh, áo lam thanh niên tự nhiên không dám đơn giản đắc tội. Quyền bí tịch này, là ta từ vạn thú lão nhân đệ tử, trên người Hứa Siêu có được, nên không có giả. Lăng Trần thản nhiên nói. Nghe được lời này, mọi người lúc này mới tin phục thêm vài phần, Hứa Siêu là vạn thú lão nhân đệ tử thân truyền. Trên người có một quyển Ngự Thú Quyết, này rất bình thường. Thì ra là thế này. Kia giám bảo sư gật gật đầu, hắn lại lần nữa nhìn bí tịch trong tay, mà trầm ngâm một chút, mới nói, quyển bí tịch này, ta định giá vì 4 triệu lượng, Lăng tiểu huynh đệ, ngươi xem có cái gì không ý kiến? Ta không có ý kiến. Lăng Trần lắc đầu, nhưng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ngự Thú Quyết này giá cả như thế đắt đỏ, bất quá ngẫm nghĩ một chút, một quyển thiên cấp thượng phẩm công pháp bí tịch, vốn chính là có tiền mà không mua được đồ vật, người bình thường chỉ sợ sẽ coi nó là bảo bối đồng dạng cung cấp, nối dõi tông đường, cũng chỉ có Lăng Trần mới có thể đem loại này đẳng cấp bí tịch lấy ra bán. Bất quá ngoại trừ Hắc thị ra, hẳn là không có cái thứ hai thế lực dám thu loại vật này, rốt cuộc Ngự Thú Quyết là vạn thú môn bất truyền bí mật, nếu là bị cái khác tông môn đạt được, tránh không được cùng với vạn thú môn lên phân tranh. Thế nhưng đối với Hắc thị, coi như là người trong ma đạo cũng không có gì biện pháp, bởi vì Hắc thị vốn là lắc lư tại chính ma ở giữa thế lực, nếu là đem Hắc thị đắc tội, đối với ma môn mà nói là một đại phiền toái. Hảo, vậy 4 triệu lượng. Bởi vậy, dù cho trao đổi Lam Linh Quả, còn dư lại 1 triệu lượng hoàng kim, ngươi là nghĩ trực tiếp đổi thành kim phiếu, lại muốn những vật khác? Kia giám bảo sư hỏi. Toàn bộ cho ta đổi thành ngưng chân đan a. Lăng Trần không có ý định muốn kim phiếu, căn bản không có tác dụng gì, loại này cơ hội tốt, vừa vặn có thể hướng Hắc thị hối đoái một ít tài nguyên tu luyện, ngưng chân đan ở bên ngoài căn bản dùng tiền bán không được. Ngưng chân đan tại chúng ta Kim Ngọc Các giá cả là 5 vạn lượng hoàng kim một mai, ta cho ngươi một trong đó bộ giá, 4 vạn lượng một mai, 1 triệu lượng, chính là 25 mai ngưng chân đan, đợi tí nữa thị giả sẽ đưa đến trong tay của ngươi. Kia giám bảo sư cũng là rất biết việc buôn bán, hắn nhìn được, Lăng Trần sau này nhất định sẽ là Hắc thị khách hàng lớn, hiện tại đánh trước hảo quan hệ, chuẩn không sai. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 275, Phong Thần. Vạn thú môn Ngự Thú Quyết, ngươi cũng dám lấy ra bán, ngươi sẽ không sợ người của vạn thú môn tìm ngươi phiền toái? Lâm Nhã có chút kinh ngạc nhìn Lăng Trần, người sau thường thường có thể làm xuất một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình. Ta giết đi Hứa Siêu, thù hận đã kết, bán hay không ngự thú quyết này, khác nhau không lớn. Thay vì sợ đầu sợ đuôi, lưu lại chẳng đổi điểm vật hữu dụng. Bắt lại Lam Linh Quả, Lăng Trần cũng là cảm thấy mỹ mãn, lần này đồ của Giám Bảo hội cũng không tệ, hắn thu hoạch được không ít đối với hắn vật hữu dụng. Tại Lam Linh Quả, Giám Bảo đại hội cuối cùng áp chụp vật phẩm, là một quyển thiên cấp thượng phẩm võ học bí tịch, cuối cùng lấy 3.200.000 lượng giá cả đánh ra. Vốn này vốn thiên cấp thượng phẩm võ học, hẳn là lần này Giám Bảo hội tối hoành động bảo vật, nhưng mà lại bởi vì Lăng Trần lấy ra ngự thú quyết này vốn thiên cấp thượng phẩm công pháp, đã dẫn bạo qua bầu không khí, đem so sánh ra, dĩ nhiên là không có gì hoành động. Lăng Trần từ trên chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lăng Trần, vị Long Hổ môn kia thiếu chủ vẫn đối với ngươi nhìn chằm chằm, ta chỉ sợ ngươi vừa ly khai Kim Ngọc Các, liền sẽ bị bọn họ gây phiền toái. Thần ý môn tên tuổi, tại Phong Chi quốc bên kia có lẽ có điểm dùng, thế nhưng ở chỗ này, e rằng lại bảo vệ không được ngươi bình an. Lâm Nhã nhưng chưa từ bỏ ý định, ngụ ý vẫn là đang khuyên Lăng Trần gia nhập Hắc Thị. Lâm thiếu chủ không cần khuyên nhiều, nói nhiều ngược lại không đẹp. Chúng ta là bằng hữu, thế nhưng gia nhập Hắc Thị sự tình, cũng không cần tiếp tục khuyên. Tuy nói dưới đại thụ hào hám mát, nhưng Lăng Trần cũng không thể vi phạm chính mình võ đạo, hắn luyện võ là vì cái gì? Từ nhỏ nói là vì báo thù, từ lớn hơn nói, đây là vì hành hiệp trượng nghĩa, thế thế an dân, há có thể vì tự bảo vệ mình, liền gia nhập Hắc Thị. Được rồi. Lâm Nhã thở dài một hơi, kết quả là nàng hay là nói bất động Lăng Trần. Thiếu chủ, hắn ra. Kim Ngọc cắt xuất khẩu, Hắc Y lão giả phảng phất tú linh đồng dạng đứng tại áo lam thanh niên bên cạnh, không chú ý, rất dễ dàng bỏ qua mất hắn. Áo lam thanh niên gật gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng hung quang, hắn cùng với Lâm Nhã, tạm thời không nên động thủ, ra ngoài lại nói. Kim Ngọc cắt ngoài cửa lớn là một cái cự đại quảng trường, trong sân rộng dựng đứng lấy một tòa pho tượng khổng lồ, cấp 2-17 mét, nhan sắc hiện lên đồng tao sắc, đây là Kim Ngọc cắt người sáng lập pho tượng. Lâm cô nương sẽ đưa đến nơi đây a. Lăng Trần quay người hướng về Lâm Nhã ô quyền, đối với người sau, hắn còn là có chút cảm tạ, nếu không là lời mời của Lâm Nhã, hắn e rằng sẽ bỏ qua hôm nay Giám Bảo đại hội. Nói thật ta rất tiếc nuối, bất quá ngươi cũng nói, chúng ta vẫn là bằng hữu, cùng thế lực sau lưng, bối cảnh cũng không có giam. Lâm Nhã nghiêm túc nhìn Lăng Trần, nói: "Ừ." Lăng Trần gật gật đầu. "Có ngươi những lời này như vậy đủ rồi." Lâm Nhã trên mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười, chợt vừa xoay người rời đi. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, hắn ngay từ đầu không biết Lâm Nhã cuối cùng nói là có ý gì, hiện tại, hắn dường như biết một chút. Đối với Lâm Nhã, hắn ngược lại là không có cái gì ác cảm, bất quá hắn sớm đã đem đối phương coi là bằng hữu. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần vừa xoay người chuẩn bị trở về khách sạn, nhưng mà chợt đã bị người ngăn cản đường đi. Cản đường chính là kia Long Hổ môn thiếu chủ, cùng với bên cạnh hắn vị kia Hắc Y lão giả. Kia Long Hổ môn thiếu chủ nhìn chằm chằm Lăng Trần, tại xác nhận Lâm Nhã đã đi xa, cũng là không do dự nữa, thản nhiên nói, tại hạ Long Hổ môn thiếu chủ Phong Thần, bằng hữu tại Giám Bảo trên đại hội vùng tiền như rác, thân gia hùng hậu, để ở dưới 10 phần bội phục. Bất quá, kia một mai Lam Linh Quả đối với tại hạ có rất lớn tác dụng, chẳng biết có được không chuyển nhượng. Lăng Trần lườm liếc một cái bên cạnh Hắc Y lão giả, người này không ngừng hữu ý vô ý địa phóng thích khí tức của mình, hẳn là một người tam trọng cảnh đại tông sư cường giả. Chuyển nhượng cũng không phải không được. Lăng Trần trầm ngâm một lát, mà nói, nghe được Lăng Trần lời này, Phong Thần cũng là sắc mặt vui vẻ, trong nội tâm đối với Lăng Trần lại là càng kinh hường, thế nhưng sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười liền rồi đột nhiên cứng ngắc. Ngươi muốn là có thể trả giá 5 triệu lượng hoàng kim cho ta, ta không phải là không thể được cân nhắc, đem Lam Linh Quả chuyển nhượng cho ngươi. Lăng Trần tựa hồ có chút nghiêm túc nói, 5 triệu lượng không có khả năng. Phong Thần trong mắt có hàn ý tuôn động, mà trầm giọng nói, tối đa 200 vạn lượng. 200 vạn lượng. Lăng Trần một bộ liếc xi ánh mắt nhìn Phong Thần, sờ lên cằm nghĩ, chợt cười nói, 200 vạn lượng, ta có thể cân nhắc đem ta phục dùng Lam Linh Quả, còn dư lại hột bán cho ngươi. Khốn nạn, ngươi dám đùa người ta. Phong Thần sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm. Bên cạnh, Hắc Y lão giả u ám thanh âm truyền tới, "Tiểu huynh đệ, làm người không phải là ngươi làm như vậy, thiếu chủ nhà ta đã rất cho ngươi mặt mũi." Mục quang một lần nữa chuyển rời đến trên người Lăng Trần, Phong Thần ánh mắt như dao găm, gàn từng chữ, "Đi ra ngoài bên ngoài, nhiều bằng hữu chung quy so với nhiều địch nhân hảo, ta là Long Hổ môn thiếu chủ, đánh với ta hảo quan hệ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu." Phong Thần trong mắt mang theo một tia bí mật lạnh lẽo, con mắt gắt gao tiếp cận Lăng Trần. "Không cần." Lăng Trần thanh âm cũng là lạnh lẽo, hai người kia rất phiền, hơn nữa từ nơi này hai người trên người, hắn rõ ràng cảm nhận được ý, thậm chí là một tia sát ý. Có cơ hội, hắn không ngại giết đi hai người kia. Rất tốt, đi ra ngoài bên ngoài nhớ rõ cẩn thận một chút. Bước xuống một câu ngoan thoại, Phong Thần cùng Hắc Ý lão giả vừa xoay người rời đi. "Thiếu chủ, ngươi có tính toán gì không?" Hắc Ý lão giả híp mắt hỏi. "Đương nhiên là giết hắn đi." Phong Thần trong mắt sát cơ tất lộ. "Vậy có muốn hay không lại gọi mấy cái trong môn cao thủ qua, ta sợ tiểu tử này sẽ tìm cơ hội đào tẩu." Hắc Ý lão giả nói. "Nói có đạo lý, nhiều điều mấy người cao thủ qua, coi chừng bốn cái thành chủ, một khi tiểu tử này rời đi, để cho bọn họ lập tức báo lại." Phong Thần ánh mắt lạnh lẽo mà nói. "Mặc dù Lăng Trần này là thần ý môn cao thủ, vậy thì như thế nào, Cường Long không áp địa đầu xà, bọn họ Long Hổ môn mới là này phụ cận địa đầu xà, chết ở trong tay bọn họ, Lăng Trần chỉ sợ chết vô thanh vô tức, không có ai sẽ biết. Hai người này tà tâm bất tử, bất quá tốt nhất hay là biết khó mà lui, đừng đến cho ta, bằng không mà nói, ta cũng không ngại để cho các ngươi tiêu thất ở trên đời này." Lăng Trần tuy không phải là dễ giết người, nhưng là không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Trở lại trong khách sạn, Lăng Trần lúc dùng cơm tối, cũng là trở về phòng. Trên giường khoanh chân ngồi xuống, Lăng Trần ngón tay tại thiên phủ giới trên một vòng, một mai lớn chừng quả đấm lam sắc trái cây xuất hiện ở Lăng Trần trên tay, trái cây trong sáng tĩnh lặng, da có tinh tế đường vân, tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện đường vân cũng không phải tán loạn không có thứ tự, mà là hiện lên đường cong hình dáng quyết tán, mãnh liệt vừa nhìn, rất giống là từng mảnh đơn giản đường cong phát họa ra tới kỳ diệu đồ án, mang theo một tia huyền ảo. Mai này Lam Linh Quả, có thể tương trợ hắn tấn chức võ sư cửu trọng cảnh. Bất quá ở trước đó, hắn được trước đem tu vi tăng lên tới võ sư bát trọng cảnh đỉnh phong mới được. Đem Lam Linh Quả tạm thời thả lại trong hộp, Lăng Trần lấy ra một mai ngưng chân đan ăn vào, tu vi bây giờ của hắn đã tiếp cận võ sư bát trọng cảnh đỉnh phong. Nguyên bản hấp thu ô tiên sinh công lực, còn chưa hoàn toàn luyện hóa, về sau Lăng Trần lại hấp hứa siêu công lực, người sau là vạn thú lão nhân đệ tử đi truyền, tuy chỉ có võ sư cửu trọng cảnh tu vi, thế nhưng chân khí tinh thuần trình độ lại xa vượt qua ô tiên sinh. Cho nên hiện tại Lăng Trần muốn đạt tới võ sư bát trọng cảnh đỉnh phong cũng không khó, chỉ là cần vài ngày quang cảnh mà thôi. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 276, cái đuôi. Hai ngày sau, chỉ là phục dụng 10 miếng ngưng chân đan, Lăng Trần liền đem khí tức tăng lên tới võ sư bát trọng cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được trong cơ thể 10 phần mênh mông khí tức, Lăng Trần cũng là đem giả vờ Lam Linh Quả cái hộp mở ra. Kế tiếp chính là Lam Linh Quả. Không có quá nhiều do dự, Lăng Trần cầm bốc lên Lam Linh Quả nhét vào trong miệng. Từ ngực, cắn nát vỏ trái cây, Lam Linh Quả nhập khẩu tức hóa thành chất lỏng bị toàn bộ nuốt xuống. Nhất thời, một cỗ ôn hòa khí tức huyết tán toàn thân. Vận chuyển Lăng Thiên kiếm kinh, Lăng Trần nhắm mắt lại. Lam Linh Quả dự lực hóa thành một cổ lam sắc tinh thuần năng lượng, tại tất cả xương cốt tứ chi giữa dòng động, nhanh chóng tăng cường lấy trong kinh mạch chân khí. Lăng Trần tinh tâm ngưng thần, đem chân khí tuần hoàn thúc dục, vận chuyển thành một cái đại chu thiên. Gần như chân khí mỗi một lần đại chu thiên tuần hoàn, Lăng Trần tu vi sẽ dâng đi lên một đoạn, thời kỳ không có chút nào tắc, tự nhiên mà vậy. Lam Linh Quả công hiệu, thật sự là dựng xào thấy bóng, vừa mới ăn vào, đan điền liền lập tức có dị động. Như thế rằng co một đêm. Hôm sau sáng sớm, dầm vào ảo. Một cỗ trong suốt gợn sóng từ trên người Lăng Trần tách ra, cách đó không xa cửa sổ phát ra ảo ảo vang dội, bên giường bàn gỗ cũng bị khí lưu đẩy đi ra mấy mét xa. Mở hai mắt ra, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi hơi thở. Rốt cục đạt tới võ sư cửu trọng cảnh. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng hào quang, lần này đột phá, không thể nghi ngờ so với hắn trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Bá. Lăng Trần đột nhiên vỗ giường chiếu, thân thể trôi nổi lên, người trên không trung, thân hình hắn run lên, vài đạo bóng dáng tia chớp lướt đi, trong phòng ngủ tha vài vòng lại dung nhập vào nó trong cơ thể, bởi vì tốc độ quá nhanh, làm cho người ta một loại quỷ ảnh loạn vũ ngào giác. Chân khí sau khi tăng lên, phong ảnh bộ cũng lấy được đề thăng. Thuận thế rơi trên mặt đất, Lăng Trần tự nhủ nói, theo tu vi đề thăng, phong ảnh bộ dần dần phát huy đến tận cùng, đáng tiếc cự ly đại viên mãn còn có cự ly, khinh công vừa vào viên mãn, nhanh đến không có biên, mặc dù gặp lại kia ô tiên sinh chi lưu, cũng sẽ không giống lần trước như vậy, chạy đều chạy không thoát. Lăng Trần rất rõ ràng, hắn hiện tại gặp được ô tiên sinh cùng Sở Thiên Ca như vậy ngũ trọng cảnh đại tông sư, vẫn không thể nào là đối thủ, nếu như thủ đoạn công kích không thể đi lên, như vậy từ khinh công trên dưới tay không nghi là lựa chọn tốt nhất, thực lực cao hơn hắn người muốn đuổi theo hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, đánh chết hắn lại càng là khó càng thêm khó. Đại thanh kiếm ý cũng càng lăng lệ. Lăng Trần tùy ý vung ra một kiếm, kiếm quang lóe lên, trước mặt cái bàn một phân thành hai, nếu không phải Lăng Trần cố ý khống chế, liền khách sạn vách tường đều muốn bị Lăng Trần như cắt đậu hũ đồng dạng mở ra. Nên rời đi Đông Hoang thành, xuất phát đi đến Lôi Chi quốc. Hiện giờ tu vi lại lần nữa để thăng, Lăng Trần cũng là đối với tương lai tràn ngập ước mơ, hiện giờ hắn tiến vào võ sư cửu trọng cảnh, thực lực tăng nhiều, lấy thực lực của hắn bây giờ, đưa thân thiên bảng top 3, đã không có vấn đề gì. Tuy nói mọi người thực lực đều tại tiến bộ, thế nhưng Lăng Trần dám vững tin, những người khác cho dù thực lực tiến bộ, cũng tuyệt đối không có hắn nhanh như vậy. Thu thập một chút, Lăng Trần liền ra cửa phòng, sau đó rời đi khách sạn. Mua một thất Han huyết bảo mã, Lăng Trần đi tới Bắc thành môn, ra khỏi thành hướng Lôi Chi quốc phương hướng rời đi. Thời điểm này, cửa thành cách đó không xa, một người lén lén lút lút nam tử cũng là đi ra, nhìn qua Lăng Trần bóng lưng, không tốt, tiểu tử này muốn chạy trốn, được nhanh chóng bẩm báo thiếu chủ mới được. Dứt lời, hắn liền ngay cả gấp hướng nội thành bạo lướt mà đi. Quả nhiên có người theo dõi. Tại người kia lén lén lút lút nam tử bắt đi sau một khắc, Lăng Trần mục quang chính là rơi vào nam tử kia vừa rồi chỗ đứng vị trí. Loại này vụng về theo dõi, làm sao có thể thoát khỏi hắn cảm ứng? Không cần đoán, Lăng Trần cũng biết này quan tâm như vậy người của hắn là ai. Đến đây đi, vừa vặn thử một chút đại thành kiếm ý uy lực. Lăng Trần khẽ miệng cũng là nổi lên một vòng lanh khốc nụ cười, hắn vừa mới tiến vào võ sư cựu trọng cảnh, kiếm ý lại tăng lên tới đại thành cảnh giới, hiện giờ thực lực của hắn có thể đạt tới hạng gì tầng thứ, liền bản thân hắn cũng không rõ ràng, vừa vặn cầm những người này luyện tay một chút. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là hất lên tay áo, mà nhảy lên lưng ngựa, hướng phương Bắc Tuyệt Trần mà đi. Lúc này, phu cận một cái khách sạn trong phòng. Thiếu chủ, tiểu tử kia ra khỏi thành. Người kia lén lén lút lút nam tử xông vào trong phòng, ở trước mặt hắn, nghiêm nhiên là kia Phong Thần cùng bên cạnh hắn Hắc Ý lão giả. Thật tốt quá. Phong Thần từ trên chỗ ngồi nhất cử đứng lên, khuôn mặt sắc mặt vui mừng, thông báo tất cả mọi người, bao gồm Mai Phục tại ngoài thành nhân thủ, lập tức xuất kích, cần phải cho ta bắt giết tiểu tử này. Vâng. Hắc Ý nhân vội vàng ra khỏi phòng. Hừ, tiểu tử túi này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu hắn thành thành thật thật đem Lam Linh thảo bán cho ta, há có thể gặp này tai họa ngập đầu. Phong Thần nhếch miệng cười cười, trên mặt đều là lạnh lẽo vẻ. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, Lăng Trần này thằng nhãi danh nào biết đâu. Người của chúng ta tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhất cử nhất động của hắn đều ở chúng ta trong khống chế. Kia Hắc Ý lão giả cũng là vẻ mặt âm hiểm bẻ. Đi, đi cho tiểu tử kia nhặt xác đi. Trong mắt Phong Thần, Lăng Trần đã là một người chết. Bắc thành môn khẩu, Phong Thần cùng kia Hắc Ý lão giả một nhóm lớn người phóng ngựa, hướng về Lăng Trần phương hướng ly khai chạy như điên. Nhưng mà, ngay tại Phong Thần một nhóm người vừa mới rời đi sau một khắc, kia cao lớn trên tường thành, bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh xuất hiện. Đạo bóng đen này khí tức vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên là bao trùm tại đại tông sư cảnh giới phía trên. thiên cực cảnh cường giả. Ở phía sau hắn, nằm hai cỗ máu chảy đầm địa thi thể, rõ ràng là hai người Đông Hoang Thành vệ binh, mà một đầu hình thể to lớn phi hành dị thú đang tại gặm ăn lấy vệ binh thi thể. Này đầu dị thú một đôi mắt như một đoàn lam sắc hỏa diễm đồng dạng, mà nó hình thể giống như là một đầu khổng tước, thế nhưng lớn lên hết sức kỳ quái, có được ba cái đầu, toàn thân ngăm đen, trên người bao trùm lấy một tầng dày đặc lông vũ. Nếu như có kiến thức rộng rãi võ lâm nhân sĩ lúc này, nhất định có thể nhận ra, này dị thú chính là hung danh truyền khắp toàn bộ võ lâm quỷ linh điểu. Tiểu tử này rõ ràng còn dám ở chỗ này Đông Hoang Thành bên trong không đi, thật là có thị không sợ. Bóng đen thân hình hơi có vẻ còn xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu, rốt cục lộ ra kia bị hắc sắc túi cái mũ che khuất khuôn mặt. Lão giả này không phải người khác, chính là từ thổ chi quốc vạn dặm xa xôi chạy tới vạn thú lão nhân. Hứa Siêu chi tử, đối với hắn kích thích rất lớn, nếu không tự tay giết đi Lăng Trần, đem người sau xương cốt từng đám cây đập nát, nan giải trong lòng của hắn mối hận. Nghỉ ngơi A Siêu Nhi, cựu nhân của ngươi rất nhanh muốn hạ xuống giúp ngươi. Vạn thú lão nhân trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng sắc ý, mà hắn bỗng nhiên vung tay lên, sau lưng kia quỷ linh điệu cũng là giống như đạo mũi tên, rồi đột nhiên bạo lướt mà ra. Thân ảnh lóe lên, phản phất tuấn di đồng dạng, thẳng đến kia quỷ linh điệu lướt đi một đoạn lớn cự ly, vạn thú lão nhân thân hình mới xuất hiện tại kia quỷ linh điệu trên lưng, đồng dạng hướng về Lăng Trần phương hướng ly khai bay đi. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 277, giết lại. Đông Hoang ngoài thành rừng cây thưa thớt, ánh nắng pha tạp. Lăng Trần cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã, nhanh chóng xuyên qua tại thụ trong võ lâm, thính lực của hắn cùng thị lực đều đề thăng đến cực hạn, phương viên 500m bên trong gió thổi cỏ lay, đều chạy không thoát Lăng Trần lốt hai. Theo võ đạo tu vi đề thăng, võ giả có khả năng cảm giác đến phạm vi cũng là càng lúc càng lớn, phổ thông đại tông sư cường giả, phương viên 300m gió thổi cỏ lay cũng có thể phát giác, chỉ là hành tẩu trên giang hồ, đại đa số người đều tu luyện một ít tu lại khí tức hoặc là chân khí ba động thủ đoạn, khiến cho dò xét rất khó khăn, gặp được một ít lợi hại cao thủ, hắn đi đến sau lưng người cũng không biết. Mà Lăng Trần bất động, hắn dùng chính là tâm lực cảm giác, tâm nhãn quét hình, mặc kệ thủ đoạn của ngươi cao cỡ nào vượt qua, trong lòng lực lan tràn, nhìn bao quát, cho dù là thế nào che giấu cũng vô dụng. Người còn không ít. Lăng Trần một phen dò xét, chính là trong chớp mắt đã nhận ra thân ảnh. Tại phía trước hơn 300m xa trên một cây đại thụ, có hai người hắc y nhân tiềm phục tại phía trên, mà ở sau lưng không xa trong rừng, còn có hai người đang tại trong đó lặng lẽ di động. Bốn người này đều là đại tông sư cường giả, hai cái là nhất trọng cảnh đại tông sư, còn dư lại hai cái đều là nhị trọng cảnh đại tông sư. Hơn nữa bốn người lẫn nhau trong đó phối hợp ăn ý, nhìn qua hẳn là một cái đoàn thể. Bốn người này ẩn nấp công phu rất cao minh, nếu như không phải là Lăng Trần cảm giác nhạy bén, e rằng căn bản không phát hiện được bọn họ. Lăng Trần giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, tiếp tục phóng ngựa chạy như bay. Thấy Lăng Trần cưỡi ngựa qua, kia tiềm phục tại phía trước hai người đại tông sư cũng là lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra hai mai phi tiêu, tại Lăng Trần từ trước mặt bọn họ cách đó không xa xuyên qua nháy mắt, trong tay phi tiêu bắn ra ngoài. Tại phi tiêu phóng tới đồng thời, Lăng Trần quẹt miệng, lại ngược lại là nhấc lên một vòng đường cong, hắn hai bàn tay triển khai, trong tay rõ ràng là hai thanh phi đao. Tại hai người hắc y nhân phóng ra phi tiêu gần như cùng lúc này, Lăng Trần trong tay hai thanh phi đao cũng là bắn ra ngoài. Xiêu xiêu. Âm thanh xé gió triệt, Lăng Trần thân thể hơi nghiêng, liền đem hai đạo phi tiêu đơn giản tránh đi. Cái gì? Kia hai người hắc y nhân sắc mặt cả kinh, thế nhưng còn không được phép bọn họ suy nghĩ nhiều, trước mắt liền có hai thanh phi đao mãnh liệt bắn qua, lấy nhanh như chớp xu thế, trực tiếp xuất tại chỗ yếu hại của bọn hắn bộ vị. Kêu lên một tiếng khó chịu, hai người hắc y nhân từ trên đại thụ chồng rơi xuống suy sụp. Bắn chết hai người hắc y nhân, Lăng Trần dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ hạ xuống, kia trên đường lớn lại bị đào ra một cái hố to, tại kia hố to bên trong, phản cắm đầy đao kiếm, nếu vô ý rơi vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng Lăng Trần ra sao nói nhạy bén người, này cạm bẫy mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thế nhưng hắn tại trước tiên liền phản ứng kịp, một cước giẫm nát kia trên lưng ngựa, thân thể mượn lực từ trong hầm lướt xuất ra. Bất quá kia Hãn Huyết Bảo Mã sẽ không như vậy vận khí tốt, ngã vào đi về sau liền toàn thân đều bị đao kiếm xuyên qua, mười phần thế thảm. Sắt. Lăng Trần vừa mới rơi xuống đất, đằng sau trong rừng, rồi đột nhiên giết ra hai đạo hắc y nhân ảnh, một trái một phải, thẳng hướng Lăng Trần. Phốc phốc. Hai đạo vũ khí đều là đâm vào thân thể của Lăng Trần bên trong. Sau một khắc, thân thể của Lăng Trần rồi đột nhiên tiêu tán. Không tốt. Hai người hắc y nhân đều là đại tông sư cường giả, bọn họ nguy cơ ý thức rất mạnh, tại đây một kiếm đâm vào không khí, cũng là trong chớp mắt cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, vội vàng rút lui sau lưng lui. Thế nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang liền từ bọn họ trước mắt hiện lên, từ bọn họ cái cổ đang lúc đột nhiên lao đi qua. Cờ giác. Hai người đầu cao cao bay lên, máu tươi như trụ phun ra. Hai người đại tông sư cường giả bị một kiếm đơn giản chém giết. Giá. Lúc này, tại cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh phóng ngựa chạy như điên mà đến, nhấc lên đẩy trời bụi mù. Tại kia đội ngũ phía trước nhất, rõ ràng chính là kia Phong Thần cùng Hắc Ý lão giả hai người. Lần này mai phục nhiều cao thủ như vậy đối phó kia Lăng Trần, ta cũng không tin, vẫn không thể đem tiểu tử này đưa vào chỗ chết. Phong Thần trong mắt hiện ra một vòng vẻ âm tàn, lần này, hắn thế nhưng là phái ra Long Hổ môn bên trong Bắc Hoang tứ quỷ, sớm mai phục tại đại lộ, phục kích Lăng Trần, nhất định tuyệt đối không sai. Này Bắc Hoang tứ quỷ, thế nhưng là bốn cái đại tông sư cường giả, mà còn đều là am hiểu ám sát một đạo, bốn người phối hợp ăn ý, giống như thể muốn ám sát một cái Lăng Trần, không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay. Yên tâm đi, Bắc Hoang tứ quỷ chính là tạm thời giết không được tiểu tử kia, cũng có thể đem hắn đánh lén thành trọng thương, chậm rãi giết chết hắn. Thiếu chủ ngươi đừng quên, Bắc Hoang tứ quỷ, thế nhưng là có đã từng liên thủ từng đánh chết một người tứ trọng cảnh đại tông sư tiền lệ. Hắc Y lão giả cũng là cười cười nói, hắn đối với Bắc Hoang tứ quỷ ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Bá. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía trước, hắn cực nhanh huy kiếm, kiếm quang trên không trung lóe lên rồi biến mất. Cẩn thận. Kia hắc ý lão giả sắc mặt đại biến. Phốc phốc. Phong Thần lìm chặt ngựa dây thừng, thân thể có chút dừng lại, tại tác dụng của quán tính trượt ra ngoài, một cái đầu lâu cao cao bay lên, lướt lên giữa không trung. Bởi vì kiếm quang quá nhanh, quá đột ngột nguyên nhân, Phong Thần thậm chí phản ứng không kịp nữa, đã đầu thân chia lìa. Tiểu xuất sinh, dám giết ta Long Hổ môn thiếu chủ, ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Phong Thần bị Lăng Trần cho một kiếm miêu sát, kia hắc ý lão giả cũng là thần sắc dữ tợn, trong ánh mắt che kín tơ máu, gầm rú nói: "Không chỉ là hắn, lão gia hỏa, ngươi cũng phải chết." Trên ngọn cây, Lăng Trần lăng không đánh về phía hắc ý lão giả, trong tay Vân ẩn kiếm run lên, kiếm quang nội liễm, trong không khí nổi lên từng vòng như có như không gợn sóng. Thiên nhân chỉ lộ. Tại đây tuyệt nhanh đến kiếm thế, hắc ý lão giả có lòng không đủ lực, trơ mắt nhìn một vòng mũi kiếm tại trước mắt phóng đại, nhanh chóng đâm về trán của hắn. Máu tươi bắn tung tóe, hắc ý lão giả hướng bên cạnh cuộn cuộn. Nhìn qua trên mặt đất kia máu chảy đầm địa lỗ tai, Lăng Trần cũng là âm thầm kinh ngạc. Này hắc y lão giả ngược lại không hổ là thần kinh bách chiến tam trọng cảnh đại tông sư, tâm trí cùng xem ra loại xuất chúng, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, cư nhiên có thể tại ngàn cân treo sợi tóc khống chế được thân thể, tránh đi chí mạng một kiếm. Chết đi cho ta. Phong Thần tử vong để cho hắc y lão giả vô cùng phẫn nộ, thân thể vẫn còn ở chuyển động, tay phải dĩ nhiên dò xét ra ngoài, cách một đoạn khoảng cách, đột nhiên một chảo. Cờ giác. Lăng Trần thân ảnh hợp với dưới chân địa mặt một chỗ bị xé nát, hình cung khí kình dư thế chưa tiêu, đem nó sau lưng đại thụ cũng cho chém thành vài khúc. Nhưng mà tại toái diệp phi vũ, một đạo nhân ảnh chợt chạy ra xuất ra. Làm sao có thể? Hắc Y lão giả sắc mặt hoảng hốt, vừa rồi kia một chảo tuy tương đối vội vàng, nhưng coi như là cùng hắn đồng cấp cái khác cường giả cũng không có khả năng lông tóc ít bị tổn thương, hơn nữa hắn rõ ràng thấy được Lăng Trần bị chảo lực xé nát, tuyệt không may mắn thoát khỏi chi lý. Há có thể biết, Lăng Trần lưu lại chân khí tàn ảnh vậy mà liền hắn cũng đã lừa gạt. Kỳ thật cũng không thể trách hắn ngạc nhiên, hắn và Phong Thần đi tới nơi này tòa Đông Hoang thành thời điểm, thú triều đã chấm dứt, cũng không xem qua Lăng Trần thi triển phong ảnh bộ. Chết. Lăng Trần một người một kiếm, lăng không hung mãnh đâm mà đến, trực chỉ Hắc Y lão giả trái tim bộ vị. Long hổ cường thân thuật. Thấy Lăng Trần này sắc bén vô cùng kiếm mang, Hắc Y lão giả hét lớn một tiếng, y phục của hắn trong chớp mắt tan cảnh, biến thành từng khối toái bước, mà da của hắn cũng là rồi đột nhiên co rút nhanh, phản phất xuất hiện một tầng da hổ phòng ngự, mà ở trước người làn da lại càng là dài da hắc sắc lân phiến, nhìn qua mười phần cứng rắn. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 278, vạn thú lao nhân. Cờ giác. Mũi kiếm đâm vào Hắc Y lão giả thân thể, cũng không có máu tươi chảy ra, hơn nữa chỉ có thể đâm vào ước chừng một tấc bộ dáng, rốt cuộc vô pháp xâm nhập nửa phần. Hả? Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn một kiếm này, cư nhiên không thể đủ đâm vào. Xem ra này Hắc Y lão giả, nhất định là vận dụng cái gì cường đại bí kíp mới phải. Một kiếm không thể đâm vào đi, Lăng Trần sinh lòng cảnh giác, thân ảnh rồi đột nhiên nổ bùng, hóa thành bốn cái bóng dáng tứ tán ra. Mà Hắc Y lão giả toàn lực một chảo, bất quá đập vỡ vụn mấy đạo bóng dáng mà thôi. Lăng Trần giật mình, Hắc Y lão giả càng giật mình, cư nhiên bị một kiếm đâm vào đi ba tấc, thiếu chút nữa làm bị thương trái tim, Hắc Y lão giả như thế nào không sợ hãi, đáng sợ nhất chính là, đối phương phát giác được nguy hiểm, sớm thối lui, cũng chính là cho hắn cơ hội, một kiếm liền có thể xuyên qua trái tim của mình. Khá tốt, xem ra kiếm khí của hắn còn không phá được phòng ngự của ta, có thể mượn cơ hội sẽ giết hắn. Hắc Y lão giả tuy kinh hãi, thế nhưng hắn cũng đo đạc ra Lăng Trần cường độ công kích, đối phương không phá được phòng ngự của hắn, vậy hắn còn có cái gì đáng sợ. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Y lão giả cũng là nhanh chóng hướng về Lăng Trần đuổi theo, khổng lồ chất khí tuôn hướng rảnh tay trưởng trong đó. Phanh. Nhìn chuẩn Lăng Trần vị trí, Hắc Y lão giả một trường đánh qua, đem Lăng Trần chân khí tàn ảnh đập thành mảnh vụn, ngay tiếp theo phía sau hắn đại thụ đều là bị một trường đánh gãy, từ trung gian rạn nứt ngã xuống. Nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Hắc Y lão giả lạnh lùng cười cười. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần đã là người chết một cái, sớm muộn bị hắn một trường đánh chết. Ngươi cho rằng ta thực giết không được ngươi? Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên bắn ra một vòng lăng lệ vẻ, sau một khắc, hắn đột nhiên đem kiếm ý thúc dục đến tận cùng, bỗng nhiên, một đạo cực kỳ lăng lệ vô hình khí kiếm dâng lên, phản phất tựa đầu đỉnh hư không cắt vì hai nửa. Trong tay Vân ẩn kiếm, cũng là tại kiếm ý gia trì, bỗng nhiên kéo dài ba phần. Họa Long điểm tinh. Lăng Trần trong tay Vân ẩn kiếm kéo ra, trong lúc mơ hồ, một đạo long ảnh chợt lóe lên, này đạo long ảnh là không trọn vẹn không được đầy đủ, một đôi mắt đen nhánh, khuyết thiếu linh động, cuối cùng Vân ẩn kiếm mũi kiếm điểm vào con mắt của cự long, tại thời điểm này, đem con mắt của long ảnh thắp sáng. Tại con mắt bị điểm sáng trong chớp mắt, long ảnh hướng về Hắc Y lão giả của tới. Không tốt. Cảm nhận được long ảnh lăng lệ, Hắc Y lão giả cũng là biến sắc, hắn vội vàng dừng thân hình, sau đó điên cuồng thúc dục chân khí, tại chính mình trước người ngưng tụ ra một đạo tường khí. Phanh. Tường khí vừa mới ngưng tụ thành công, kia kiếm khí long ảnh rồi đột nhiên đánh vào kia tường khí phía trên. Chỉ trong chớp mắt, vừa mới tiếp xúc, kia tường khí chính là ầm ầm tan vỡ, Hắc Y lão giả cả người bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới, bộ dáng chật vật vô cùng. Thiên sơn và thủy. Lăng Trần kiếm thế thúc dục đến cực hạn, tại kiếm của hắn thế, phản phất có được thiên sơn vạn thủy hiện ra, toàn bộ chấn áp hướng Hắc Y lão giả. Hổ cứ long bàn. Hắc Y lão giả trầm ổn trung bình tấn, hét lớn một tiếng, cũng là nhất thời thả ra một cỗ vững như Thái Sơn khí thế, muốn ngăn cản Lăng Trần chấn áp mà đến kiếm thế. Suy suy suy. Lăng Trần kiếm thế chấn áp tại kia Hắc Y lão giả trên người, mà rồi đột nhiên bộc phát ra hóng ánh hỏa tinh, Vân ẩn kiếm mũi kiếm, bị Hắc Y lão giả chân khí tường ngăn trở, vô pháp xâm nhập. Phá cho ta. Lăng Trần hét lớn một tiếng, thủ trưởng rồi đột nhiên bung ra, chợt đặt tại kia bảo kiếm trên chuôi kiếm, trên tay trưởng chuyển động. Lăng Trần cả người mang kiếm điên cuồng xoay tròn, toàn chui vào, đánh vào kia Hắc Y lão giả trước ngực chân khí trên tường, chân khí tường rồi đột nhiên phá vỡ, Lăng Trần kiếm khí thẩm thấu tiến vào, đột nhiên xuất tại Hắc Y lão giả nơi ngực. Vành! Hắc Y lão giả vất vả hội tụ lên khí thế hoàn toàn tan vỡ, cả người lại lần nữa bay ra ngoài, máu tươi phun ra một đường. Thừa thắng xông lên, Lăng Trần kiếm xuất như rồng, như hình với bóng, thân hình nhanh như thiểm điện. Người tại nửa đường, Lăng Trần liên tục vung ra tam kiếm. Phốc 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 phốc. Gần như thế cự ly, Hắc Y lão giả chấp liên tục trốn đều làm không được, thân thể bị mũi kiếm mặc thành cái sàng, thân thể phảng phất phá rất nhiều lỗ nhỏ thùng nước, máu tươi theo cửa động phun tung tóe. Phong Long cuốn rốt cuộc không phải là phổ thông kiếm khí chế tạo ra Phong Long cuốn, liên tục đánh kích, xoay tròn lực đạo càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần tan rã, Lăng Trần đỉnh trệ ở trong hư không, một kiếm tia chớp đâm ra, trong nháy mắt chui vào Hắc Y lão giả cái trán, từ sau đầu lộ ra mũi kiếm. Hắc Y lão giả ầm ầm ngã xuống đất, trên người sinh cơ đoạn tuyệt. Cuối cùng là chết rồi. Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi hơi thở, Hắc Y lão giả, thật sự là cực kỳ khó chơi, nếu không phải thực lực của hắn tăng nhiều, e rằng thật sự là bắt không được đối phương. Thu kiếm vào vỏ, Lăng Trần tại kia phong thần cùng Hắc Y lão giả trên người lục lọi một phen, đem trên thân hai người hơi có chút vật giá trị đều thu vào thiên phủ giới bên trong. Lăng Trần đem ánh mắt rơi vào kia Hắc Y lão giả trên người, thuận tiện đem người sau công lực hấp thu. Làm xong đây hết thảy, Lăng Trần đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, phía chân trời phía trên, một đạo bén nhọn tiếng chim hót vang vọng lên. Lăng Trần ngẩng đầu, chỉ thấy được một đạo to lớn bóng mờ bao phủ qua. Trăng tàn cuối kỳ cuối tháng từ liên hoa trong mây trôi ra, mượn ảm đạm ánh trăng, có thể thấy được to lớn bóng mờ là một cái sinh ra ba khỏa đầu lâu quái điểu hai con mắt phảng phất tiêu đốt lên quỷ hỏa, rực rỡ sinh huy, chiếu sáng, phảng phất thụ lâm chi trên hai cố cây đèn, tản mát ra hung ác khí tức. Quái điểu phía sau lưng, một tôn thân ảnh đứng tại phía trên. Thân ảnh chính là từ Đông Hoang thành một đường đuổi theo ra tới Vạn Thú lão nhân, Thiên Cực cảnh cường giả. Từ thân ảnh trên người cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng chấn động vẻ. Tiểu xuất sinh, dám can đảm giết ta ái đồ Lửa Siêu, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Quỷ linh điệu trên lưng, Vạn Thú lão nhân phát ra một tiếng quát chói tai, chấn thông thiên cung, thanh âm tại phủ cận trong rừng tây quân quần. Ái đồ Lửa Siêu, ngươi là Vạn Thú lão nhân? Lăng Trần biến sắc, lão giả này, cư nhiên chính là ma đạo bên trong phong vân một cõi Vạn Thú môn môn chủ, Vạn Thú lão nhân. Ma đầu, cư nhiên tự mình tìm tới. Cái này nguy rồi. Lăng Trần một lòng nhanh chóng chìm đến đáy cốc, nếu như đổi lại là người khác, hắn còn có thể nghĩ đến đem hết toàn lực đánh cược một lần, thế nhưng đứng ở trước mặt hắn, lại là một người thiên cực cảnh cường giả. Bực này cường giả, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Hiện tại biết đã quá muộn, tiểu xuất sinh, cho ta đổ nhi chôn cùng đi thôi. Quỷ linh điểu bay đến Lăng Trần đỉnh đầu, Vạn Thú lão nhân rồi đột nhiên từ kia trên lưng chim nhảy xuống, đang nhảy ở dưới đồng thời, hắn đột nhiên một trường đánh ra, khổng lồ vô cùng hắc sắc chất khí, ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một đạo hắc sắc bàn tay to, hướng về đỉnh đầu của Lăng Trần ngang nhiên bao phủ hạ xuống. Phanh! Tại chân khí trưởng ấn rơi xuống trước một khắc, Lăng Trần dự phán lần này thế công, hắn toàn lực thi triển phong ảnh bộ, ở chỗ cũ lưu lại một đạo chân khí tàn ảnh, bị một trường đập thành mảnh vụn. Mà Lăng Trần bản thể thì là vừa vặn xuất hiện ở trường ấn bên ngoài, Vạn Thú lão nhân một trường đánh vào trên mặt đất, kia đợi chân khí trùng kích, trực tiếp đem Lăng Trần oanh thổ huyết bay ra ngoài. Chỉ là trường ấn trùng kích, liền có thể đem Lăng Trần chấn tổn thương, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Kiến hôi chi lực. Vạn Thú lão nhân trong mắt cũng không mảy may ba động, lại là một trường vỗ ra, Lăng Trần có thể tránh thoát một lần, kia đã là vận khí tốt, tuyệt đối không có khả năng trốn được lần thứ hai. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm nhiệm khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 279, cường đại cứu binh. Khủng bố trưởng uy trấn áp hạ xuống, tựa như cùng là thai hoàng ngập đầu. Lăng Trần còn muốn lại lóe lên, lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một dấu bàn tay ầm ầm rơi xuống. Đúng lúc này, Lăng Trần chợt thấy, một đạo khoảng chừng 30m dài thanh sắc kiếm khí, đột nhiên từ giữa không trung xuyên qua mà đến, tại Lăng Trần chấn động trong ánh mắt, trực tiếp là đem kia to lớn trưởng ấn cho cắt thành hai nửa. Cái gì? Vạn Thú lão nhân chấn động, hiển nhiên không ngờ rằng, có người có thể như vậy đơn giản địa phá vỡ hắn trưởng ấn. Sau đó, một người thân mặc thanh sắc áo bào nữ tử, xuất hiện ở Lăng Trần bên cạnh, kéo lại Lăng Trần. "Đi." Liêu Phi Nguyệt cô nương. Lăng Trần nhanh chóng nhận ra này nữ tử áo xanh, lập tức cũng là há to miệng. Cảm tạ cô nương lần nữa xuất thủ cứu giúp. Lăng Trần không biết đối phương tại sao lại một mà tiếp địa cứu hắn, chẳng lẽ là vừa ý hắn hay sao? Làm không tốt thật sự là như vậy. Ít nói nhảm. Liêu Phi Nguyệt lạnh lùng lườm Lăng Trần liếc một cái, mà liền đem người sau cưỡng ép lôi đi, lướt tiến vào thụ trong võ lâm. "Đi được sao?" Vạn Thú lão nhân híp mắt, trong mắt hàn quang mãnh liệt bắn, mà liền đuổi theo. Lấy tốc độ của hắn, không ra ba cái thời gian hô hấp, liền có thể đuổi theo Lăng Trần hai người. Ngay tại hắn mới vừa vặn lướt đi một đoạn khoảng cách, trước mặt của hắn, một đạo thô to thanh sắc kiếm khí lại lần nữa lăng không chém tới, vừa vặn chém ở trước người hắn vị trí, đem trước người hắn mặt đất chém ra một đạo khe nứt. Vạn Thú lão nhân ngẩng đầu, rõ ràng liền nhìn thấy một người thanh ý kiếm khách đang treo trên bầu trời đứng ở trước mặt của hắn. "Ngươi là người phương nào, vì sao phải nhúng tay lão phu sự tình?" Vạn Thú lão nhân sắc mặt trầm xuống, hắn không có đi Thiên Tông gì chỉ, cho nên cũng không nhận ra thanh ý khách. Nhưng là từ đối phương khí tức đến xem, này thanh ý kiếm khách không thể nghi ngờ là một người thiên cực cảnh cường giả. "Vạn Thú lão nhân, buông tha cho truy sát tiểu tử kia, quay về Vạn Thú môn của ngươi đi thôi." Thanh ý khách thản nhiên nói. "Không có khả năng." Vạn Thú lão nhân sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, "Tiểu tử này giết đi đồ đệ của ta, hắn hôm nay nhất định phải chết. Ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy." Nghe được lời này, thanh y khách lại là lắc đầu, "Ngươi không phải là đối thủ của ta. Dám can đảm xem nhẹ ta." Vạn Thú lão nhân há có thể tin tưởng thanh y khách một câu, hắn là ai? Trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy Vạn Thú lão nhân, ma đạo cự phách, thanh y khách này tuy cũng là thiên cực cảnh cường giả, thế nhưng trên giang hồ không có danh khí gì, hẳn là vừa tấn cấp thiên cực cảnh cường giả. Hắn Vạn Thú lão nhân, còn không đến mức liền một cái vừa tấn cấp thiên cực cảnh cường giả cũng làm mất quá. Soạn. Vạn Thú lão nhân thủ trưởng một phen, toàn thân của hắn chân khí trên dưới tuôn động, nhanh chóng hội tụ, tư thế của hắn giống như là một đầu báo săn, tại chân khí công tác chuẩn bị, rồi đột nhiên một quyền đánh ra ngoài. Khổng lồ vô cùng hắc sát chân khí, hội tụ tại hắn quanh thân, tại hội tụ thành một đầu báo săn hình thái, đột nhiên xông về phía thanh y khách. Thanh y khách toàn thân cũng không bội kiếm, thế nhưng trên người của hắn lại là kiếm ý bức người. Trong tay hắn không có kiếm, lại làm ra rút kiếm động tác, chỉ thấy được tay trái của hắn bên trong ánh sáng màu xanh lấp lánh, tại hắn rút kiếm động tác, lại vẫn thật sự rút ra một chôi thanh sắc kiếm quang, chỉ là thanh kiếm này hoàn toàn là do chân khí ngưng tụ thành, cũng không phải chân thật kiếm. Hư kiếm hóa thực kiếm, cũng chỉ có thiên cực cảnh kiếm khách mới có thể làm được loại này tình trạng xuất thần nhập hóa. Thân thể của thanh y khách đột nhiên một cái đảo ngược, trở tay ánh sáng màu xanh kiếm chém ra, trong chớp mắt đem đầu kia hắc sắc liệp báo chạm thành hai đoạn. Ngay sau đó, thanh y khách cầm chặt ánh sáng màu xanh kiếm, đem định dạng tại trước mặt giữa không trung. Sau một khắc, hai tay của hắn ngón trỏ điểm tại ánh sáng màu xanh kiếm trên chuôi kiếm, sau đó đột nhiên kéo một phát, ánh sáng màu xanh kiếm trong chớp mắt lấy một hóa năm, biến thành năm đạo ngũ thải ban lan. Đi. Thanh y khách ngón tay một chút, năm đạo ánh sáng màu xanh kiếm liền đồng thời bay ra ngoài, kích xạ hướng vạn thú lão nhân. Bất bại thú vương giáp. Vạn thú lão nhân thấy năm đạo kiếm quang bay tới, cũng là sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể phảng phất huyết mạch bạo phát, trên người của hắn, từng mảnh mạch máu đều trở nên đen nhánh, phảng phất có một loại máu đen, nhanh chóng tại vạn thú lão nhân trong cơ thể nhanh chóng lưu động. Tại máu đen lưu động đồng thời, vạn thú thân thể của lão nhân bốn phía xuất hiện tứ phía chân khí tâm chắn, tại kia chân khí trên tâm chắn, phân biệt thác ấn lấy long, hổ, sư, ba bốn loại dị thú đầu lâu, bốn cái dị thú đầu lâu tại kia trên tâm chắn điên cuồng gầm rú, thanh thế chấn thiên. Đông 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 đông. Bốn đạo kiếm quang phân biệt oanh kích tại kia tứ phía thú đầu trên tâm chắn, thế nhưng trong nháy mắt, nhưng cũng là không thể đánh vỡ tâm chắn phòng ngự, tại tâm chắn bên ngoài bong bong rung động. Lúc này, đạo thứ năm tử sắc quang kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng về vạn thú lão nhân đỉnh đầu, giống như lưu tinh truy rơi. Bị kiếm quang tới gần, vạn thú lão nhân mãnh liệt hít một hơi, mà hắn ngửa mặt phun ra một ngụm chân khí, cùng với này một ngụm chân khí, còn có tuyên truyền giác ngộ sư tử hống âm thanh. Tại đây sư giống công lao trùng kích, kia một đạo tử sắc quang kiếm đúng là bị ngăn cản trệ hạ xuống, tại tầng tầng lớp lớp trùng kích, triệt để tan cảnh. Thấy được tử sắc quang kiếm phá thoái, thanh y khách không chút nào kinh ngạc, chỉ thấy được thân hình hắn cử động nữa, đã là lướt đến kia trên cao bên trong, hắn đột nhiên nâng lên hai tay, chân khí cực nhanh vận chuyển lên. Tại hắn xung quanh, từng đạo rực rỡ kiếm khí, vậy mà tự động địa ngưng tụ, mỗi một đạo đều là 4-5 m dài ngắn, phóng ánh sáng ngời, phong mang bức người. Kiếm khí số lượng không thua 30 đạo. Người này đến tột cùng là ai? Thấy được giữa không trung như vậy quang cảnh, vạn thú lao nhân trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, coi như là chính đạo bên kia Thiên Hư cung cung chủ Từ Phi Hồng, vạn tượng môn môn chủ Lục Hữu Trinh như vậy cử đầu, cũng không thể cho hắn áp lực lớn như vậy, mà này thanh ý khách, đơn giản hai chiêu, để cho hắn mệt mỏi ứng phó, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, thanh ý khách dậm dạp chẳng chịt kiếm khí đã rơi xuống. Rầm 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 phanh. Vạn thú lao nhân từ phía tâm chắn thừa nhận mưa bom báo đạn đánh kích, vẹn vẹn kiên trì đến một nửa, chính là toàn diện tan vỡ, vạn thú lao nhân bản thân lại càng là chật vật không chịu nổi, tại nhanh lùi lại né tránh đồng thời, trên người nhiều hơn mấy cái lỗ máu. Nhưng mà thanh ý khách tựa hồ căn bản không có ý định cho hắn thở dốc cơ hội, vạn thú lao nhân vừa mới ổn định thân thể, lại thấy thanh ý khách đã hoành không đánh tới, trong tay phải, một chôi ánh sáng màu xanh kiếm đón gió tăng vọt, khoảng chừng 14-15 m dài. Ánh mắt ngạc nhiên, tại nhanh lùi lại đồng thời, vạn thú lao nhân đột nhiên đối với giữa không trung thổi dưới huýt sáo. Bá. Trên không trung vang lên một hồi bén nhọn tiếng chim hót, từ trong rừng bay ra một đầu hắc sắc chim khổng lồ, này hắc sắc chim khổng lồ, không thể nghi ngờ chính là đầu kia quỷ linh điểu. Quỷ linh điểu hai cánh mở ra, khí lưu tuôn động, gia tốc bay về phía sau lưng của thanh ý khách, trong miệng phun ra một đạo hắc sắc khí lưu. Hắc sắc khí lưu giống như đạo khí tiễn, mãnh liệt bắn hướng thanh ý khách hậu tâm vị trí. Thanh ý khách rồi đột nhiên dừng thân hình, hắn đột nhiên quay người, đem trong tay ánh sáng màu xanh kiếm đánh ra ngoài. Phốc phốc. Hắc sắc khí lưu bị cứng rắn địa đánh tan, còn lại kiếm khí, thế như trẻ tre, như một đạo cầu vồng từ nam chí bắc hư không, lóe lên rồi biến mất, bắn vào thân thể của quỷ linh điểu. Tiêu rên một tiếng, quỷ linh điểu từ phía trên rơi xuống hạ xuống, phịch vài cái, cũng là không có động tĩnh. Một đầu tam phẩm đỉnh phong cấp bậc dị thú, cứ như vậy bị đơn giản đánh chết. Thanh y khách lại lần nữa trở lại nhìn kia vạn thú lão nhân thời điểm, đối phương đã mất đi bóng dáng. Nếu là có người thấy được cuộc chiến đấu này, nhất định sẽ cả kinh tròng mắt đều muốn rơi ra, đối với vạn thú lão nhân mà nói, quỷ linh điểu thế nhưng là đối phương tọa kỵ, là điểm chí mạng, mệnh căn tử, trước mặt thanh y khách, vạn thú lão nhân liền điểm chí mạng, mệnh căn tử, cũng không muốn, thật sự là đến sinh tử tồn vong tình trạng, bằng không vạn thú lão nhân không đến mức sẽ buông tha cho quỷ linh điểu. Có lần này giao hấn, lão gia hỏa, lần sau nên không dám trở lại a. Thanh y khách lẩm bẩm, chợt hắn cũng là thân hình khẽ động, phản phất hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 280, tiếp tục tu hành. Vậy vạn thú lao nhân cư nhiên không có đuổi theo. Lăng Trần không khỏi hướng sau lưng nhìn lại, giữa tầm mắt, vậy mà cũng không có kia vạn thú lao nhân thân ảnh. Lấy đối phương thực lực, nếu quả thật muốn truy đuổi, dễ như trở bàn tay liền có thể đuổi theo bọn họ mới đúng. Ta cũng không biết, chẳng lẽ ngươi có quý nhân tương trợ? Liêu Phi Nguyệt cũng là một bộ mười phần nghi hoặc biểu tình. Thanh y khách phân phó qua nàng, về sự hiện hữu của mình, không thể trước bất kỳ ai lộ ra, cho nên cho dù là Lăng Trần hỏi như vậy, hắn cũng sẽ không nói ra. Ta có thể có cái gì quý nhân tương trợ, đối thủ thế nhưng là vạn thú lão nhân. Lăng Trần lắc đầu, hắn không biết là chính mình sẽ có cái gì quý nhân tương trợ, tới tương trợ hắn đối phó một vị thiên cực cảnh cường giả. Bất kể nhiều như vậy, dù sao ngay cả có quý nhân tương trợ là được rồi, nói không chừng là cha ngươi đâu. Liêu Phi Nguyệt muốn chuyển hướng chủ đề. Cha ta. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng rất nghiêm túc thần sắc, đích xác, lấy hắn lao ba thực lực, đối phó chỉ là một cái vạn thú lão nhân, đích xác không nói chơi, thế nhưng đại trưởng lão Thượng Quan Hoành không phải đã nói, tận mắt chứng kiến cha hắn Lăng Thiên Vũ bị giết một màn sao? Hơn nữa mẹ của hắn Liêu Tích Linh, thậm chí cũng đã ở trước mặt thừa nhận là nàng tự mình động thủ giết chết Lăng Thiên Vũ. Hắn ngược lại là ước gì Lăng Thiên Vũ bây giờ còn không có chết, chỉ là nếu như không có chết, vì cái gì lâu như vậy còn không xuất hiện, coi như là dưỡng thương, hiện tại cũng có thể dưỡng tốt ta. Lấy Lăng Thiên Vũ thực lực, Hùng Bá Võ Lâm chỉ là phất phất tay sự tình, không có bất kỳ lý do cần mai danh nhận tích, che giấu. Cho nên, lấy Lăng Trần đối với chính mình phụ thân lý giải, hắn càng tin tưởng Lăng Thiên Vũ là chết. Đem ngươi đến nơi này, hẳn là đã an toàn. Tại Lăng Trần suy tư đồng thời, một đoàn người đã là đi tới một cái trấn nhỏ trước. Liêu Phi Nguyệt cô nương, ngươi lại cứu ta một lần. Lăng Trần có chút tò mò mà nhìn trước mặt nữ tử, đối phương đeo khăn che mặt, căn bản thấy không rõ chân thật vẻ mặt. Hắn rất kỳ quái, vì cái Liêu Phi Nguyệt gì muốn lại nhiều lần địa cứu hắn. Vừa mới vạn thú lao nhân không có đuổi theo, nhất định là bị cao thủ ngăn cản, mà cao thủ khẳng định cùng Liêu Phi Nguyệt có quan hệ. Ngươi tại sao phải hai lần cứu ta? Chẳng lẽ nói, Liêu cô nương cùng ta có cái gì liên hệ máu mủ? Lăng Trần nhịn không được hỏi. Đối phương vừa ý hắn loại chuyện này, chỉ là Lăng Trần ý dâm mà thôi, Liêu Phi Nguyệt là ai? Thiên hạ tứ kiệt một trong, thanh niên một đời đỉnh cao cường giả, dựa vào cái gì vừa ý chính mình? Hơn nữa, Liêu Phi Nguyệt tuổi tác lớn hơn hắn nhiều, nữ nhân sẽ không vừa ý so với chính mình 5 tuổi nhỏ nam nhân, bởi vì dưới cái nhìn của các nàng, nam nhân như vậy quá mức ấu trí, không đủ thành thục, không có bất kỳ lực hấp dẫn. Liêu Phi Nguyệt họ Liễu, mà mẫu thân của Lăng Trần Liêu Tích Linh cũng họ Liễu, chẳng lẽ nói, xin lỗi, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngay tại Lăng Trần gần như đã xác định chính mình lần suy đoán thời điểm, Liêu Phi Nguyệt lại là cho hắn rót một chậu nước lạnh. Ta sở dĩ cứu ngươi, là vì ta đã từng chịu qua phụ thân ngươi ân huệ. Hắn đã từng chỉ điểm qua ta võ học, ta là không đành lòng thấy được hắn tuyệt hậu, lúc này mới rỗi ra viện thủ. Liêu Phi Nguyệt biên một phen liền chính nàng đều thiếu chút nữa tin lời nói dối, hơn nữa nghiêm trang bộ dáng, để cho Lăng Trần cũng là tin vài phần, như vậy đã nói được đã thông. Được rồi, ngươi như là đã được cứu trợ, vậy chúng ta liền thanh toán xong. Ngươi lại tiếp tục đi lên phía trước, chính là Lôi Chi Quốc khu vực, chỗ đó hẳn là an toàn, cáo tử. Thấy Lăng Trần còn muốn hỏi lại, Liêu Phi Nguyệt cũng là vội vàng chắp tay, mà sau đó xoay người thi triển khinh công, rời đi thị trấn nhỏ. Trong lòng có chút lo lắng, tuy nói Liêu Phi Nguyệt đối với thanh ý khách thực lực có 10 phần lòng tin, thế nhưng đối thủ vạn thú lão nhân cũng không yếu, đồng dạng là thiên cực cảnh cường giả, giết địch 1000, tự tổn 800, chỉ sợ thực đánh nhau, thanh ý khách sợ là cũng phải chịu không nhẹ tổn thương. Phi Nguyệt, tiểu tử kia an toàn. Ngay tại Liêu Phi Nguyệt vẫn còn ở vì thanh ý khách lo lắng đến thời điểm, một đạo thanh sắc thân ảnh lại đột nhiên như loại quỷ mị xuất hiện sau lưng nàng cách đó không xa, nhàn nhạt thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. An toàn. Liêu Phi Nguyệt sắc mặt khẽ biến, chợt ngừng lại, hướng về thanh ý khách hành lễ, nàng lén lén liếc đối phương liếc một cái, khiếp sợ trong lòng ý tứ cũng là càng đậm đậm. Cùng vạn thú lao nhân đánh một trận, đối phương cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Nàng người sư phụ này thực lực, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Kỳ thật nàng tại 1 năm trước kia, rất ít có thể gặp được nàng vị sư phó này mặt, đối phương vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi trạng thái, bao gồm toàn bộ thanh ý hội, trước kia đều là ngủ đông ở ẩn trạng thái, trong chốn võ lâm người biết vô cùng ít, thẳng đến 1 năm trước bắt đầu, nàng mới có thể thường xuyên nhìn thấy nàng vị sư phó này mặt, mà thanh ý hội cũng là bắt đầu ở trong chốn võ lâm bộc lộ tài năng, bắt đầu bị một ít võ lâm cự đầu biết hiểu. Đặc biệt là lần trước Tiên Tông Di chỉ bên trong đại chiến qua đi, đông đảo võ lâm cự đầu cũng là biết thanh ý khách này nhân vật số má. Sư phó, kia vạn thú lao nhân đâu này? Liêu Phi Nguyệt nhìn quanh xung quanh, không khỏi hỏi. Hẳn là quay về vạn thú môn đi. Thanh ý khách thản nhiên nói. Nghe được này hời hợt khẩu khí, Liêu Phi Nguyệt nhưng trong lòng thì càng chấn kinh, muốn cho vạn thú lao nhân ngoan ngoãn rời đi, cũng không phải là đối phương lại nói tiếp nhẹ nhàng như vậy sự tình. Dù sao cũng là giết đồ chi cửu, vừa rồi nhìn vạn thú lao nhân bộ dáng, cũng không phải là có thể dăm ba câu khích lệ lui, nhất định phát sinh một hồi kinh thiên động địa chém giết. Vậy sư phó, ta còn cần tiếp tục đi theo Lăng Trần tiểu tử kia sao? Ta lại nhiều lần địa tương trợ hắn, hắn dường như đã đối với ta đem lòng sinh nghi. Liêu Phi Nguyệt cung kính mà nói. Không cần, ta thiếu nợ phụ thân hắn nhân tình đã trả hết nợ, tiểu tử này chết sống đã theo ta không có liên quan. Thanh y khách lắc đầu, lập tức tay háo hất lên, cả người bay vút lên, bước lên kia đỉnh, đi thôi. Vâng. Liêu Phi Nguyệt cũng là thở ra một hơi, dọc theo con đường này, nàng bám theo một đoạn bảo hộ Lăng Trần, mà người sau cũng là nhiều lần gặp được nguy hiểm, mang nàng cũng dày vò được 10 phần mệt mỏi. Tiểu tử, hay là chính mình kiềm chế điểm a, võ lâm đại hội còn chưa bắt đầu, cũng đừng chết trước trên nửa đường. Rốt cuộc cứu được Lăng Trần 2 lần, Liêu Phi Nguyệt trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đối với Lăng Trần có chút quan tâm, nếu như Lăng Trần cứ như vậy quỳ, trong nội tâm nàng vẫn sẽ cảm thấy 10 phần tiếc hận. Kế tiếp 1 tháng, Lăng Trần ngay tại Trạch Chi Quốc cùng Lôi Chi Quốc biên giới trong núi rừng tu hành. Lần này tu hành, chủ yếu là vì ma luyện thân thể, bởi vì bây giờ Lăng Trần, vô luận kiếm pháp, chân khí, đều là điểm mạnh, chỉ có thân thể là bạc nhược hạng. Mà thân thể ma luyện, kỳ thật đối với một người võ giả mà nói 10 phần trọng yếu. Không nói muốn đem thân thể đoán luyện tới như thế nào đi nữa cường đại, nhưng ít ra có thể làm cho thân thể tố chất cùng chân khí, kiếm pháp đối với xứng đôi, dung hợp quan thông, không đến mức sẽ cản trở. Tại kia đồng thời, Lăng Trần không có rơi xuống võ đạo tu luyện, hắn vừa mới hấp thu kia hắc ý lão giả công lực, đối phương công lực 10 phần hùng hậu, đem cảnh giới của hắn cũng là ổn định tại võ sư cựu trọng cảnh. Về phần kiếm pháp lĩnh hội là quán tính, Lăng Trần không có một ngày không tại kiếm pháp trên dưới công phu, hắn biết rõ, kiếm pháp cùng kiếm ý cùng một nhịp thở, tại kiếm pháp trên thành tựu càng cao, kiếm ý càng ổn định, tăng lên dễ dàng, trái lại thiên hạ kiếm khách, đại đa số lĩnh ngộ kiếm ý người đều là kiếm pháp lợi hại người, kiếm pháp phổ thông thông lại có được kiếm ý không có mấy cái. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm kiếm khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 281, Thanh Xà Hồ. Phanh. Một tòa thung lũng bên trong, bụi mù cuồn cuộn, Lăng Trần cùng một đầu lớn lên giống sư tử đồng dạng dị thú, đang tại hợp lực chém giết. Lăng Trần vẫn ẩn kiếm, xa xa cắm ở thung lũng biên giới, hắn sợ hắn kiềm nén không được, sử dụng kiếm chém giết trước mặt này đầu cự sư thú. Kiếm khách đối với kiếm, có một loại đặc thù ràng buộc, càng có kiếm si, thì kiếm như mạng, tựa như hút độc đồng dạng, vô pháp rời đi bội kiếm của mình. Lăng Trần tuy còn xa không có đạt tới kiếm si tình trạng, thế nhưng hắn đối với kiếm đạo, bảo kiếm, đồng dạng mười phần si mê. Giống cự sư thú là một loại nhị phẩm đỉnh phong dị thú, lực lượng rất lớn, hơn nữa mười phần nhanh nhẹn, nếu là tay không chiến đấu, chỉ sợ đồng dạng đại tông sư cường giả cũng không là đối thủ. Phanh, cự sư thú lợi chảo hướng Lăng Trần hung hăng chụp được, rơi vào Lăng Trần bên cạnh thân trên một tảng đá, đem tảng đá đập thành mảnh vụn. Lăng Trần tránh được cự sư thú móng vuốt, sau đó một trường đánh ra ngoài, một trường này là một chiêu địa cấp thượng phẩm trường pháp võ học, ngũ lôi trường. Như sấm trưởng kình đánh vào cự sư thú trên bụng, đem cự sư thú bụng đánh ra năm ngón tay hất ấn, mảnh lớn bộ lông bị đốt trọi. Têu đau một tiếng, cự sư thú càng điên cuồng, một đôi cự chảo không ngừng mà chụp về phía Lăng Trần, đem trọn cái chậu địa khiến cho đất rung núi chuyển. Hai bên cảnh vật hóa thành mơ hồ bóng đen rất nhanh rút lui, cự sư thú lợi chảo mang theo kình phong giống như dao găm đồng dạng, không ngừng mà thiết cắt Lăng Trần quanh thân chân khí, đem trên người Lăng Trần cắt xuất từng đạo rậm rạp lỗ hổng. Thế nhưng đối với những thứ này miệng vết thương, Lăng Trần lại trực tiếp không nhìn, tại cự sư thú tại trên người hắn lưu lại miệng vết thương đồng thời, hắn cũng không ngừng mà tại cự sư thú trên người lưu lại miệng vết thương. Lăng Trần đấu pháp hoàn toàn là bất kể giá lớn, lấy tổn thương đổi tổn thương, chỉ cần không nguy hiểm cho tính mạng, một chút bị thương ngoài ra hoàn toàn thế nhưng là không đáng kể. Đi qua một tháng ma luyện, thân thể của Lăng Trần tố chất nhanh chóng đề thăng, hiện tại thân thể của hắn da thịt cốt cách cường độ đều trên phạm vi lớn tăng cường, bằng không mà nói cùng một đầu cự sư thú chính diện chém giết không thể nghi ngờ là tự tìm chết hành vi. Vâng. Đối mặt với cự sư thú lại một cái trọng kích, Lăng Trần quyền trái đánh ra, đem tiêu cự chảo đón đỡ chắc chắn, nhưng mà tại kia hung hãn trùng kích, thân thể của Lăng Trần lại là cực nhanh rút lui, hiển nhiên tại đơn thuần lực lượng vương diện, Lăng Trần cùng cự sư thú trong đó hay là tồn tại nhất định chênh lệch. Đem chân khí thúc dục đến tận cùng, Lăng Trần một trường hung hăng vỗ vào cự sư thú đầu. Một trường này, trực tiếp đem cự sư thú đập đầu góc choáng váng, thân thể đâm vào mấy cây trên đại thụ, liên tục mà đem đại thụ đục gãy. Lăng Trần cả người cũng là bay ra ngoài, đục gãy một cây đại thụ, trong lồng ngực khí huyết quần quần không chỉ. Nhưng mà gặp bực này trọng kích, Lăng Trần chẳng những không có biểu hiện ra cái gì ý sợ hãi, trên mặt chiến ý ngược lại càng nồng đậm. Thống khoái, lại đến. Hào khí ngất trời, Lăng Trần hướng cự sư thú méo một cái thủ trưởng, ý bảo tiếp tục. Nhưng mà cự sư thú thú đồng tử, lại là có một vòng khác thường thần sắc hiện hiện, lúc này nó, răng cùng nanh vuốt đều bị cắt đứt vài cây, trên người nhiều chỗ vết thương, đau nó nhe răng trợn mắt. Người trước mắt này loại, chịu thương thế tuyệt đối không thể so với hắn nhẹ. Nhưng này ra hỏa, cư nhiên một bộ thích thú bộ dáng, hẳn là tiểu tử này là người bị bệnh thần kinh hay sao? Ngươi không đến, ta cần phải lên. Lăng Trần lệch ra cái cổ siêu mèo, ngón tay giữa các đốt ngón tay bóp được ba ba rung động nói. Bèo. Ngay tại Lăng Trần tiếng nói hạ xuống một sát na, kia cự sư thú lại là vung ra bốn mảnh chân, tại Lăng Trần cho rằng đối phương muốn toàn lực ứng phó thời điểm, lại đột nhiên cất bước nhanh như chớp, hướng phía sau sơn lâm cùng chạy mà đi. Chạy tự nhiên. Lăng Trần mở to hai mắt nhìn, này xưa nay lấy hung mãnh lấy xương cự sư thú, vậy mà chủ động chạy. Xem ra hôm nay cùng cự sư thú đánh một trận, hắn tuy thích thú, thế nhưng cự sư thú, nhưng thật giống như bị hắn cho sợ. Đáng tiếc a, ta còn không có đến cực hạn. Lăng Trần có chút đáng tiếc, người thân thể thường thường đến cực hạn thời điểm mới có bạo phát khả năng, mới có thể có cơ hội trở nên càng mạnh. Bất quá ngẫm lại, đoạn này ngày tử thể chất tiến bộ cũng là rõ ràng, cộng thêm Lăng Trần ăn xong không ít trong núi này thảo dược, thân thể so với trước kia ít nhất mạnh mẽ gấp đôi có thừa. Làm người không thể quá tham lam. Tại đây trong núi ngốc cũng đủ lâu rồi, tiếp theo đứng nên tiến nhập Lôi Chi Quốc. Lăng Trần xếp bằng ở trên mặt đất, nuốt vào một mai khôi phục chân khí năng lượng, bắt đầu khôi phục. Ánh mắt của hắn thì là nhìn ra xa hướng phương bắc xa xa, chỗ đó lại đi tầm 10 dặm đường, chính là Lôi Chi Quốc khu vực. Lần này võ lâm đại hội chính là tại Lôi Chi Quốc tổ chức. Khôi phục cước chừng nửa canh giờ, Lăng Trần cũng là thân hình khẽ động, tiêu thất tại Lâm Hải bên trong. Lôi Chi Quốc Tây Nam cảnh, liên thông lấy Trạch Chi Quốc 5000 dặm đông hoang, hơn nữa so với Trạch Chi Quốc càng thêm hoang vu. Khắp khu vực, nổi danh nhất chính là trong vòng ngàn dặm lớn nhỏ Thanh Xà Hồ. Tại Thanh Xà Hồ trong phạm vi, có rất nhiều thế lực, chi chít như sao trên trời, phân bố tại Thanh Xà Hồ này xung quanh. Thanh Xà Hồ này thế lực, bề bộn vô cùng, hơn nữa có rất nhiều dị thú tồn tại, cùng nhân loại giao thoa cùng một chỗ. Từng tại Thanh Xà Hồ có cái mỹ lệ truyền thuyết, một đầu mỹ lệ nữ xà yêu đã yêu một người giang hồ hiệp khách, hai người cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ vài chục năm, thế nhưng là đến cuối cùng, hiệp khách tuổi thọ sắp hao hết, có thể nữ xà yêu lại có thể thanh xuân thường trú, cuối cùng nữ xà yêu vì bảo trụ người yêu tánh mạng, hy sinh chính mình, nàng đem toàn thân của mình tinh huyết quán thâu cho vị kia hiệp khách, từ nay về sau, vị kia hiệp khách sống hơn 300 tuổi, trở thành trong chốn võ lâm truyền kỳ. Mà trong truyền thuyết, vị kia hiệp khách chính là Thanh Xà Hồ Lâm gia tổ tiên, mà Lâm gia này là Thanh Xà Hồ này xung quanh khu vực bá chủ một trong. Xanh um tùm trong núi rừng, một mảnh trên đường lớn, một chi đen ngòm đoàn xe đang tại bước tới. Bên trong xe ngựa, ngồi lên một già một trẻ, lão tóc trắng xóa, ít tuổi còn trẻ, ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng. "Công tử, lần này Lâm gia đích tôn đột nhiên truyền chúng ta ba phòng qua, khẳng định có âm mưu, lần này chúng ta trên đường đi, nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể có nửa điểm đại ý." Trong xe, thân mặc trường bào lão giả nhắc nhở thiếu niên. Thiếu niên hình thể thon dài thoăn thoắt, không tính quá tuấn tú, tướng mạo lộ ra một loại đặc biệt khí chất, trong mắt tối như mực, hắn lắc đầu, "Dư trưởng lão, ngươi quá lo lắng à, nghe nói gia chủ lần này gọi đến ta đi qua, là phải đem vị trí gia chủ chuyển cho ta, bởi vì ta mới là Lâm gia huyết mạch thuần chính nhất người, hoàn mỹ kế thừa gia gia tam đầu xà huyết mạch, dựa theo Lâm gia gia huấn, vốn hẳn là trông nom việc nhà chủ vị trí truyền cho ta. Huống hồ đại ca cũng nói, vị trí gia chủ nhất định là ta, hắn sẽ không cùng ta tranh giành.
Công tử, ngươi quá ngây thơ rồi.
Lão giả thở dài một hơi, trên đời này nơi nào sẽ có bực này chuyện tốt, cho dù bây giờ Lâm gia đích tôn có hy vọng ngươi kế thừa gia nghiệp người, thế nhưng e rằng muốn ngươi chết người càng nhiều. Tại Lôi Chi Quốc, đích tôn cùng cái khác vợ lẽ, ba phòng địa vị như trời với đất, chỉ có đích tôn mới là thế tử, con trai trưởng, cái khác phòng đều là ti tiện thiếp thất, con vợ kế. Mà thiếp thất cùng con vợ kế là căn bản không có quyền kế thừa. Vậy ta nhóm nên làm cái gì bây giờ? Thiếu niên thần sắc có chút hoảng hốt. Lần này hành tung của chúng ta đã gắng đạt tới giữ bí mật, trông mong không nên bị đích tôn người phát hiện, chỉ cần chúng ta có thể an toàn địa đến Lâm gia, vậy chúng ta cho dù vượt qua nguy hiểm. Lão giả lại lần nữa thở dài. Chỉ cần có thể an toàn đến Lâm gia, kia bọn họ liền tính an toàn. Nhưng mà, vừa lúc đó, tại đoàn xe phía sau, nếu là đột nhiên hai đạo bóng đen lén lén lút lút, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 282, Thiên ngoại phi kiếm. Chỉ là con vợ kế, cũng muốn nhúng chàm vị trí gia chủ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hai đạo bóng đen từ trong bóng dâm đi ra, nói chuyện chính là trong đó Hắc Ý lão giả. Quỷ lão nói chính là, không bằng chúng ta hiện tại liền động thủ, đã diệt tiểu tử này. Trung niên nhân âm trầm mà nói. Quỷ lão chắp tay đứng tại cửa sổ bên cạnh, ánh mắt che lấp, hắn lắc đầu nói, không được, kia con vợ kế bên người được lão gia hỏa là một cao thủ, ta không nắm chắc đánh bại hắn, một khi để cho bọn họ chạy thoát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, chuyện này phải làm tuyệt đối không sai, đợi đại công tử thủ hạ chính là mấy người cao thủ cùng chúng ta tụ hợp, lại giết bọn họ không muộn. Thật không nghĩ tới, chỉ là một cái con vợ kế, cư nhiên hoàn mỹ kế thừa lão gia chủ tam đầu xà huyết mạch, quả thật làm cho người ta đầu óc không thông. Huyết mạch vật này có tính ngẫu nhiên tồn tại, không phải nói ngươi là vợ cả sinh, huyết mạch liền nhất định mạnh mẽ, chỉ có thể nói tiểu tử kia vận khí tốt, rốt cuộc đại công tử phục dụng nhiều như vậy quý báo dược liệu, kích phát trong cơ thể huyết mạch, cuối cùng vẫn là huyết mạch lực lượng quá mỏng manh, lấy thất bại chấm dứt. Hắc hắc, rất nhanh, cái này hay vận khí phải đổi thành điều xấu, chỉ có thể trách hắn có được chính mình không xứng có đồ vật. Trung niên nhân cười cười nói. Thời điểm này, Lăng Trần đã tiến nhập Lôi Chi Quốc khu vực, lại còn một đầu đâm vào thanh xà hồ này xung quanh. Mới vừa từ trong núi lớn xuất ra, Lăng Trần tại phụ cận tìm một tòa hồ nước, tắm rửa một cái, bằng không thì lấy hắn hiện tại bộ dạng này, bộ dáng ra ngoài, nhất định sẽ bị trở thành là dã nhân. Lần đầu tiên bước vào Lôi Chi Quốc lãnh thổ một nước, tâm tình của Lăng Trần có chỗ biến hóa, phản phất tại mới vừa tiến vào Lôi Chi Quốc trong chớp mắt, chính là cảm nhận được Võ Lâm Đại hội khí tức, làm cho người ta tinh thần hơi bị chấn động. Nghe nói sinh hoạt tại thanh xà hồ phụ cận người, phần lớn thân thể cường hãn, có ít người thiên phú dị bẩm, lại càng là có thể cùng dị thú tay không solo. Lăng Trần tuy không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn tham gia Võ Lâm Đại hội, thế nhưng hắn cũng minh bạch, Võ Lâm trên đại hội, chúng tinh tề tụ, gặp qua chưa thấy qua thiên tài, cũng sẽ ở chỗ đó xuất hiện, thực lực có thể để thăng một phần, đến lúc sau trên võ đấu đài cũng liền nhiều hơn một phần lực lượng. Hy vọng lần này tại Thanh Xà Hồ phụ cận có thể tìm tới một ít tăng cường thân thể thủ đoạn. Đối với Lăng Trần mà nói, trước mắt khắp nơi tất cả mặt thực lực, tại tu vi hạn chế, trên cơ bản đã rất khó tăng lên, chỉ có thân thể cường độ, để thăng không gian còn rất lớn, hơn nữa chỉ cần thân thể cường độ vừa lên đi, đối với khinh công, chiêu thức, chân khí đều có thúc đẩy hiệu quả. Đầu tiên thân thể tăng cường, thân thể độ linh mẫn tự nhiên mà vậy để thăng, khinh công liền có thể càng thêm linh hoạt, chiêu thức đồng dạng là như thế. Vô luận là linh hoạt trình độ hay là lực đạo đều tăng cường. Về phần chân khí, thân thể tăng cường, kinh mạch trong cơ thể không thể nghi ngờ sẽ càng cứng cỏi, bởi vậy, có thể dung nạp chân khí lượng cũng liền càng nhiều. Bất quá tin đồn tại Thanh Xà Hồ xung quanh, tồn tại không ít chỗ hung hiểm, có một chút địa phương, xông vào sẽ rất khó xuất ra, nói không chừng sẽ bị vây ở bên trong cả đời. Phía trước là một mảnh núi hoang khu vực, trên núi hoang thực vật rất ít, khắp nơi đều là chùi lủi nham thạch, tại cách đó không xa, rõ ràng là một tòa hạp cốc. Bá, thân hình mở ra, Lăng Trần giống như đại điểu bay vút đi qua. Trong núi hoang một mảnh cổ đạo, hai bên là chuỗi lùi nham sơn, mặt đất thưa thớt mọc ra một ít khô héo cỏ non, loạn thạch thành chồng chất, làm cho người ta một loại hoang vu bầu không khí. Đoàn xe đã đi tới hạp cốc phía trước, kéo ra màn xe, một cái đầu dò xét xuất ra, rõ ràng là lúc trước Lâm gia ba phòng kia một già một trẻ. Công tử, phía trước này hạp cốc mơ hồ để lộ ra một cỗ hung ý, chỉ sợ không phải cái gì vùng đất hiền lành, chúng ta có muốn hay không đường vòng mà đi? Lão giả có chút lo lắng mà nói. Thiếu niên không khỏi nhào nổi lên lông mày, đường vòng, như vậy có thể hay không ảnh hưởng thời gian? Ngày mai sẽ là gia chủ người thừa kế thụ vị nghi thức, nếu không đuổi kịp, chúng ta liền sẽ bị coi là bỏ cuộc. Bất kể như thế nào đều muốn bắt kịp. Vậy được rồi. Lão giả thở dài một hơi, hắn nguyên bản sẽ không quá đồng ý, để cho thiếu niên tới thanh xà hồ này Lâm gia kế thừa cái gì vị trí gia chủ, thế nhưng đứng ở đâm lao phải theo lao, cho dù cảm giác được không ổn, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Sau đó, đoàn xe liền lái vào trong hạp cốc. Lúc này, tại kia hạp cốc trên đỉnh núi, hai đạo bóng đen hiện ra. Kiệt kiệt, thật sự là không biết sống chết hai cái ngu xuẩn. Thông báo sớm mai phục người tốt, để cho bọn họ chuẩn bị động thủ. Trong hai người phát ra kinh hãi tiếng cười người, rõ ràng là kia quỷ lão. Vâng. Trung niên nhân cũng là nết miệng cười cười, sau đó lấy ra một mai đạn tín hiệu, búng chốc mở, một đạo hoa mỹ ánh lửa cũng là xông lên phía chân trời. Không tốt. Tại kia ánh lửa ngút trời trong chớp mắt, kia bạch phát lão giả cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, từ hạp cốc hai bên đột nhiên nham thạch nổ bùng, hơn 10 đạo thân ảnh từ che giấu vị trí tốt đột nhiên lao ra, hướng về đoàn xe giết chạy mà đi. Tại một ít thân ảnh sau lưng đều là buộc lên một cây xiềng xích, để cho bọn họ có thể tại đây hạp cốc trên vách đá dựng đứng, trôi qua tự nhiên. Bảo hộ công tử. Bạch Phát lão giả lạnh lùng hét lớn, nhất thời, đoàn xe hộ vệ cũng là nhao nhao rút ra đao kiếm, hướng về kia chút đột nhiên giết ra thích khách vào tới. Đinh đinh đang đao kiếm tiếng va chạm liên miên không dứt, cùng với như vậy kim loại thanh âm, còn có kim loại lưỡi dao sắc bén tan vỡ huyết nục, thân thể ngã xuống thanh âm, liên tiếp. Bèo. Kia quỷ lão cùng trung niên nhân chẳng biết lúc nào cũng đã gia nhập chiến đấu, hai người bọn họ tu vi, hiển nhiên cũng đã đạt đến đại tông sư tình trạng. Trong đó quỷ lão đó, lại càng là đạt đến đại tông sư tam trọng cảnh tình trạng. Hai người những nơi đi qua, tất cả hộ vệ không chết thì bị thương, nhao nhao bại lui. Vương bá, bọn họ đánh tới, xem ra Lâm gia đích tôn là thật muốn giết chúng ta, lần này nói muốn truyền ngôi cho ta, kỳ thật là cái cạm bẫy. Thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, đổi lại là thiếu niên khác, nếu là chưa bao giờ thấy qua huyết tinh tình cảnh, thấy được như vậy sát lục, đều sinh lòng sợ hãi. Ta tới ngăn lại bọn họ, công tử, người chạy mau. Kia Vương bá đem thiếu niên đẩy tới sau lưng, mà rút ra bên hông đại đao, vung đao nên vào tới. Chạy. Các ngươi đã bước chân vào quỷ môn quan, hiện tại chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Quỷ lao thân hình tựa như một đầu quỷ ảnh, khổng lồ chân khí nhanh chóng tuôn động, vọt đến kia trước mặt Vương bá, một trường đánh ra. Trung niên nhân kia cũng là quỷ dị cười cười, nắm tay đột nhiên đánh ra. Tại hai người giáp công, không được ba chiêu, kia Vương bá liền bị đánh cho thổ huyết rút lui, cờ rát một tiếng, cánh tay phải bị sống sờ sờ đánh gãy, tạm thời bị phế. Hắc hắc, tiểu tử, chạy trốn nơi đâu? Kia quỷ lão trong mắt quét qua, chính là thoáng nhìn chính đang chạy trốn thiếu niên, hắn trực tiếp lăng không bay vút đến thiếu niên sau lưng, phất tay một chảo, thiếu niên trên thân y phục bị kéo đứt ra, tứ tán bay múa, kia cường tráng thon dài nửa người trên, rõ ràng có một mảnh đại xà đồ hình vòng tại phía trên, đại xà trông rất sống động, càng làm người giật mình chính là, đại xà có ba cái đầu lâu, ba cái đầu lâu giống như lúc, con mắt phảng phất tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Quả nhiên là hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, đi chết đi. Quỷ lão thủ trưởng Kỳ Trương hiện lên chảo, chụp vào thiếu niên hậu tâm. Chíu. U. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, từ hạp cốc phía trên, một chuôi bảo kiếm phảng phất từ thiên thượng bay vụt mà đến, quỷ lão thần sắc hoảng hốt, vội vàng bước ra rút lui, tránh đi kiếm mang. Ông ngoong. Bảo kiếm cắm ở quỷ lão cùng thiếu niên trong đó, ông tác hưởng, tại giữa hai người trên mặt đất, nhiều ra một đạo dài mấy chục thước vết kiếm, rộng vài thước, thâm bất khả trắc. Thiếu niên vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy được tại kia hạp cốc phía trên một khối quái thạch, chẳng biết lúc nào đứng thẳng một người đeo mặt nạ thiếu niên kiếm khách, bạch y bồng bềnh, vỏ kiếm chống trơn, hiển nhiên vừa rồi này bay tới cứu hắn một mạng bảo kiếm, là gã thiếu niên này kiếm khách phát ra. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm kiếm khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 283, linh xả trận. Người nào? Quỷ lão liếc qua trên mặt đất vết kiếm, mục quang kia dựng ở đá lởm chẩm quái thạch phía trên người Lăng Trần, trong giọng nói mang theo tí tí kiên kỵ. Nhưng mà Lăng Trần nhưng lại không đáp, chỉ thấy được hắn từ kia quái thạch trên nhẹ nhàng nhảy xuống, như giẫm trên đất bằng, cuối cùng vững vàng địa rơi vào thiếu niên kia bên cạnh. Không coi ai ra gì, Lăng Trần đi đến Vân ẩn kiếm bên cạnh, đem bản kiếm xuất ra. Các hạ đến cùng là ai? Đây là chúng ta Thanh Xà Hồ việc nhà của Lâm gia, mong rằng các hạ nhìn tại ta mặt mũi của Lâm gia, không nên nhúng tay. Quỷ lão bởi vì trong nội tâm kiêng kỵ, cho nên đối với Lăng Trần cũng là ý định tiên lễ hậu binh, có thể khích lệ lui tốt nhất. Thanh Xà Hồ Lâm gia. Lăng Trần mục quang hơi kinh ngạc, chợt cũng là lộ ra một vòng vẻ do dự, Thanh Xà Hồ Lâm gia, đích thực là cái không nhỏ thế lực, nếu như chỉ là gia tộc phân tranh, thật sự là hắn không tốt nhúng tay. Thiếu hiệp, mong rằng cứu ta gia công tử một mạng. Thời điểm này, kia bị phế một mảnh cánh tay Vương Bá đứng lên, nhìn qua Lăng Trần nói, hắn là Lâm gia ba phòng công tử, tên là Lâm Vũ, việc này phải đi kế thừa vị trí gia chủ, không muốn ở chỗ này gặp đích tôn tập kích, nếu như chúng ta có thể bình an tiến nhập Lâm gia, nhất định sẽ thâm tạ ngươi. Thật đúng là gia tộc phân tranh. Lăng Trần lắc đầu, trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, như vậy đi, nếu như cùng là người một nhà, không bằng thả hắn một con đường sống, để cho hắn đi không được Lâm gia, không đảm đương nổi gia chủ chính là, không cần phải nhất định phải giết hắn đi. Loại gia tộc này báo thù, Lăng Trần không tiện thăm dự, nhưng là thấy chết không cứu, cũng không phải tác phong của hắn. Trảm thảo muốn trừ tận gốc, các hạ hẳn là liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Trung niên nhân cũng là không có gì kiên nhẫn, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần tuổi còn trẻ, há có thể là hắn cùng quỷ lão hai người đối thủ, vừa rồi đã cho đối phương mặt mũi, cho mặt không biết xấu hổ, vậy liền Lăng Trần một khối giết đi được rồi. Hôm nay tiểu tử này chúng ta giết định rồi. Trung niên nhân trong mắt sát cơ tất lộ. Nếu như ta nói không thể giết đâu này. Lăng Trần liếc qua sau lưng lạnh run thiếu niên, mà thản nhiên nói, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, ngươi nói không thể giết không thể giết. Trung niên nhân rốt cục bị chọc giận, triệt để lộ ra bản tính, hắn trực tiếp quất lên tay chảo. Một chảo chộp tới Lăng Trần hai mắt, ngươi đã như vậy thích xen vào việc của người khác, vậy thì cùng tiểu tử này cùng chết đi thôi. Tại trung niên nhân xuất thủ đồng thời, kia quỷ lão cũng là ngang nhiên xuất thủ, toàn thân chân khí dâng lên, thân như tia chớp, thủ trưởng đột nhiên bổ ra, trực bức Lăng Trần cổ họng. Đối mặt với trung niên nhân xuất thủ, Lăng Trần mặt không đổi sắc, kiếm cũng không nổ, trực tiếp một quyền đánh ra, đơn giản thô bạo địa vành kích ra ngoài. Chảo lực trong chớp mắt chôn bụi, tay của trung niên nhân chảo đều là bị trực tiếp chấn động gãy xương, ngay sau đó, cuồng bá như núi quyền lực mang theo không thể ngăn cản dáng dấp nghiền ép qua, đưa hắn sống sờ sờ địa đánh bay ra ngoài. Một quyền kích phá trung niên nhân chảo thế, Lăng Trần tựa như tia chớp mà đem bạt kiếm xuất ra, chạm kích tại kia quỷ lão trên nắm tay, đem kia quỷ lão cũng là đẩy lui ra. "Sú tiểu tử, thật sự có tài." Chớ khinh thường, cùng tiến lên. Quỷ lão cùng trung niên nhân, cùng với mấy tên hắc y nhân thành hình cung chiến trận xuống lại hướng, đầu tiên ra chiêu chính là quỷ lão, thân là đại tông sư tam trọng cảnh võ giả, thực lực của hắn so với trung niên nhân cao minh không chỉ một bậc, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, dưới chân một đập mặt đất, ám kình bạo phát, hình thành một cái đại đất bao đánh ra, cùng lúc đó, hắn há miệng rít gào, tay phải miệng hổ thò ra, chân khí hội tụ thành một cái cự đại đầu rắn mở ra, miệng rộng, lưỡi phun ra nuốt vào bất định, răng nanh sắc bén. Hả? Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, quỷ lão này cùng trung niên nhân võ học, tựa hồ cũng là cùng dã thú có chút tương tự, tựa hồ tại huyết mạch của bọn hắn, liền có loại này dã thú thừa số, bằng không mà nói, bằng vào võ học chiêu thức, còn vô pháp mô phỏng giống y như thật. Trong tay Vân ẩn kiếm phảng phất một đóa phiêu hốt đám mây, đột nhiên đâm tại con rắn kia trên đầu, sắc bén vô cùng kiếm khí, đem đầu rắn cho đâm trở thành hai đoạn. Đầu rắn tan vỡ, quỷ lão phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn không có theo này bay ngược, thân thể nghiêng lệch, hắn nằm rạp trên mặt đất, trong miệng phát ra xà kêu thanh âm, từ cái mông của hắn đằng sau, đột nhiên giải ra một mảnh chân khí đuôi rắn, vèo một tiếng rút hướng Lăng Trần mặt. Lăng Trần trong tay Vân ẩn kiếm chuyển biến phương hướng, lại lần nữa một kiếm quát ra. Phanh! Cùng với một tiếng kịch liệt va chạm, chân khí đuôi rắn rồi đột nhiên bạo liệt. Xà thu tượng. Trung niên nhân thừa cơ tới gần Lăng Trần, hắn một quyền đánh ra, quyền kinh hóa thành một nhức đầu xà, đại xà mở ra miệng lớn dính máu, phản phất muốn đem Lăng Trần cả người thôn phệ. Phá! Quỷ dị về quỷ dị, dù cho hai người này võ học nhìn qua mười phần cổ quái, nhưng lại cũng không phải đặc biệt tinh diệu, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, chỉ cần kiếm của hắn đầy đủ nhanh, vậy đủ để bình định hết thảy. Phốc phốc. Trung niên nhân bờ vai đã trúng một kiếm, thân thể bay ngược mà ra. Tính cả những cái kia một loạt mà lên hắc y nhân, tại Lăng Trần kiếm mang, nhao nhao bắn ngược, máu tươi điên cuồng phun. Linh xà trận. Chỉ thấy được kia quỷ lao sắc mặt trầm xuống, mà hắn cũng là xông lên đến đây, ở phía sau hắn, trung niên nhân cùng một đám hắc y nhân xếp thành đội hình, bọn họ vận chuyển chân khí trong đó, phản phất hợp lực hợp thành một mảnh to và dài đại xà. Quỷ lao tại đại xà trận hình trước nhất đầu, hắn hét lớn một tiếng, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ đã dùng hết toàn lực, ở trước người hắn, chân khí ngưng tụ thành ba cái to lớn đầu rắn bị ngăm đen lân phiến bao trùm, điên cuồng thổ tín. Một đầu dài trận, chính là một đầu chân khí đại xà, nhìn qua hết sức kinh người. Phiền thoái, cư nhiên là linh xà trận, này đích tôn người vì giết chúng ta, thậm chí ngay cả bực này thủ đoạn đều xử đi ra. Linh xà trận có thể hấp thu mọi người lực lượng, hóa thành một thể, quỷ lão này cùng trung niên nhân đều là đại tông sư cường giả, quang là hai người này lực lượng tổ hợp, chính là một cỗ thập phần cường đại lực lượng. Lâm Vũ đồng dạng lo lắng mà nhìn Lăng Trần. "Tiểu tử, thế nào, nếm thử ta Lâm gia linh xà trận, cam đoan cho ngươi cả đời khó quên." Trung niên nhân trên mặt hiện ra một vòng vặn vẹo nụ cười. "Cả đời khó quên? Không thể nào, bởi vì hôm nay chính là của hắn tử kỳ." Quỷ lão lạnh lùng cười cười, chợt hắn dẫn đầu hành động, ba cái to lớn đầu rắn, dương nhanh múa vút địa đánh về phía Lăng Trần. "Nhàm chán thủ đoạn mà thôi." Vân ẩn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý ra chỉ, Lăng Trần một kiếm chém ra ngoài. Chân khí hình thành hắc lân đại xà chặn ngang bị chặt đứt, Lăng Trần từ đứt gãy vị trí xuyên qua, giống như cười mà không phải cười nhìn Quỷ lão. "Làm sao có thể? Nhanh, nhanh một lần nữa tổ hợp." Quỷ lão sắc mặt đại biến, đối với người đứng phía sau lạnh lùng quát. Nghe được lời này, những lâm gia đó sát thủ áo đen cũng là nhao nhao hướng Quỷ lão tới gần, gây dựng lại tốc độ rất nhanh. "Nam mơ." Lăng Trần há có thể để cho bọn họ như nguyện, hắn đem chân khí rót vào Vân ẩn kiếm, mà đột nhiên thân hình gió lốc lên, ở giữa không trung, thân thể đột nhiên xoay tròn, phản phất hóa thân thành một đạo phong long cuốn, trong tay Vân ẩn kiếm cũng đi theo cao tốc xoay tròn. Phốc 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 phốc. Dâm dạp chằng chịt kiếm khí, từ Lăng Trần hóa thân phong long cuốn bên trong mãnh liệt bắn, trong nháy mắt này, phản phất trong đám người rơi xuống mưa như chút nước kiếm vũ. "A a." Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, ngoại trừ kia quỷ lão cùng trung nhân, những người còn lại, tất cả đều bị kiếm khí giết chết, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, chết không toàn thây. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm nhiệm khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 284, thú nhân luyện huyết quyết. "Cái gì?" Quỷ lão cùng trung niên nhân đám người kinh hãi, cái mới nhìn qua này bất quá 17-18 tuổi ra hỏa, làm sao có thể lợi hại như vậy? "Các hạ, chúng ta không oán không cừu, mời xem tại mặt mũi của Lâm gia, làm cho chúng ta một mạng." Quỷ lão cùng trung niên nhân vội vàng quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ nói. "Cút a." Lăng Trần liếc qua kia quỷ lão cùng trung niên nhân, rốt cuộc hắn lần này xuất thủ, đều chỉ là vì cứu Lâm Vũ này tánh mạng mà thôi, để tránh gây thêm rắc rối, người của Lâm gia, có thể không giết thì không giết. "Đi." Kia quỷ lão cùng trung niên nhân trước khi đi nhìn Lâm Vũ liếc một cái, sau đó cũng là vội vàng chạy thủ mạng, bọn họ thế nhưng là sợ Lăng Trần sẽ tạm thời cải biến chủ ý. Lăng Trần lấy ra một mai đan được chữa thương, giao cho kia Vương Bá An bảo, mà nói, trong thời gian ngắn, người của Lâm gia tạm thời chắc có lẽ không đổi tới, hai người các ngươi, nhanh chóng chạy thoát thân đi thôi. Hắn không có tính toán tham gia trận này gia tộc phân tranh, loại gia tộc này quyền lực tranh đoạt, rất khó nói thanh ai đúng ai sai, huống chi, Lâm gia thế lực không kém, nước rất sâu, cho dù là hắn, cũng không nguyện ý tùy ý cuốn vào tiến vào. "Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng." Kia Vương Bá vùng vây đứng dậy, hướng Lăng Trần chắp tay, trên mặt của hắn lại lập tức nổi lên một vòng khẩn cầu vẻ, bất quá có thể hay không thỉnh thiếu hiệp sẽ giúp đỡ chúng ta, đem chúng ta đưa đến Lâm gia. Nghe được lời này, Lăng Trần lại là không khỏi nhíu mày, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi bộ dạng này trạng thái, cho dù là đến Lâm gia, kia chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều, không bằng thừa dịp hiện tại đào tẩu, còn có một đường sinh cơ. "Thiếu hiệp lời ấy sai rồi." Vương Bá lại là không cho là đúng, lắc đầu, "Đến Lâm gia, bằng vào lao gia chủ che chở, ta cùng Lâm Vũ thiếu gia còn có một đường sinh cơ, nếu như chúng ta bây giờ đào tẩu, có thể chạy trốn rất xa, kết quả cuối cùng nhất định là bị đích tôn cao thủ đuổi theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại từ nơi này đi Lâm gia, hoa không được hai canh giờ, kia quỷ lão trở về bẩm báo, đích tôn làm ra động tác kế tiếp vẫn là muốn thời gian phản ứng, chúng ta bây giờ tốc độ cao nhất chạy tới Lâm gia, mới là lựa chọn sáng suốt nhất." Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi trầm âm, loại chuyện này, hắn muốn cân nhắc một chút lợi và hại mới được. "Thiếu hiệp, nhân mạng giam trời ạ." Thấy Lăng Trần tựa hồ còn đang chần chờ, kia Vương Bá bỗng nhiên xuề bàn tay ra, đột nhiên vô vào chính mình hậu tâm vị trí, đúng là tự đoạn tâm mạch. "Lão nhân gia, ngươi đây là tội gì?" Lăng Trần lấy làm kinh hãi, hiển nhiên không có ngờ tới Vương Bá này đột nhiên làm ra loại này cử động. "Vương Bá, ngươi không thể chết được." Lâm Vũ cũng là quỳ rạp xuống bên cạnh, thần sắc ngốc trệ. "Thiếu hiệp, hiện tại chúng ta đã chết, Lâm Vũ công tử cũng chỉ có thể nhờ cậy cho ngươi. Mời xem tại ta sắp chết người trên mặt mũi, giúp đỡ chúng ta a." Vương Ba chặt chẽ nắm lấy Lăng Trần ống tay áo, hắn biết, đổi thành tầm thường bất luận kẻ nào, cũng sẽ không chuyến lần này vũng nước đục, cho dù là hắn hiện tại như vậy, cũng không làm nên chuyện gì, thế nhưng Lăng Trần không đồng nhất, đối phương trong lòng còn có hiệp nghĩa chi tâm, tại hắn như vậy sắp chết cầu khẩn, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Huống hồ, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nếu như hắn còn sống, không những không thể giúp bất kỳ bận rộn, còn có thể cản trở, đây không phải hắn nguyện ý thấy. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Lăng Trần trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, người này thật sự là một vị trung buộc, chỉ còn lại cuối cùng một hơi, vẫn không quên trung tâm hộ chủ. Sẽ chết người, nó luôn cũng buồn bã. Lăng Trần như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt? Thật tốt quá. Đa tạ thiếu hiệp. Vương Bá mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, mà từ trong lòng lấy ra một quyển cổ hoàng sắc bí tịch, giao cho tay của Lăng Trần, "Thiếu hiệp, ta cũng sẽ không cho ngươi không công gánh chịu mạo hiểm, đây là chúng ta Lâm gia thú nhân luyện huyết quyết, chính là ta Lâm gia bất truyền bí quyết, lão phu dám cam đoan, trên giang hồ truyền lưu những luyện thể đó pháp môn, liền này thú nhân luyện huyết quyết 1 phần 10 đều so ra kém. Chỉ là này thú nhân luyện huyết quyết nhập môn độ khó cực cao, chỉ có Lâm gia dòng chính huyết mạch tài năng tu luyện, bất quá thiếu hiệp cốt cách tinh kỳ, thiếu niên thiên tài, muốn nhập môn không khó lắm. Quyền bí tịch này, ngươi nhất định phải nhận lấy." Nhìn qua bày ở trước mặt cổ hoàng sắc bí tịch, Lăng Trần mới đầu cũng không muốn nhận, thế nhưng lúc hắn thấy được Vương Bá này trong mắt kiên quyết vẻ, vẫn là đem bí tịch nhận lấy. Hắn hiện tại, đích xác cũng 10 phần cần bực này để thăng thân thể tố chất thủ đoạn. Tại Lăng Trần nhận lấy bí tịch, Vương Bá cũng là nhìn về phía bên cạnh Lâm Vũ, "Công tử, lão nô không thể lại bảo hộ ngươi rồi, dọc theo con đường này, ngươi nhất định phải nghe Lăng Trần thiếu hiệp, đi Lâm gia, nhất định phải giải hơn tâm nhãn, chớ rơi vào đích tôn người cả bẫy." Nói xong, Vương Bá cái cổ nghiêng một cái, cũng là đoạn khí hơi thở. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là trong nội tâm thở dài không chỉ, Lâm Vũ tuổi còn quá nhỏ, người sau đi Lâm gia, không khác là dê vào miệng cọp, Lâm Vũ muốn sống sót, 10 phần khó khăn. "Vương Bá, ngươi không thể chết được, ngươi không thể bỏ lại ta." Kia Lâm Vũ cầm lấy Vương Bá y phục, loạn choạng người sau thi thể. "Bớt đau buồn đi a." Loại này sinh tử cảnh tượng, Lăng Trần thấy cũng nhiều, cho nên hắn ngoại trừ hơi có cảm khái ra, trong nội tâm ngược lại cũng không quá nhiều thương cảm. "Xử lý sạch Vương Bá thi thể, chúng ta được lập tức xuất phát, nói cách khác, Lâm gia phái ra nhóm thứ 2 cao thủ, e rằng rất nhanh muốn tới." Lăng Trần thản nhiên nói. "Hảo, chúng ta đi thôi." Để cho Lăng Trần có chút ra ngoài ý định chính là, Lâm Vũ này ngược lại là cũng không có khóc sướt mướt không ngừng, từ dưới đất đứng lên đến tử, sắc mặt liền khôi phục bình thường. Xem ra Lâm Vũ này ngược lại là có vài phần bất phàm. Dưới loại tình huống này, có thể nhanh như vậy từ trong bi thương thoát khỏi xuất ra, điểm này cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Đem Vương Bá thi thể thêm chút vùi lấp, hai người liền phân biệt nhảy lên một con ngựa, mà liền hướng về hạp cốc khác một bên cực nhanh chạy băng băng mà đi. Sóng quang lăn tăn thanh xà hồ, kéo hơn 1000 trượng, như một mảnh cỡ nhỏ hải dương. Thanh xà hồ, một tòa đại hình trên hòn đảo, rõ ràng là một tòa to lớn phủ đệ. Đây là thanh xà hồ Lâm gia trang viên địa phương. Lúc này, tại một mảnh trong sân, rõ ràng có ba đạo thân ảnh. Trong đó hai người, nghiễm nhiên là kia vừa mới bại ở trong tay Lăng Trần Quỷ lão cùng Trung Nhân Nhân, mà đổi thành ngoại một người, thì là một người hơn 40 tuổi mặt chữ quốc Trung Nhân Nhân, nhìn qua địa vị cao hơn tại kia Quỷ lão hai người. Này mặt chữ quốc Trung Nhân Nhân, chính là Lâm gia đích tôn người cầm lái, Lâm Bá. Hai cái phế vật, liền chút việc nhỏ này đều làm không xong. Nghe được Quỷ lão hai người hồi báo tin tức, Lâm Bá cũng là giận tím mặt.